Chương 1867. Gông cùm xiềng xích. Chương 1867. Gông cùm xiềng xích. Thượng kinh một chỗ bên trong tứ hợp viện. Tiểu tử ngươi hôm nay chạy thế nào trở về rồi? Thật sự là hiếm lạ. Ngồi trong sân mục lão, nhìn thấy cháu trai từ bên ngoài vội vã chạy vào. Tò mò hỏi. Cái này một đôi tổ tôn, cũng coi là kỳ hoa. Bình thường chung đụng cùng bằng hữu đồng dạng. Ra. Cha ta đâu? Có ở nhà không? Mục Cương nhìn thấy nhà mình lao ra từ toại viện tử hóng mát, cũng không thấy ngoài mà hỏi. Ngươi muốn đều là ngươi tiểu tử đâu? Cũng không nhìn một chút mới mấy giờ, cái giờ này hắn có thể ở nhà. Không đi làm rồi. Lao ra từ tức giận nói. Thật không biết đứa cháu này là thế nào nghĩ. Ai nha? Gấp đem thời gian quên đi. Mục Cương vô hót một cái, sau đó quay đầu hướng về bên ngoài chạy tới. Hôn tiểu tử, ngươi đi đâu? Vội vã như vậy xảy ra chuyện ngươi không có việc gì. Lao ra từ chỉnh không có việc gì. Nhìn thấy cháu trai cái dạng này cảm thấy chơi vui. Vừa vặn để hắn nói ra, mình vui vẻ vui vẻ. Ta cái này có việc gấp. Thiên đại sự tình. Ngươi lão cũng đừng tham gia hô. Mục Cương cũng không phải là trang. Hắn thật sợ Diệp Viễn bên kia không chào hỏi lên cường độ. Cái này ni mà ai chịu nổi. Thế là vội vã liền đi ra ngoài. Tiểu thôi. Mục lao ra tử nhìn chính mình nói chuyện, cái này thằng khỉ gió cũng không dừng lại. Thế là cho đứng tại cách đó không xa bảo an một ánh mắt. Kết quả Mục Cương phát hiện. Nguyên bản đã đi ra viện tử chính mình. Lại bị người từ phía sau giữ chặt đồng thời cưỡng ép dẫn tới lao ra tới trước mặt. Ta nói giả ra tử, ngươi cũng đừng náo loạn. Ta cái này thật sự có đại sự, thiên đại sự tình, nếu là không cẩn thận, cha ta, con của ngươi đều muốn ăn dưa rơi. Mục Cương bất đắc dĩ nói. Nhà mình cái này già ngoan đồng ra ra, thật là quá không đáng tin cậy. Ồ, nói ra để cho ta vui vẻ vui vẻ. Ngươi những bằng hưu kia ai bản lãnh lớn như vậy, có thể để ngươi cha ăn dưa rơi. Để cho ta lão đầu tử này cũng kiến thức một chút. Nhà chúng ta tiểu cường tiền đồ, quen biết đại nhân vật. Ta lão đầu tử này cũng có thể vui vẻ đúng hay không? Mục lao căn bản cũng không có đem Mục Cường để vào trong lòng. Nếu quả như thật lại thiên đại sự tình phát sinh, cũng căn bản không cần đến hắn một tên tiểu tử đến thông chi. Sớm đã có tin tức truyền vào trong thai của hắn, cho nên hắn đối Mục Cường kia nóng nảy bộ dáng, căn bản cũng không để ý những tiểu tử này lật trời có thể làm ra sự tình gì ra. Ngoại trừ đem cái gì mình tinh làm mang thai, chính là lại bị người nào bắt được cái trôi. Những này mặc dù cũng không phải lão đầu muốn xem đến, nhưng trong mắt hắn, cái này vẫn thật là không phải chuyện gì. Ai nha, Mục Cường vừa định muốn lại nói thứ gì, bất quá tưởng tượng, nhà mình lao ra cũng không phải ăn chay. Nói không chừng thật là có biện pháp. Thế là tiểu nhất ngũ nhất thập đem tự mình biết sự tình đều nói cho lão gia tử. Mới đầu Mục lão còn cười nghe. Về sau, hắn phát hiện, lão gia tội biểu lộ càng ngày càng nghiêm túc. Liền ngay cả Mục Cường đều cảm giác ra không đúng. Gia gia tử, ngươi nói nếu để cho mấy người kia tham gia, có phải hay không cái vòng này liền xảy ra chuyện lớn? Mục Cường còn tưởng rằng lão gia tử cùng mình lo lắng đồng dạng đâu. Thế là rất không khách khí hỏi. Ngươi biết cái rắm, liền mấy cái kia bắt con tham gia tính là gì? Trong này đáng sợ nhất ngươi còn không biết. Các ngươi a, gây ai không tốt, nhất định phải đi trêu chọc tên kia. Ngươi là không biết hắn trước đó không lâu tại Mục lão vừa muốn nói ra Diệp Viễn trước đó không lâu tại nước Mỹ quang huy sự tích, nhưng lập tức phát hiện mình có một số việc là không thể nói cho mình ngốc cháu trai nghe. Thế là vội vàng nói sang chuyện khác. Gia gia tử, Viễn ca trước đó không lâu thế nào? Làm cái gì thiên đại sự tình? Mục Cường cũng không vội mà đi tìm lão ba. Dù sao sự tình lão gia tội bị hiệt, cùng lão ba biết cũng không có gì khác biệt. Không nói cái này, chuyện này cùng tiểu tử ngươi không sao chứ? Ta thực biết, cái kia họ Tống nha đầu thật đẹp mắt. Ngươi sẽ không động tâm tư gì a? Lão gia tử trực muốn hỏi rõ ràng cháu mình đối với việc này bên trong vị trí. Ai nha? Ngươi nói cái gì đó? Đây chính là ta nhị tẩu tử, ta làm sao dám? Ai? Không đúng. Gia gia tử, ngươi là thế nào biết Tống Nhiễm? Đừng nói là nàng, chính là những cái kia một tuyến đỉnh lưu tiểu hoa, ngươi cũng gọi không ra một cái tên a. Cái này Tống Nhiễm ngươi làm sao sẽ biết rồi? Còn biết người ta tướng mạo. Mục Cương lúc này mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Nhà mình lão gia tử thật căn bản không quan tâm những cái kia ngành giải trí minh tinh. Coi như bình thường hiểu rõ một chút ngành giải trí sự tình đó cũng là từ nhà mình cô miệng bên trong nghe được. Tống Nhiễm, đừng nhìn danh khí không nhỏ, nhưng còn không vào được nhà mình cô lốt hai. Cho nên, lão gia tuổi liền càng thêm không có khả năng biết người này. Ngươi quản ta làm sao mà biết được? Ta thích nghe nàng hát ca không được sao? Mục lão dựng râu trừng mắt nói. Kết quả hắn nói chưa dứt lời. Nói chuyện, Mục Cường trực tiếp, phốc phốc, một tiếng bật cười. Ra. Ngài Châu. Hơn 80 tuổi người, thích nghe những cái kia đau xót tình ca, ngươi cũng quá trâu rồi. Mục Cường hồi tưởng lại Tống Nhiễm mới xuất đạo vậy sẽ hát qua ca khúc. Cơ hồ đều là những cái kia đau xót tình ca một loại. Nhà mình lão gia tự quả như nói dối cũng muốn dựa vào điểm phụ a. Ngươi nói nhìn qua phim của nàng ta cũng nên nhận. Nàng ca, lão thật là chăm chú. Mục Cường cố nén muốn cười xúc động. Một lần nữa đánh giá đến nhà mình gia gia tử. Khó trách hắn hiểu rõ Tống Nhiễm, cùng Diệp Viễn có quan hệ. Không phải liền hắn đối với mình gia lão gia tử hiểu rõ. Tống Nhiễm đời này cũng đừng nghĩ tiến vào trong thai của hắn. Nếu như là dạng này, kia Diệp Viễn năng lượng coi như so với mình nghĩ còn muốn lớn. Bọn này lão đầu và hắn quan hệ tốt, chuyện này chỉ có thể nói rõ coi trọng hắn. Nhưng nếu như ngay cả người đứng bên cạnh hắn đều muốn đi hiểu rõ, vậy coi như thật không phải là đơn giản như vậy. Cho nên Mục Cường ẩn ẩn cảm giác được ngành giải trí có phải hay không lần này làm sai, chẳng phải như thế một cái không ổn định nhân tố, không biết bao nhiêu người phải tao ương đồng thời, hắn lần nữa lo lắng bắt nguồn từ gia lao cha. Chuyện này, ngươi chớ để ý, ngươi bây giờ liền đi, dùng biện pháp của ngươi đi tìm trợ giúp Diệp Viễn. Nhớ kỹ, là không tiếp dư lực loại kia. Lão gia tự phởn phò nói. thực nếu như Thương Long truyền hình điện ảnh người sau lưng xuất thủ đâu? Mục Cương khó khăn nói. Ồ, cái vòng này còn có người kiêng kỵ người. Nói một chút, kia cái gì Long ảnh xem, người sau lưng là ai? Lão gia thật tới lòng hiếu kỳ. Nhà mình cháu trai còn có kiêng kỵ người, vậy thật là không thấy nhiều. Kia là Thương Long truyền hình điện ảnh lão bản, cùng Triệu gia quan hệ rất tốt. Nghe nói lão bản là Triệu Hi Mẫn ở nước ngoài lúc bằng hữu. Mục Cương, để nguyên bản ổn thỏa điếu ngư đài Mục lão cũng không khỏi đến mở to hai mắt. Không có người so với hắn rõ ràng hơn trước đó không lâu phát sinh sự tình. Hiện tại ân nhân cứu mạng bạn gái, bị nhà mình tôn nữ bằng hữu cho tính toán. Cái này ni mã, Triệu Đại Hổ a, Triệu Đại Hổ, ngươi cũng thật là thời giờ bất lợi. Đi, sự tình ta đã biết, ngươi đi điều tra bạo tạc sự tình, Thương Long truyền hình điện ảnh cũng đừng đi quản. Mục lão mặt lộ vẻ chơi. Vị thiếu dung nói, không phải, ra ra, ngài sẽ không cùng kiêng kỵ bọn hắn đi. Mục Cương cũng bị lao ra từ quyết định dọa sợ. Ni mã, đây là tình huống như thế nào? Triệu Hi Mẫn là mạnh, vậy cũng chỉ là tại bọn hắn trong hội này. Nhưng nhà mình lao ra tới là ai? Mặc dù không sánh bằng Triệu lão, nhưng cũng không phải bình thường người. Nói thế nào Triệu Hi Mẫn cũng là tiểu bối. Lao ra từ không đến mức như vậy a. Chớ đừng nói chi là Thương Long truyền hình điện ảnh còn không phải Triệu Hi Mẫn, chỉ là nàng bằng hữu mà thôi. Cái này Ni mã, mình hôm nay làm sao cảm giác cái nào đều không đúng đây? Không phải liền là ba ngày không có trở về sao? Làm sao cảm giác mình bỏ qua rất nhiều việc? Ngươi biết cái rắm, nhà kia công ty lập tức liền nếu là Tống Nhiễm kia tiểu nha đầu. Ngươi bây giờ đối phó bọn hắn, không phải tương đương với đối phó Tống Nhiễm sao? Tiểu tử ngươi có phải hay không đốc? Lão gia tự tức giận thưởng ngốc cháu trai một cái bạo lật. Tại Mục Cường ngơ ngơ ngác ngác giải, bị lão gia tội bạ an đưa ra. Cái này đông tây là từ Diệp Viễn tinh thần lực chỗ ngưng tụ như thành. Một khi đánh vào đến thân thể người khác ở trong, liền sẽ trong lúc vô tình cải biến những người khác tư tưởng. Trên đại thể có thể hiểu thành cùng Diệp Viễn tại cửa hàng mua loại kia khống chế lạp na đám người chỉ cùng loại. Nhưng nó tác dụng phụ càng nhỏ hơn. Như đối Diệp Viễn tới nói, càng thêm kinh tế lợi ích thực tế. Mặc dù Diệp Viễn chỉ có thể đồng thời ngưng tụ ra một viên loại này tinh hạch, nhưng cái này cũng đã là một cái rất không tệ thu hoạch. Loại này tinh hạch cùng Thương Thành chi điểm khác biệt lớn nhất chính là ở chỗ loại này tinh hạch là thụ Diệp Viễn khống chế, chỉ cần Diệp Viễn tại trong phạm vi nhất định, Diệp Viễn chỉ cần dùng tinh thần lực dẫn tinh hạch bên trong năng lượng, như vậy tinh hạch túc chủ liền có thể trong nháy mắt não tử vong. Cái này còn không phải hắn địa phương đáng sợ nhất. Nếu bị tinh hạch cắm vào, như vậy bị cắm vào người tư duy quan niệm đều sẽ bị tinh hạch chủ nhân ảnh hưởng. Thời gian càng lâu, ảnh hưởng này liền sẽ càng lớn. Nếu như thời gian dài đem tinh hạch cắm vào tại một người trong thân thể, như vậy người này liền sẽ trở thành Diệp Viễn khôi lỗi. Đây mới là tinh hạch địa phương đáng sợ nhất. Bất quá tinh hạch ngưng tụ cũng lại chính hắn thiếu hụt đầu tiên, muốn ngưng tụ ra như thế một cái tinh hạch là muốn tiêu hao Diệp Viễn rất lớn tinh thần lực, mà lại những này tinh thần lực là vĩnh cửu tiêu hao hết. Như quả Diệp Viễn muốn ngưng tụ ra viên thứ hai tinh hạch, như vậy đầu tiên muốn dẫn bạo cái này một viên mới có thể. Hắn đứng tại nhà mình ngoài cửa viện, cảm giác mình đã cùng thế giới này lệch quỹ đạo. Gia gia tử, hắn nghĩ như thế nào đều không nghĩ rõ ràng. Diệp Viễn lại trâu, lại được Triệu gia tín nhiệm, đó cũng là cái ngoại nhân không phải. Triệu Hi Mẫn là ai? Triệu gia, Triệu lao hòn ngọc quý trên tay. Người nào không biết, Triệu gia ngươi có thể đắc tội Triệu Hi Thụy, nhưng tuyệt đối không nên đắc tội Triệu Hi Mẫn. Đắc tội Triệu Hi Thụy, còn có biện hộ cho chỗ giảng hòa. Nhưng đắc tội Triệu Hi Mẫn, kia Triệu lao là thật sẽ nổi điên. Cứ như vậy một cái hắn tránh cũng không kịp người, làm sao có thể đem công ty đưa cho Diệp Viễn? Nguyên nhân chính là phía sau tại trên mạng tản một chút dư luận. Cái này ni mã cũng quá mộng ảo a. Thời khắc này Diệp Viễn cũng không biết, bởi vì một lần nho nhỏ cả vị chi tranh, vậy mà kinh động đến một chút lẽ ra không nên kinh động người, mà giờ khắc này hắn cũng đã không tâm tư đi suy nghĩ những thứ này. Gian phòng bên trong, Diệp Viễn trên trán rịn ra số lớn mồ hôi, cả người trên mặt biểu lộ cực kỳ thống khổ. Ngay tại vừa mới, bởi vì muốn dùng tu luyện tới áp chế bạo ngược cảm xúc, nhưng kết quả lại là không như mong muốn. Không chỉ có kia, bạo ngược cảm xúc không có bị áp chế xuống dưới, ngược lại là kia cố khí, giờ phút này ngay tại trong thân thể tán loạn. Mình đây là tẩu hỏa nhập mà sao? Diệp Viễn giờ phút này chỉ có như thế một cái hoang đường ý nghĩ. Nguyên bản cực kỳ an tĩnh kia cố khí, bây giờ lại không nhận công pháp khống chế, ngay tại hướng về trong thân thể cái khác huyệt khiếu du động. Vì áp chế cố năng lượng này, Diệp Viễn không chỉ có vận dụng tất cả tinh thần lực, hơn nữa còn cực kỳ không tình nguyện xuất ra vừa mới lần nữa thành thục một viên trái cây màu vàng nóng. Lúc trước chính là viên này trái cây để đại hoàng cùng thú vương thành công tiến giai. Hiện tại thân thể của mình đã ở vào cực kỳ nguy hiểm tình huống, nếu như không có ngoại lực trợ giúp, Diệp Viễn rất tin tưởng bên trong thân thể của mình sẽ bị kia cố cuồng bạo năng lượng phá xấu. Cái này đông tây là phía trước mấy ngày vừa mới thành thục, vốn là dự định giao cho Luân Nạp Đức, hiện tại xem ra chỉ có thể lời đầu tiên chính mình dùng. Cũng may lần này lại hai viên thành thục trái cây, cho dù phía bên mình tiêu hao hết một viên, còn có một viên tồn kho. Thế là Diệp Viễn cắn răng một cái, trực tiếp đem viên này chỉ có to bằng nắm đấm trẻ con không biết tên trái cây màu vàng nóng nuốt vào trong bụng. Theo trái cây màu vàng nóng tiến vào, một cỗ so trước đó năng lượng lớn hơn tràn ngập toàn thân. Cỗ năng lượng này cũng không có trước đó năng lượng như vậy táo bạo, nó đang lấy phương thức của mình cải biến Diệp Viễn thân thể kết cấu. Diệp Viễn không dám buông lỏng, cảm giác thời khắc chú ý thân thể của mình biến hóa. Hắn phát hiện trái cây màu vàng nóng sinh ra năng lượng, không chỉ có cải biến mình xương cốt, càng là đem trước đó kia bạo ngược tâm thái cùng tự mình tu luyện đạt được cố năng lượng kia toàn bộ áp chế xuống. Thừa dịp cố năng lượng này áp chế, Diệp Viễn vận dụng tất cả tinh thần lực đem trước đó kia không bị khống chế khí thành công đưa đến nó vốn nên xuất hiện vị trí. Bởi vì trái cây màu vàng nóng năng lượng đã trước đó tu luyện ra được năng lượng dung hợp lại cùng nhau, cho nên Diệp Viễn tại đem bọn hắn quy vị đồng thời, tránh không được mang tới rất nhiều trái cây màu vàng nóng năng lượng. Thừa dịp năng lượng màu vàng nóng dung hợp, Diệp Viễn lại một lần nữa đã vận hành lên Ngự Thủy Quyết. Hai cỗ năng lượng thật nhanh dung hợp. Tại Diệp Viễn Ngự Thủy Quyết khống chế dưới, đi qua mỗi một chỗ huyệt thiếu. Khi vận chuyển một tuần sau, vốn cho là những năng lượng này sẽ cùng thường ngày trở lại đan điền, nhưng ai nghĩ được, mình trong đầu đột nhiên vang một tiếng, tràn vào đại lượng tin tức. Như cả người hắn cũng không bị khống chế hôn mê đi, đương Diệp Viễn mở mắt lần nữa đã là đêm khuya. Nhìn xem xuyên ngoài đen như mực bầu trời đêm, thời khắc này Diệp Viễn còn có chút đắm chìm trong trước đó trong ngộng. Ngay tại vừa mới, Diệp Viễn làm một cái rất kỳ huyễn ngộng. Trong ngộng không có bất kỳ cái gì hình tượng, từng đoạn văn tự tạo thành hắn cái này kỳ huyễn ngộng cảnh. Cảm giác kiểm tra một chút thân thể của mình, ngoại trừ thân thể xương cốt so trước đó cứng cáp hơn ngoài, thân thể cũng không có cái gì tổn hại. Diệp Viễn mã thượng khoanh chân ngồi xuống, sau đó miệng bên trong phát ra tối nghĩa khó hiểu thanh âm, theo một tay biến hóa. Nếu như giờ phút này Kiều Na ở chỗ này, liền sẽ thông qua tinh thần lực nhìn thấy một viên chỉ có hạt táo lớn nhỏ tươi sáng năng lượng thể, vậy mà trống rông xuất hiện tại Diệp Viễn ngay phía trước. Viên này năng lượng thể là nhìn bằng mắt thường không thấy, chỉ có người có tinh thần lực mới có thể thông qua tinh thần lực ngoại phong cái này đặc tính nhìn thấy hắn. Đây là sự thực, cũng không phải là một giấc mộng. Diệp Viễn nhìn xem chính lơ lửng tại trước mắt mình không đủ 5 cm trong suốt năng lượng thể, cả người đại não đều có chút đứng máy. Ngay tại vừa mới, hắn trong mộng mộng thấy đến một bộ rất phức tạp cùng loại với trong tiểu thuyết pháp thuật đồng dạng đông tây, vốn cho là đó chính là một giấc mộng, nhưng kết quả dựa theo trong mộng cảnh học được đi làm, vậy mà thật bị mình phát huy ra thông qua trong mộng ký ức. Diệp Viễn biết cái này trong suốt năng lượng tác dụng. Chương 1868 các loại ăn dưa. Chương 1868 các loại ăn dưa. Ngư Loan đảo. Diệp Viễn nhà mình trong phòng đang làm rõ ràng mình mơ tới hết thảy toàn bộ đều là thật sau. Diệp Viễn ngồi ở trên giường, nhìn trước mắt lơ lửng tinh hạch sững sờ ngẩn người. Thật không nghĩ tới, như thế huyền huyễn sự tình cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt mình. Cũng may loại này tinh hạch đang ngưng tụ về sau là có thể bị hắn thu vào tinh thần lực của mình không gian ở trong. Không phải lần này tiêu hao đại lượng tinh thần lực, ngưng tụ ra viên tinh hạch này liền thật muốn lãng phí hết. Vừa mới sở dĩ làm như vậy, cũng là muốn chứng minh mình cái kia thần kỳ mộng. Kết quả, Diệp Viễn nhớ lại trước đó hết thảy. Chẳng lẽ cái này Đông Tây là Ngự Thủy Quyết tu luyện tới cực hạn mới có thể tu luyện ra được? Khả hồi nghĩ trước đó loại kia đáng sợ tình trạng, Diệp Viễn rất tin tưởng. Nếu như không có trái cây màu vàng nóng năng lượng trợ giúp, đừng nói đạt tới Ngự Thủy Quyết tầng cao nhất, chính là mình có thể hay không an toàn sống sót đều khó nói. Hồi tưởng lại lúc ấy trạng huống thân thể của mình, quả thực là thật là đáng sợ. Thu hồi còn tại lơ lửng tinh hạch, Diệp Viễn lúc này mới buông lòng xuống. Bây giờ còn chưa lại nghĩ kỹ viên tinh hạch này hẳn là cho ai, vậy liền tạm thời đặt ở mình nơi này tốt. Dù sao tiêu hao nhiều như vậy tinh thần lực, cũng không phải một ngày nửa ngày có thể bù đắp lại. Thế là ở sau đó thời điểm, Diệp Viễn chỉ cần làm một chuyện, đó chính là mau sớm bổ sung về mình tiêu hao hết tinh thần lực. Về phần Tống Nhiễm sự tình, Diệp Viễn tin tưởng, lại trước đó mình uy hiếp Mục Cường những lời kia, chuyện này nếu như còn không thể bãi bình, kia Mục Cường thật đừng lại nghĩ đến cùng mình tiếp tục làm ăn. Thời gian cực nhanh, đảo mắt Diệp Viễn ở trên đảo vượt qua thời gian một tuần. Nhi Cắt Mễ tại mấy lần muốn kéo xem Diệp Viễn đi ra ngoài chơi đều bị hắn cự tuyệt sau, ngay tại mấy ngày trước đã rời đi Ngư Loan đảo, bay trở về Thượng Kinh đi. Ngư Loan đảo thượng hết thảy bình thường, liền giống như Diệp Viễn không tại lúc đồng dạng. Mọi người đã thành thói quen người lão bản này thường xuyên không ở trên đảo tình huống, cho dù là hắn tại, cũng rất ít lại người tới tìm hắn. Ngoại trừ Lý Huy ngẫu nhiên tới xem một chút ngoài, có thể nói Diệp Viễn tại một tuần thời gian bên trong, cơ hồ không có đi ra khỏi nhà mình tiểu viện nửa bước. Hắn đem tất cả thời gian đều đặt ở khôi phục tinh thần lực của mình phía trên đi. Cũng may trải qua một tuần cố gắng, mặc dù tinh thần lực không có khôi phục lại đỉnh phong lượng, nhưng cũng khoảng cách kia không xa. Ngư Loan đảo thượng bình tĩnh, không có nghĩa là địa phương khác cũng rất bình tĩnh. Ngay tại cái này trong một tuần, có thể nói Hoa Quốc ngành giải trí mỗi ngày đều lại lớn dưa xuất hiện để những cái kia thích ăn dưa dân mạng càng là vui chỉ không mệt tan xong cái này đến cái khác tươi mới lớn dưa đầu tiên là Tống Nhiễm phòng làm việc chỗ đầu tư phim truyền hình, bởi vì một cái bạo tạc ngoài ý muốn tạo thành 3 người trọng thương, 10 mấy người vết thương nhẹ, mà xem như phòng làm việc lão bản Tống Nhiễm, bởi vậy cũng không có trước tiên xuất hiện tại bệnh viện, dẫn đến toàn lưới bị chửi. Theo sát lấy cùng ngày, trên mạng liền xuất hiện rất nhiều liên quan tới Tống Nhiễm vụ diện đưa tin, cái gì được bao nuôi đồng thời cùng mấy vị vốn liếng xuất nhập khách sạn, càng kỳ quái hơn còn có người nói Tống Nhiễm chỉ là một ít người bao tay trắng. Có thể nói trong lúc nhất thời, Tống Nhiễm thanh danh xấu tới cực điểm. Cũng may ngày thứ hai, Tống Nhiễm liền xuất hiện ở bệnh viện, cũng thăm hỏi bởi vì ngoài ý muốn thụ thương tất cả đoàn làm phim thành viên. Thực tại thủy quân dẫn đạo phía dưới, toàn lưới hắc vẫn không có cải thiện. Ngay tại tất cả mọi người muốn biết Tống Nhiễm phòng làm việc có thể hay không bởi vì chuyện này không gượng dậy nổi thời điểm, đột nhiên trên mạng liền xuất hiện số lớn liên quan tới nào đó nữ tinh tin tức. Vị này nữ tinh là Thương Long truyền hình điện ảnh đương gia Hoa Đán. Mặc dù bây giờ cả vị không bằng Tống Nhiễm, nhưng cùng Tống Nhiễm chênh lệch cũng không lớn. Thời khắc mấu chốt này bị người vạch trần, người trong vòng đều rõ ràng đây là Tống Nhiễm phương phản kích. Bởi vì Thương Long truyền hình điện ảnh tại Tống Nhiễm trong chuyện này xung làm cái gì? Làm người trong vòng, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Chỉ cần người hữu tâm, muốn giải cái này phía sau màn sự tình, cũng không khó. Ngay tại mọi người chờ lấy Thương Long truyền hình điện ảnh phản kích đồng thời, Âu Dương Vũ San chỗ Huyễn Ảnh Văn Hóa công ty phát ra một cái không hợp tác danh sách. Danh sách này nâng lên cùng 3 tên hiện tại ngành giải trí đang lúc đỏ nữ nghệ nhân. Dùng Huyễn Ảnh chính là trên danh sách ba người, bởi vì cùng mình công ty lý niệm khác biệt, về sau không có bất luận cái gì hình thức bên trên hợp tác. Có thể nói, phần này thông cáo cơ hồ chẳng khác nào là không nể mặt mũi. Mọi người cũng đều rõ ràng, đây là Âu Dương Vũ San vị này Tống Nhiễm trước lao bản kiêm quê mật, lại cho Tống Nhiễm cường lực đứng đài. Dù sao thông cáo bên trên những cái kia nữ nghệ nhân đều là tham dự lần này bôi đen sự kiện ở trong đôi này người trong vòng tới nói, liếc thấy là được. Chỉ có những cái kia ăn dưa quần chúng còn tại não đại động mở suy đoán, có phải hay không những người này đắc tội với ảnh văn hóa. Tất cả mọi người không nghĩ tới Âu Dương Vũ San vậy mà có thể vì một cái đã rời đi công ty nghệ nhân làm như thế. Ngay tại mọi người còn tại ăn dưa đồng thời, kế với ảnh văn hóa về sau, lại có bao nhiêu nhà truyền hình điện ảnh chế tác công ty phát ra không hợp tác tuyên bố. Có thể nói, nguyên bản còn chạm tay có thể bỏ mấy tên tiểu hoa. Trong lúc nhất thời thành trò cười. Cái này khiến rất nhiều ngành giải trí lao nhân đều cảm giác sâu sắc chuyện không đúng. Dĩ vãng mọi người phòng ngừa bạo lực, không đều là ta phát. Ngươi hắc liệu, ngươi phản kích tái phát một chút ta hắc liệu liền xong việc sao? Nhưng lần này giống như cùng dĩ vãng cũng không giống nhau. Việc này hướng chết làm a. Hiện tại đã lại 5 nhà 1-2 tuyến truyền hình điện ảnh công ty đứng ra phát ra tuyên bố. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, những cái kia bị phong giết tiểu hoa liền muốn không có truyền hình điện ảnh tài nguyên. Chờ đợi bọn hắn cũng chỉ có thể đi lưu manh đài truyền hình tống nghệ tiết mục. Nhưng sau đó mấy ngày sự tình, càng là kinh điệu tất cả mọi người cái cảm. Ngay tại mấy nhà truyền hình điện ảnh công ty phát ra tuyên bố không lâu sau, mấy David xem cũng lần lượt phát ra không hợp tác tin tức. Bọn hắn mặc dù không có giống những cái kia truyền hình điện ảnh công ty đồng dạng phát ra thông cáo, nhưng vẫn là thông qua một ít người đem tin tức truyền ra. Cứ như vậy, những cái kia tiểu hoa không chỉ có đã mất đi truyền hình điện ảnh tài nguyên, càng là không có tống nghệ khối này dưỡng lao địa phương. Tin tức vừa ra, lập tức liền có bao nhiêu cái truyền hình điện ảnh công ty cùng bọn hắn rũ sạch quan hệ. Ngành giải trí đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi người không nhiều, nhưng bỏ đá xuống giếng người mãi mãi cũng sẽ không thiếu. Thế là liên tục hắc liệu, tựa như không cần tiền, tại mấy ngày thời gian bên trong điên cuồng tuân ra đến nơi đây, mọi người cũng đã biết. Những này tham dự tiến hát Tống Nhiễm sự tình ở trong người, không có một cái nào đào thoát. Nhi toàn bộ ngành giải trí cũng nhận thức lại Tống Nhiễm cái này trước kia căn bản bất nhập lưu nữ tình. Mọi người chẳng ai ngờ rằng nữ nhân này vậy mà ác như vậy, mà lại thủ đoạn vậy mà độc ác như vậy. Không phải liền là phòng ngừa bạo lực ngươi một chút không? Ngươi liền đem người vào chỗ chết làm. Vốn cho là sự tình đến nơi đây nên lắng lại. Dù sao Thương Long truyền hình điện ảnh cũng không phải một công ty nhỏ. Bọn hắn có thể đem đương gia nghệ nhân bỏ qua, cũng đã xem như ném đi mặt mũi. Cũng coi như biến hướng Tống Nhiễm túi đầu. Nhưng kết quả không nghĩ tới, liền. Và hôm nay buổi sáng, một cái chấn kinh toàn bộ ngành giải trí cùng internet lớn đưa ra. Tống Nhiễm lấy một nguyên tiền giá cả, thu mua Thương Long truyền hình điện ảnh 20% cổ phần. Từ đó trở thành Thương Long truyền hình điện ảnh lớn nhất người cổ đông. Tin tức này vừa ra, toàn bộ ngành giải trí ngạc nhiên. Diệp Viễn bị ngươi, thật là phá hủy toàn bộ vòng tròn quy củ, cái này cũng không biết có phải hay không là chuyện tốt. Âu Dương Vũ San ngồi tại Tống Nhiễm trước bàn làm việc, cười khổ nói: "Hôm nay nàng tại biết chuyện này sau, trước tiên liền chạy tới đều không cần Tống Nhiễm giải thích. Nàng liền đoán được chuyện này phía sau đẩy tay là ai. Ta cũng không rõ ràng, hôm qua Mục Cường đưa tới một phần văn kiện, phía trên liền lại Thương Long truyền hình điện ảnh ký tên. Cùng trước mắt cùng đi còn có Triệu Gia vị tiểu công chúa kia. Ta nhìn ra được, nàng mặc dù cùng ta xin lỗi, nhưng thực chất bên trong vẫn là xem thường ta. Đừng nói Âu Dương Vũ San, liền ngay cả Tống Nhiễm người trong cuộc này đều cảm giác được vô cùng ảo. Một nguyên tiền, thu mua Thương Long truyền hình điện ảnh 20% cổ phần. Cái này ni mã tinh khiết là vũ nhục người có được hay không? Liền ngay cả chính nàng cũng không dám suy nghĩ. Cũng may cái này một nguyên tiền sự tình, chỉ là tại chúng ta vòng quan hệ phạm vi lưu truyền đối ngoại vẫn là không có báo ra giá cả, đây cũng là cho đối phương lưu lại mặt mũi." Âu Dương Vũ San lập tức liền tóm lấy sự tình điểm mấu chốt. Dù sao chuyện này không chỉ có giết người, còn tại Chu Tâm đây cũng không phải là truyền hình điện ảnh trong vòng người có thể làm được tới sự tình. Mọi người mặc dù cùng một chỗ sau lưng không ít hạ ngang chân, nhưng mặt ngoài vẫn là phải duy trì hòa hợp êm thấm. "Ngươi biết chuyện của nơi này sao?" Ta hỏi qua Tiểu Viễn. Hắn nói cho ta chờ hắn làm xong trong khoảng thời gian này liền sẽ đến Thượng Kinh. Còn thể tình huống, hắn cũng không hiểu rõ, là sai người làm. Tống Nhiễm nghĩ đến tối hôm qua mình gọi điện thoại lúc, Diệp Viễn những lời kia. Hắn cũng không biết nên nói cái gì. Ha ha. Gia hỏa này. Ngươi cũng đừng để vào trong lòng. Nói không chừng hắn nói thật là lời nói thật. Liền ngươi chuyện này, hiện tại cũng không phải việc nhỏ. Liền ngay cả ta gia lão cha đều biết. Không thể nào. Loại sự tình này, làm sao lại truyền đến Âu Dương thúc thúc chỗ nào? Tống Nhiễm không thể tin nói. Mặc dù ngành giải trí sự tình thường thường là nhất bị đại chúng chỗ biết rõ, nhưng cái này cũng giới hạn tại một cái cấp độ phía dưới, giống như là Âu Dương gia tộc tộc trưởng, làm sao có thể quan tâm ngành giải trí loại này lục đục với nhau việc nhỏ. Ha ha, ngươi còn đừng không tin, lần này Thương Long truyền hình điện ảnh sở dĩ Âu Dương Vũ San cũng là từ cha của hắn nơi đó biết một chút tin tức, cho nên mới đi vào khuê mật nơi này nói Âu Dương Vũ San đem chính mình hiểu rõ sự tình đều nói ra, cuối cùng còn có thâm ý khác nhìn xem nhà mình khuê mật nói ra. Nhìn không ra, thiên kia vẫn rất sủng ái ngươi. Ngươi bên này vừa ra sự tình, vậy mà trực tiếp vận dụng mấy vị kia quan hệ. Nếu không có mấy vị kia, ngươi cho rằng Triệu gia vị công chúa kia có thể cùng ngươi xin lỗi? Ta thực biết đến, cái này 20% vốn là Triệu gia công chúa tiền riêng. Hiện tại nàng lấy ra làm bồi thường cho ngươi, điều này nói rõ cái gì? Âu Dương Vũ San vừa cười vừa nói, điều này nói rõ, nàng đã bỏ đi này nhà công ty. Tống Nhiễm hỏi dò đối với sinh ý, nàng chỉ là hiểu rõ kiến thức nửa đời. Không sai, nàng đem tất cả cổ phần đều bồi thường cho ngươi. Về sau cùng nhà này Thương Long truyền hình điện ảnh liền không có nửa xu quan hệ. Nhi Thương Long truyền hình điện ảnh về sau muốn lại dùng cái này đại kỳ cũng là không được. Cái này là một cái thái độ, một cái Triệu gia cho ngoại nhân thái độ. Thật đúng là giỏi tính toán a. Đã trấn an ngươi bên này, lại bỏ rơi một bao quần áo. Không có Triệu gia, các ngươi Thương Long truyền hình điện ảnh về sau đường cũng không tốt đi. Cho nên ngươi cũng đừng coi là cái này 20% là chuyện gì tốt. Nói không chừng còn trở thành kéo ngươi chân sau một đầu gông xiềng, đây cũng là ta biết chuyện này về sau, trước tiên tới nguyên nhân. Không thể không nói, Âu Dương Vũ San vị này từ nhỏ đã tại thương nghiệp thế gia lớn lên người chính là không giống. Hắn nhìn thấy Đông Tây, thường thường so với người càng thêm khắc sâu. Hiện tại toàn bộ ngành giải trí đều đang vì Tống Nhiễm trở thành lớn nhất người cổ đông nhi không ngừng hâm mộ. Nhưng nàng lại là nhìn thấu chuyện bản chất. Vậy ta nên làm cái gì? Đem cổ phần bán đi, vẫn là còn cho Triệu gia? Bị Âu Dương Vũ San tiểu nói này, Tống Nhiễm đều có chút không biết làm sao. Hiện tại cái gì cũng không cần tập chờ nhà ngươi vị kia đến xử lý. Sự tình là hắn làm ra. Biện pháp giải quyết đương nhiên là hắn tới làm đối Mục Cường, vì cái gì đem ngươi người đại diện mang đi? Nhớ tới mới vừa tới trước đó Âu Dương Vũ San trong thang máy nhìn thấy một màn kia, liền thuận mồm hỏi một câu. Kết quả cái này không hỏi còn tốt. Hỏi một chút, Tống Nhiễm biểu lộ lập tức âm trầm xuống. Đoàn làm phim bạo tạc, đối ngoại nói là ngoài ý muốn. Trên thực tế chính là viên quyền phía sau thúc đẩy. A, hắn vì cái gì làm như thế? Âu Dương Vũ San cũng là một trận kinh ngạc. Dù sao viên quyền thực nàng công ty đề cử cho Tống Nhiễm tập người đại diện. Hiện tại ra loại chuyện này, cho dù là không có quan hệ gì với nàng, nhưng Âu Dương Vũ San cũng cảm giác trên mặt mũi có chút không qua được. Còn có thể bởi vì cái gì? Tiền thôi. Ra tiền, còn giống như cho nàng biểu mội an bài một vai. Hừ. Nói đến đây, Tống Nhiễm cũng cảm giác rất không thoải mái. Mình tín nhiệm hắn như vậy, kết quả hắn lại làm ra chuyện như vậy. Nếu không phải Mục Cường lấy ra chứng cứ, mình còn bị cái này người đại diện đùa nghịch xoay quanh đâu. Thượng Kinh, Thương Long truyền hình điện ảnh tầng cao nhất văn phòng. Triệu Hi Mẫn ngồi tại rộng lượng lão bản trái về sau, nhìn đứng ở mình đối diện ách một hơn 30 tuổi thiếu phụ. Ngươi chính là làm như vậy buôn bán. Vu oan hãm hại, rỗi nước bẩn. Triệu Hi Mẫn trong giọng nói lộ ra ngoài băng lãnh để thiếu phụ thân thể vì đó run lên. Ta không nghĩ tới các ngươi sẽ nhận biết. Thiếu phụ nhỏ giọng giải thích. Không biết các ngươi liền có thể làm là như vậy sao? Ta xem ở sư minh phân thượng, chiếu cố ngươi. Nhưng ngươi đây, đừng cho là ta không biết. Ngươi ở bên ngoài, lợi dụng tên tuổi của ta làm cái gì? Dĩ vãng những cái kia coi như xong. Lần này, xem như các ngươi đã trúng thế bản. Ta xem ở mặt mũi của sư minh, đã giúp các ngươi giải quyết chuyện này. Về sau làm thế nào, liền xem chính ngươi, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Tống Nhiễm người sau lưng, không phải ngươi có thể đắc tội lên. Ta biết ngươi mang theo hải tử cũng không dễ dàng, cho nên ta đem trong tay của ta cổ phần làm bồi thường cho Tống Nhiễm. Chuyện này liền đến này là ngừng. Nếu như ngươi lại tập một ít chuyện, ta cũng không có biện pháp giúp ngươi. Lần này bởi vì công ty, ta đã bị Gia Gia dạy dỗ. Ngươi biết không? Gia Gia của ta từ nhỏ đến lớn liền không có đã nói như vậy ta. Lần này là ta lần thứ nhất bị hắn gian dạy. Triệu Hi Mẫn ủy khuất nói. Dù sao trong nhà nhận ủy khuất, nàng cũng nghĩ tìm người phát tiết. Chúng ta làm sai sự tình, sao có thể để ngươi tính tiền? Dạng này, ta cùng cái khác cổ đông thương lượng một chút, lấy thêm ra một bộ phận cổ phần ra cho ngươi. Dù sao sự tình là chúng ta tập không thể tổn hại ích lợi của ngươi. Thiếu phụ cúi đầu, rất thành khẩn nói. Chương 1869, để lộ thật giống. Chương 1869, để lộ thật giống. Thượng Kinh, Thương Long truyền hình điện ảnh tầng cao nhất trong văn phòng. Nghe được thiếu phụ sau, Triệu Hi Mẫn lắc đầu. Không thể nào. Lúc trước thu các ngươi cổ phần, cũng chỉ là bởi vì ta đã từng hứa hẹn qua sư minh, phải chiếu cố tốt hai mẹ con nhà ngươi. Nhưng lần này sự tình, ngươi tập rất quá đáng biết không? Không nói cái khác, liền Tống Nhiễm bạn trai, đây chính là ân nhân cứu mạng của ta. Kết quả ta bên này còn không có báo đáp người ta, các ngươi liền làm ra loại chuyện này. Ngươi có lẽ không rõ ràng, ta bây giờ tại vòng tròn bên trong đã trở thành người khác trò cười. Ta hôm nay tới cũng là muốn nói cho các ngươi biết, về sau Thương Long truyền hình điện ảnh cùng ta không có quan hệ. Nói xong Triệu Hi Mẫn đứng người lên, có thâm ý khác mắt nhìn thiếu phụ, cuối cùng cũng không nói gì, chỉ hóa thành thở dài một tiếng, sau đó cũng không quay đầu lại đi ra văn phòng. Nhìn xem Triệu Hi Mẫn cứ như vậy rời đi, thiếu phụ còn muốn đi ngăn cản, cuối cùng không biết là nghĩ tới điều gì, chung quy là từ bỏ. Theo cửa phòng bị trùng điệp đóng lại, gian phòng bên trong thông hướng cửa phòng nghỉ ngơi cũng là bị từ bên trong mở ra. Bên trong đi ra một vị nhìn chỉ có 27-28 tuổi tuấn lãng thanh niên. Hắn đi vào thiếu phụ sau lưng, hai tay vòng lấy thiếu phụ eo. Lộ tỷ, không phải liền là một cái đời thứ hai sao? Chúng ta trước tiên là bởi vì vừa cất bước, cần nàng ở sau lưng nâng đỡ. Hiện tại chúng ta Thương Long truyền hình điện ảnh đã đứng vững vàng vững, không cần thiết còn đối cái nha đầu kia thấp kém. Thanh niên lời nói vô cùng nhu hòa. Ngươi biết cái gì? Chúng ta có thể đi đến hôm nay, đều trông cậy vào nha đầu kia. Nếu đã mất đi nàng, ngươi thật coi là liền dựa vào ta người ngoài này, có thể tại Hoa Quốc ngành giải trí dừng chân. Lần này đều tại ngươi, nếu không phải ngươi nói muốn đối phó kia cái gì Tống Nhiễm, chúng ta cũng sẽ không tới tình trạng này. Kết quả là không có đem nàng làm xuống dưới, ngược lại là để nàng được chỗ tốt. Ta hiện tại rất hiếu kỳ, Tống Nhiễm phía sau nam nhân đến tuột cùng là ai? Vì cái gì ngay cả Triệu gia đều như thế kiêng kỵ? Thiếu phụ hưởng thụ lấy người thanh niên tình ôm ấp, ánh mắt lại xuyên thấu qua cách đó không xa cửa sổ sát đất, nhìn ngoài cửa sổ lâm ly cao lầu. Quản hắn là ai, hiện tại hắn nữ nhân lại công ty chúng ta cổ phần, chẳng lẽ lại hắn còn muốn đối phó chúng ta hay sao? Dạng này đồ đần, làm sao lại? Cùng lúc đó, Thượng Kinh nơi nào đó tứ hợp viện. Ngươi cái già Đông Tây, chuyện lần này thật. Hứa Lao chỉ vào Triệu Lao cái mũi, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Làm sao? Ta tập không đúng. Triệu Lao nhíu mày hỏi. Ngươi chẳng lẽ không biết ngươi làm như thế đại giới là cái gì? Hứa lão nhưng không có khách khí như vậy, trực tiếp liền nói ra lời trong lòng mình. Ngươi biết ngươi lần này cách làm, tại rất nhiều lão hỏa kế trong lòng lưu lại cái gì ấn tượng sao? Còn có, ngươi liền không lo lắng tiểu tử kia nhìn thấu ngươi ý đồ kia, sau đó cùng nhà các ngươi quyết liệt. Hứa lão thật không nghĩ tới, Triệu lão vậy mà hạ một bước như vậy bất tỉnh cờ ra. Ai? Ta có thể làm sao? Khi Mẫn Nha đầu kia quỳ gối trước mặt ta muốn ra sức bảo vệ cái kia thương lòng truyền hình điện ảnh, ta nhất thời mềm lòng liền. Triệu lão cũng biết mình lần này hành vi, có lẽ sẽ để Triệu gia cùng Diệp Viễn sinh ra vết rách, nhưng hắn vừa đã mất đi mấy cái phía sau lưng, rốt cuộc không thể gặp mình thương yêu nhất tôn nữ ở trước mặt mình kia điềm đạm đáng yêu cầu khẩn, thế là liền mặc cho Triệu Hi Mẫn đi dựa theo tâm tư của nàng đi làm. Kết quả không nghĩ tới, cái thứ nhất tìm tới cửa cũng không phải là Diệp Viễn tiểu gia hỏa kia, mà là Hứa gia vị này lao hỏa kế. Ta rất hiếu kỳ, nhà ngươi nha đầu kia cùng thương lòng truyền hình điện ảnh đến tột cùng quan hệ thế nào, làm sao như thế giữ gìn như vậy một công ty nhỏ. Theo lý thuyết nhà này công ty nhỏ là nhập không được hai vị này mắt, nhưng ai để cứ như vậy một công ty nhỏ, một bên liên lụy đến Diệp Viễn, một bên lại liên lụy đến Triệu gia Triệu Hi Mẫn. Thế là Hứa lao trước khi tới liền đối này nhà công ty làm một lần lương điều. Kết quả phát hiện Thương Long truyền hình điện ảnh chân chính cầm quyền chính là tháng 1 năm 37 tuổi tên là Vương Lộ nữ nhân. Nữ nhân này là 2 năm trước từ Phong Diệp Quốc trở về, ngoại trừ lại một cái 7 tuổi lớn nhi từ ngoài, liền rốt cuộc không có cái gì thân nhân. Đây là Hứa lao trong thời gian ngắn điều tra ra được kết quả, nhi chính là bởi vì dạng này hắn mới tốt kỳ Triệu Hi Mẫn cùng nữ nhân này quan hệ trong đó. Nếu như đây là một cái tinh anh nam nói, Hứa lao sẽ còn hoài nghi đây là Triệu lao tương lai cháu rể, nhưng một cái 37 tuổi nữ nhân có thể cùng Triệu Hi Mẫn có cái gì liên lụy, để tiểu nha đầu như thế giữ gìn nàng, không thể không nói Hứa lao cũng là rất hiếu kỳ. Ai, trước đó tiểu Mẫn tại nước Mỹ du học, một lần ngoài ý muốn trên đường gặp một chút thiếu niên bất lương, lúc ấy là nàng một vị sư huynh liều chết bảo vệ nàng. Tiểu Mẫn chỉ là thụ một chút kinh hãi, nhưng cái kia sư huynh lại là trúng đạn bỏ mình, người kia trước khi chết xin nhờ tiểu Mẫn chiếu cố hắn quả phụ cùng hải tử, cho nên tiểu Mẫn liền đem đôi kia mẹ con tiếp trở về nước, sau đó cho bọn hắn khai như thế một cái công ty. Triệu lao cười khổ lắc đầu, những chuyện này cũng là hắn vài ngày trước mới biết, dù sao Triệu gia cũng là một đại gia tộc, liền xem như hắn lại sủng ái cháu gái nhà mình cũng không có khả năng chuyện gì đều đi tìm hiểu. Ha ha, ngươi xem một chút những này đi, tiểu Mẫn là vì hắn sư huynh, nhưng nữ nhân này cũng không phải như vậy có thể chịu ở người tịch mình ta. Nói, Hứa lao từ thư ký đưa tới cặp công văn giải, lấy ra một sấp đối mặt đặt ở trên mặt bàn. Triệu lao nghi ngờ cầm lấy ảnh chụp, những hình này đều là một nam một nữ thân mật hình ảnh, mặc dù không phải loại kia khó coi, nhưng người sáng suốt xem xét liền biết hai người kia hẳn là ở vào tình yêu cuồng nhiệt ở trong nam nữ. Chỉ là nữ nhân kia mặc dù trang tạo rất đậm, nhưng cũng không che nổi nàng chân thực tuổi tác, xem xét nữ nhân liền so nam nhân đại không chỉ 10 tuổi dáng vẻ. Những này là Triệu lao không biết trên tấm ảnh hai người, nhưng ẩn ẩn lại là có chút suy đoán, tiểu Mẫn là bởi vì trong lòng có lỗi với hắn sư minh, cho nên mới chiếu cố như vậy nữ nhân này, nhưng nữ nhân này chính là bởi vì tiểu Mẫn che chở, hiện tại qua thực vô cùng tới nhuận. Trên tấm ảnh nữ nhân chính là ngươi vừa mới nói tới Thương Long truyền hình điện ảnh lão bản, như cái này nam nhân là ai ngươi biết không? Hứa lao nói đến đây cười nhìn về phía Triệu lão hỏi, cái nào nhiều như vậy nói nhảm. Triệu lão nhìn thấy ảnh chụp liền lại suy đoán, hiện tại lại nghe được lão hỏa kế kia khinh miệt ngữ khí, hắn vốn cũng không phải là cái gì tính tốt tính cách, nhưng bây giờ lao ra hỏa lại tại trước mặt mình thừa nước đục thả câu, hắn làm sao chịu được. Ha ha, ngươi a, có phải hay không bởi vì gần nhất trong nhà sự tình quá nhiều, ngược lại rối tung lên, loại chuyện này sao có thể tùy ý một cái tiểu nha đầu đi xử lý, nhất là còn liên lụy đến Diệp Viễn tên kia. Trong tấm ảnh nam nhân là một diễn viên, tựa như là thông qua Thương Long truyền hình điện ảnh mấy bộ tác phẩm lựa chạy tới, những này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là nam nhân này đã từng truy cầu qua Tống Nhiễm, kết quả bị Tống Nhiễm cự tuyệt nhiều lần, về sau liền đầu nhập vào Thương Long truyền hình điện ảnh. Hiện tại ngươi minh bạch chuyện này trải qua sao? Hứa lao lắc đầu, đối với Triệu gia lần này tao thao tác cũng là cực kỳ bất mãn, nếu không phải biết lao hỏa kế là người, hắn là sẽ không tới như thế một chuyến. Hắn là thật không muốn nhìn thấy Triệu gia cùng Diệp Viễn dần dần từng bước đi đến. Dù sao một cái Hứa gia, tại có một số việc bên trên, cũng không có cách nào bảo vệ Diệp Viễn. Chỉ có hai nhà liên hợp mới có thể thật bảo đảm Diệp Viễn tại một ít chuyện bên trên không chịu đến gia tộc khác tổn thương. Đây cũng là hắn không muốn nhìn thấy Diệp Viễn đoạn tuyệt với Triệu gia nguyên nhân. Hắn hiểu rất rõ Diệp Viễn, đồng thời cũng biết, Diệp Viễn một khi kịp phản ứng, Triệu gia lần này làm ra quyết định là cho Tống Nhiễm gài bẫy. Nhỏ như vậy gia hỏa một khi nổi cơn giận, hậu quả kia vẫn là rất nghiêm trọng. Mặc dù không đến mức náo ra cái gì xáo trộn tử, nhưng Triệu gia đoạn tuyệt với Diệp Viễn lại là không thể tránh được. Ai, sự tính đã làm, còn lại là Hi Mẫn tự mình xử lý. Ta, Triệu lao còn muốn giải thích, hoặc là nói là muốn giúp Triệu Hi Mẫn hành vi tập một chút giải thích, cũng là bị Hứa lao trực tiếp phất tay đánh gãy. Ngươi thật là giả, nếu như chuyện này tùy ý một cái tiểu nha đầu như thế bốc đồng đi làm, hậu quả kia chính ngươi nghĩ đi. Ta minh xác nói cho ngươi, cho dù các ngươi Triệu gia dừng ở đây, nhưng Mục gia cùng Hứa gia cũng muốn nhúng tay vào đi. Chuyện lần này chính là một cái thái độ vấn đề. Người ta tiểu gia hỏa tại nước Mỹ làm cái gì, ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn. Kết quả về nước mới bao nhiêu ngày, các ngươi Triệu gia liền cho người ta tới một cái đâm lưng. Đi, ta xem như thấy rõ ràng ngươi Triệu đại hổ. Trong lòng của ngươi, tôn nữ so bất luận cái gì đều trọng yếu là a. Hôm nay ngươi coi như chưa thấy qua ta tốt. Nếu như tại Thương Long truyền hình điện ảnh sự tình bên trên, về sau phát sinh cái gì không vui, hy vọng ngươi cũng không cần để ý, ta cũng muốn nhắc nhở ngươi, coi trọng ngươi kia tôn nữ bà bối. Nếu như một khi lại tham gia đi vào, vậy cũng đừng trách ta lao đầu tử này lấy lớn hiếp nhỏ. Vậy mà lựa chọn từ bỏ cổ quyền. Như vậy công chuyện của công ty cũng không cần nhúng tay. Nói ta liền nói đến nơi đây, không cần tiễn. Nói xong, Hứa Lao đứng dậy liền đi, cũng không cho Triệu Lao thời gian phản ứng. Lao ra tới là thật tức giận, bởi vì hắn thấy được Lão Hỏa Kế vậy mà trở nên như thế không quả quyết. Nếu như đổi lại trước kia, Lão Hỏa Kế cũng không phải cái dạng này. Bây giờ lại có thể vì một cái bốc đồng tiểu nha đầu, từ đó đánh mất phán đoán của mình. Dạng này Triệu Đại Hổ, thật rất để hắn thất vọng. Nguyên lai đến trước kia, hắn còn tưởng rằng có thể thông qua mình quyên bảo, từ đó để Lão Gia Hỏa tên đồ tự phản. Hiện tại xem ra, hảo tâm của mình xem như cho chó ăn. Vậy liền để Lão Gia Hỏa bồi tiếp cái kia tốt tôn nữ tốt. Nhìn xem Hứa Lao bóng lưng rời đi, Triệu Lao sắc mặt biến hóa không chừng. Cuối cùng, giống như là hạ quyết định gì giống như, lấy điện thoại cầm tay ra, gọi một cú điện thoại ra ngoài. Diệp Viễn nhìn trước mắt Tống Nhiễm, cả người đều có chút ngộng. Ta không phải đã nói, tiếp qua 3 ngày liền muốn đi người bên kia sao? Ngươi lúc này còn tới làm cái gì? Diệp Viễn nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình bạn gái, thật không biết nên nói cái gì cho phải. Tinh thần lực của hắn mặc dù khôi phục rất nhiều, nhưng cùng trước đó so, vẫn là có nhất định số lượng chênh lệch. Thế là hắn quyết định ổn định về sau, lại đi Thượng Kinh. Ta đây không phải lo lắng sao? Hôm qua Âu Dương cho ta làm phân tích, cho rằng cổ phần này sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Tống Nhiễm có chút ủy khuất nói, dù sao những ngày này, nàng kinh lịch quá nhiều trước đó chưa trải qua sự tình. Trước mắt bạn trai là nàng lớn nhất dựa vào. Những chuyện này, ta đã biết Triệu Hi Mẫn tự mình đưa cho ngươi cổ phần đúng không? Tống Nhiễm nhẹ gật đầu. Nàng liên không nói khác. Diệp Viễn tiếp tục hỏi. Nàng nói, việc này nàng đại biểu Thương Long truyền hình điện ảnh xin lỗi, còn tự thân nói với ta thật xin lỗi. Tống Nhiễm mặc dù không rõ ràng Diệp Viễn cùng người gia chủ kia quan hệ, nhưng nàng lại là từ Âu Dương Vũ San nơi đó biết, Triệu gia là dạng gì một cái gia tộc. Như Triệu Hi Mẫn, tại địa vị của Triệu gia lại là cái gì bộ dáng. Cho nên, hắn mới có thể như thế thất vọng. Dù sao đắc tội dạng này một cái gia tộc, vô luận là chính mình hay là bạn trai, đều không phải là chuyện gì tốt. Đồng thời, Âu Dương còn nói sự tình chờ Diệp Viễn xử lý. Liền ngay cả luôn luôn ngạo kiều nàng đều không dám trợ giúp chính mình. Cái này nói rõ chuyện lần này rất khó đối phó. Thế là Tống Nhiễm cũng cảm giác đợi tại Thượng Kinh một ngày bằng một năm. Nghĩ nghĩ về sau, nàng liền quyết định không lại chờ bạn trai tới, mà là bay thẳng tới Lam đảo. Ha ha, thật là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Một câu thật xin lỗi, liền triệt tiêu những cái kia trọng thương người sự tình. Nếu như lần này mấy người kia không phải trọng thương, là tử vong đâu. Nàng một câu có lỗi với coi như xong. Ha ha, Diệp Viễn cười lạnh tự đủ. Tiểu Viễn, nếu không coi như xong đi, chúng ta cũng không có cái gì tổn thất, những người kia tiền chữa trị dùng cũng không nhiều, chúng ta gánh chịu liền tốt. Không cần thiết bởi vì loại chuyện này đi chọc giận gia tộc kia. Tống Nhiễm mặc dù không rõ ràng nhà mình bạn trai cùng Triệu gia quan hệ, nhưng hắn là hiểu rõ Diệp Viễn. Hắn thật sợ bạn trai vừa xung động, làm ra chuyện gì. Trước khi tới, hắn cũng cho Lý Thi Vận gọi điện thoại đem gần nhất phát sinh sự tình, một năm một mười nói. Lý Thi Vận trong điện thoại cũng không có nói cái gì, chỉ là nói cho hắn biết ổn định Diệp Viễn đợi nàng tin tức. Ngay tại Tống Nhiễm còn muốn tiếp tục thuyết phục thời điểm, Diệp Viễn điện thoại di động vang lên. Nhìn thấy điện báo, Diệp Viễn khẽ nhíu mày. Bất quá, cuối cùng vẫn tiếp lên điện thoại. Không nghĩ tới, cú điện thoại là này ngươi đánh tới. Triệu gia nhân thật là giỏi tính toán. Diệp Viễn băng lãnh nói, ha ha. Bình thường cao cao tại thượng quen thuộc, ta có thể hiểu được, nhưng ta không tiếp thụ. Một câu có lỗi với liền đuổi bạn gái của ta. Nàng cho là nàng là ai? Không biết đầu bên kia điện thoại nói thứ gì. Nhưng Diệp Viễn thái độ vẫn như cũ lạnh lùng, yêu cầu. Rất đơn giản. Thương Long truyền hình điện ảnh toàn bộ cổ phần đừng cho là ta cái gì cũng đều không hiểu, 20 cổ phần liền muốn đem Tống Nhiễm kéo vào cái kia vòng xoáy. Thật coi người khác đều là đồ đần đâu. Tiểu tâm tư dùng tại trên người ta, thật là cho hắn mặt. Có phải hay không Triệu gia nhân vượt qua nguy cơ rồi? Lại cho là mình đi. Tống Nhiễm mở to hai mắt. Không nghĩ tới bạn trai lại muốn ăn toàn bộ Thương Long truyền hình điện ảnh. Mặc dù Thương Long truyền hình điện ảnh không phải cái gì đỉnh cấp truyền hình điện ảnh công ty, nhưng này đánh giá giá trị cũng là mấy trăm triệu nguyên thể tích. Bạn trai há miệng ra liền muốn ăn hết. Cái này khiến Tống Nhiễm làm sao có thể không kinh ngạc, đầu bên kia điện thoại nói cái gì, Tống Nhiễm cũng không nghe thấy. Nàng giờ phút này đã bị Diệp Viễn yêu cầu cho chấn kinh đến không cách nào suy nghĩ. Tiêu tỷ, ta là cho ngươi cùng Triệu lão mặt mũi, nếu như đổi những người khác, ngươi cho là ta tốt như vậy nói chuyện sao? Đối còn xin ngươi giúp ta mang câu nói cho Triệu lão. Về sau Triệu Hi Mẫn mọi chuyện, mời không? Nếu lại đến quấy rối ta. Diệp Viễn khẽ môi vểnh lên nói, "Tiểu Viễn, ngươi có phải hay không biết cái gì?" Tiểu Na thanh âm dồn dập, xuyên thấu qua điện thoại truyền vào Diệp Viễn trong tai. Chương 1870. Bữa tiệc. Chương 1870, bữa tiệc. Ngư Loan đảo. Diệp Viễn trong nhà đầu bên kia điện thoại đột nhiên lên cao âm lượng, biểu thị Tiểu Na tâm tình vào giờ khắc này vô cùng không bình tĩnh. Nàng lần này đã không có cách nào lại tỉnh táo phân tích. Nếu như nói trước đó Diệp Viễn nói lên yêu cầu nàng còn có thể làm được, nhưng một câu cuối cùng, nàng là thật không có cách nào đồng ý, bởi vì ngay tại trước đó không lâu, nhà Minh Dượng mặc dù thông qua Diệp Viễn cung cấp những tài liệu kia, nghiên cứu ra dược tể cứu Triệu Hi Mẫn, nhưng trải qua một đoạn thời gian quan sát phát hiện, Triệu Hi Mẫn thể nội độc tố cũng không có bị thanh trừ sạch sẽ. Từ đó, Niếp giáo sư suy đoán kết quả là tư liệu không giả, nhưng cũng không phải là toàn bộ. Nếu như muốn triệt để thanh trừ hết Triệu Hi Mẫn thể nội độc tố, nhất định phải cầm tới toàn bộ phần tử liên mới được, không thể giống như bây giờ chỉ có một bộ phận. Nhưng chuyện này chỉ có mình cùng Dượng mới biết được, liền ngay cả Triệu Hi Mẫn bản nhân cùng Triệu Lao cũng còn không rõ ràng. Hiện tại Diệp Viễn đột nhiên nâng lên Triệu Hi Mẫn, làm sao có thể để Tiểu Na không nghĩ ngợi thêm? Ha ha, ta biết cái gì? Tốt vết sẹo quên đau, ta cũng không phải là thi ân cầu báo người. Liên chỉ nói hắn Triệu Hi Mẫn tính mệnh, trong tay ta cứu trở về bao nhiêu lần, nàng là thế nào đối ta? Giúp đỡ nàng một lần tính mạng sư huynh, ha ha, liền đối với người ta nàng dâu cùng hài tử mọi loại che chở, có thể cứu qua nàng vô số lần ta đây. Đạt được cái gì? Bạn gái của ta bị bọn hắn tính toán, kém chút vạn kiếp bất phục. Còn có, nàng tại biết sự tình về sau, lại là làm sao làm? Tính toán, vẫn là tính toán. Tiêu tỷ, ngươi nói đây coi là không tính phiên bản hiện đại nông phu cùng rắn. Diệp Viễn nói xong lời cuối cùng, đều bị chính mình nói cho khí cười. Chớ nhìn hắn những ngày này cũng không có đi ra khỏi Ngư Loan đảo nửa bước, nhưng liên quan tới kia Thương Long truyền hình điện ảnh vương lộ, cùng phía sau cùng Triệu Hi Mẫn quan hệ, hắn thông qua Lạp Na cùng Luân Nạp Đức điều tra nhất thanh nhị sở, mà lại hắn thậm chí điều tra ra được rất nhiều đông tây. So Hứa Lao điều tra càng thêm kỹ càng, thậm chí điều tra ra Triệu Hi Mẫn vị sư huynh kia, giờ phút này chính Tiêu Diêu sinh hoạt tại Phong Diệp Quốc một nơi nào đó đây hết thảy, chẳng qua là một trận diễn cho Triệu Hi Mẫn nhìn cho thôi. Cho nên tại biết đây hết thảy về sau, Diệp Viễn cũng không khỏi đến bị Triệu Hi Mẫn nữ nhân này ngu xuẩn làm cho tức cười, đồng thời cũng rất đồng tình với nữ nhân ngốc này. Nhưng đồng tình thì đồng tình, nhưng hắn lại không cách nào tha thứ Triệu Hi Mẫn về sau làm quyết định. Thính sao? Người ta giúp đỡ ngươi một lần, ngươi liền muốn che chở kia đối mẹ con. Vậy mình tính là gì? Mình chỉ ít giúp đỡ nàng 4 lần đi. Kết quả đây, chỉ là đạt được một câu thật xin lỗi đây coi là cái gì? Cho nên lần này Diệp Viễn là thật tức giận, cũng quyết định đem tự mình biết sự tình, không còn hướng Triệu ra để lộ. Diệp Viễn giờ phút này vô cùng may mắn, trước đó bởi vì lo lắng ngoài ý muốn, cho nên thả một tay. Nhi chính là chiêu này, tin tưởng sẽ cho Triệu ra một cái rất sâu sắc giáo huấn, cũng đồng thời cho Triệu Hi Mẫn nữ nhân này sẽ lưu lại cả đời đều khó mà quên được hồi ức. Đừng trách Diệp Viễn tâm hung ác, chỉ có thể nói Triệu Hi Mẫn một hệ liệt thao tác là thật rất mộng ảo. Cho nên lần này Diệp Viễn không tiếc cùng Triệu lao trở mặt, cũng phải cấp nữ nhân này một bài học. Tiểu Viễn, có một số việc dễ thương lượng, Hi Mẫn chuyện lần này làm được hoàn toàn chính xác không đúng, nhưng nàng dù sao chỉ là đứa bé, xem ở ta cùng Triệu lao trên mặt mũi, ngươi nhìn. Tiểu Na còn muốn nói cái gì, cũng là bị Diệp Viễn trực tiếp đánh gãy. Tiểu tỷ, ngươi không cần nói, hài tử không hài tử mọi người tâm lý nắm chắc. Lại nói, ta chỉ nói là về sau có việc đừng đến phiền ta, cũng sẽ không đi tổn thương nàng. Ngươi đến mức khẩn trương như vậy sao? Diệp Viễn lạnh lùng nói ra, đồng thời đối Kiều Na thái độ cũng biến thành lạnh lùng. Kiều Na biết, hiện tại nói cái gì đều không làm nên chuyện gì, chỉ có thể cầu nguyện Diệp Viễn năng rất nhanh điểm ngôi giận. Không phải Triệu Hi Mẫn thật muốn khó làm. Được rồi Tiểu Viễn, Thương Long truyền hình điện ảnh trong một ngày sẽ đem tất cả cổ phần chuyển nhượng cho Tống Nhiễm, dạng này ngươi hẳn là hài lòng a. Kiều Na cũng không có cùng Triệu gia nhân đi thương lượng, mà là trực tiếp cấp ra hứa hẹn. Nàng biết, lúc này mình lại do dự, chỉ có thể làm cho đối phương càng thêm tức giận. Ha ha, Tiêu tỷ nói lời ta đương nhiên tin tưởng. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một câu, cái kia gọi Vương Lộ nữ nhân, tốt nhất vẫn là trở về Phong Diệp Quốc cùng lao công đoàn tụ. Về phần cái kia một mực tính toán Tiểu Nhiễm nam nhân, nếu như hắn một khi xuất ngoại, kia hạ chàng ta coi như không dám hứa chắc. Nói xong, Diệp Viễn cũng không cho Kiều Na cơ hội nói chuyện, trực tiếp dập máy trò chuyện. Tiểu Viễn, vừa mới là Triệu gia nhân. Nghe được cuối cùng, Tống Nhiễm đã nghe ra Diệp Viễn cú điện thoại này là tại cùng Triệu gia có kẻ mặc cả. Mặc dù không rõ ràng, Triệu gia lớn như vậy gia chủ, tại sao muốn kiêng kỵ bạn trai mình? Nhưng từ Diệp Viễn hung hăng như vậy yêu cầu đến xem, bạn trai giống như cũng không có mình nghĩ yếu như vậy. Nàng làm Diệp Viễn bạn gái, chỉ cần biết rằng cũng sẽ không bởi vì chính mình gây ra sự tình, cho bạn trai mang đến phiền phức liền đầy đủ. Về phần những chuyện khác, bạn trai không muốn nói, làm bạn gái, nàng tự nhiên là sẽ không mở miệng hỏi thăm. Ngươi biết chuyện này toàn bộ quá trình sao? Diệp Viễn không trả lời mà hỏi lại. Rõ ràng một chút, tựa như là bởi vì phòng ngừa bạo lực, chỉ là Thương Long truyền hình điện ảnh. Lần này làm được có chút quá mức. Bọn hắn có thể mua được bản thảo thả hắc liệu, đây là truyền hình điện ảnh quyền địa thường gặp thủ đoạn. Nhưng thu mua bạo tạc sư, cho đoàn làm phim chế tạo ngoài ý muốn, chỉ là có chút quá tuyến. Cho nên, hiện tại rất nhiều truyền hình điện ảnh công ty, mặc dù ngoài miệng chưa hề nói, nhưng trong lòng đã quyết định sẽ không cùng công ty như vậy hợp tác, đây đều là Âu Dương hôm qua nói cho ta biết. Tống Nhiễm đem tự mình biết sự tình nói ra. Vậy ngươi biết bọn hắn mục đích làm như vậy sao? Cũng chỉ là vẹn vẹn phòng ngừa bạo lực sao? Đặng Phong người này ngươi biết ta? Diệp Viễn giọng bình tĩnh nói. Nhưng khi Tống Nhiễm nghe được Diệp Viễn nói tới người về sau, cả người đều là vì một trong sức sở. Ngươi biết? Ha ha. Lại ngươi quấn quýt chặt lấy truy cầu bạn gái của ta, ta chẳng lẽ không thể biết? Diệp Viễn cười ha ha nói. Chẳng lẽ, chuyện này phía sau. Tống Nhiễm nhìn thấy Diệp Viễn cũng không có bởi vì chuyện này mà tức giận, tương phản còn lộ ra một mặt vẻ mặt khinh bỉ. Nàng cũng không đốc, rất nhanh liền thông qua Diệp Viễn trước sau câu kết nối. Nghĩ tới điều gì? Đúng vậy, Thương Long truyền hình điện ảnh lão bản Vương Lộ cùng Đặng Phong thực rất thân mật. Như cái này Vương Lộ là Triệu Hi Mẫn một cái ân nhân cứu mạng lão bà. Diệp Viễn sờ lên bạn gái nhu thuận tóc dài, mở miệng giảng thuật mấy người quan hệ trong đó. Kia Triệu Hi Mẫn cũng không có làm sai, dù sao ân cứu mạng. Tống Nhiễm lời nói vẫn chưa nói xong, Diệp Viễn liền đánh gãy nàng. Thực ta giúp đỡ nàng lại không chỉ một lần, bàn về ân cứu mạng ta nhưng so sánh người sư huynh kia nặng nhiều. Diệp Viễn vừa cười vừa nói. Kia Tống Nhiễm cũng không biết nói cái gì, đổi vị suy nghĩ, nếu như chính mình là Triệu Hi Mẫn, chuyện này thật đúng là rất khó xử. Dù sao hai mặt đều đối với mình có ân, làm thế nào đều sẽ bị người nói vong ân phụ nghĩa. Ha ha, bất quá còn có chơi rất hay sự tình. Diệp Viễn nhìn thấy Tống Nhiễm xoắn xuýt biểu lộ, cười ha ha nói. Hả, Tống Nhiễm nghi ngờ nhìn về phía bạn trai. Như thế xoắn xuýt sự tình, làm sao đến bạn trai miệng bên trong, liền biến thành chơi vui. Người sư huynh kia, là tại một lần ngoài ý muốn cướp bóc quá trình, vì cứu Triệu Hy Mẫn cái này cái gọi là sư muội, chúng đã chết. Nhưng ngươi biết không, căn cứ ta điều tra, người này không chỉ có không có chết, mà lại hiện tại liền sinh hoạt tại Phong Diệp Quốc. Mình còn khai một cái nông trường, hiện tại sống so với trước kia tới nhuần nhiều. Diệp Viễn đem mình thông qua Lạp Na cùng Luân Nạp Đức điều tra đông tây nói cho Tống Nhiễm nghe. A, đây chẳng phải là nói Triệu Hy Mẫn từ đầu đến cuối tại mưu kế của người khác bên trong. Tống Nhiễm đơn giản không thể tin được Diệp Viễn lời nói. Chuyện này đơn giản thật bất khả tư nghị. Đúng vậy, Triệu Hy Mẫn chính là cái kẻ ngu, từ đầu đến cuối đều bị kia cặp vợ chồng tính kế. Mà lại hiện tại phải nói là bốn chiếc. Vương Lộ ở chỗ này tìm một cái đặc phòng, người ta vị sư huynh kia tại Phong Diệp Quốc cũng là nổi danh mô hình làm bạn. Nhi bọn hắn tất cả chi tiêu, toàn bộ ra ngoài Thương Long truyền hình điện ảnh. Buồn cười nhất Triệu Hy Mẫn là cái này truyền hình điện ảnh công ty lớn nhất chỗ dựa. Ngươi nói chuyện này có thể hay không chuyện cười? Diệp Viễn nhìn xem Tống Nhiễm cười hỏi. Ngươi làm sao không đem sự tình báo cho Triệu Hy Mẫn? Kỳ thật nàng cũng là thật đáng thương. Tống Nhiễm ngược lại đồng tình lên Triệu Hy Mẫn. Cái này khiến Diệp Viễn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Bà. Triệu gia, Triệu Lao trên bàn công tác nhìn thấy thủ hạ thu thập trở về tư liệu, cả người đều khí toàn thân rung động. Run. Ngày hôm nay buổi sáng, Tiểu Na đem Diệp Viễn cùng mình nói báo cho giả gia tử. Nhất là Diệp Viễn lộ ra ngoài chấn động nhất tin tức kia. Cái gì gọi là Vương Lộ mang theo hài tử về Phong Diệp Quốc cùng lão công đoàn tụ? Câu nói này mới đầu nghe còn có chút không hiểu thấu. Tiểu Na còn tưởng rằng Diệp Viễn muốn Vương Lộ mẹ con tính mệnh. Nhưng kết quả thông qua con đường đi điều tra mới biết được, cái kia vốn hẳn nên tại 2 năm trước liền người đã chết. Giờ phút này đổi cái thân phận, ngay tại Phong Diệp Quốc hưởng thụ. Cái này khiến Triệu gia nhân làm sao không phẫn nộ. Đi đem Hy Mẫn gọi tới cho ta. Triệu lão lần này thật là không biết nên làm sao bây giờ. Vì tôn nữ, nên đắc tội đã đều đắc tội. Kết quả sự tình lại chính là một cái ô long. Cái này khiến hắn mặt mo để vào đâu. Nương theo lấy thời gian rời đổi. Vốn cho là Thương Long truyền hình điện ảnh tại phun ra 20% cổ phần sau, bọn hắn cùng Tống Nhiễm ở giữa sự tình nên hết thảy đều kết thúc. Nhưng ai nghĩ được, 3 ngày đi qua sau, một cái càng nặng tờ UNG tin tức truyền ra. Thương Long truyền hình điện ảnh đổi chủ. Tống Nhiễm lắc mình biến hóa, ăn Thương Long truyền hình điện ảnh tất cả cổ phần. Cùng một thời gian, Tống Nhiễm phòng làm việc truyền ra ngoài một đầu thông cáo. Từ ngày hôm nay, Tống Nhiễm phòng làm việc đem cùng Thương Long truyền hình điện ảnh sáp nhập, thành lập công ty mới đổi tên là Thanh Nhiễm truyền hình điện ảnh. Tin tức vừa ra, để rất ăn nhiều dưa quần chúng cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Nhi trong vòng người cũng không tốt gì. Một chút bình thường cùng Tống Nhiễm đều không thế nào quen thuộc người, cũng đều phát tới chúc mừng tin tức. Những cái kia người quen, lại càng không cần phải nói. Giống như là Ngụy Hoa loại này cùng Tống Nhiễm từ đầu tới cuối duy trì không nhiều quan hệ luôn cả, càng là trực tiếp đến nhà chúc mừng. Mà khi bọn hắn đi vào Thanh Nhiễm truyền hình điện ảnh sau, mọi người phát hiện càng thêm cảnh tượng khó tin đó chính là Mục Gia Mục Cường lại là công ty mới giám đốc. Tin tức này lại không biết chấn kinh rơi mất nhiều ít người cái cằm đêm. Thượng kinh một chỗ trang nhã trong tiểu viện, nơi này hoàn cảnh không tệ, tiểu tử ngươi là thật có thể tìm địa phương. Diệp Viễn nhìn quanh chu vi một chút đối Mục Cường nói, ha ha, tại Thượng Kinh khác không dám nói, loại này vốn riêng đồ ăn vẫn là có rất nhiều đều không mở ra cho người ngoài, cho nên trước ngươi không biết cũng là bình thường. Ta cái này đã đặt xong vị trí, liền chờ ngươi cùng nhiễm tả. Mục Cường đạt được Diệp Viễn khích lệ, cả ngươi đừng đề cập nhiều vui vẻ. Thế là dẫn theo Diệp Viễn cùng Tống Nhiễm hướng về chính phòng một gian bao xương đi đến. Mấy người đẩy cửa tiến vào gian phòng, bên trong đã có mấy người đang đợi. Diệp Viễn ngẩng đầu nhìn lại, khá lắm, tất cả đều là người quen Âu Dương Vũ San, Tiểu Na, Hứa Hàng. Nếu như nói 3 người này ở chỗ này, Diệp Viễn cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Như vậy Triệu Hy Thụy xuất hiện, liền để Diệp Viễn có chút kinh ngạc. Ngồi đi, có một số việc cũng nên lại hiểu rõ không phải sao? Tiểu Na làm hôm nay nơi này duy nhất trưởng bối, kiên trì mở miệng nói ra. Diệp Viễn đương nhưng sẽ không cho này vị diện tử. Thế là mang theo Tống Nhiễm ngồi ở cho bọn hắn dự lưu vị trí bên trên. Tống Nhiễm ngoại trừ Mục Cường cùng Âu Dương ngoài, những người còn lại nàng cũng không quen thuộc. Nhưng có bạn trai tại, nàng cũng đổ không có cảm giác đến cỡ nào e ngại. Chỉ là nhu thuận nghe theo xem Diệp Viễn ăn bài. Rất văn tĩnh ngồi ở Diệp Viễn bên người. Mục Cường phân phó nhân viên phục vụ mang thức ăn lên về sau, tìm một cái dựa vào chỗ cửa ngồi xuống. Khi tất cả người sau khi ngồi xuống, trang diện lại đột nhiên có vẻ hơi yên tĩnh. Cái kia, ta trước xách một chén, chúc mừng chúng ta Thanh Nhiễm. Truyền hình điện ảnh nay thiên chính thức thành lập. Ta làm Thanh Nhiễm truyền hình điện ảnh giám đốc, hy vọng về sau chư vị ngồi ở đây có thể nhiều hơn trợ giúp, để chúng ta Thanh Nhiễm truyền hình điện ảnh càng vượt tập càng lớn. Mục Cường ở chỗ này, hoàn toàn không có bên ngoài kia thái độ cao ngạo. Không biết còn tưởng rằng hắn chính là một cái trên bàn rượu sinh động bầu không khí gia hỏa. Mọi người cũng rất cho gia hỏa này mặt mũi. Liền ngay cả từ đầu tới cuối duy trì âm trầm mặt Triệu Hy Thụy, cũng cùng mọi người cùng nhau giơ chén rượu lên. Chén thứ nhất rượu xuống dưới, Mục Cường dùng con mắt vụng trộm nhìn về phía Kiều Na, ý kia không thể minh bạch hơn được nữa. Lão nhân gia ngài làm ra bữa tiệc, ngài ngược lại là nói chuyện a. Bị Mục Cường xin giúp đỡ con mắt nhìn tới. Kiều Na vuốt vuốt trước trán tóc dài, nhìn thẳng Diệp Viễn nói ra. "Tiểu Viễn, ngươi nói ra yêu cầu, hiện tại Triệu gia xem như thỏa mãn sao?" Kiều Na nói ra miệng, ánh mắt mọi người đồng thời nhìn về phía Diệp Viễn. Liền ngay cả một bên từ đầu đến cuối rời rạc tại tất cả mọi người bên ngoài Hứa Hàng, cũng đem đầu quay lại. "Xem như thế đi." Diệp Viễn nhẹ gật đầu, nhìn thẳng Kiều Na ánh mắt đối với nữ nhân này lời kế tiếp, Diệp Viễn tâm biết rõ ràng. Chỉ bất quá hắn mặt ngoài giả bộ như cái gì cũng không biết thôi. "Tiểu Viễn, nơi này không có người ngoài, ngươi hẳn phải biết ta muốn nói cái gì, thế nào, có thể hay không cho ta cái trả lời chắc chắn?" Tiểu Na nói xong câu đó, Diệp Viễn rõ ràng có thể cảm giác được Triệu Hi Thụy thân thể siết chặt. Diệp Viễn mắt nhìn Âu Dương Vũ San, coi lại mắt Mục Cường, cuối cùng giống như cười mà không phải cười nói ra: "Hôm nay trường hợp này, không thích hợp a." Diệp Viễn lời vừa mới rơi xuống, Mục Cường trước hết đứng lên: "Cái kia, ta đi ra xem một chút, đồ ăn làm sao bên trên chậm như vậy?" Không chỉ có là Mục Cường, liền liên tâm bên trong tốt kỳ Diệp Viễn cùng Triệu ra lại sao? Không bàn ngoại giao dễ Âu Dương Vũ San, bị Diệp Viễn như thế xem xét, cũng chỉ có thể đứng người lên, tìm cái cớ rời đi. Tống Nhiễm do dự một chút, cuối cùng theo sát sau lưng Âu Dương rời đi bao xương. Chương 1871, tâm ý đã quyết. Chương 1871, tâm ý đã quyết. Thượng Kinh, một nhà cổ kính vốn riêng quán cơm. Trong dạng, mấy người rời đi, tiến vào ngắn ngủi yên tĩnh. "Ta có cần hay không ra ngoài?" Hứa Hàng cười hỏi. "Ngươi ngồi đi, lại ngươi chuyện gì?" Diệp Viễn cùng Hứa Hàng đã vô cùng quen thuộc đối với Triệu gia sự tình, hắn ngược lại cũng sẽ không có ý tránh ra hỏa này. Tương phản, hắn còn rất thích gặp Kỳ Thành nhìn thấy ra hỏa này xuất hiện ở đây. Dù sao Triệu Hi Thụy ngươi không phải luôn muốn cùng Hứa Hàng so sao? Hiện tại lão tử liền để ngươi xem một chút, cái gì gọi là khác nhau đối đãi. Không sai, hiện tại Diệp Viễn đã đem đối Triệu Hi Mẫn kia cô hoàng khí, dẫn chó đánh mèo đến Triệu Hi Thụy trên thân. Một người muội muội đều quản giáo không tốt, còn không biết xấu hổ cùng người khác đi so thực lực. Bây giờ có thể nói sao? Tiểu Na cười khổ lắc đầu, đối với Diệp Viễn cái này thao tác, nàng cũng là cảm nhận được thật sâu cảm giác bất lực. "Ta không hiểu nhiều tiểu tỷ ý tứ, ta giống như từ đầu tới đuôi đều không có đã cho các ngươi bất luận cái gì hứa hẹn a. Ta chỉ là đưa ra ta tố yêu cầu, các ngươi làm được, ta đương nhiên vui vẻ. Nhưng các ngươi làm không được, ta cũng không có cưỡng cầu qua một điểm. Cho nên, ngài nói lời, ta thật là nghe không hiểu." Diệp Viễn cười bưng chén rượu lên, tự mình uống một ngụm nói: "Ngươi đừng cho ta giả bộ hồ đồ, em gái ta thân thể độc, ngươi có phải hay không không có lấy ra toàn bộ tư liệu?" Không đợi Tiểu Nam mở miệng, Triệu Hi Thụy liền đã ngồi không yên. Thế là trực tiếp nhìn xem Diệp Viễn chất vấn: "Ồ, còn có việc này? Muội muội của ngươi trúng độc là ta hạ?" Diệp Viễn nhìn thẳng Triệu Hi Thụy con mắt, trêu tức mà hỏi: "Ngươi?" Triệu Hi Thụy bị Diệp Viễn hỏi lên như vậy, lập tức mặt mo đỏ bừng. Hắn biết trong chuyện này là Triệu gia không đúng, chuẩn xác hơn điểm, nói là nhà mình muội muội đùa nghịch tiểu tâm tư, muốn cho Tống Nhiễm gài bẫy. Kết quả không nghĩ tới, sự tình cũng không phải là đám người đoán như thế. Kết quả toàn bộ Triệu gia đều bị muội muội liên lụy thành một chuyện cười. Hiện tại Diệp Viễn như thế chất vấn mình cũng chỉ có thể cố nén trong lòng kia cỗ phiền muộn. "Ta thấy thế nào, Triệu Hi Mẫn không có vấn đề đâu. Trước mấy ngày không phải nhảy rất hoan sao? Ta một chút cũng nhìn không ra có vấn đề bộ dáng. Còn có, ta là thiếu nhà các ngươi sao? Hiện tại dùng loại giọng nói này nói chuyện. Ngươi hỏi một chút nhà các ngươi già gia tử, nếu như không có ta, ngươi bây giờ có thể hay không ngồi ở chỗ này nói chuyện với ta? Vong ân phụ nghĩa lông tây, cút ra ngoài cho ta." Diệp Viễn liên tiếp chất vấn để Triệu Hi Thụy cả người cảm giác được bị nhục nhã đến cực hạn. Hắn thậm chí muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Từ khi mình sau khi thành niên, liền không có người như thế cùng mình nói chuyện qua. Hắn thừa nhận, Diệp Viễn đích thật là cứu được huynh muội bọn họ tính mệnh, nhưng cũng không trở thành như thế vũ nhục người a. "Ngươi?" Triệu Hi Thụy còn muốn nói cái gì, lại bị Tiểu Na đột nhiên đánh gãy. "Hi Thụy, ra ngoài." Tiểu Na ngữ khí băng lãnh. Nàng trước khi tới cũng đã nói, hôm nay trường hợp này cũng không thích hợp Triệu Hi Thụy lộ diện. Nhưng kết quả hắn lại lơ đễnh, cho rằng Diệp Viễn làm sao cũng muốn bán hắn một bộ mặt. Kết quả hiện tại ngược lại tốt, còn chưa bắt đầu nói chính sự đâu, liền đã đem chàng diện làm cho như thế cương. Nàng kỳ thật cũng không nghĩ tới, Diệp Viễn sẽ như vậy không nể mặt mũi răn dạy Triệu Hi Thụy. Cũng may Âu Dương cùng Mục Cường bọn người đi ra ngoài trước, một màn này chỉ có ngồi ở một bên Hứa Hàng nhìn thấy. Như quả Diệp Viễn đương xem mặt của nhiều người như vậy nói ra, nàng thậm chí đều ngấp lại không đến Triệu Hi Thụy sẽ làm ra chuyện xuất cái gì. Tình, vì không cho chàng diện không bị khống chế, nàng chỉ có thể đứng ra trước tiên đem Triệu Hi Thụy đuổi đi lại nói. "Hừ." Triệu Hi Thụy hung hăng trừng Diệp Viễn một chút, kia vô cùng ánh mắt phức tạp, liền ngay cả Diệp Viễn đều có chút bất đắc dĩ. Hắn cũng không muốn, nhưng nếu như mình không dạng này, kia Triệu gia vẫn là phải dính bên trên chính mình. Thực thông qua Triệu Hi Mẫn chuyện này, hắn đã nhìn thấu gia tộc này đừng nhìn bình thường giống như thật quan tâm bộ dáng của mình. Nhưng một khi cùng bọn hắn thành viên gia tộc sinh ra xung đột lợi ích, lão gia tộc cũng chưa chắc có bao nhiêu công chính, cho nên hắn cũng không muốn lại tham dự vào một ít chuyện ở trong. Lúc này mới lại hôm nay bữa tiệc mở màn một màn này, Diệp Viễn là muốn thông qua cái này phương thức, cùng Triệu gia tiến hành một cái chia cắt. Chính như lúc trước hắn ở trong điện thoại cùng Tiểu Na nói như vậy, về sau hắn sẽ không cùng Triệu gia lại có quan hệ gì. Bình tĩnh mà xem xét, Triệu gia tại Diệp Viễn cương cất bước giai đoạn, hoàn toàn chính xác cho hắn trợ giúp rất lớn. Không nói những cái khác, liền nói hắn từ trong biển vớt đi lên những cái kia hoàng kim. Nếu là không có Triệu lão trợ giúp, hắn là rất khó cùng ngân hàng thành lập được đường dây tiêu thụ. Đừng tưởng rằng những chuyện này rất đơn giản, đổi một người thử một chút, người ta không tìm lấy cớ đem hoàng kim chụp xuống liền xem như xứng đáng ngươi, còn muốn bình đẳng giao dịch, nghĩ cái dám ăn đâu. Đây cũng là Diệp Viễn từ đầu đến cuối đối Triệu gia rất cảm ơn địa phương, đồng thời cũng là hắn có thể lần lượt dễ dàng tha thứ Triệu Hi Mẫn cố tình gây sự. Nhưng lần này hắn là thật rất thương tâm, mình không nói là cứu vớt toàn bộ Triệu gia đời sau, nhưng mình chỗ nỗ lực không chỉ có không có đạt được hồi báo, còn bị người ta tính toán, đây mới là Diệp Viễn không thể chịu được 20% cổ phần. Có lẽ ngoại nhân không rõ ràng, cho rằng là Tống Nhiễm chiếm thiên đại thiện nghi, nhưng Diệp Viễn lại là biết, chỉ cần Tống Nhiễm cầm những này cổ phần, như vậy có ít người liền lại ngàn vạn loại biện pháp thông qua Thương Long truyền hình điện ảnh cái công ty này đi lấy bóp Tống Nhiễm, mà lại Triệu Hi Mẫn còn có càng sâu một tầng hàm nghĩa, đó chính là cho mình đền bù. Bên ngoài nhìn những này là cho Tống Nhiễm, nhưng người biết chuyện đều rõ ràng. Những này cổ phần nhưng thật ra là cho hắn Diệp Viễn. Diệp Viễn cũng chính là xem hiểu điểm ấy, mới có thể như thế thất vọng đau khổ đã các ngươi muốn đền bù. Vậy thì tốt, liền đem toàn bộ Thương Long truyền hình điện ảnh bồi thường cho ta tốt. Cứ như vậy, chúng ta liền thanh toán xong, đây không phải nhà các ngươi tiểu công chúa muốn xem đến kết quả sao? Ta thỏa mãn ngươi đây chính là Diệp Viễn suy nghĩ. Những này, Triệu Hi Thụy cùng nhìn không ra, nhưng Tiểu Na lại là đã nhìn ra, cho nên mới sẽ lại hôm nay cái này bữa tiệc. Mục đích chỉ là hòa hoãn hai nhà người quan hệ trong đó. Triệu Hi Thụy rời phòng, Hứa Hàng Trạm đứng dậy, đi theo ra ngoài. Cuối cùng nguyên bản còn náo nhiệt mướn phòng, giờ phút này liền chỉ còn lại Diệp Viễn cùng Tiểu Na. Tiểu Viễn, tỷ cũng không vòng vèo tử. Chuyện lần này, đích thật là Hi Mẫn không hiểu chuyện. Ngươi tổng không đến mức để Triệu lão tự mình xin lỗi ngươi a. Tiểu Na bất đắc dĩ nói đối với sự tình phát triển cho tới hôm nay tình trạng, không muốn nhìn thấy nhất người, kỳ thật chính là nàng. Nói câu lời thật lòng, nàng người trung gian này, tập phi thường bị khuất. Nói câu lời trong lòng, chuyện này đã phát sinh, liền ngay cả nàng đối Triệu Hi Mẫn đều lại cái nhìn. Ngay tiếp theo, đối Triệu lão cũng lại một tia ý kiến. Thực nghĩ tới những thứ này, năm Triệu lão thái độ đối xử với mình, người trung gian này, cho dù là không muốn làm, nàng cũng chỉ có thể kiên trì tới làm. Tiểu tỷ, ngươi nói như vậy liền không có ý nghĩa. Triệu Hi Mẫn một người tập sự tình nếu như đại biểu không được Triệu gia ngươi tin không? Ta biết ngươi tại hai nhà chúng ta ở giữa khó xử, ta cũng không nói cái gì, ta còn là câu nói kia. Về sau Triệu gia sự tình, chỉ cần không đến phiền ta là được. Diệp Viễn nhìn ra Tiểu Na khó xử, nói câu lời trong lòng, hắn đối Tiểu Na người này vẫn là không có ý tốt gì gặp. Vô luận là từ năng lực, vẫn là làm người, Tiểu Na đều là để Diệp Viễn phi thường bội phục một nữ nhân. Lại thêm Niếp giáo sư bên kia, Diệp Viễn thì càng sẽ không cho Tiểu Na cái gì sắc mặt nhìn. Không nói trước về sau ngươi cùng Triệu gia sự tình, ta hôm nay liền muốn hỏi một chút ngươi, có phải hay không biết ngươi cung cấp những tài liệu kia? Căn bản không có cách nào hoàn toàn rõ ràng Triệu Hi Mẫn trong thân thể độc tố. Tiểu Na nghĩ nghĩ về sau, vẫn là quyết định trước không đi thảo luận Diệp Viễn cùng Triệu gia sự tình. Dù sao Diệp Viễn còn tại nổi nóng, lúc này Trần An rất khó thành công. Nhưng liên quan tới Triệu Hi Mẫn trong thân thể virus, lại là không thể chậm trễ nữa xuống dưới. Đừng nhìn hiện tại nha đầu kia thân thể không có chuyện gì, ai biết kia virus phát tác lại biến thành bộ dáng gì? Loại chuyện này, không người nào dám đi cược, cho nên cần mau chóng giải quyết. Ta làm sao biết, ta cũng không phải học sinh vật. Diệp Viễn trái lương tâm nói một câu, hắn không cho rằng chính mình nói láo có cái gì ngượng ngùng. Dù sao sự tình đến loại tình trạng này, hắn tại xuất ra còn lại tư liệu, vậy thì có điểm ngọt hương vị. Vô luận là từ Diệp Viễn tính cách góc độ, vẫn là Triệu Hi Mẫn làm ra đủ loại sự tình, hắn cũng không thể lại đem kia một bộ phận đối Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật 10 phần chỗ hữu dụng tư liệu lấy ra. Trước đó không có cầm, một là phòng một tay, càng quan trọng hơn là phần tài liệu kia bên trên một bộ phận tin tức, đối Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật vô cùng trọng yếu. Nguyên bản dựa theo Diệp Viễn ý nghĩ, là trước hết để cho Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật hiểu rõ, sau đó lại lấy ra giao cho Triệu gia. Hiện tại xem ra, hoàn toàn không có cái kia cần thiết. Thật. Tiểu Na hoài nghi nhìn xem Diệp Viễn hai mắt, cũng không có từ trong ánh mắt của hắn nhìn ra bất luận cái gì đông tây. Thế là ung dung mở miệng nói ra, kỳ thật Hi Mẫn cũng là một cái hải tử đáng thương. Ngươi cũng đã nói, liền vẹn với ngươi, liền không chỉ một lần giúp đỡ nàng. Chúng ta từ một cái góc độ khác đến phân tích, có phải hay không nói rõ đứa bé này nhiều tai nạn? Tiểu Na ý đồ dùng bi tình để đả động Diệp Viễn. Nàng rất rõ ràng, tên tiểu tử trước mắt này là loại kia ăn mềm không ăn cứng chủ. Tiểu tỷ, các ngươi lại cùng ta nói những ngày thời gian, còn không bằng đi chợ giúp Triệu Hi Mẫn đi tìm còn dư lại kia bộ phận tư liệu. Dù sao cũng là kẻ sở gia tộc nghiên cứu ra được đông tây, ta tin tưởng bọn hắn nhất định sẽ lại còn lại bộ phận. Nhưng ta cũng muốn nhắc nhở ngươi một câu, Triệu gia là Triệu gia, hiện tại Triệu Mộc Sâm đã chết, cho dù ngươi lại thua thiệt Triệu gia, cũng không cần liều mạng như vậy. Ngươi là nữ nhân, hơn nữa còn có Niếp giáo sư người trưởng bối này, chẳng lẽ Triệu gia thế hệ tuổi trẻ đều chết hết sao? Hắn Triệu Hi Thụy như thế có thể, vì cái gì mỗi lần cũng phải làm cho ngươi xông vào phía trước? Kẻ sở gia tộc không có các ngươi mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Nghe ta một câu, lần này tìm kiếm tư liệu sự tình, vẫn là để bọn hắn Triệu gia nhân đi tự mình làm đi. Diệp Viễn mắt nhìn Kiều Na, cuối cùng vẫn nói ra một chút khuyến cáo lời nói. Không có cách nào, hắn là thật không muốn nhìn thấy một loại tình huống phát sinh, đó chính là nếu như Kiều Na gặp nguy hiểm, mình thật chẳng lẽ khoanh tay đứng nhìn? Không nói trước mình cùng Kiều Na quan hệ, liền chỉ nói Niếp giáo sư đối với mình trợ giúp, thầy giáo giả cả đời không có con cái, hoàn toàn đem Kiều Na nhìn thành mình con gái ruột, lại nói mình tại Bình Hải phòng thí nghiệm, nơi đó nhưng tất cả đều là từ Dương Hiểu Hoa đang phụ trách. Nhi Dương Hiểu Hoa không chỉ có là Niếp giáo sư đồ đệ, hay là hắn đề cử cho mình. Nhiều như vậy tầng quan hệ tại, nếu như Niếp giáo sư tìm đến mình thật có thể mặc kệ. Cho nên hắn mới có câu này lời khuyên. Bởi vì hắn thông qua những ngày này đối Cát Lan, kết cùng bà cỡ đám người trong trí nhớ biết được một cái thiên đại bí mật, đó chính là kẻ Sở gia tộc. Giống kết loại người này, chí ít còn có không hạ 10 cái. Chỉ bất quá những người này đều có nhất định thiếu hụt, nhưng bọn hắn vũ lực giá trị lại là không kém gì kết. Chỉ là bình thường bởi vì những người này rất khó khống chế, lúc này mới không có bị ngoại nhân biết. Một khi lại người thật chọc giận cái kia gia tộc khổng lồ, hậu quả kia thật thiết tưởng không chịu nổi. Như tất cả kẻ Sở gia tộc tư liệu đều là tại những người này trông coi ở trong. Nói cách khác, ngoại trừ Cát Lan vụng trộm giấu đi những này ngoài, muốn từ kẻ Sở bên trong gia tộc cầm tới những tài liệu kia, nhất định phải qua thông qua những cái kia tên đáng sợ mới được. Diệp Viễn không cho rằng Triệu gia lại thực lực kia, đừng nói Triệu gia, chính là tăng thêm Hứa gia cùng Mục gia cũng không được. Trừ phi mấy cái kia tinh anh tiểu đội đồng thời xuất động, lại thêm Hứa Hàng vị kia huấn luyện viên. Nhưng tổn thất như vậy, đừng nói một cái Triệu gia, chính là toàn bộ Hoa Quốc đều không chịu được nổi a. Diệp Viễn, ta. Tiểu Na còn muốn giải thích, nhưng Diệp Viễn lại là đánh gãy nàng. Tiểu tỷ, ta chỉ nói một lần cuối cùng. Lần này chúng ta bữa tiệc kết thúc, ta quyết định mang thuyền ra biển, chỉ ít một tháng thời gian. Lần này ra biển, sẽ không mang bất kỳ công cụ truyền tin. Ngươi minh bạch ta ý tứ. Sao? Diệp Viễn vì để cho Tiểu Na hết hy vọng, nói ra mình trước đó quyết định. Ngươi. Tiểu Na nghe được Diệp Viễn nói như vậy, trong lòng nhất thời chìm đến đáy cốc. Diệp Viễn nói như vậy, liền mang ý nghĩa bọn hắn dùng biện pháp gì đều không làm nên chuyện gì. Người ta đều không mang theo công cụ truyền tin. Coi như muốn giúp ngươi, cũng muốn biết tiên tri tin tức mới có thể a. Nhìn một tháng thời gian, Tiểu Na lại là suy nghĩ rất nhiều. Có phải hay không Diệp Viễn biết một tháng thời gian này chính là Triệu Hy Mẫn phát bệnh thời gian? Tiểu Na lòng tham loạn. Giờ phút này nàng thật hận chết Triệu Hy Mẫn nha đầu này. Một tay bài tốt bị nàng đánh nát nhừ. Trong phòng rơi vào trầm mặc. Vô luận là Diệp Viễn hay là Tiểu Na đều không có đang nói rằng đi hứng thú. Tiểu Na đứng người lên. Tiểu Viễn, cảm ơn ngươi nói cho ta biết hết thảy. Nhưng là có một số việc. Được rồi, ta đi không trở ngại các ngươi ăn cơm. Nói xong, Tiểu Na liền cũng không quay đầu lại đi ra bảo sương. Nhìn xem Tiểu Na nghèo túng bóng lưng, Diệp Viễn cuối cùng vẫn không đành lòng, nhìn nàng cứ như vậy đi chịu chết. Thế là lấy điện thoại cầm tay ra, phát một đầu tin tức ra ngoài. Tiểu Na rời đi không lâu sau, Hứa Hàng dẫn đầu về tới bảo sương. Sự tình thỏa đàm rồi, Diệp Viễn chợt nhìn giá hỏa này một chút, không rõ ràng hôm nay chuyện này cùng giá hỏa này có quan hệ gì. Hắn làm sao lại muốn xuất hiện ở đây? Có phải hay không nhìn thấy Triệu Hi Thụy kinh ngạc rất thoải mái? Diệp Viễn tức giận hỏi. Hắc hắc, ngươi liền biết ta tìm ngươi không có chuyện gì. Nói nghe một chút. Diệp Viễn mắt nhìn Hứa Hàng, cuối cùng mở miệng hỏi, một cái thương thuyền tọa độ thế nào? Cam đoan sẽ không để cho người thất vọng. Hứa Hàng nhíu mày nói, các ngươi muốn ta làm cái gì? Diệp Viễn khả sẽ không cho là hứa lão lại, hảo tâm như vậy, đuổi tới cho mình đưa chỗ tốt. Hắc hắc, lão gia thật không có nói sai, ngươi bây giờ quỷ tinh vô cùng. Hứa Hàng cũng không khỏi không đội phục nhà mình già gia tử. Nhìn Diệp Viễn nhìn chính là thật chuẩn. Chương 1872, nhu đồ. Chương 1872, nhu đồ. Thượng Kinh, một chỗ vốn riêng món ăn trong dạ. Giờ phút này trong dạp chỉ còn lại Hứa Hàng cùng Diệp Viễn hai người, đương Hứa Hàng xuất ra điều kiện sau, Diệp Viễn cũng không có vội vã nhận lấy, mà là hỏi lại Hứa Hàng bọn hắn lần này sở cầu. Điều kiện rất đơn giản, thời khắc mấu chốt bảo trụ Triệu gia sau cũng dễ. Hứa Hàng giống như cười mà không phải cười nói, hắn cho rằng chút chuyện này đối với Diệp Viễn tới nói chỉ là tiện tay mà thôi, thực để hắn không nghĩ tới. Diệp Viễn trực tiếp lắc đầu, làm không được. Không phải nói ta không muốn làm, mà là làm không được. Ngươi có thể hiểu ý của ta không? Diệp Viễn nhìn Hứa Hàng một chút, cuối cùng cấp ra một đáp án. Không có khả năng, lấy bản lĩnh của ngươi, kết căn bản không ngăn cản nổi ngươi đi. Hiện tại Hứa Hàng còn không biết, kết đã trở thành Diệp Viễn dùng tốt nhất lao công. Hắn còn tưởng rằng Diệp Viễn là lo lắng kết tên kia đâu. Ha ha, một cái kết không khó, nhưng 10 cái đâu? 100 cái đâu? Ngươi cho rằng ta là ai? Siêu nhân sao? Diệp Viễn nửa thật nửa giả nói. Cái gì? Hứa Hàng cọ một chút đứng lên, một đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Diệp Viễn, mặt mũi tràn đầy là không dám tin biểu lộ. Ngươi bây giờ hiểu ta nói cái gì đi? Kẻ sở gia tộc sát so với chúng ta tưởng tượng còn cường đại hơn, điểm ấy ta trước đó cũng không nghĩ tới. Diệp Viễn bất đắc dĩ nhún vai. Mạnh như hắn, cũng không thể không thừa nhận, nếu như mình đối mặt mười cái kết, không sử dụng không gian tình huống dưới, có thể hay không toàn thân trở ra. Cho nên, hắn không thể không nhắc nhở Hứa Hàng, để tránh gia hỏa này rơi vào đi. Ngươi xác định? Hứa Hàng mặc dù không nghi ngờ Diệp Viễn đối với việc này lời nói, nhưng hắn làm thế nào cũng không nguyện ý tin tưởng một sự thật như vậy. Rất xác định. Diệp Viễn tiếng nói vừa rơi, Hứa Hàng liền cho hắn một cái xin lỗi ánh mắt, sau đó liền vội vã rời đi. Nhìn xem trống trải bao xương, Diệp Viễn cũng là một trận vô ngữ. Vừa mới còn khách quý trở nhà, đảo mắt liền chỉ còn lại có một mình hắn. Cũng may Tống Nhiễm bọn hắn cùng không để cho hắn đợi lâu. Ngay tại Hứa Hàng rời đi sau đó không lâu, Mục Cường ba người cùng nhau về tới gian phòng. Viễn ca. Mục Cường vừa tiến đến, liền một mặt kinh ngạc hỏi. Ăn cơm. Những chuyện khác đều không cần chúng ta cân nhắc. Diệp Viễn cho Mục Cường một cái mỉm cười. Gia hỏa này lần này có thể ra mặt đảm nhiệm Thanh Nhiễm truyền hình điện ảnh giám đốc, kia là cho mình rất lớn mặt mũi. Phải biết, liền Mục Cường tên tuổi, tại truyền hình điện ảnh quyển địa liền không là bình thường dùng tốt. Chớ đừng nói chi là gia hỏa này cô vị trí, kia càng là ngay cả vô số lớn đạo cũng không dám đắc tội tồn tại. Tin tưởng Thanh Nhiễm truyền hình điện ảnh lại gia hỏa này hộ giá hộ tống. Về sau vô luận là tại hạng mục bên trên, vẫn là hợp tác bên trên, đều không cần lại lo lắng bị người ở sau lưng tính toán. Đây cũng là Diệp Viễn đối với hắn đem mình kéo đến cái này bữa tiệc về sau, cũng không có bất kỳ cái gì oán trách nguyên nhân. Thượng Kinh, Triệu gia tứ hợp viện. Triệu lão nhìn lên trên trời tí tách giọt mưa. Cả người giàn mua rất nhiều. Ngay tại vừa mới, Tiểu Na đã đem Diệp Viễn thái độ chuyển cáo cho hắn. Quay đầu mắt nhìn hai mắt đỏ bừng, còn có chút ủy khuất tôn nữ. Cuối cùng Triệu lao tất cả tính tình, chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài khí. Tiểu Na, đem cái này giao cho Diệp Viễn, ta biết hắn đang thu thập cái gì, đây cũng là chúng ta Triệu gia lần này có lỗi với hắn đền bù. Triệu lao vô lực lắc đầu. Cuối cùng đem trước mặt mình một chương không biết tên địa đồ bằng da thú, suy đoán Tiểu Na vị trí. Ngài đây là? Tiểu Na chưa hề gặp qua cái này đông tây. Cho nên đối với Triệu lao hành vi, trong lúc nhất thời còn có chút không hiểu. Ngươi giao cho hắn, liền nói bản đồ này cùng cái kia thanh ngươi từ trong nhà của ta lấy đi thanh đồng thiệt là cùng nhau phát hiện. Tin tưởng, tiểu gia hỏa nên có thể minh bạch. Thuận tiện giúp ta chuyển cáo tiểu gia hỏa kia một câu, chúng ta Triệu gia thiếu hắn. Còn có, muốn gom góp những này cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Triệu lão cười chỉ trước mắt địa đồ bằng da thú, sau đó phất phất tay để Tiểu Na rời đi. Không biết vì cái gì, Tiểu Na từ Triệu lão ánh mắt bên trong thấy được một vòng cô đơn. Có lẽ hắn cũng theo đó trước kiêu căng Triệu Hi Mẫn, nhận thấy đến hối hận a. Nhưng thuốc hối hận loại này đông tây, vô luận là của ngươi vị như thế nào đều không có chỗ đi bán không phải. Hiện tại Triệu gia cùng Diệp Viễn dần dần từng bước đi đến, Tiểu Na cũng là không thể làm gì. Chỉ có thể trách Triệu gia tiểu công chúa quá tùy hứng. Thiền đi ra tứ hợp viện, bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn phía sau kia cổ phát cửa sân, Tiểu Na không biết thế nào, đột nhiên nhớ tới Diệp Viễn trước đó căn dặn mình những lời kia. Ngay tại vừa mới, Tiểu Na đã đem Niếp giáo sư phân tích kết quả báo cho hắn, đồng thời cũng nói mình trưng cầu ý kiến qua Diệp Viễn. Trên tay đối phương cũng không có mình muốn những tài liệu kia. Nhi Triệu lão, đối với chuyện này ngậm miệng không đề cập tới. Không biết là lại tính toán của mình, vẫn là nói hắn đã không tín nhiệm mình. Bất quá những này đối với thời khắc này Tiểu Na tới nói, đã không trọng yếu. Diệp Viễn, liền giống với một cây gai, đã thật sâu mà đâm vào trong lòng của nàng. Lại thêm Triệu lão lần này đối Triệu Hi Mẫn phong túng, cũng là để nàng đối Triệu gia sinh ra khoảng cách nguyên nhân. Cho nên lần này, nàng cũng không có chủ động đưa ra gánh vác lên đi tìm tư liệu nhiệm vụ. Thượng Kinh, khoảng cách Triệu gia chỉ có mấy cây số một chỗ bên trong tứ hợp viện. Tiểu gia hỏa kia thật nói như vậy. Hứa Lao cao mày, nhìn chằm chằm đứng ở trước mặt mình Hứa Hàng hỏi. Đúng vậy, ta một chữ đều không có sai để loạn, thật sự là hắn là nói như vậy. Cho nên ta trước tiên liền chạy về. Ngài nói, hắn có phải hay không đang hù dọa chúng ta? Hứa Hàng cho tới bây giờ, cũng không cho rằng kẻ Sở gia tộc nội tình sẽ có cường đại như vậy. Nhưng Diệp Viễn lại không có lừa gạt lý do của bọn hắn. Cho nên hắn giờ phút này, nội tâm là vô cùng xoắn xuýt. Ngươi chẳng lẽ quên đi cờ cờ tờ dự tề? Nếu như cái này Đông Tây khai thác thời gian lại buổi sáng một chút, làm ra 10 cái kết loại kia người biến dị cũng không phải không có khả năng. Nghe nói, trước đó ngươi gặp phải cái kia độc nhân, chính là Thiên Sứ tập đoàn làm ra. Vô luận từ hành vi, vẫn là từ tất cả thấy qua người miêu tả độc kia người, rõ ràng chính là một cái thí nghiệm thất bại cá thể. Một cái thất bại sản phẩm, cũng có thể làm cho các ngươi nỗ lực giá cao thảm trọng. Vậy nếu như là thành công thể đâu? Hứa Lao không biết là đang hỏi Hứa Hàng, vẫn là đang hỏi chính mình. Tóm lại, hắn đang nói ra những lời này thời điểm, cả người ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ Tiểu Vũ. Ngài là nói, bọn hắn đã thành công nghiên cứu ra có thể đại lượng sản xuất người biến dị dược thể. Hứa Hàng nghe được Lao ra thời phân tích, so nghe Diệp Viễn nói ra kẻ sở có được 10 cái người biến dị còn muốn kinh ngạc. Cái này ai có thể nói đúng được chứ? Đừng bảo là những người khác, hiện tại liền ngay cả muội muội của ngươi đều dưới cơ duyên xào hợp, có được tinh thần lực năng lực. Những người khác đạt được một chút cơ duyên, cũng không phải chuyện bất khả tư nghị gì. Hiện tại chúng ta muốn lo lắng chính là lần này Triệu gia có thể hay không vì Triệu Hi Mẫn sống ra một. Cắt. Ta liền không hiểu rõ. Một cái không hiểu chuyện tiểu nữ hải, về phần Lao gia hỏa như vậy sủng sao? Hứa Lao có chút phàn nàn nói. Lời này, Hứa Hàng cũng không có biện pháp tiếp. Thế là hắn chỉ có thể đàng hoàng đứng ở nơi đó. Tính tính đích nghe lão gia thời phàn nàn. Nhìn xem trong tay địa đồ bằng da thú. Diệp Viễn cả người là sai kinh ngạc. Hắn cùng Tống Nhiễm bọn người ăn cơm xong về tới nhà khách. Kết quả Kiều Na lại một lần nữa tìm tới. Không chỉ có đại biểu Triệu lão biểu thị ra ấy nấy, còn đưa lên miếng bản đồ này. Nhất là Kiều Na trước khi đi câu nói kia, bản đồ này là cùng Thanh Đồng Thiệp cùng một chỗ đạt được. Cái này không thể không khiến Diệp Viễn coi trọng. Cái khác Đông Tây, Diệp Viễn có lẽ còn sẽ không quá để ý, nhưng cái này Đông Tây lại không giống. Mình góp nhặt lâu như vậy, từ đầu đến cuối còn không có hiểu rõ những này chìa khóa cùng địa đồ lai lịch. Phải biết, mình thanh thứ nhất chìa khóa cùng kia thần bí sa mỏng đều là cùng chuyện Quốc Ngọc tỷ cùng nhau phát hiện, mà lại kia chìa khóa cùng sa mỏng rõ ràng so chuyện Quốc Ngọc tỷ càng thêm để chủ nhân coi trọng. Một cái bị người cho rằng so chuyện Quốc Ngọc tỷ còn trọng yếu hơn tồn tại, làm sao coi trọng đều không đủ. Nhìn trước mắt địa đồ bằng da thú, Diệp Viễn tâm bên trong cũng không phải là tư vị. Nghĩ đến Triệu Lao có thể đem trọng yếu như vậy Đông Tây thông qua Tiểu Na giao cho mình, ngay lúc đó tâm tình có thể nghĩ, nhưng là lần này Triệu Hi Mẫn làm ra sự tình là thật để Diệp Viễn không cách nào tha thứ. Thế là Diệp Viễn quyết định vẫn như cũ dựa theo mình trước đó suy nghĩ như vậy đi làm. Trời xanh, bạch vân, gió biển mang theo biển cả đặc hữu nhàn nhạt mùi tanh, đối diện diễn tấu tại Diệp Viễn trên mặt. Hắn đứng ở đầu thuyền, nhìn về phương xa, tâm tình vào giờ khắc này phá lệ yên tĩnh. Lão đại, ngươi bao lâu không cùng chúng ta đi ra biển rồi? Bên cạnh thân Mã Hoa nhìn xem Diệp Viễn ra biển sau không nói tiếng nào bộ dáng, cũng là đặc biệt lo lắng. Đúng vậy a, trong khoảng thời gian này vất vả các ngươi. Diệp Viễn trùng điệp thở dài đem trước đó trong đầu Đông Tây toàn bộ vang ra ngoài. Có cái gì tốt vất vả? Ra biển kiếm tiền đừng đề cập nhiều vui vẻ. Nếu như không phải ở chỗ này, nói không chừng ta hiện tại chính là một cái bảo an. Mỗi ngày nhìn xem ra vào vào ô tô, làm lấy phiên trực những chuyện kia. Mã Hoa không quan trọng nói. Nói thật, hắn đối với hiện tại sinh hoạt vừa lòng phi thường. Không chỉ có thể xử lý mình thích công việc, mà lại thu nhập cũng vô cùng khả quan, đây đối với hắn tới nói, đã vô cùng thỏa mãn. Lão đại, lần này xem ngươi tâm tình cũng không muốn rất tốt bộ dáng, có phải hay không gặp phải chuyện gì? Nhìn thấy Diệp Viễn rốt cục mở miệng. Vưu Chí Dung mấy người cũng vây quanh. Không để cập nữa. Diệp Viễn lắc đầu, cũng không muốn thảo luận những chuyện kia. Hắn lần này đã quyết định. Vô luận là ai, cũng không thể thuyết phục chính mình. Mình là hạng người gì, không có người so Diệp Viễn còn muốn rõ ràng. Chính là bởi vì khuyết điểm của mình, cho nên Diệp Viễn mới quyết định. Lần này ra biển mục tiêu là nằm ở Nam Ấn Độ Dương kẹo đóng lãng quần đảo. Sở dĩ đem mục đích lựa chọn đến như vậy một cái vắng vẻ hải vực, một là bởi vì nơi đó là Diệp Viễn rất sớm trước kia liền phi thường muốn đi xem một chút địa phương. Mặt khác chính là, nơi đó khoảng cách Hoa Quốc, nước Mỹ cùng Âu Châu ba đại lục khoảng cách đều đủ xa. Mặc dù có sự tình gì, mình cũng là theo không kịp. Có thể nói, lần này lựa chọn đi kẹo đóng lãng đảo, Diệp Viễn đã làm tốt chuẩn bị đầy đủ. Có lẽ rất nhiều người cũng không có. Lại nghe nói qua hòn đảo này, nhưng hắn tại một chút lĩnh vực lại là có tương đối lớn nổi tiếng. Kẹo đóng lãng đảo là một tòa ở vào Nam Ấn Độ Dương cỡ lớn hỏa sơn đảo, là từ núi lửa phun trào nham hình thành một hòn đảo. Diện tích là 6.675 bình phương ngàn mét. Tại vĩ tuyến Nam 48-30-49-30 kinh độ Đông 68-42-70-35 ở giữa. Chứ danh gió Tây phiêu lưu quanh năm ảnh hưởng tòa đảo này. Trong một năm lại 300 trời ở vào cùng phong lạnh thấu xương phía dưới, nghe nói năm đồng đều ấm gần như chỉ ở 4 độ C tả hữu. Xuôi theo hải địa mang mùa đông, ngày 6 tháng 8, bình quân nhiệt độ tại 0 độ trở xuống. Mùa hạ tối cao cũng không cao hơn 15 độ. Theo lý thuyết hoàn cảnh như vậy ác liệt hòn đảo, là sẽ không có nhân loại ở lại mới đúng. Nhưng nơi này lại không giống. Không chỉ có người lần nữa ở lại, mà lại hàng năm, nơi này sẽ còn nên đón một chút mộ danh mà đến du khách. Thuyền đánh cá thuận lợi thông qua được ngựa lục giáp eo biển, thành công tiến vào Ấn Độ Dương. Ngay tại Diệp Viễn bên này an ổn đi thuyền đồng thời, Thượng Kinh, Triệu gia, ngươi nói cái gì? Triệu lão mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi nghe lão hỏa kế đánh tới điện thoại. Hừ, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, liền tay ngươi đầu những người kia, thật không đủ đi đưa đồ ăn. Chuyện này, chúng ta phải từ từ mưu đồ, không muốn bởi vì vi nhị cái kia không hiểu chuyện tôn nữ, lại đem tôn tử của ngươi cũng chộp vào. Nếu không phải xem ở tiểu thụy đứa nhỏ này những năm này không dễ dàng phân thượng, ta đều chẳng muốn cùng ngươi cùng hưởng tin tức này. Đầu bên kia điện thoại, Hứa Lao không khách khí nói, ngươi tin tức này là từ đâu tới? Ngay cả ta đều nắm giữ không đến tin tức, ngươi chừng nào thì rõ ràng như vậy rồi. Triệu Lao cũng không phải là không tín nhiệm Lao Hỏa Kế, mà là bị Lao Hỏa Kế cung cấp tin tức cho khiếp sợ không nhẹ. Kẻ Sở gia tộc chí ít còn có được 10 cái trở lên có thể cùng kết địch nổi cường nhân. Nếu như đây là sự thực, vậy bọn hắn Triệu gia lần này phái người trong quá khứ, cơ hồ đã chú định vận mệnh bi thảm, đây là hắn vô luận như thế nào đều không có cách nào tiếp nhận sự thật, cho nên mới thất thố như vậy. Ngươi nhanh liên hệ Tiểu Thụy, ta cũng không nghĩ tới ngươi lần này động tác lại nhanh như vậy. Nếu như chậm một chút nữa, nói không chừng liền đến đã không kịp. Chuyện này chúng ta cần một lần nữa mưu đồ. Tốt, ngươi trước giải quyết trong nhà các ngươi sự tình, đối với nhằm vào kẻ Sở gia tộc chuyện này, chúng ta còn muốn bàn bạc kỹ hơn. Lao Hỏa Kế, ta biết Hy Mẫn đối ngươi rất trọng yếu, nhưng không thể bởi vì một cái đứa bé không hiểu chuyện, liền đánh cược một cái gia tộc tất cả mọi người tương lai đều ấy, không cần ta nhắc nhở ngươi đi. Hứa Lao cuối cùng vẫn nói ra cái nhìn của mình, sau đó cũng không cho Triệu Lao cơ hội phản bác, trực tiếp cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, hắn mắt nhìn ngồi tại mình đối diện trung nhân. Lần này, lớn hổ là bị bọn nhỏ liên lụy. Nếu như tiểu gia hỏa kia tin tức chuẩn xác, ngươi cùng ngươi người có hay không biện pháp từ những người kia cầm trong tay bỏ vốn liệu? Hứa Lao chính là bởi vì hiểu rất rõ mình Lao Hỏa Kế, cho nên mới biết để hắn trơ mắt nhìn xem cháu gái của mình chờ chết đó là không có khả năng. Thế là hắn tại biết Triệu Hy Thụy dẫn đội lên đường đi hướng Âu Châu sau, trước tiên tìm Lao Hứa Hàng huấn luyện viên, đã đánh vừa mới kia một trận điện thoại. Nếu như chỉ có ta người, hẳn là làm không được những thứ này. Bất quá tăng thêm Thanh Long cùng tiểu gia hỏa kia, ta nghĩ phần thắng sẽ ở một nửa một nửa. Nhưng cái này cũng đã rất cao không phải sao? Trước đó gia tộc kia tập sự tình không chỉ là khiêu khích Triệu gia, mà là khiêu khích toàn bộ quốc gia. Cho nên, chúng ta lần này cũng hẳn là có qua có lại, cho bọn hắn một cái khắc sâu giáo huấn để bọn hắn biết, nơi này vĩnh viễn không phải bọn hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Chương 1873, Hai Hoàng Ẩm. Chương 1873, Hai Hoàng Ẩm. Thượng Kinh, Hứa gia. Nếu như giờ phút này Diệp Viễn ở chỗ này, liền sẽ nhìn thấy, ngồi tại Hứa Lao đối diện trung nhân. Chính là trước đó cùng hắn từng có hai mặt duyên phận vị kia Hứa Hàng huấn luyện viên. Mà lại đây là người Diệp Viễn cho tới bây giờ, cho hắn nguy hiểm chỉ số cao nhất vị kia. Cho dù trước đó kết cùng bạ cờ, tại Diệp Viễn trong lòng cũng không bằng vị này nguy hiểm. Mà lần này Hứa Lao đem hắn đều mời đi ra, cũng có thể nhìn ra được. Hứa Lao đối kẻ Sở gia tộc kiên kỵ, nhất là nghe được Hứa Hàng thuật lại Diệp Viễn mang cho hắn nạp tân tin tức sau, cho dù là Hứa Lao cũng không thể không coi trọng. Ai? Tiểu gia hỏa kia, lần này là thật bị Hy Mẫn đứa bé kia cho bị thương. Ngay tại hắn rời đi Thượng Kinh sau ngày thứ hai, liền mang theo thuyền đánh cá ra biển. Nhìn xem thời gian, hiện tại hẳn là đều đi vào Ấn Độ Dương. Hứa Lao cười khổ lắc đầu. Từ khi Diệp Viễn mang thuyền ra biển, liền đã hướng bọn hắn biểu lộ lần này Diệp Viễn quyết tâm. Cho nên Hứa Lao không cho rằng mặt mũi của hắn lại như thế lớn, có thể một chiếc điện thoại đem tiểu gia hỏa liền gọi trở về. Nếu như mặt đối mặt, Hứa Lao còn có mấy phần nắm chắc, coi như chỉ bằng vào trò chuyện, Hứa Lao không cho rằng ai có thể làm được. Đã dạng này, vậy chúng ta cũng chỉ có thể đem từng cái trong gia tộc bình thường cung phụng những người kia mời đi ra. Trong đó bao quát nhà các ngươi vị kia tuần bọn ít, Long gia nghe sẽ bình, Triệu gia dừng giải trí, Mục gia Tiêu Bằng, Nô gia Lý Húc. Khá lắm, vị này một hơi liền đem tất cả gia tộc nội tình nói ra. Cho dù là Hứa Lao cũng là nghe khỏe mắt chừng ngày. Hắn tự nhận không có bản sự kia, có thể thuyết phục nhiều như vậy gia tộc vận dụng áp đáy hòm lực lượng ra. Phải biết, những người này bình thường, vị kia không phải những gia tộc này bên trong bảo. Bối ưu cục. Trừ phi đến gia tộc Nguyên An, cơ hồ không có bất kỳ cái gì một cái gia tộc sẽ vận dụng đến những người này. Triệu gia vị kia còn dễ nói. Nói thế nào, chuyện lần này cũng là bởi vì bọn hắn Triệu gia mà lên. Nhà mình Hứa Lao khẽ cắn môi cũng liền nhịn. Nhưng Mục gia, Long gia, Nô gia những này đừng nhìn mặt ngoài không có Triệu Hứa hai nhà thế lực lớn, nhưng cũng không phải hắn họ Hứa động động mồm mép liền có thể làm được, ở trong đó liên lụy lợi ích thật sự là quá lớn. Hứa Lao không cho rằng một cái Triệu Hy Mẫn tính mệnh liền có thể để nhiều như vậy gia tộc đồng thời nỗ lực có khả năng tổn thất lá bài tẩy phong hiểm vì nhà bọn hắn đi bảo hiểm. cho dù Triệu gia xuất ra bồi thường thỏa đáng cũng không được. Phải biết, vừa mới trung niên nhân nâng lên những người kia đó cũng đều là một đời tông sư cấp bậc nhân vật. Bây giờ muốn đem đám người này tụ tập đơn giản chính là nói đùa. Không được. Đây tuyệt đối là làm không được sự tình. Hứa Lao lắc đầu liên tục, trực tiếp bác bỏ ý nghĩ này. Cho nên, ta còn là cho rằng tìm tiểu gia hỏa kia nhất có tính so sánh giá cả đầu tiên, hắn không thuộc về bất kỳ gia tộc nào. Chúng ta mời hắn, chỉ cần đánh đổi một số thứ là được rồi. Lại thêm, ta đến bây giờ cũng không có thăm dò rõ ràng tiểu gia hỏa nội tình. Cũng tốt thông qua lần này hợp tác, xưng một xưng hắn chân chính chất lượng. Trung niên nhân đối Diệp Viễn là thật cảm thấy rất hứng thú. Từ lúc mới bắt đầu chẳng thèm ngó tới, càng về sau nhìn với con mắt khác. Thằng đến trước đó không lâu, Diệp Viễn tập những chuyện kia đơn giản đẹp trai đến để trung niên nhân đều kính nể tình trạng. Trung niên nhân tự nhận, mình tối đa cũng chỉ có thể làm được Diệp Viễn loại trình độ này. Nhưng cho dù là dạng này, vậy mình cũng không có khả năng toàn thân trở ra. Bị thương là không thể tránh được, thậm chí trọng thương cũng không phải cái gì hiếm lạ. Sự tình, nhưng Diệp Viễn đâu? Gia hỏa này vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại đánh lui kết. Càng là có thể từ Cắt Lan vị tộc trưởng này trong tay, lấy được nhiều như vậy tư liệu trở về đây cũng không phải là một người có thể làm được sự tình. Cho nên trung niên nhân từ đầu đến cuối hoài nghi. Diệp Viễn phía sau, có một cô không thua với hắn thủ hạ tiểu đội làm hậu thuẫn. Không phải một người muốn làm thành chuyện này, đơn giản chính là không thể tưởng tượng nổi. Chuyện lần này, chúng ta thật đúng là liền không trông cậy được vào tiểu gia hỏa kia. Sự tình là, thế là, Hứa lão liền đem lần này Triệu gia cùng Diệp Viễn ở giữa mâu thuẫn nói một chút. Ha ha, Triệu đại hổ thật là giả nên hồ đồ rồi. Tốt như vậy một cái trợ lực, hắn vậy mà tùy ý một cái tiểu nữ hài đẩy ra phía ngoài. Dạng này người, chúng ta cứu đến làm gì dùng? Vì một nữ nhân như vậy, hy sinh thủ hạ ta tính mạng của huynh đệ đừng nói tiểu gia hỏa kia không hứng thú. Chính là ta, hiện tại cũng không có hứng thú. Trung niên nhân rất khinh thường nói. Nhìn Hứa lão cũng là một trận cười khổ lắc đầu. Không có cách, nguyên bản là hắn biết đối diện người tính cách, cho nên trước đó cũng không có nói rõ ràng Diệp Viễn lần này cùng Triệu gia mâu thuẫn. Có thể chúng niên nhân khăng khăng muốn hắn đi tìm đến Diệp Viễn. Hứa Lao tại không có cách nào tình huống dưới, cũng chỉ có thể đem tình hình thực tế cáo chi đối phương. Mà đối phương phản ứng cũng là Hứa Lao trong dự liệu. Xem ra lần này Triệu gia phiền phức cũng không có bởi vì mình một chiếc điện thoại liền hóa giải. Lấy Lao hỏa kế tính cách, cho dù không có tất cả mọi người, hắn cũng sẽ khư khư cố chấp đây chính là Triệu đại hổ. Nếu như hắn không làm như vậy, vẫn thật là không phải hắn đây cũng là Hứa Lao lo lắng nhất địa phương. Tên kia một khi mân mê đến, căn bản chính là thập đầu ngưu đều kéo không trở lại. Thật không có những biện pháp khác. Rồi, Hứa Lao chưa từ bỏ ý định hỏi. Biện pháp? Nếu quả như thật lại ngươi nói nhiều như vậy kết cấp bậc người biến dị, ta bên này là thật không có cách nào. Bất quá trên thế giới, cũng không phải là tất cả mọi chuyện đều cần dựa vào vũ lực giải quyết. Hiện tại kẻ Sở gia tộc tình huống, ngươi hẳn là so ta còn muốn rõ ràng. Cắt Lan kia một chi, không biết bị tiểu gia hỏa kia làm cái gì. Hiện tại cơ hồ đã tại kẻ Sở gia tộc không có bất kỳ cái gì quyền nói chuyện. Hiện tại nắm giữ thi tư đặc gia tộc, cứ như vậy mấy cố thế lực. Nếu như Triệu gia có thể liên hợp một cái thế lực, xuất ra đủ nhiều chỗ tốt, cũng không phải là không có khả năng giải quyết cái kia tiểu nha đầu trong thân thể độc tố. Những này thực ngươi am hiểu nhất sự tình. Hôm nay làm sao lại hết ngồi đáy giếng đây? Trung niên nhân cổ quái nhìn về phía Hứa lão. Hắn cũng không cho rằng Hứa lão nghĩ không ra những thứ này. Ê, Hứa lão bị trung niên nhân chất vấn nói thẳng không ra nói tới. Hắn được xưng là ngân hồ cũng không phải không có đạo lý. Có một số việc, thật sự là hắn nghĩ tới, nhưng hắn lại không nghĩ như vậy đi làm. Dù sao Hứa Triệu hai nhà không chỉ là minh hữu, tương hỗ ở giữa cũng là tồn tại quan hệ cạnh tranh. Nếu để Triệu gia bởi vì chuyện này cùng kẻ Sở gia tộc một thế lực khóa lại, như vậy Triệu gia không chỉ có sẽ không bởi vì lần này sự tình bị suy yếu, ngược lại biến hướng sẽ tăng cường đây cũng là hắn không muốn nhìn thấy. Cho nên hắn thủy chung vẫn là nghĩ đến dùng vũ lực cướp đoạt con đường này. Hiện tại xem ra thật sự là không thể thực hiện được. Vậy mình liền muốn cân nhắc tiếp xuống hẳn là làm sao bố cục. Có thể nói, hiện tại Hứa lão nội tâm là mâu thuẫn, cũng không muốn nhìn đến Triệu gia bởi vì việc này tiêu vong, cũng không nhìn đến Triệu gia bởi vì chuyện này quật khởi đây chính là trên internet lưu hành nhất một câu. Lại sợ huynh đệ khổ lại sợ huynh đệ mở lộ hổ. Thời khắc này Hứa lão chính là loại tâm tình này Ấn Độ Dương. Cá heo trắng hào thuyền trưởng nghỉ ngơi khoang thuyền. Diệp Viễn xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn xem hải thiên một màu vô ngần mặt biển. Giờ phút này tâm tình của hắn cũng không phải bình tĩnh như vậy. Hồi tưởng lại những ngày này đủ loại, Diệp Viễn tâm giải cũng là ngũ vị tạp trần. Chẳng lẽ hắn thật cứ như vậy bụng dạ hẹp hòi? Đáp án đương nhiên là phủ định. Nhưng Triệu Hi Mẫn, hết lần này đến lần khác làm ra những chuyện kia để Diệp Viễn đã xem thường vô cùng. Dĩ vãng đều xem ở Triệu lão trên mặt mũi coi như xong. Dù sao không có cho Diệp Viễn mang đến cái gì tính thực chất tổn thương, cũng chỉ là tại đối đãi Diệp Viễn trên thái độ có một ít để cho người ta không thoải mái. Diệp Viễn khả lấy mở một con mắt nhắm một con mắt liền đi qua. Nhưng lần này lại là khác biệt. Lần này Triệu Hi Mẫn làm ra, là thật muốn đem Tống Nhiệm hướng thân bại danh liệt đi lên đưa. Mặc dù trong này có rất nhiều sự tình, đều là tại nàng không biết rõ tình hình tình huống dưới cái kia gọi Vương Lộ nữ nhân làm ra. Nhưng hắn cũng không tin tưởng, liền Triệu ra nguồn tin tức, không rõ ràng vấn đề này phía sau chân tướng, mà lại để hắn không thể tha thứ, chính là Triệu Lao thái độ. Biết rõ Triệu Hi Mẫn làm như thế, sẽ cho Tống Nhiễm mang đến phiền phức ngập trời. Hắn vẫn như cũ buông xuôi bỏ mặc. Loại thái độ này đích thật là đả thương Diệp Viễn trái tim. Theo Diệp Viễn, Triệu gia làm như thế chính là qua sông đoạt cầu, tá ma giết lửa một loại hành vi. Cho nên hắn lúc này mới quyết định, ai tới nói giúp cũng vô dụng. Hơn nữa còn có một việc, từ đầu đến cuối quấn quanh ở Diệp Viễn trong lòng đó chính là từ lần trước tu luyện ngự thủy quyết đột phá gông cùng xiển xích sau khi thành công, lại phát hiện thân thể của mình có chút biến hóa. Nhưng sự biến hóa này, mình còn nói không rõ. Sở. Tóm lại, hắn chính là cảm giác thân thể của mình cùng trước kia lại không giống địa phương. Nhi thông qua cảm giác quan sát, lại là không có tìm được bất luận cái gì không giống địa phương. Nhưng mình lại rõ ràng cảm thấy thân thể biến hóa. Nhưng loại biến hóa này, còn nói không rõ không nói rõ đây cũng là Diệp Viễn muốn rời xa đám người một nguyên nhân. Tiếp theo, chính là Triệu gia làm bồi thường tấm kia địa đồ bằng da thú. Mặc dù Triệu Lao nói, tấm bản đồ này là cùng cái kia Thanh Thanh đồng thỉa cùng nhau phát hiện. Nhưng Diệp Viễn so sánh mình trước đó đạt được hai tấm địa đồ, lại hoàn toàn tìm không thấy bọn hắn điểm giống nhau. Nhưng chương này Triệu gia đưa tới địa đồ, lại là thông qua Diệp Viễn thu thập được từng cái niên đại Hoa Quốc địa đồ. Thật để hắn tìm được một tia manh mối. Kia trên bản đồ sở tiêu nhớ vị trí. Vậy mà liền tại Ấn Độ Dương nơi nào đó đây cũng là Diệp Viễn muốn mượn xem mang thuyền ra biển cơ hội. Mở ra đến tột cùng nguyên nhân. Nói thật, Diệp Viễn đối những cái kia thanh đồng thìa hoàn toàn chính xác đặc biệt hiếu kỳ. Hắn rất muốn biết, tề tựu tất cả thanh đồng thìa sau sẽ phát sinh cái gì. Nếu là lúc trước hắn, có lẽ sẽ chẳng thèm ngó tới. Dù sao lấy trước mắt hắn tài sản, đối tài phú truy cầu đã không có mãnh liệt như vậy. Nhưng từ khi tiếp xúc đến rất nhiều người bình thường rất không tiếp xúc không đến sự tình sau, Diệp Viễn khắc sâu cảm nhận được cấp độ kinh ngạc, cấp độ khác biệt, trong mắt bọn hắn Lam Tình cũng không tương thông. Cái này Đông Tây nói đến vô cùng tàn nhẫn, nhưng cũng rất hiện thực. Người bình thường căn bản liền sẽ không lý giải biến dị thú tồn tại, càng thêm sẽ không biết bọn hắn an ổn sinh hoạt phía sau là nhiều ít không có tiếng tăm gì người dùng bọn hắn hy sinh chỗ đổi lấy. Cho nên hiện tại Diệp Viễn đối với một chút trong truyền thuyết di tích cổ đều cảm thấy rất hứng thú. Chính là hiểu rõ càng nhiều, mới càng nghĩ phải hiểu rõ Lam Tinh đến tột cùng là dạng gì. Cái này cùng những cái kia tầm bảo người không giống. Những người kia là vì tài phú mới đi tìm kiếm bảo tàng. Nhi Diệp Viễn thì là từ đối với một ít sự vật hiếu kỳ đem tất cả mọi chuyện tại não hải trung nuốt thuận một lần. Cuối cùng Diệp Viễn dứt bỏ tạp niệm, tâm thần tiến vào trong thân thể, cảm giác từng tấc tìm kiếm lấy trên thân thể mình biến hóa. Vô luận sự tình hướng về phương hướng nào phát triển tiếp, nhưng thân thể mãi mãi cũng là mình. Tại không có biết rõ ràng thân thể của mình xuất hiện tình huống như thế nào trước, hắn sẽ không dễ dàng tại người động thủ, càng sẽ không tùy tiện đi làm ra cái gì có phong hiểm sự tình. Ai biết, biến hóa sau khi thân thể, có thể hay không tại thời khắc mấu chốt kéo mình chân sau. Cảm giác lại một lần nữa quét nhìn toàn thân, vẫn không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Nhưng này loại cảm giác vẫn như cũ mãnh liệt. Diệp Viễn bất đắc dĩ, lại một lần nữa khống chế tinh thần lực, một lần nữa quan sát bên trong bản thân thân thể. Huyết nhục không có vấn đề, gân cốt không có vấn đề, liền ngay cả một chút huyệt khiếu cũng không có phát hiện biến hóa gì. Vậy mình loại cảm giác này là từ lâu tới? Diệp Viễn trầm tư, nhưng vẫn không có đạt được đáp án, nhưng chưa từ bỏ ý định hắn. Lần nữa nội thị, lần này tinh thần lực phát huy đến cực hạn. Rốt cục, tại cảm giác cực hạn dưới, phát hiện thân thể của mình có cái gì khác biệt, đó chính là trước đó dùng để tổn chữa thông qua ngự thủy quyết tu luyện ra được kia cố khí xoáy, vậy mà biến thiếu đi. Cái này còn không phải mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất sự tình, ngay tại Diệp Viễn tinh thần lực xuyên thấu qua luồng khí xoáy đi sau hiện. Cái này một bộ phận tinh thần lực, vậy mà so cái khác tinh thần lực càng thêm cứng cỏi. Nhi cùng lúc đó, luồng khí xoáy cũng rõ ràng giảm bớt một vòng, đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ mới xây luyện ra khí có thể tăng lên tinh thần lực tính bền dẻo? Đây là Diệp Viễn chưa hề liền không có nghĩ tới sự tình để chứng minh chính mình suy đoán. Diệp Viễn đem còn lại tinh thần lực toàn bộ đưa vào này tổn chữa luồng khí xoáy huyệt thiếu. Kết quả điều này sẽ đưa đến tinh thần lực quá nhiều, thẳng đến luồng khí xoáy toàn bộ biến mất, tinh thần lực cũng chỉ thành công thuế biến 2/3. Mặc dù luồng khí xoáy biến mất, nhưng Diệp Viễn lại cũng không đau lòng. Dù sao những này khí mang cho hắn chỗ tốt, xa xa không có tinh thần lực tới hữu dụng. Hiện tại có thể lợi dụng bọn chúng đến để thăng tinh thần lực đôi này Diệp Viễn tới nói cũng không phải là chuyện gì xấu. Chỉ tiếc luồng khí xoáy quá nhỏ, tinh thần lực cũng không hề hoàn toàn thuế biến, còn có 1/3 tinh thần lực vẫn như cũ dừng lại lúc trước dáng vẻ. Cứ như vậy, một cái rất lúng túng hiện tượng xuất hiện, đó chính là hai cỗ chất lượng khác biệt tinh thần lực đã hoàn toàn không có cách nào dung hợp một chỗ. Cái này cũng liền dẫn đến Diệp Viễn thể nội tồn tại hai cỗ khác biệt tinh thần lực. Cái này mang đến cho hắn rất lớn không thích ứng. Cũng may chỉ cần một đoạn thích ứng quá trình, loại này cảm giác khó chịu liền sẽ biến mất. Hiện tại Diệp Viễn nhất nên cân nhắc vấn đề chính là như thế nào lần nữa sinh ra kia cỗ khí xoáy, từ đó hoàn thành mình còn thừa tinh thần lực thuế biến. Muốn để trong thân thể lần nữa sinh ra luồng khí xoáy, như vậy tu luyện không thủy quyết chính là một cái rất không tệ biện pháp. Nguyên bản đã buông xuống thật lâu không thủy quyết, xem ra là thật nếu lại một lần nữa nhặt lên. Cũng may Diệp Viễn rõ ràng cảm thụ được, từ khi không thủy quyết đột phá gông cùm xiềng xích sau, mình bởi vì sát phạt sinh ra kia cố bạo ngược cảm xúc, thành công bị lần nữa áp chế xuống. Mặc dù còn vẫn tồn tại như cũ xem thai hoàng ẩm, nhưng trong thời gian ngắn, hẳn không có vấn đề gì. Cái này khiến hắn nhiều ít cũng có thể yên tâm. Hắn là thật sợ lại một ngày như vậy, kia cố bạo ngược cảm xúc khống chế thân thể của mình. Một khi mình trở thành một cái không có tư duy sát phạt máy móc, hậu quả kia chính hắn cũng không dám tưởng tượng. Chương 1874, tâm bảo đang tiến hành. Chương 1874, tâm bảo đang tiến hành Ấn Độ Dương, cá heo trắng hào thuyền trưởng trong phòng nghỉ. Ngay tại Diệp Viễn tự hỏi phát sinh ở trên thân thể mình sự tình lúc, liền nghe phía ngoài tiếng gõ cửa rồn rập. Lão đại, mở cửa. Diệp Viễn đều không cần đi xem, chỉ từ thanh âm liền nghe ra. Hiện tại đứng tại mình ngoài cửa chính là Mã Hoa tên kia. Chuyện gì? Đứng người lên lái xe trước cửa, kéo cửa phòng ra về sau, Diệp Viễn không nhịn được hỏi. Dù sao bị người đánh gãy suy nghĩ đổi lại ai cũng sẽ không vui vẻ a. Lão đại, ngươi mau đến xem nhìn, được mùa. Được mùa. Mã Hoa cũng không hề để ý Diệp Viễn biểu lộ, mà là hưng phấn đứng ở ngoài cửa khoa tay múa chân nói. Diệp Viễn khẽ nhíu mày. Gia hỏa này đi theo mình cũng lại thời gian không ngắn, không đến mức như thế một bộ chưa thấy qua việc đời dáng vẻ mới đúng. không phải liền là một lưới ngư hoài sao? Về phần cho hắn kích động thành cái dạng này, ra ngoài hiếu kỳ, Diệp Viễn dứt khoát đi theo Mã Hoa đi tới bong tàu. Nhưng khi hắn đến bong tàu, nhìn thấy bong tàu bên trên tình huống lúc, dù là Diệp Viễn cũng bị một màn trước mắt cho khiếp sợ không nhẹ. Khá lắm, đầy bong tàu mắt to kim thương ngư. Mặc dù mắt to kim thương ngư cũng không có Lam Kỳ kim thương ngư giá cả khoa trương như vậy, nhưng ở ngư hoài dài cũng coi là cấp cao tồn tại. Hiện tại những người này có thể tại không có dưới sự chỉ huy của mình, một lưới vớt đi lên nhiều như vậy ngư hoạch, cũng coi là không nhỏ kỳ tích. Lão đại, ngươi nhìn, tất cả đều là kim thương ngư. Ha ha ha. Mọi người thấy Diệp Viễn xuất hiện, từng cái hưng phấn khó mà kèm theo. Không thể không nói, bọn hắn lần này là thật vui vẻ. Vốn cho là cùng thuyền trưởng ra biển, thu hoạch nhất định sẽ không thiếu. Nhưng ai nghĩ được, thuyền đánh cá đều tiến vào Ấn Độ Dương, nhưng Diệp Viễn cũng không định xuất thủ dấu hiệu. Cái này cũng chưa tính. Mọi người rõ ràng nhìn ra được, lần này Diệp Viễn ra biển, cũng không phải là muốn bắt cá, mà là mang theo cảm xúc ra. Cái này cũng dẫn đến, tất cả mọi người không dám đi cùng Diệp Viễn nói chuyện phiếm. Dứt khoát thừa dịp Diệp Viễn trở lại buồng nhỏ trên tàu nghỉ ngơi. Bọn hắn ngay tại Vu Hồng Bắc dẫn đầu hạ thử nghiệm kéo một lưới nhìn xem. Ai nghĩ đến, kết quả sẽ là tốt như vậy. Một lưới xuống dưới, không chỉ có tới một cái bội thu, ngư hoạch vẫn là chân quý mắt to kim thương ngư. Cái này khiến thuyền viên đoàn trong lòng, nhiều ngày bởi vì Diệp Viễn mang đến áp suất thấp quét sạch sành sanh. Thay vào đó, là cả thuyền vui mừng thanh âm. Diệp Viễn đồng dạng bị thuyền viên đoàn nhiệt tình lây, rất nhanh liền gia nhập vào thu nhặt ngư hoạch ở trong đi. Diệp Viễn bên này vui mừng hớn hở, nhưng Triệu gia giờ phút này cũng là bị mây đen bao phủ. Nhìn xem trên giường bệnh sắc trắng bệnh Triệu Hi Thụy, Triệu lao rốt cục nhịn không được, một giọt lao lệ từ khóe mắt chảy xuống. "Gia gia, thật xin lỗi, thật xin lỗi." Ngồi quỳ chân tại giường bệnh bên trên Triệu Hi Mẫn, giờ phút này đã không có lần nữa khóc lên khí lực. Kể từ khi biết ca ca của mình vì mình bị một đám không biết tên người biến thành dạng này sau, nàng liên tục ở chỗ này trong một ngày một đêm, tất cả nước mắt đã khóc khô. Thời khắc này nàng không còn có ngày xưa cao cao tại thượng kia một bộ công chúa dáng vẻ, thay vào đó chính là một cái bất lực vừa đáng thương tiểu nữ hài. Triệu lao tay run run vuốt ve tại Triệu Hi Thụy trên mặt, đối với quỳ trên mặt đất Triệu Hi Mẫn, nếu như không thấy hắn thời khắc này lòng tham đau nhức, nhưng lại không có có thể kể ra người đây hết thảy đều là mình tạo thành. Nếu như không phải là của mình khư khư cố chấp, nếu như không phải mình đối bảo bối này tôn nữ đã ở phong túng, nếu như không phải mình không nghe Già Băng kế khuyên cáo, liền sẽ không lại như bây giờ một kết quả. Triệu Mục chiến tranh chính nghĩa chết, Triệu Hi Thụy giờ phút này hôn mê bất tỉnh, Triệu Hi Hoa mất tích, Triệu Mục lâm tay cụt, Triệu Mục hồng trọng thương. Từng đầu tin tức liền giống như từng đạo thiểm điện đánh vào Triệu lao trong lòng. Có thể nói như vậy, lần này Triệu gia tổn thất so trước đó lớn hơn, nhưng đổi lấy kết quả chỉ là vì Triệu Hi Mẫn cháu gái này đáng ra không. Triệu lao lần thứ nhất ở trong lòng hỏi mình, hắn cũng là lần thứ nhất hoài nghi mình quyết định dùng nhiều người như vậy hy sinh chỉ đổi về Triệu Hi Mẫn một chút hy vọng sống đôi này gia tộc khác thành viên công bằng sao. Nhưng trên thế giới thật không có thuốc hối hận, cho dù là Triệu lão cũng mua không được. Hiện tại hắn trong lòng ngũ vị tạp trần, cố nén thân thể lão đảo muốn ngã đang nhìn Triệu Hi Thụy một chút về sau, cả người cảm giác được mắt tối sầm lại. Hứa ra sự tình chính là cái này bộ dáng. Triệu lão não chảy máu, Triệu ra trước mắt từ Triệu Mộc Huy đang chủ trì đại cục. Triệu Hi Mẫn tự giam mình ở gian phòng, không tiếp thụ bất luận cái gì trị liệu. Hứa Hàng nhìn trước mắt một phần báo cáo ở sâu trong nội tâm cũng vì Triệu gia cảm thấy không đáng. Mặc dù Triệu gia hai đời người dùng mấy đầu tính mệnh rốt cục lấy ra kia một phần giải dược tư liệu, nhưng Triệu gia nỗ lực lại là không cách nào tưởng tượng đại giới. Ai? Hứa Lao cười khổ lắc đầu. Ngay tại trước đó không lâu, hắn đã quyết tâm, đó chính là dự định thông qua thiên sứ tập đoàn Alisa đạt được kẻ sở bên trong gia tộc kia phần giải dược tư liệu. Hắn cũng đồng thời đem chuyện này báo cho lão hỏa kế biết được. Kết quả không nghĩ tới, ngay tại hắn cùng Triệu Lao trò chuyện đồng thời, Triệu gia nhân đã bắt đầu nhằm vào kẻ sở gia tộc tiến công. Cái này tiếp đánh lén là ngắn ngủi lại thê thảm đau đớn. Mặc dù mục tiêu đã đạt tới, nhưng Triệu gia nhân trả ra đại giới lại là bất kỳ gia tộc nào cũng không có cách nào tiếp nhận. Nếu như nói trước đó tổn thất là thê thảm đau đớn, như vậy lần này Triệu gia tổn thất vậy coi như là thương cân động cốt, thậm chí dao động căn cơ của Triệu gia. Có thể nói như vậy, hiện tại Triệu gia Nam Ninh chỉ còn lại chủ trì gia chủ Triệu Mộc Huy cùng một chút thành viên vào ngoài, rất nhiều hạch tâm thành viên không phải hy sinh chính là tan phế. Liền ngay cả Triệu Hi Thụy cái này đời thứ ba nhân vật thủ lĩnh đều bởi vì chúng độc hôn mê bất tỉnh. Hiện tại Triệu gia thật đến thời khắc nguy cơ, cho dù một cái gia tộc nhị lưu muốn đối bọn hắn động thủ đều có thể tùy tiện đạt được. Căn dặn xuống dưới, lúc này ai nếu như xuống tay với Triệu gia nhân, đó chính là cùng chúng ta Hứa gia không chết không thôi. Hứa Lao đứng người lên, nhìn phía xa trời Triệu Dư Huy, cuối cùng hạ như thế một cái quyết định. Cùng một thời gian, Mục gia, Long gia, thậm chí không hỏi thế sự Nhiếp gia đầu thông qua từng cái con đường phát ra thanh âm. Cùng mấy vị lão gia tự quyết định nhất trí đó chính là, ai ở thời điểm này dám đối phó Triệu gia, chính là cùng những gia tộc này là địch. Anh hùng tuổi xế chiều đây là mấy vị lão hỏa kế đối Triệu Lao lớn nhất tôn trọng. Mặc dù Triệu Lao vẫn như cũ còn tại cứu giúp ở trong, nhưng bọn hắn đã tại không có thương nghị tình huống dưới, làm ra một cái nhất trí quyết định. Một chút nguyên bản còn muốn ngao ngoe muốn động nhị tam lưu gia tộc, khi biết tin tức này về sau, cũng đều hành quân lặng lẽ. Cùng lúc đó, Tiêu Na cường thế vào ở Triệu gia, lấy Triệu gia con dâu thân phận, tiếp nhận Triệu Mộc Huy chủ trì Triệu gia công việc. Về phần Triệu Hi Mẫn, đã không có người đi quan tâm nàng hết thảy. Người hữu tâm đều rõ ràng, Triệu gia tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là cô gái này mang đến. Nếu như không phải Triệu Lao đối nàng yêu chiều, cũng không trở thành để một cái nhất lưu gia tộc đi đến hôm nay tình trạng này đi lên. Có thể nói, đây là mười mấy năm qua, cái thứ hai nhất lưu gia tộc một đêm đổ sụp. Trước một cái, chính là Tiêu gia. Có thể nói, từ giờ khắc này, Triệu gia liền đã thối lui ra khỏi nhất lưu gia tộc danh sách. Mặc dù có mấy vị lao gia tới đường đài, cũng đã thối lui ra khỏi cái này hoa mỹ sân khấu. Trong tay một chút tài nguyên, tự nhiên cũng không thể lại nắm giữ xuống dưới. Dùng Bắc Binh để hình dung hiện tại Triệu gia, không có chút nào quá đáng. Triệu gia, tứ hợp viện đại sảnh ở trong. Tiểu Na ngồi tại chủ vị, nghe phía dưới người báo cáo. Trong này có hay không mấy cái kia phát ra tiếng gia tộc người? Nghe Triệu gia một chút lợi ích bị chia cắt, mặc dù Kiều Na trong lòng phẫn nộ, nhưng là bất lực. Nàng trước khi tới, phụ thân liền đã nói với nàng, lần này nàng sở tác sở vi, chỉ có thể đại biểu Triệu gia, cũng sẽ không đạt được Kiều gia bất luận cái gì ủng hộ. Làm như thế, đã là Kiều cha lớn nhất danh giới cuối cùng. Kiều Na rất lý giải phụ thân quyết định, cho nên nàng cũng không có cái gì oán hận cảm xúc tại. Không có, Hứa gia không chỉ có không có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, còn tại rất nhiều hai nhà chúng ta cộng đồng trên lợi ích, làm ra vừa phải nhượng bộ. Hồi báo người, nói lên những ngày thời điểm, trên mặt toát ra đến một vòng khâm phục. Lúc này, không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của liền đã phi thường đầy nghĩa khí. Giống Hứa gia như thế, hy sinh chính mình lợi ích, từ đó bảo toàn bọn hắn Triệu gia. Có, còn có một nhà, đó chính là Hứa Lao chỗ Hứa gia. Những nhà khác phản ứng đâu? Đối với Hứa Lao cùng Triệu Lao ở giữa hữu nghị, Tiểu Na cũng không muốn đi đánh giá. Nội tâm của nàng chỗ sâu rất rõ ràng, Hứa Lao người này sẽ không bạch bạch nỗ lực, đừng nhìn hiện tại mặt ngoài là Hứa gia nhượng bộ. Kia hoàn toàn là Hứa Lao xem ở vẫn như cũ nằm tại trên giường bệnh Triệu Lao mặt mũi. Hắn sẽ dùng thủ đoạn của hắn, từ những cái kia nuốt mất Triệu gia sản nghiệp gia tộc khác trong tay đem hắn bỏ qua bộ phận gấp bội lấy về, đây chính là Hứa Lao. Ngân Hồ cũng không phải gọi không. Ê, Long gia, hoàn toàn chính xác có vài chỗ sinh ý cùng chúng ta có gặp nhau, lại thêm Lâm gia. Trung niên nhân đáp trả Tiểu Na vấn đề. Nghe được trung niên nhân sau khi trả lời, Tiểu Na biểu lộ giếng cổ không gợn sóng, nhưng nội tâm lại là lạnh đến cực hạn. Thế phong nhật hạ, giống Hứa Lao nặng như vậy tình trọng nghĩa người thật quá ít. Tiểu Na không rõ ràng những chuyện này phía sau có hay không mấy vị kia thụ ý mấy gia tộc lớn, mặc dù không có bên ngoài đối Triệu gia độc thủ, nhưng tự mình tiểu động tác vẫn là tới. Hiểu Huy, ngươi tình huống bên kia thế nào? Hoa lão bên kia có kết quả sao? Tiểu Na khi lấy được mình muốn đáp án sau, quay đầu nhìn về phía đứng tại cách đó không xa một thanh niên nam tử. Gia gia đã cứu giúp tới, người cũng đã tô tỉnh, nhưng tình huống thân thể cũng không phải là rất lạc quan. Hoa lão nói muốn nằm trên giường nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Về phần Hi Thụy, nói đến đây, được gọi là Hiểu Huy không biết nên như thế nào đi nói. Có chuyện cứ việc nói thẳng, không cần thiết ấp á đúng. Tiểu Na nhíu mày nói. Hoa lão nói, Hi Thụy cũng không có chúng động. Về phần hôn mê nguyên nhân, hẳn là não bộ nhận lấy vật nặng tập kích, về phần lúc nào có thể tô tỉnh, hắn cũng không rõ ràng đúng. Hoa lão còn nói, ở phương diện này để chúng ta đi tìm hắn đồ đệ. Thực ta không biết hắn đồ đệ là ai, cho nên người thanh niên là thật không biết Hoa lão trong miệng đồ đệ là ai. Mặc cho hắn như thế nào hỏi thăm, lão gia tự cự như vậy một câu, trở về hỏi một chút nhà các ngươi nên biết người. Tiểu Na nghe Hiểu Huy thuật lại Hoa lão sau, chỉ có thể cười khổ. Xem ra lão gia tự cũng đã biết Triệu gia gần nhất phát sinh sự tình, mà lại đối Triệu gia như thế đối đãi Diệp Viễn, rõ ràng là bất mãn vô cùng. Cũng may lão gia tuổi vị ẹn rất có y đức, cho dù là trong lòng đối Triệu gia nhân cách làm rất không có nhìn, nhưng đối với trị liệu Triệu gia nhân phía trên cũng không có cái gì tâm tình mâu thuẫn, đây đối với Triệu gia tới nói đã coi như là rất tốt một kết quả. Tiểu tỷ, ngươi đi xem một chút Hi Mẫn đi. Lúc này, một hơn 30 tuổi phụ nữ từ phía sau đi tới, trên mặt Tiêu Cấp là không giấu được. Nàng thì thế nào? Tiểu Na không kiên nhẫn đã treo ở trên mặt, vô luận ở đây bất luận kẻ nào cũng nhìn ra được, nàng đã hai ngày không có ăn cơm lại tiếp tục như thế, ta lo lắng thân thể của nàng. Phụ nữ rất lo lắng nói, trong nhà đều đến loại tình huống này, nàng còn tại kia đuổi nghịch tính tiểu thư, ngươi trở về nói cho nàng, bây giờ không phải là hắn buộc đồng thời điểm. Nếu như nàng thích tiếp tục như vậy, vậy cứ như thế tốt, ta bên này không có thời gian đi xem nàng. Còn có, Trương Mụ, ngươi cũng giống vậy, mỗi ngày qua giờ cơm liền đem đồ ăn triệt tiêu, nàng thích ăn không ăn. Tiểu Na đáy mắt hiện lên một vòng chán ghét, nhưng rất nhanh liền bị nàng cho che giấu quá khứ. Trong nháy mắt đó biểu lộ biến hóa, cũng không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Ấn Độ Dương, nơi nào đó không biết tên hải vực. Diệp Viễn giờ phút này chính vây vùng tại vùng biển này đáy biển. Hắn đã lặn xuống đến 300 gạo chiều sâu. Lại thêm hắn cảm giác phạm vi, có thể nói đã tìm khắp toàn bộ hải vực. Thực vẫn không có nửa điểm thu hoạch. Không nên a. Rõ ràng địa đồ bằng da thú ghi chép tọa độ chính là ở chỗ này. Chẳng lẽ là vẽ địa đồ người, Tiêu Sích có sai? Ngay hôm nay buổi sáng, Diệp Viễn mang theo cá heo trắng hào đã đi tới địa đồ chỗ hải vực. Hắn trải qua hơn một cái giờ tìm kiếm, cũng không có tìm được mặc cho Hà địa đồ sở tiêu nhớ hải đảo. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể chui vào đáy biển. Dù sao ai cũng không biết kia địa đồ là niên đại nào vẽ. Có lẽ một chút nguyên bản còn trần trụi ở bên ngoài hoang đảo, bị nước biển nuốt hết cũng khó nói, đây chính là Diệp Viễn ý nghĩ. Kết quả tiến vào hải trung về sau, Diệp Viễn cũng không có tìm kiếm được nghi là bảo tàng hải đảo. Cái này để hắn phi thường ngốc muộn, hắn cũng sẽ không tin tưởng Triệu Lao sẽ ở khoảng thời gian này cầm một phần giả địa đồ đến tiêu khiển chính mình. Như vậy đáp án liền chỉ còn lại hai loại. Loại thứ nhất chính là miếng bản đồ này bản thân liền là một cái âm mưu, vì chính là để phát hiện hắn người xa vào đến vô tận phiền phức ở trong. Phải biết miếng bản đồ này từ mặt ngoài nhìn qua niên đại đã 10 phần xa xưa, lấy niên đại đó hàng hải kỹ thuật, mặc dù có người có thể thành công đến nơi này, kia nguy hiểm hệ số cũng là vô cùng cao, cho nên nói địa đồ là một cái bẫy cũng không quá mức. Tiếp theo còn có một loại khả năng, chính là bản đồ này tiêu xích xuất hiện sai sót, cho nên dẫn đến chính mình sở tại hải vực, cũng không phải là địa đồ hẳn là tiêu ký vị trí. Diệp Viễn cho rằng, khả năng này lớn nhất. Dù sao niên đại đó địa đồ, nhưng không có tiêu chuẩn tiêu xích làm phụ trợ. Nhiều khi, đều là mọi người bằng vào não hải trung ký ức đi phát họa hoàn thành. Cho nên xuất hiện một chút sai sót, cũng không phải không thể tiếp nhận. Nhưng hắn cái này sai sót không sao. Mình, lại là gặp phiền phức ngập trời. Nguyên bản Ấn Độ Dương diện tích liền tương đối lớn. Hiện tại địa đồ lại xuất hiện sai sót. Kia muốn tìm được trên bản đồ đánh dấu vị trí. Cơ bản chẳng khác nào là mò kim đáy biển. Chương 1875. Dưới mặt biển hải đảo. Chương 1875. Dưới mặt biển hải đảo Ấn Độ Dương. Một chỗ không biết tên hải vực. Giờ phút này Diệp Viễn chính lơ lửng tại đáy biển. Tâm tình cũng là vô cùng phức tạp. Hắn rốt cuộc minh bạch. Triệu Lao vì cái gì đạt được miếng bản đồ này về sau, không đi tìm tìm. Ngược lại đưa cho mình làm buổi lễ. Nguyên lai lão hồ ly là căn bản tìm không thấy trên bản đồ đánh dấu vị trí, đây cũng không phải Diệp Viễn đem Triệu Lao hướng hỏng suy nghĩ. Thử hỏi bất kỳ cái gì một người, nếu như đạt được một phần hư hư thực thực tàng bảo đồ manh mối, ai lại sẽ không động tâm đâu? Cũng hứa Triệu gia trước đó liền đã biết miếng bản đồ này cũng không phải là như vậy chính xác, cho nên mới sẽ đưa cho chính mình, đây chính là Diệp Viễn thời khắc này ý nghĩ. Hắn cũng không cho rằng mình có thể từ cổ tịch bên trên tìm kiếm được nơi này. Lấy Triệu gia nhân bản sự sẽ làm không đến, nhưng hắn cũng sẽ không phàn nàn Triệu lão, bởi vì người ta miếng bản đồ này đích thật là thật điểm này. Từng có rất nhiều lần tầm bảo kinh nghiệm Diệp Viễn liếc thấy đạt được miếng bản đồ này niên đại là không làm được giả. Hiện tại chỉ có thể nói bản đồ này cùng Triệu gia vô duyên. Về phần mình có thể hay không tìm tới địa đồ đánh dấu vị trí, vậy phải xem Diệp Viễn vận khí. Diệp Viễn vẫn cho rằng vận khí của mình rất tốt, nói không chừng liền bị mình tìm được đâu. Ngay tại Diệp Viễn đang định trở về thuyền đánh cá, lợi dụng mình cảm giác một bên lấy nơi này làm tâm điểm tìm kiếm khắp nơi thời điểm, cảm giác cuối cùng đột nhiên phát hiện một chiếc cỡ nhỏ thuyền đắm, đây là trước đó hắn không có phát hiện được. Thế là hắn cải biến du động lộ tuyến, lựa chọn đi thuyền đắm địa phương nhìn xem. Rất nhanh, Diệp Viễn liền đi tới thuyền đắm vị trí, đây là một chiếc cỡ nhỏ chất gỗ thuyền buồm. Cơ hồ không sử dụng cảm giác, Diệp Viễn đều có thể thấy rõ ràng thuyền đắm bên trong tình huống. Mấy cố hải cốt tính tính đích nằm tại trong thuyền. Ngoại trừ một chút này, thương dung phần ngoài, Diệp Viễn cơ hồ không nhìn thấy bất luận cái gì lại giá trị đông tây. Chẳng lẽ cái này thật cũng chỉ là cái trùng hợp? Còn nói, chiếc này thuyền đắm cùng mình bản đồ trong tay có quan hệ. Không phải làm sao lại trùng hợp như vậy, địa đồ tập đánh dấu vị trí, liền lại như thế một chiếc thuyền đắm xuất hiện. Bất quá Diệp Viễn không cho rằng những người này là bởi vì đạt được địa đồ, chỗ tới tầm bảo. Không phải căn bản giải thích không thông bản đồ trong tay của mình là thế nào xuất hiện tại Triệu gia. Dù sao ai đi ra ngoài tìm bảo, không phải mang lên địa đồ. Cho nên Diệp Viễn cho rằng, những người này hoặc là chính là trùng hợp xuất hiện ở đây, hoặc là chính là cùng địa đồ đánh dấu địa điểm có quan hệ, nhưng tuyệt đối không phải là tầm bảo người. Tóm lại, thuyền đắm bên trên không có để lại bất kỳ manh mối, nhưng Diệp Viễn cũng không nhục trí. Dù sao ở chỗ này phát hiện thuyền đắm, nếu như địa đồ thật là ghi chép một chỗ tàng bảo địa điểm, như vậy thì hẳn là cách nơi này không xa. Không biết vì cái gì, Diệp Viễn chính là lại loại cảm giác này. Nhất là thấy được chiếc này thuyền buồm về sau, cảm giác liền càng thêm mãnh liệt. Có người nói, thời gian liền giống như trong lòng bàn tay cát, người càng vượt dùng sức, hắn sói mòn càng nhanh, đảo mắt 5 ngày thời gian thoáng qua liền mất. Những ngày này, cá heo trắng hào lấy trước đó thuyền đắm vị trí làm tâm điểm, chậm rãi hướng về chung quanh quyết tán. Mặc dù thuyền viên đoàn không rõ ràng mục đích làm như vậy, nhưng vẫn như cũng dựa theo Diệp Viễn căn dặn đi làm. Như Diệp Viễn bản người, thì là ban ngày thông qua cảm giác tìm kiếm có khả năng tàng bảo địa điểm, ban đêm thì là một người đợi tại buồng nhỏ trên tàu, tu luyện không thủy quyết. Thông qua mấy ngày tu luyện, nguyên bản giống tuyết huyệt thiếu, bên trong lần nữa sinh thành trước đó kia cố khí, đồng thời Diệp Viễn tinh thần lực cũng lần nữa đạt được thuế biến, hiện tại chỉ còn lại không tới 1/5 tinh thần lực, bảo trì nguyên bản dáng vẻ. Còn lại tinh thần lực kiếm được cũng loại khí thể này gia trì, mặc dù bây giờ còn không rõ ràng lắm loại này gia trì đối với mình có chỗ tốt gì, nhưng Diệp Viễn lại là ẩn ẩn có loại suy đoán, đợi đến tinh thần lực của mình toàn bộ thuế biến sau, cảm giác sẽ lại cực lớn thăng hoa, đây cũng là hắn rất chờ mong một việc. Ngày này Diệp Viễn vẫn như cũ ngồi tại bong tàu trên ghế xích đu, tại thuyền viên đoàn nhìn tới. Những ngày này Diệp Viễn cả ngày đều ở nơi này là đang nhắm mắt dưỡng thần, nhưng trên thực tế cảm giác của hắn lại là một khắc đều không có ngừng nghỉ. Lão đại, ngài thật không chỉ huy chúng ta kéo một lưới. Ngay tại Diệp Viễn dụng tâm đi tìm thường bảo địa điểm thời điểm, sau lưng lại truyền đến Mã Hoa kia không đúng lúc nghi thanh âm. Mình đi chơi. Diệp Viễn để cách đó không xa thuyền viên cười vang, nhất là Vưu Chí Dũng càng là cười vui vẻ. Cười cái rắm, các ngươi chẳng lẽ không phải nghĩ như vậy? Mã Hoa tại Diệp Viễn nơi này vấp phải trắc trở, lại nhìn thấy các đồng bạn kia sung sướng biểu lộ, thế là tức giận nói, ha ha, biết rõ lao đại những ngày này cảm xúc không tốt, ngươi còn đi rủi ro, không mắng ngươi đều do. Vưu Chí Dũng cười trên nỗi đau của người khác nói, nhất là nhìn thấy Mã Hoa kinh ngạc dáng vẻ, đừng đề cập nhiều vui vẻ, liền các ngươi tâm nhãn tử nhiều. Đúng, các ngươi ai biết lao đại vì cái gì cái dạng này, bình thường mọi người hì hì ha ha đã quen, cho nên chuyện như vậy Mã Hoa cũng không có để vào trong lòng, ngược lại là hỏi bọn hắn liên quan tới Diệp Viễn sự tình tới. Không rõ ràng, ai biết được, lao đại lại không nói. Dù sao chúng ta lần này ra biển vẫn là cẩn thận một chút tốt, rõ ràng lao đại đây là ra giải sầu. Đúng đấy, cũng liền ngươi cái này hôn bất lận mới có thể đi lên. Các ngươi nhìn xem chúng ta chủ nhiệm lớp, không biết ai nói một câu như vậy. Thế là mọi người thuận người kia chỉ phương hướng nhìn lại. Thời khắc này Vu Hưng Bác, chính chỉ huy Bùi Phỉ cùng Dương Quân ngay tại kiểm tra tu sửa trên thuyền thiết bị, căn bản cũng không có quan tâm chuyện bên này. Chủ nhiệm lớp đây cũng quá lạnh lùng, lão đại đều bộ dáng này cũng không nói đến quan tâm một chút. Mã Hoa nhìn đến đây, nhỏ giọng nói thầm. Ngươi biết cái rắm, tất cả mọi người là người trưởng thành rồi. Lão đại nếu không muốn nói, vậy chúng ta nên lưu đủ không gian cho hắn. Giống như ngươi là quan tâm sao? Chẳng lẽ không phải? Mã Hoa không phục về đối nói. Ngay tại mọi người còn ở nơi này đấu võ mồm thời điểm, liền nghe đến cách đó không xa Diệp Viễn, dùng âm thanh kích động, đối giảng hô. Vương Hổ Sinh, đông bắc phương hướng 35 độ, cho ta hết tốc độ tiến về phía trước. Nghe được Diệp Viễn sau, mấy cái tụ cùng một chỗ nói chuyện phiếm đánh cái giám thuyền viên, nhao nhao kinh ngạc nhìn sang. Bọn hắn không làm rõ ràng được, Diệp Viễn đột nhiên hạ đạt mệnh lệnh này nguyên nhân. Nhi theo Diệp Viễn mệnh lệnh được đưa ra, thuyền đánh cá bắt đầu cải biến đường thuyền, hướng về Diệp Viễn vị trí chỉ định, hết tốc độ tiến về phía trước. Theo thuyền đánh cá gia tốc, thuyền viên đoàn nhao nhao ghé vào Diệp Viễn bên cạnh. Mọi người muốn làm rõ ràng, Diệp Viễn cái này không đầu không đuôi mệnh lệnh, đến tột cùng là vì cái gì? Nhìn cái gì vậy? Tất cả giải tán. Tản. Diệp Viễn hưng phấn kình vẫn còn chưa qua, nhưng lại phát hiện, thuyền viên đoàn vậy mà tụ họp tới. Hắn cũng biết mình vừa mới có chút nóng nảy, chỉ có thể tấm xem khuôn mặt, giả bộ như nghiêm túc xua tan rơi tụ lại tới những thuyền này viên. Không có cách, không trách hắn thất thố ở chỗ này đã đi vòng vo một tuần nhiều thời giờ. Rốt cục để hắn tìm được manh mối, không hưng phấn mới là lạ. Ngay tại vừa mới, cảm giác của hắn phát hiện một tòa, dấu ở mặt biển hạ một hòn đảo. Như căn cứ phán đoán của hắn, nơi này rất có thể chính là địa đồ vị trí, bởi vì đảo này nội bộ lại nhân công mở vết tích. Mặc dù lấy Diệp Viễn cảm giác, khoảng cách xa như vậy còn không cách nào tiến vào trong đó, nhưng hắn lại có thể xác định, tòa đảo này chính là mình muốn tìm mục tiêu chỗ. Xua tán đi đám người sau Diệp Viễn, trực tiếp đi tới khoang điều khiển đơn giản cùng Đinh Nhất còn có Vương Hổ Sinh chào hỏi. Liên một mình đi vào điều khiển trước sân khấu, ấn mở vệ tinh địa đồ. Thông qua một loạt tìm kiếm, Diệp Viễn cuối cùng xác định, mình trước mắt vị trí là khoa quả sở bên trong quần đảo Tây Bắc 300 trong biển chỗ một vùng biển. Nhi tự mình phát hiện chỗ kia giấu ở nước biển phía dưới hải đảo, thì là ngay tại khoa quả sở bên trong cách đó không xa một chỗ. Nhìn đến đây, Diệp Viễn đều không thể không bội phục người cổ đại hàng hải kỹ thuật. Lấy ngay lúc đó hàng hải điều kiện, có thể đến nơi đây, đơn giản chính là kỳ tích. Lại đến trước đó, Diệp Viễn liền có rất nhiều suy đoán. Trước kia người, tại sao muốn đem vật phẩm giấu kín đến khoảng cách Hoa Quốc xa như vậy một chỗ hoang vu hải vực? Phải biết, rất nhiều chuyện cũng không phải là dùng người hiện đại ánh mắt đi xem. Liền giống với nơi này, trước kia tại Hoa Quốc cổ đại, đi thuyền có thể đi ra ngựa lục giáp eo biển đều xem như viễn dương. Chớ đừng nói chi là tại cái này rộng lớn Ấn Độ Dương bên trên. Diệp Viễn căn bản cũng không lý giải, những người kia vì cái gì cam nguyện mạo hiểm, cũng phải đem những cái kia đông tây giấu ở xa như vậy địa phương. Nơi này đến tột cùng ẩn giấu đi bí mật gì, đây mới là Diệp Viễn tò mò nhất điểm. Từ tấm kia đám đầu tiên địa đồ niên kỳ hạn đến suy đoán, khoảng cách hiện tại ít nhất cũng phải lại cái 5-600 năm lịch sử. Niên đại đó, mọi người có thể đi vào khoa quả sơ bên trong quần đảo, vậy đơn giản chính là kỳ tích, điều này không khỏi làm cho Diệp Viễn coi trọng. Tại Diệp Viễn tiêu cấp chờ đợi ở trong, thuyền đánh cá từ từ tới gần khoa quả sơ bên trong quần đảo. Khoa quả sơ quần đảo lại tên cơ rừng quần đảo, là đại thử quốc trên Ấn Độ Dương hải ngoại lãnh địa. Quần đảo tổng cộng có gần 600 danh đảo dân, thổ địa diện tích chung 14,2 cây số vuông, là từ 27 cái đảo san hô tạo thành. Cho nên nơi này cũng không phải là cái gì hoang đảo, mà là nổi tiếng thắng cảnh nghỉ mát. Diệp Viễn mặc dù rất muốn trực tiếp để thuyền đánh cá trực tiếp lái đến chỗ kia hòn đảo, nhưng nghĩ về sau, cuối cùng vẫn quyết định từ bỏ ý nghĩ này. Dẫn theo thuyền đánh cá dừng sát ở khoa quả sơ bên trong đảo trên bến tàu đương thuyền viên đoàn nhìn thấy Diệp Viễn mục đích, lại là như thế một chỗ mỹ lệ hòn đảo sau. Tất cả mọi người là một mặt mộng trạng thái. Khá lắm, trước đó vô cùng lo lắng cải biến đường thuyền, kết quả chính là muốn lên nơi này. Tất cả mọi người không rõ ràng thuyền trưởng trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng đã tới, kia mọi người cũng không để ý tại cái này mỹ lệ khoa quả sở bên trong ở trên đảo ngủ lại. Ra tới biển khơi người đều biết, trên thuyền chờ đợi sau một thời gian ngắn, thường thường đều rất hướng tới lục địa. Thật vất vả tìm tới như thế một cái phong cảnh tú lệ nghỉ phép hòn đảo, thuyền viên đoàn cũng không ngại ở chỗ này nhiều ngưng lại một đoạn thời gian, lưu lại Vu Hồng Bắc cùng hai tên lưu thủ nhân viên. Còn lại thuyền viên nhao nhao đi theo Diệp Viễn, tiến vào khoảng cách bến tàu một chỗ không xa khách sạn. Khoa quả sở bên trong hàng năm mùa hè đều sẽ lại số lớn du khách đến đây, cho nên ở trên đảo muốn tìm được nhà khách vẫn là rất nhẹ nhàng một việc. Sắp xếp cẩn thận thuyền viên về sau, Diệp Viễn cũng không có giống như những người khác ra ngoài, mà là lựa chọn lưu xuống tới nghỉ ngơi đêm khuya. Khoa quả sở bên trong hòn đảo đông bắc phương hướng, một bóng người tại hải trung dùng tốc độ khó mà tin nổi phía trước tiến. Nếu có người ở chỗ này liền sẽ phát hiện, người này qua lại tốc độ đã vượt ra khỏi nhân loại cực hạn, thậm chí một chút lấy tốc độ tăng trưởng loài cá cũng chỉ có thể cùng sau lưng hắn, không cách nào siêu việt. Dùng trọn vẹn hơn nửa giờ, Diệp Viễn lúc này mới đi tới trước đó phát hiện ẩn tàng hải đảo vị trí. Đây là một tòa bị nước biển bao trùm tại dưới mặt biển hòn đảo, trên đó quái thạch đá lởm chởm. Nếu như không phải Diệp Viễn có cảm giác cái này máy gian lận, căn bản là rất khó phát hiện trên đảo dị thường. Trước đó khoảng cách quá xa, căn bản không có cách nào dòm toàn cảnh. Hiện tại tới gần về sau, Diệp Viễn mới phát hiện, trên đảo này sơn động cửa vào so với mình tưởng tượng càng thêm bí ẩn. Bất quá những này cũng khó khăn không ngã Diệp Viễn. Tại ở gần hòn đảo về sau, liền bị hắn tìm kiếm tại ẩn giấu tại một chỗ kỳ thạch hạ cửa hang. Nhưng vấn đề tới, Diệp Viễn ở trong nước biển lại có thể lợi hại, nhưng thân thể kết cấu thủy chung là nhân loại, hắn không có cách nào thông qua tảng đá khe hở tiến vào nội bộ trong hang động. Muốn đi vào hang động, biện pháp duy nhất chính là dịch chuyển khỏi phía trên khối này kỳ thạch. Nguyên bản Diệp Viễn cũng không có đem tảng đá kia quá để ở trong mắt, có không gian tồn tại, vận chuyển một chút tảng đá còn không phải một bữa ăn sáng. Nhưng chân chính lại tới đây, hắn mới phát hiện tảng đá kia căn bản là cùng phổ thông hòn đá khác biệt. Mặc dù không rõ ràng tảng đá kia lai lịch, nhưng rõ ràng nhìn ra được, cái này hòn đá mật độ phải lớn tại Diệp Viễn đã thấy bất luận cái gì hòn đá. Thậm chí đã Diệp Viễn trước đó tại đáy biển phát hiện một chút thiên thạch tương đương. Không thể nào, cái này ngăn ở trước cửa hang sẽ không phải là một viên thiên thạch a? Diệp Viễn tâm bên trong đột nhiên toát ra ý nghĩ này. Không phải không có cách nào giải thích, một viên đường kính chỉ có 1 mét hòn đá, vậy mà chừng mấy ngàn cân trọng lượng. Cái này hoàn toàn giải thích không thông a. Nếu như đổi lại người khác, gặp phải tình huống trước mắt căn bản thúc thủ vô sách. Nhưng Diệp Viễn là ai? Hắn nhưng là có toàn bộ không gian làm trợ giúp tồn tại đã chuyển không đi, vậy liền phá đi. Cho dù là thiên thạch thì sao? Cũng không phải không có phá hư qua. Huống chi không gian dài, còn có hoang nguyên khoa học kỹ thuật tiểu mới nhất phá thạch khí. Cái này đông tây cho dù là thiên thạch, cũng vài phút cho người trấn khai. Nghĩ đến liền đi tập. Diệp Viễn từ không gian dài xuất ra một đài cùng loại máy khoan máy móc ra. Sau đó đem phía trước cố định tại ngăn ở hang động trước trên hòn đá. Mở ra cái nút, máy móc điên cuồng run run. Chỉ dùng mười mấy phút, nguyên bản còn ngăn ở nơi này hòn đá, mặt ngoài liền xuất hiện vết rách. Không thể không nói, Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật nghiên cứu ra được cái này đông tây hoàn toàn chính xác dùng tốt. Loại này chấn thạch khí là thông qua cộng hưởng nguyên lý, từ nội bộ hoàn tất hòn đá kết cấu bên trong, từ đó để hòn đá vỡ vụn. Cho dù là lại cứng rắn hòn đá, cũng rất khó ngăn cản nó chấn động. Nhìn thấy có hiệu quả sau, Diệp Viễn khóe miệng treo lên nụ cười nhàn nhạt. Thu hồi chấn thạch khí, vung tay lên đem những cái kia phân liệt ra hòn đá hết thảy thu vào không gian của mình. Theo đá vụn biến mất, một cái đường kính chừng 1 mét đen nhánh cửa hang xuất hiện tại Diệp Viễn trước mặt. Cửa hang là trực tiếp hướng phía dưới mắt thường tại hoàn cảnh này dưới, căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Nhưng những này cũng khó khăn không ngã Diệp Viễn. Cảm giác dọc theo động đường tiến vào, tại xác định bên trong không có nguy hiểm về sau, lúc này mới tiến vào cái này không biết là niên đại nào mở ra thần bí hang động. Dọc theo động đường trực tiếp hướng phía dưới, trọn vẹn tiến vào mười mấy mệ thâm vị trí sau động đường mới cải biến phương hướng. Tại trải qua một cái góc 90 độ sau, ngay tại Diệp Viễn cương vừa điều chỉnh tốt thân thể, một đạo hắc ảnh liền trực tiếp hướng hắn công kích đi tới. Chương 1876, đại truyện, thẻ tre. Chương 1876, đại truyện, thẻ tre Ấn Độ Dương. Khoa quả sở bên trong phía đông bắc một chỗ hải hạ hòn đảo trong huyệt động. Diệp Viễn tại vừa mới bơi qua một chỗ góc vuông đường rẽ sau, một đạo hắc ảnh đường kính hướng về hắn đánh sâu vào tới. Cái gì đông tây? Vậy mà né tránh cảm giác của mình dò xét. Phải biết, tại chuyển biến trước đó, Diệp Viễn đã thông qua cảm giác tra xét động đường phía trước tình huống. Chính là bởi vì không có phát hiện nguy hiểm, hắn mới dám không chút kiên kỵ tiến vào nơi này. Nhưng làm sao mới vừa tiến vào mới 10 kỷ mễ khoảng cách, mình liền gặp phải công kích. Cái này ni mã không khoa học a. Mặc dù miêu tả nhìn như dài đằng đẵng, nhưng tất cả những thứ này phát sinh chỉ là tại trong điện quang hỏa thạch hoàn thành. Diệp Viễn căn bản không kịp đi suy nghĩ quá nhiều, đón đạo hắc ảnh kia chính là một quyền đánh ra. Kết quả để hắn không nghĩ tới chính là bóng đen kia cũng không có như mình đoán như thế, bị một kích đánh lui. Như mình cũng không có bị bóng đen như thế nào. Bóng đen kia vậy mà tại mình một kích quá trình bên trong biến hóa hình thể. Cảm giác nhìn về phía mình nằm đấm. Thời khắc này Diệp Viễn nằm đấm, tựa như là bị một tầng trong suốt vật thể bao vây. Như trên nắm tay truyền đến đâm nhói để Diệp Viễn biết mình gặp phiền toái không nhỏ. Nhưng hắn cũng không có kinh hoàng, chỉ là cười lạnh một tiếng sau. Tâm niệm vừa động, tầng kia bao khỏa tại quả đấm mình bên trên trong suốt vật thể liền biến mất không thấy gì nữa. Nhưng tùy theo mà đến là mình một trận mê muội, cùng nắm đấm lấy mắt thường thấy tốc độ biến thành màu đen. Trúng độc. Đây là Diệp Viễn phản ứng đầu tiên ra kết quả. Tại phán định mình trúng độc sau, hắn không chút do dự biến mất tại nguyên chỗ. Nương theo lấy Diệp Viễn biến mất, một viên óng ánh sáng long lanh thạch trụ lăn xuống tại cái này đen nhánh động đường ở trong. Thạch châu bên trên phát ra quang mang, chiếu sáng hết thảy chung quanh. Một chút treo ở trên vách động trong suốt vật thể bị cái này thạch châu phát ra tới tia sáng vừa chiếu, nhao nhao tránh lui. Đương nhiên, nơi này phát sinh hết thảy, chú định Diệp Viễn là không có cách nào nhìn thấy. Cả người hắn tại xuất hiện tại không gian bên trong đồng thời, bên hai máy móc thanh âm nhắc nhở vang lên. Phát hiện không rõ độc tố, đã thanh trừ, thu hoạch điểm tích lũy 2 điểm. Khá lắm, dễ dàng như vậy liền 2 điểm tích lũy tới tay. Túi đầu nhìn lại mình một chút bàn tay, nguyên bản còn đen nhánh bàn tay, giờ phút này khôi phục nguyên bản nhan sắc. Ha ha, không gian chức năng này đích thật là dùng tốt, đây quả thực là giải độc thánh khí. Đồng thời Diệp Viễn lại nghĩ tới giờ phút này đang bị độc tố bối rối Triệu Hy Mẫn, nếu như đem nàng trực tiếp đưa vào không gian, còn cần Triệu gia nhân như vậy liều mạng đi tìm cái gì giải độc tư liệu sao? Nghĩ nữ nhân này làm cái gì? Diệp Viễn đột nhiên ý thức được điều ấy, thế là lắc đầu, đem não hải chung những ý nghĩ kia xua tan ra ngoài độc giải. Nhưng Diệp Viễn cũng không có vội vã ra ngoài, mà là đi vào một chỗ trong không gian, nhìn lên trước đó bị mình động tĩnh tới kia trong suốt vật thể. Cái này đông tây nhìn qua cùng sứa có chút tương tự, nhưng cũng có sự bất đồng rất lớn. Sứa bình thường ngoại hình đều là hiện lên cây nấm hình, nhưng cái này đông tây lại là triển khai giống như một khối trong suốt nhựa tờ lạt tiệp. Nếu như không phải đặc biệt chú ý, rất có thể coi nhẹ rơi nó tồn tại. Thông qua quan sát Diệp Viễn phát hiện, loại này không biết tên sinh vật thường thường nhận được công kích sau sẽ co vào hình thành một cái trong suốt hình cầu. Như bọn chúng đa số thời gian thì là lấy bình trương hình thức xuất hiện tại mọi người trước mặt. Thật thú vị một cái tiểu đông tây. Mặc dù bây giờ Diệp Viễn còn chưa hiểu đây là sinh vật gì, về phần tại sao trước đó cảm giác không có phát hiện, hắn cũng không phải là bởi vì cái này đông tây có gì có thể che đậy tinh thần lực cường đại năng lực, mà là bởi vì bản thân nó chính là trong suốt. Nếu như bám vào trên vách động, không cẩn thận quan sát là rất khó phát hiện. Cho nên trước đó Diệp Viễn cảm giác bỏ qua cũng rất bình thường. Làm rõ ràng loại sinh vật này về sau, Diệp Viễn khả chưa quên mình bây giờ thân ở Hà Điện. Thế là một cái lắc mình đương Diệp Viễn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là trước đó động đường bên trong. Sau khi xuất hiện Diệp Viễn, trong tay đã nhiều hơn một cây truy thủ. Nhi cảm giác thì là dọc theo vách động hướng về phía trước chậm rãi lan tràn ra. Khá lắm, không nhìn không sao. Phía trước trên vách đá, lít nha lít nhít, hiện đầy loại này không biết tên trong suốt sinh vật. Nếu có dày đặc sợ hãi chứng người nhìn đến đây, cũng đã phát tác ra. Loại này thị giác phía trên khó chịu, Diệp Viễn còn có thể vượt qua. Thận trọng hướng về phía trước du động. Theo Diệp Viễn du động, chung quanh loại kia trong suốt sinh vật mảng lớn biến mất. Mặc dù bây giờ vẫn không rõ sở những sinh vật này tình huống cụ thể, nhưng Diệp Viễn cũng không muốn tổng trở lại không gian dài đi giải độc. Như vậy, biện pháp duy nhất chính là đem đám sinh vật này thu vào không gian ở trong. Cũng may những sinh vật này tinh thần lực cũng không phải là rất mạnh. Diệp Viễn thu lấy cùng không có cái gì gánh vác. Trải qua mấy chục mét đường hành lang sau, trước mắt rộng mở trong sáng đây là một chỗ chừng mười mấy bình phương hang đá. Nguyên bản đặt ở hang đá chính giữa mấy ngụm hòn gỗ, bởi vì lâu dài tại nước biển ngầm dưới, đã mất đi nguyên bản tác dụng. Một chút thẻ che tản mát trong huy động, một chút còn có thể lờ mờ thấy rõ ràng phía trên ghi chép văn tự. Nhưng có một ít đã bởi vì nước biển ngầm trở nên hoàn toàn thay đổi. Đây là tình huống như thế nào? Khi nhìn rõ sở trong thạch động tình huống sau, Diệp Viễn ngây ngốc lơ lửng ở trong nước biển. Tiền nhân tiên tân vạn khổ, chỉ là vì đem một vài thẻ che giấu kín ở chỗ này. Diệp Viễn trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Mặc dù trước khi đến, hắn cũng không cho rằng nơi này sẽ có cái gì bảo hộ, nhưng tối thiểu nhất, một thanh thanh đồng chìa khóa hẳn là sẽ lại a. Kém nhất, cũng phải có một chút pha loãng chân bảo, hay là cùng loại với vương quyền tín vật một loại đông tây. Vậy mới xứng đáng xa như vậy bảo tàng gian khổ mới là. Nhưng bây giờ sự thật bể bộn nhiều việc tình huống. Mấy cái dương thẻ tre. Cái này đông tây về phần khiến cho thần bí như vậy sao? Diệp Viễn Chân không biết nên như thế nào nhả danh tiền nhân hành vi. Nhưng việc đã đến nước này, hắn nhả danh cũng không có tác dụng gì. Trước mặc kệ những này trên thẻ trúc ghi lại nội dung là không phải cùng mình đạt được những cái kia thanh đồng tỉa có quan hệ. Tóm lại bị mình phát hiện. Liền không có không lấy đi đạo lý. Thế là vung tay lên. Tàn mát tại hang động các nơi thẻ tre bị hắn thu nhặt trong không. Cuối cùng lần nữa lợi dụng cảm giác quét hình cái này mười mấy mét vuông sân động. Xác định không có bất kỳ cái gì bỏ sót về sau, mới xoay người dựa theo đường cũ trở về. Tại trên đường trở về, Diệp Viễn tổng kết lần này ra biển thu hoạch đầu tiên, kia mấy cái dương thẻ tre là lần này tầm bảo thu hoạch lớn nhất. Tiếp theo, chính là những cái kia không biết tên trong suốt sinh vật. Cái khác cũng không có cái gì. Mặc dù bây giờ còn không rõ ràng lắm trên thẻ trúc ghi lại nội dung, nhưng hắn tin tưởng, phía trên nhất định ghi lại cái gì thiên đại bí mật. Không phải, những người kia cũng sẽ không xa và dặm, đem những này đông tây giấu ở như thế một cái thần bí trên hải đảo. Về phần tại sao muốn giấu ở đáy biển, Diệp Viễn lại là có thể đoán được một hai. Lấy hắn tiến vào hang động sau nhìn thấy tình huống, từ những cái kia chưa bao giờ làm bất luận cái gì, chống nước xử lý hòn gỗ suy đoán, lúc ấy chôn giấu nhóm này thẻ che lúc, chỗ kia hải đảo hẳn là còn thuộc về trên mặt biển bình thường hải đảo, chỉ là bởi vì đã nhiều năm như vậy, một chút nguyên bản trên biển hòn đảo đều sẽ đắm chìm xuống dưới, loại hiện tượng này cũng không hiếm thấy. Sở dĩ sẽ có loại tình huống này xuất hiện, chủ yếu là hai bộ phận nguyên nhân tạo thành, một là bên ngoài nhân tố, bởi vì mặt biển lên cao, bao phủ hòn đảo, hai là nội tại nhân tố, thì như bản khối vận động khiến hòn đảo chìm xuống, hay là hòn đảo tự thân đổ sụp. Hòn đảo dưới đáy tựa như sâu răng đồng dạng bị đục khoét, rơi. Tóm lại, loại này nguyên bản vẫn còn trên mặt biển hải đảo. Tại kinh lịch một chút thời gian về sau, biến thành một tòa hải hạ đảo tình huống là rất thường gặp sự tình. Cho nên Diệp Viễn suy đoán, trước đó chôn giấu thẻ tre những cái kia cổ nhân, hẳn là sẽ không nghĩ đến, có một ngày bọn hắn, bảo tàng, địa điểm sẽ đắm chìm xuống dưới. Không phải, bọn hắn cũng không có khả năng lựa chọn nơi này làm tàng bảo địa. Về phần những này thẻ tre giá trị, Diệp Viễn chỉ có thể trở về lại nghiên cứu. Không có cách, trước đó đã đại thể dùng tinh thần lực kiểm tra một hồi thẻ tre nội dung. Mặc dù kinh lịch lâu như vậy nước biển ăn mòn, nhưng lờ mờ một chút trên thẻ trúc nội dung vẫn là có thể phân biệt ra được. Cũng chính bởi vì Diệp Viễn phân biệt ra được trên thẻ trúc tiểu chữ, mới cảm giác được đau cả đầu. Trước đó hắn đã đối chữ tiểu triện, thể chữ lệ đều có chỗ đọc lướt qua, thậm chí một chút tác dụng tại thanh đồng khí bên trên kim văn, Diệp Viễn cũng là học qua. Nhưng những này trên thẻ trúc văn tự, không phải là chữ tiểu triện, cũng không phải kim văn, càng không phải là về sau thông dụng thể chữ lệ, mà là sớm hơn một chút đại triện. Cái này để Diệp Viễn có chút khó làm. Dù sao đối với đại triện hắn hay là thật không hiểu qua. Cái này cùng không phải nói Diệp Viễn không muốn học tập đại triện, mà là bởi vì đại triện loại này văn tự nó quá đặc thù, bởi vì căn bản cũng không có một cái thống nhất tiêu chuẩn. Tại Tần quốc chưa thống nhất trước đó, các quốc gia sử dụng kiểu chữ chủ yếu là đại triện. Tại Tần thủy hoàng thống nhất 6 quốc chi trước, từng cái các nước chư hầu đều lại mình đặc biệt văn tự hệ thống. Những văn tự này hệ thống được xưng là đại triện. Đại triện bao quát nhiều loại khác biệt kiểu chữ hình thức, giống như hình văn tự cùng kim văn trở. Mỗi cái quốc gia viết phong cách cùng quy phạm đều có chỗ khác biệt. Đại triện đặc điểm là viết tương đối phiền phức, lại thiên bảng bộ thủ thường xuyên biến hóa. Bởi vì đại triện viết tính chất phức tạp cùng tính đa dạng, khác biệt quốc gia văn tự tại kết cấu cùng bút họa bên trên tồn tại rõ rệt khác biệt. Loại này khác biệt không chỉ có phản ứng các quốc gia văn hóa đặc biệt tính, cũng tăng lên tin tức giao lưu độ khó. Nói đơn giản một chút, đồng dạng một cái văn tự đồng dạng là dùng đại triện đến ghi chép, nhưng khác biệt quốc gia đại triện, hắn viết ra cũng không giống nhau. Cho nên, cái này cho hậu nhân học tập đại triện tăng lên rất lớn độ khó. Đây cũng là Diệp Viễn từ bỏ học tập đại triện nguyên nhân chủ yếu. Bởi vì hôn học xong một quốc gia đại triện thể, căn bản cũng không dám nói mình đã hiểu rõ đại triện. Nhưng hôm nay để hắn không nghĩ tới chính là tại chỗ này đáy biển trong huy động, vậy mà phát hiện nhiều như vậy dùng đại triện thể ghi lại thẻ tre. Phát hiện này, để Diệp Viễn đã hưng phấn, lại đau đầu. Hưng phấn là, lại nhiều như vậy đại triện làm tham khảo. Hắn sau này tại đại triện phương diện nghiên cứu, liền lại càng nhiều nhưng nghiên cứu tư liệu. Nhưng tương tự một sự kiện, từ khác nhau góc độ lại có khác biệt giải độc. Cũng chính bởi vì nhóm này thẻ tre là dùng đại triện thư viết, cũng liền biểu thị Diệp Viễn muốn giải khai cái này bên trên, mặt nội dung đã không thể nào là thời gian ngắn có thể hoàn thành sự tình. Cái này cùng hắn vốn là muốn tượng cũng không quá đồng dạng, nhưng sự tình đã phát sinh, mình lại xoắn xuýt cũng vô dụng. Cùng lắm thì thời gian kế tiếp, mình chủ công một chút có quan hệ đại triện nghiên cứu. Hắn còn cũng không tin, lấy hắn hiện tại não vực khai phát năng lực, còn nghiên cứu không ra một môn văn tự hệ thống. Sáng sớm, Diệp Viễn là bị bên ngoài tiếng đập cửa chỗ đánh thức. Mắt nhìn thời gian, đã là 9 giờ sáng giờ. Không phải Diệp Viễn thích ngủ nướng, mà là hắn hôm qua trở lại khách sạn, cũng đã là khoảng 5 giờ. Rửa mặt sau nằm ở trên giường, thẳng đến 6 điểm mới mơ màng chìm vào giấc ngủ. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, sớm như vậy đã có người tới đánh thức chính mình. Mang theo một tia rời giường khí, Diệp Viễn lạp cửa phòng, nhìn thấy đứng tại mình đối diện là Vu Hồng Bắc sau, nguyên bản còn muốn phát tiết tính tình, chỉ có thể hóa thành một nụ cười khổ. "Lão Vu, sớm như vậy đến gọi ta có việc." Diệp Viễn một bên nói, một bên hướng về phòng rửa mặt đi đến. Tùy ý Vu Hồng Bắc theo ở phía sau đi vào phòng. Tối hôm qua ngủ không ngon, nhìn thấy Diệp Viễn cái này một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ, Vu Hồng Bắc làm sao có thể không biết xảy ra chuyện gì. "Nhận giường." Diệp Viễn cho một cái rất qua loa trả lời. Thế là liền tiến vào rộng mở phòng rửa mặt. Vu Hồng Bắc thì là đứng tại cổng hỏi. "Tiếp tế trước kia chúng ta liền làm xong, ta đến hỏi một chút ngươi chừng nào thì xuất phát." Vu Hồng Bắc cũng không muốn quấy rầy Diệp Viễn giấc ngủ, thực hắn cũng không có cách nào. Mọi người đợi mới vừa buổi sáng, nhưng chính là không có gặp vị thuyền trưởng này cái bóng. Thế là hắn mới kiên trì tới. Dựa theo cá heo trắng hảo thói quen, mỗi lần ngừng thuyền tiếp tế bình thường cũng sẽ không quá. Một lần này Diệp Viễn khác thường, cũng làm cho Vu Hồng Bắc cảm giác có chút không thích hợp, cho nên hắn mới không có để thuyền viên đoàn tới, mà là tự mình tới hỏi thăm Diệp Viễn. "Chơi một ngày đi, khoa quả sở bên trong nơi này cũng không tệ lắm. Mọi người trong khoảng thời gian này cũng vất vả. Dạng này, hôm nay tất cả mọi người ở trên đảo thư giãn một tí, Minh Tảo lại khởi hành đi." Diệp Viễn nghe được Vu Hồng Bắc hỏi thăm về sau, nghĩ nghĩ nói, lần này hắn mang thuyền ra biển, vốn chính là bưng lòng tâm tình, cùng tránh né những cái kia không cần thiết quấy rối, cho nên hắn cũng không có cái gì thời gian quan niệm, đây cũng là hắn cho ra đáp án này nguyên nhân. "Ê, Vu Hồng Bắc còn muốn nói cái gì?" Nhưng nghĩ tới ra biển trước, Hứa Hàng cú điện thoại kia, thế là lời ra đến khỏe miệng cũng bị hắn nuốt trở vào. Người khác không rõ ràng Diệp Viễn kinh lịch cái gì, nhưng Vu Hồng Bắc lại là từ Hứa Hàng nơi đó giải được một chút, chính là biết đạo Diệp Viễn sự tình. Cho nên Vu Hồng Bắc cũng không có phản đối Diệp Viễn muốn ngưng lại ở trên đảo một ngày quyết định này. Nếu như đổi lại lúc bình thường, Vu Hồng Bắc nhất định sẽ phản đối Diệp Viễn loại này bốc đồng hành vi. Mọi người là ra bắt cá kiếm tiền, cũng không phải ra hưởng lạc. Có thể nghĩ đến Diệp Viễn đoạn thời gian trước kinh lịch, hắn lại thế nào khả năng nói ra như vậy bất cận nhân tình. Lại nói, Diệp Viễn khả là thuyền trưởng đi ra ngoài bên ngoài, thuyền trưởng quyết định sự tình, là không cho phép hắn một cái thủy thủ trưởng chất vấn. Tại Diệp Viễn nơi này đạt được đáp án, Vu Hồng Bắc cũng liền trở về thuyền đánh cá. Hắn muốn đem tin tức này mau chóng báo cho thuyền viên. Dù sao chỉ có một ngày thời gian đã Diệp Viễn muốn buông lỏng, bọn hắn làm thuyền viên cũng không cần thiết đợi trên thuyền không phải. Húng chi khoa quả sở bên trong nơi này vẫn là có rất nhiều cảnh đẹp. Nhìn xem Vu Hồng Bắc, muốn nói lại thôi rời phòng. Diệp Viễn cũng không có suy nghĩ nhiều, buông lỏng liền muốn lại buông lỏng bộ dáng. Thế là tại rửa mặt về sau, hắn cũng mất buồn ngủ đổi một thân nhẹ nhàng khoan khoái quần áo, hướng về khoảng cách khách sạn cách đó không xa bờ biển đi đến. Chương 1877, cứu người bị trực tiếp. Chương 1877, cứu người bị trực tiếp Ấn Độ Dương, khoa quả sở bên trong đảo. Khoa quả sở quần đảo, từ 27 cái đảo san hô tạo thành, diện tích chung là 14,2 cây số vuông. Mà lại nơi này địa chất đặc biệt, khí hậu hay thay đổi. Quần đảo trên tự nhiên cảnh quan bao quát miệng núi lửa, dung nham đường hầm cùng rậm rì thường xanh lá cây to bè. Rừng, cảnh sát ưu mỹ. Ngoài ra, khoa quả sở quần đảo trả phong phú sinh vật tính đa dạng xem sưng. Nơi này có rất nhiều hiếm thấy loài chim cùng sinh vật biển, như biển liệp thằn lằn, thêm kéo khăn gỗ tượng rùa chờ đây cũng là Diệp Viễn muốn ngưng lại nơi này nguyên nhân. Thâm không tại khoa quả sở bên trong đảo bờ biển. Không biết có phải hay không là bởi vì du lịch mùa thịnh vượng nguyên nhân. Bên này du khách nhìn cũng không ít. Phóng tầm mắt nhìn tới, ngoại trừ một chút người mặc bikini mỹ nữ ngoài, Diệp Viễn ngoài ý muốn còn chứng kiến Mã Hoa chờ mấy tên thuyền viên thân ảnh. Không nghĩ tới, bọn gia hỏa này vẫn rất sẽ vậy. Mấy người giờ phút này đang cùng một chút tóc vàng mắt xanh mỹ nữ, ngay tại chơi lấy bãi cắt bóng chuyền. Diệp Viễn từ mấy tên kia hèn mọn ánh mắt liền phát hiện, loại chuyện này cũng không phải là bọn hắn lần thứ nhất làm đối với loại tình huống này, Diệp Viễn căn bản liền sẽ không đi để ý tới. Làm lâu dài ra biển thuyền viên, truy cầu khác phái không phải không thể bình thường hơn được sự tình sao? Thế là Diệp Viễn cũng không có quấy rầy thuyền viên đoàn vậy mọi hành vi, mà là một thân một mình dạo chơi đi tại bãi biển. Nhìn xem đẹp mắt bikini mỹ nữ đồng thời cũng đưa ánh mắt nhìn về phía xa xa mặt biển. Ngay tại hắn chẳng có mục đích tại bờ biển đi dạo lúc đột nhiên nghe được người sau lưng trong đám rối loạn tương bừng. Thuận ánh mắt của mọi người nhìn lại, nơi xa không xa trên mặt biển đang có một vị tóc vàng mắt xanh mỹ nữ, chính liều mạng hướng về bên bờ bơi lại. Nhìn sau lưng nàng, trên mặt biển xuất hiện hình tam giác vây cá. Chỉ cần tại biển, bên trên sinh hoạt qua người đều biết, có thể phát sinh loại tình huống này, chỉ có thể nói rõ một điểm. Nơi này, vậy mà đạp ngựa lại cá mập. Bên bờ đám người rối loạn, dẫn tới càng nhiều người vây xem. Ai nói bay quả nhân liền không nhìn náo nhiệt? Không phải sao, mới không đến một phút, bên bờ liền tụ mã người. Khả nhân mặc dù tụ tập đến đây, nhưng không có bất kỳ người nào lại muốn xuống biển đi cứu mỹ nữ kia dự định đối với điểm này, Diệp Viễn cũng có thể lý giải. Dù sao đây chính là cá mập. Nhân loại cho dù cường tráng đến đâu, nhưng ở hải chung cũng không phải cá mập đối thủ đối với những người này hành vi. Diệp Viễn cũng không có cái gì tốt khinh bỉ. Nếu như đổi lại trước kia hắn, cũng sẽ cùng những người này đồng dạng. Nhưng bây giờ Diệp Viễn, thật sẽ khoanh tay đứng nhìn sao? Đáp án là phủ định. Diệp Viễn khi nhìn đến lại cá mập xuất hiện tại mặt biển sau, trước tiên hướng về cá mập vị trí phóng đi, đương đám người nhìn thấy lại một vị châu Á nam tử, không để ý tự thân nguy hiểm phóng tới mặt biển lúc đầu tiên là kinh ngạc, sau đó rất nhiều người không tự chủ vì Diệp Viễn loại này dũng cảm hành vi vỗ tay. Nhưng kết quả, liền tại bọn hắn chứng kiến phía dưới, Diệp Viễn lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, rất nhanh liền đi vào nữ nhân bên người đứng tại người bên bờ bầy, khi nhìn đến đây hết thảy về sau, phát ra không nhỏ rối loạn. Chơi ạ, ta chẳng lẽ con mắt hoa? Tốc độ của hắn tuyệt đối nhanh hơn lệnh. Dắt, ngươi không có hoa mắt. Thật sự là hắn rất nhanh, ta hoài nghi, hắn có phải hay không một bơi lội quán quân? Roger, ngươi nói không sai, hắn nhất định là một vị nghề nghiệp bơi lội vận động viên. Không phải, hắn không có tốc độ nhanh như vậy. Đây là ai? Hắn rất đẹp trai. So tiểu Lý Tử còn muốn đẹp trai. Bên bờ bên trên là đám thanh niên, đều bị Diệp Viễn tốc độ cho chấn. Kinh đến. Chỉ có đã có tuổi những người kia, quan tâm hơn là Diệp Viễn cùng nữ nhân kia an nguy. Mau nhìn, cá mập đã tới gần bọn hắn. Thượng đế phù hộ, bọn hắn nhất định sẽ bình an trở về. Lúc này, đã có rất nhiều người chắp tay trước ngực, bắt đầu vì Diệp Viễn cùng nữ nhân kia bắt đầu cầu nguyện. Một chút người trẻ tuổi, nhao nhao lấy điện thoại di động ra. Bọn hắn phải nhớ ghi lại cái này khó gặp chẳng cảnh. Thậm chí lại mấy tên Hoa Quốc tới du khách. Vậy mà mở ra trực tiếp. Không thể không nói, đây là một cái đáng chết toàn dân truyền thông thời đại. Rất nhiều chuyện, một khi phát sinh trên Lam Tinh một cái góc nào đó, chẳng mấy chốc sẽ bị mọi người vận chuyển đến các nơi trên thế giới. Diệp Viễn đương nhưng không rõ ràng trên bờ phát sinh sự tình. Giờ phút này hắn đã đi tới nữ tử bên người. Nhìn nữ nhân sau lưng cá mập, cách bọn họ hai người cũng chỉ có không đến 5 mét khoảng cách. Nếu như đổi lại người bình thường đừng nói là cứu người, liền khoảng cách này, mình có thể đào thoát rơi liền đã muốn thắp nhang cầu nguyện. Nhưng Diệp Viễn là ai? Nếu như không phải tại trước mắt bao người, hắn vài phút dậy đầu này cá mập tập cá mập. Nhưng khi nhiều người như vậy mặt, hắn cũng không có khả năng đem nó thu vào không gian dài không phải. 5 mét khoảng cách, đối với cá mập tới nói, cơ bản cũng là trong nháy mắt. Nhìn xem gần trong gang tấc huyết buồn đại khẩu. Tên kia người da trắng nữ tử tiếng thét chói tai, cơ hồ đâm rách Diệp Viễn màng nhĩ. Thời gian eo hẹp, Diệp Viễn cũng không có cách nào đi trấn an tên này bị kinh sợ nữ nhân. Hắn một cái đáng ngang, chính giữa cá mập hàm dưới. Phải biết đây chính là tại Hải Trung. Người bình thường đừng bảo là có thể đá ra một cái thế đại lực trầm đáng ngang. Chính là đem chân từ trong biển khiêng ra mặt nước, đều là một kiện phi thường khó khăn sự tình. Nhưng Diệp Viễn ra hỏa này lại không giống. Nước biển lực cản, với hắn mà nói cơ hồ tương đương không tồn tại. Cái này cũng chỉ làm xong rồi. Hắn tại Hải Trung làm ra một chút động tác, cũng sẽ không so trên lục địa chậm. Nhân thế đại lực trầm như thế một kích, cá mập công kích đã chệch hướng nguyên bản mục tiêu. Thế là tại trên bờ một đám người kinh hô phía dưới, người da trắng nữ tử cũng không có như bọn hắn dự liệu như thế, mất mạng tại cá mập trong miệng. Nhưng cũng chính là Diệp Viễn cái này một chân, cứu nữ nhân đồng thời, cũng kích phát cá mập hung tính. Nó cải biến mục tiêu công kích đối Diệp Viễn liền công kích tới. Không thể vận dụng không gian Diệp Viễn, giờ phút này chỉ có thể chính diện đối mặt đầu này xông về phía mình cá mập. Tại bên bờ đám người tiếng hoan hô dài, Diệp Viễn không chỉ có cũng không lui lại, ngược lại đón cá mập tiến công vào tới. Trên hai tay hạ duỗi ra, phân biệt giữ lại cá mập trên dưới hàm. Thế là một màn làm cho tất cả mọi người khó quên hình tượng xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Một đầu mở ra huyết buồn đại khẩu cá mập, cứ như vậy tại hải trung bị một nhân loại một mực khống chế được. Vô luận cá mập dùng lực như thế nào muốn khép kín miệng của mình, nhưng ở Diệp Viễn tác dụng lực dưới, căn bản không có cách nào hoàn thành. Trời ạ, ta thật không phải là đang nằm mơ sao? Đây quả thật là một người có thể làm được sự tình. Oh my god, các ngươi mau nhìn, cái kia châu Á còn có thời gian quay đầu xem chúng ta. Tiêu Chỉ, ngươi đừng ngây thơ, hắn là đang nhìn mỹ nữ kia. Bên bờ đám người khi nhìn đến một màn này về sau, nhao nhao lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Như những cái kia thu hình lại người trẻ tuổi, thì là đem một màn này trung thực đi xuống. Chớ đừng nói chi là mấy cái kia ngay tại trực tiếp Hoa Quốc dẫn chương trình. Thông qua bọn hắn trực tiếp ở giữa, Diệp Viễn cùng cá mập tại Hải Trung đấu sức quá trình này. Xong, hoàn chỉnh trình bị những cái kia không ở tại chỗ dân mạng nhìn thấy. Hình tượng cắt về Diệp Viễn bên này, tại khống chế ở cá mập công kích sau, Diệp Viễn khả không cho rằng dạng này liền kết thúc. Tại không thể vận dụng không gian tình huống dưới, muốn trong thời gian ngắn đánh lui đầu này cá mập, Diệp Viễn biện pháp tốt nhất chính là vận dụng tinh thần lực công kích. Dù sao ai biết phụ cận còn có hay không cái khác cá mập tại hoạt động, mình ngược lại là không lo lắng. Nhưng dù sao bên người nhưng còn có như thế một cái người da trắng mỹ nữ, nếu như lại đến một đầu cá mập, Diệp Viễn cũng không thể xác định tại không sử dụng không gian tình huống dưới, có thể hay không bảo vệ tốt an toàn của nàng. Thế là tại cùng cá mập đấu sức đồng thời, tinh thần lực đã rót vào đến cá mập nội bộ, đột nhiên xuất hiện thần kinh đau đớn để nguyên bản liền ở vào nội giận biên giới cá mập càng thêm khát máu. Diệp Viễn cũng không nghĩ tới mình như thế kích thích, vậy mà kích phát ra đầu này cá mập hung tính, xem ra là biến khéo thành vụng. Theo lý mà nói, lấy Diệp Viễn tinh thần lực muốn giết chết đầu này cá mập căn bản cũng không thành vấn đề, chí ít liền hắn bây giờ có được tinh thần lực hoàn toàn có thể thúc thua thiệt cá mập thần kinh não bộ. Nhưng mọi người không nên quên, hắn hiện tại thực ở trước đám người đang cùng một đầu cá mập đấu sức, chớ đừng nói chi là hắn mơ hồ trong đó còn chứng kiến lại người đang dùng điện thoại đối với mình bên này tiến hành thu hình lại. Dưới loại tình huống này, nếu như cá mập đột nhiên tử vong, vậy căn bản liền giải thích không thông. Cũng chính bởi vì ra ngoài đủ loại cân nhắc, hắn mới có thể thủ hạ lưu tình. Có thể để hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính là mình thủ hạ lưu tình, vậy mà kích phát đầu này cá mập hung tính. Thời khắc này Diệp Viễn thật có chút đâm lao phải theo lao hương vị, đã không thể vận dụng tinh thần lực cùng không gian. Như vậy thì đến một trận thật sự trong biển quyết đấu tốt. Lấy trước mắt Diệp Viễn tình trạng cơ thể, hắn không cho rằng mình ở trong biển liền thật đánh không lại một đầu cá mập. Cho dù bị người nhìn thấy, cũng chỉ bất quá sẽ kinh ngạc thân thể tố chất của hắn. Cái này dù sao cũng tốt hơn, ở bên cạnh hắn phát sinh một chút không thể tưởng tượng sự tình a. Tại hung tính kích phát dưới, cá mập rốt cục thoát khỏi Diệp Viễn khống chế. Thế là khi hắn lần nữa xung kích hướng Diệp Viễn thời điểm, cùng tổng kết kinh nghiệm, không còn mở ra miệng lớn, mà là giống như đạn tháo, trực tiếp hướng về Diệp Viễn đánh tới. Diệp Viễn lách mình tránh thoát cá mập va chạm. Tại song phương giao thoa trước mắt, Diệp Viễn vận đủ khí lực, một quyền nương theo lấy 10 phần 10 hắn tự thân lực lượng một quyền, rắn rắn chắc chắc đánh vào cá mập trên thân. Không thể không nói, hiện tại Diệp Viễn lực lượng đã vượt qua nhân loại bình thường phạm chủ. Một quyền xuống dưới, vậy mà có thể để cho cao tốc du động cá mập cải biến phương hướng, đồng thời mắt trần có thể thấy kia một chỗ bị Diệp Viễn công kích qua địa phương đã lom xuống dưới. Từ điểm này cũng đã chứng minh Diệp Viễn một quyền này lớn bao nhiêu lực lượng. Tiếp xuống, một người một cá mập ở trong biển triển khai liều chết đối chọi, đương nhiên cơ bản đều là Diệp Viễn một phương diện nghiền ép cục. Cá mập trừ bỏ bị động bị đánh ngoài, căn bản là không chiếm được Diệp Viễn tiện nghi gì. Có thể để Diệp Viễn nhất buồn bực chính là kia bị mình cứu được nữ nhân, không biết có phải hay không là bị sợ choáng váng, vậy mà không thừa dịp thời gian này chạy trốn, mà là tại cách đó không xa nhìn lên hắn cùng cá mập vật lộn. Cái này khiến hắn được không ước muộn. Cũng may hắn lần này vật lộn dài, hoàn toàn ở vào thượng phong, cũng sẽ không lo lắng cá mập sẽ cho mình hoặc là nữ nhân mang đến cái uy hiếp gì. Ngay tại hắn còn muốn cùng cái này cá mập tiếp tục chơi hạ đi đồng thời, cảm giác lại phát hiện giờ phút này Mã Hoa cùng Vưu Chí Dũng đang lấy bọn hắn nhanh nhất phương thức hướng về phía bên mình bơi lại. Bọn gia hỏa này thật là cho mình thêm phiền. Đây là Diệp Viễn sau khi thấy phản ứng đầu tiên, hắn cũng rất lý giải bọn hắn loại hành vi này. Dù sao mình thực thuyền trưởng, bọn hắn thân là thuyền viên, nhìn thấy thuyền trưởng tại hải chung cùng cá mập vật lộn, không đến hỗ trợ đó là không có khả năng. Thế nhưng đúng là bọn họ loại hành vi này để Diệp Viễn không thể không quyết định kết thúc trận này không có chút ý nghĩa nào tranh đấu. Thế là lần này Diệp Viễn biến đổi phương thức công kích, căn bản không chờ xem cá mập lần nữa đối với mình đánh tới, ngược lại là dẫn đầu đối trước mặt đầu này vết thương chồng chất cá mập phát khởi mãnh liệt tiến công, một quyền một cước đồng thời đập nện tại cá mập trên thân, toàn lực xuất kích Diệp Viễn giống như hồ thủy điện xả lũ xuất lồng mánh thú, liên tục công kích đánh cá mập tại hải trung không ngừng lui lại. Liền ngay cả kia bạo ngược ánh mắt cũng tại Diệp Viễn điên cuồng công kích đến toát ra một tia e ngại ra. Ngay tại Diệp Viễn một bộ tổ hợp quyền chào hỏi xong, không đợi Diệp Viễn điều chỉnh hô hấp lại đến một bộ, cá mập vậy mà nhận sợ chạy, chỉ thấy nó dùng so lúc đến tốc độ nhanh hơn hướng về lớn hải thâm chỗ bỏ chạy. Dạng này một cái tương phản để Diệp Viễn đều nhất thời không có kịp phản ứng. Khi hắn bị một bộ thân thể mềm mại từ phía sau lưng ôm lấy, đồng thời cảm giác được gương mặt ướt át, mới phát hiện mình lại bị vừa mới nữ nhân kia chiếm tiện nghi. Diệp Viễn nhanh chóng tại hải trung cùng nữ nhân kia kéo dài khoảng cách, sau đó dùng lưu loát anh ngữ cảnh cáo đối phương đừng lại tiếp tục. Thu mắc xác, ngoại quốc cô nàng quá nhiệt tình cũng không tốt, đây chính là ngay trước đám người tiến hành hiện trường trực tiếp. Ai biết đoạn video này sẽ không bị Tống Nhiễm hoặc Lý Thi Vận nhìn thấy. Mình thực lại hai người bạn gái, không có khả năng không chú ý một chút không phải. Lúc này Mã Hoa mấy người cũng chạy tới, khi thấy kia ngoại quốc nữ nhân nhiệt tình về sau, cũng đều nhao nhao lộ ra ánh mắt hâm mộ. Diệp Viễn trận nhìn đám người một chút, cũng không để ý cái kia còn tại hải trung nhìn xem mình choáng váng ngốc lưu, trực tiếp hướng về bên bờ bơi đi. Đương Diệp Viễn trở lại trên bờ, nên đón hắn là tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng huýt sáo. Càng lại một vị nhìn tương đối thanh tú tiểu mỹ nữ chen qua đám người đi vào Diệp Viễn trước mặt, dùng Diệp Viễn mười phần thân thiết lam đảo lên tiếng nói: "Bùn La Bình này ở chỗ nào cái đêm nguyện sao? Nếu như đổi lại người khác sẽ còn cho rằng một cái thanh tú cô nương một ngụm lam đảo tiếng địa phương vô cùng khôi hài, nhưng có thể tại Ấn Độ Dương khoa quả sở bên trong quần đảo nghe được quê quán thanh âm, Diệp Viễn vẫn là rất thân thiết, nhưng hắn cũng rất tò mò cô bé này là thế nào biết mình. Thế là hắn dừng bước lại đối nữ hải hỏi: "Ngươi nhận ra ta?" "Ta không nhận ra, nhưng ta trực tiếp ở giữa có người nói ngươi là Bình Hải huyện danh nhân, cũng là bọn hắn nơi đó một cái đảo chủ." Nữ nhân hiếu kỳ nháy mắt to nói, chính nàng cũng không nghĩ tới vậy mà tại cái này tha hương nơi đất khách quê người hòn đảo bên trên gặp mình đồng hương, hơn nữa còn là nơi đó danh nhân. Càng thêm không thể tưởng tượng nổi chính là vị này đồng hương ngay tại vừa mới làm xuống một cái làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy không thể nào hành động vĩ đại, đây chính là một đầu cá mập, cứ như vậy sống sờ sờ bị một người đánh chạy. Nếu không phải nàng toàn bộ hành trình đi xuống, cho dù là người khác nói cho nàng chuyện này, nàng đều sẽ không tin tưởng. Ê, Diệp Viễn biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, hắn là sao? Không, cũng không nghĩ tới mình vừa mới làm hết thảy đều bị trước mắt cái này đồng hương cho trực tiếp ra ngoài, hơn nữa còn có người nhận ra chính mình. Hắn nhìn xem cái kia còn đối với mình điện thoại, Diệp Viễn nhất thời bán hội cũng không biết nên trả lời như thế nào. Nhi hắn thì mộng bức biểu lộ cũng bị trực tiếp ở giữa dân mạng đoạn bình phong làm thành biểu lộ bao. Chương 1878, bị mang theo tiết tấu. Chương 1878, bị mang theo tiết tấu. Khoa quả sở Lý Hải bên bờ, Diệp Viễn giờ phút này đang bị các du khách vây vào giữa. Hắn chẳng thể nghĩ tới thân phận của mình lại bị một cùng đi từ Lam đảo dẫn chương trình nói ra. Càng thêm để hắn không biết chính là, hắn đang nghe dẫn chương trình nói ra thân phận của mình một mấy mắt, tiếng ngốc ngốc biểu lộ đã bị vô số dân mạng làm thành biểu lộ bao. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Thời khắc này Diệp Viễn thật không biết nên trả lời như thế nào cái này dẫn chương trình. Cũng may lại Mã Hoa cùng Vưu Chí Dũng bọn hắn, khi thấy lao bản thân phận bị người nói ra sau, hai người tương hỗ cho đối phương một ánh mắt. Sau đó một tả một hữu đi vào Diệp Viễn bên người đối tên kia còn đang trực tiếp nữ hải cười cười. Sau đó Mã Hoa mới mở miệng nói ra: cái kia tiểu mỹ nữ, chúng ta bằng hữu vừa mới vì đối phó đầu kia cá mập đã thoát lực, cho nên hiện tại cần nghỉ ngơi. Có chuyện gì chúng ta sau này hay nói. Nói xong, cũng không đợi ở đây tất cả mọi người kịp phản ứng, liền mang lấy Diệp Viễn, cũng như chạy trốn chạy mất, chỉ để lại một đám trận mắt hốc mồm ăn dưa của chúng. Ni mã, vừa mới còn nhất quyền nhất cước đánh lui một đầu cá mập hung mãnh, bị nữ hải tử hỏi hai câu nói liền thoát lực. Ngươi đây là viếng mồ mà đốt báo chí, lừa gạt quỷ a. Bất quá bất kể nói thế nào, Diệp Viễn xem như bị Mã Hoa hai người cho cứu thoát ra. Hắn cũng không nghĩ tới, mình một cái lơ đãng hành vi, vậy mà tại tiếp xuống một đoạn thời gian, mang đến cho mình phiền toái không nhỏ đương nhiên, đây đều là nói sau. Hiện tại Diệp Viễn, căn bản cũng không có đem chuyện này coi thành chuyện gì to tát. Nhất là hắn cũng sẽ không nghĩ tới, một lần cứu người, vậy mà có thể cho mình mang đến nhiều như vậy phiền phức. Trở lại khách sạn sau Diệp Viễn đã không có lại đi ra du mà muốn. Nhìn, vốn là muốn nghỉ ngơi thật tốt một đêm, ngày mai liền rời đi nơi này hắn. Nhưng không có nghĩ đến, ban đêm lại có người gõ cửa phòng của hắn. Mở cửa mới phát hiện, gõ cửa lại là ban ngày mình cứu được tên kia mỹ nữ ngoại quốc. Làm sao? Không mời ta đi vào uống chút gì không? Đối với nữ nhân lời nói, Diệp Viễn chỉ có thể lúng túng sờ lên cái mũi của mình. Hắn biết rõ, nếu để cho nữ nhân đi vào, vậy sẽ ý vị như thế nào? Nhưng nhìn nữ nhân này một bộ ngươi không cho ta đi vào, ta liền không rời đi tư thế. Diệp Viễn cuối cùng vẫn lựa chọn mời đối phương tiến đến đồng thời, hắn cũng gõ gian phòng cách vách ở tại Diệp Viễn sắt vách chính là Mã Hoa. Tin tưởng lại Mã Hoa cái này gậy quấy phân heo tại, nữ nhân kia muốn đối với mình làm cái gì cũng rất không có khả năng đi. Đưa Mã Hoa đi vào Diệp Viễn gian phòng. Nhìn thấy bên trong nữ nhân về sau, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lộ ra không có hảo ý tiếu dung nhìn về phía Diệp Viễn. Mà khi nữ nhân nhìn thấy Diệp Viễn cùng một nam nhân khác sau khi đi vào, trong mắt một màn kia thất vọng căn bản là không che giấu được. Diệp Viễn đối mặt nữ nhân ai đoán ánh mắt, chỉ có thể ngượng ngùng tiêu tiếu. Nhưng trong lòng, lại là đoán thầm không thôi. Không thể không nói, nữ nhân này tướng mạo mặc dù không tính cực đẹp, nhưng cũng là đã trên trung đẳng hình. Nếu như phải dùng cụ thể điểm số để hình dung ít nhất phải tại 80 phân trở lên. Diệp Viễn năng đủ địa chất tổ như thế một cái mỹ nữ gõ cửa, cũng coi là xứng đáng Tống Nhiễm cùng Lý Thi Vận. Không biết người khác có phải hay không nghĩ như vậy, nhưng Diệp Viễn lại là như thế an ủi chính mình. Bởi vì lại Mã Hoa, cho nên mấy người nói chuyện phiếm liền có vẻ hơi xấu hổ, đương mỹ nữ lần nữa biểu thị ra cảm tạ về sau, tùy tiện hàn huyên một chút không quan hệ đau khổ chủ đề sau liền vội vàng rời đi. Dù sao Diệp Viễn thái độ để ở chỗ này, nàng dây dưa nữa xuống dưới, liền thật không biết xấu hổ. Người ta nói thế nào cũng là mỹ nữ, cho dù đối với Diệp Viễn lại hảo cảm, nhưng cũng không tới không biết xấu hổ tình trạng. Nhìn xem mỹ nữ rời đi, Mã Hoa rốt cục nhịn không được cười lên ha ha. Cút. Diệp Viễn không chút khách khí cho ra hỏa này cái mông một cước, đồng thời rất lễ phép dùng chân đem hắn mời ra ngoài. Đương Diệp Viễn đóng cửa lại một khắc, còn rõ ràng nghe được ngoài cửa Mã Hoa cười to. Chân Nhi Mã mất mặt, xem ra chuyện này lập tức liền muốn truyền toàn thuyền đều biết tình trạng. Thính Sai đã sớm biết Mã Hoa là cái này đức hạnh, mình vừa mới nên đi tìm ở tại Mã Hoa bên trên Vưu Chí Dũng. Dù sao tên kia mặc dù cũng không đứng đắn, nhưng so với Mã Hoa vẫn là rất đáng tin cậy. Mình lúc ấy làm sao lại đầu góc nóng lên đem cái này ra hỏa đi tìm tới? Thật là nhất thất túc thành thiên cổ hận a, xem ra chính mình chẳng mấy chốc sẽ hình thành trò cười, trở thành thuyền viên đoàn đang đi đường một cái trò cười. Nhưng cái này lại có biện pháp nào? Sự tình đều đã phát sinh. Về đến phòng, rửa mặt sau đem mình ném vào thượng. Cái gì đều không đi nghĩ, bắt đầu mới một ngày tu luyện. Dù sao còn có một bộ phận tinh thần lực còn không có thuế biến, còn cần tu luyện ra được khí, song thành tinh thần lực lộ sắc cuối cùng. Cho nên, hắn những ngày này cũng sẽ không buông lỏng đối với mình yêu cầu. Mà liên tại Diệp Viễn tu luyện đồng thời, hắn ban ngày cứu người video, triệt để tại toàn thế giới phát hỏa. Ngoại quốc bên kia còn tốt, dù sao mọi người thấy sau chỉ là kinh hô quá bất khả tư nghị. Từ đó nhiều một chút phát cùng điểm tán. Nhưng tại Hoa Quốc, hướng gió cũng có chút khác biệt. Mới đầu, Diệp Viễn cứu người video, cũng giống như nhau nóng nảy ăn dưa dân mạng cũng không có quá nhiều đi. Giải đọc cái gì? Chỉ là sợ hai thán phục trận này vật lộn đặc sắc. Cùng Diệp Viễn kia lực lượng kinh người cùng thể chất. Nhưng theo một cái tên là vạch trần người tiểu cường thiết giấy, lại đem Diệp Viễn đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió đầu tiên. Vị này tên là vạch trần người tiểu cường dân mạng đầu tiên là liệt cử Diệp Viễn tại trong video một hệ liệt không thể tưởng tượng nổi động tác. Cùng công bố, đó cũng không phải người bình thường có thể làm ra. Nếu như vậy nói, cũng không có cái gì. Dù sao trước đó liền có người nghi ngờ qua video chân thực tính. Nhưng ai nghĩ được, vị này vạch trần người tiểu cường. Tại văn chương nửa đoạn sau hỏa phong nhất truyện, không chỉ có đem Diệp Viễn thân phận buộc qua ra, thậm chí ngay cả Diệp Viễn rất nhiều sản nghiệp cũng đều nói rõ ràng. Cái gì hợp tác với Âu Dương gia tộc Bình Hải truyền hình điện ảnh tiểu trấn, cùng Trương gia hợp tác Bình Hải du lịch cảnh khu, Lam đảo ngư loan hải tiên, vân vân, chỉ cần là Diệp Viễn sản nghiệp, cơ hồ bị hắn đào sạch sẽ. Như quả Diệp Viễn nhìn thấy thiên văn chương này, nhất định sẽ nói, Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật Hòa Bình Hải sinh vật phòng thí nghiệm cũng là lão tử. Nói những này về sau, vị này vạch trần người tiểu cường dùng tương đối ngạc nhiên góc độ đến phân tích vấn đề đầu tiên, hắn phân tích Diệp Viễn tài sản. Sau đó dùng một cái câu hỏi làm văn chương phần cuối. Thử hỏi, một cái có được mấy trăm triệu tài sản, đại phú hào, thật sẽ vì một cái người không liên hệ cùng cá mập liệu mạng sao? Câu hỏi gọn gàng, không có bất kỳ cái gì phó ra. Nhưng chính là dạng này mới có thể dẫn phát rất nhiều dân mạng khăng khăng đầu tiên, số lớn dân mạng bắt đầu nghi ngờ video chân thực tính. Mặc dù có trực tiếp ở giữa người ra chứng minh, nhưng vẫn là bị số lớn dân mạng hoài nghi. Tiếp theo, lại người tại bình luận khu mang tiết tấu, bắt đầu đem Diệp Viễn chuyện cứu người hướng về Diệp Viễn. Như thế nào tại ngắn ngủi thời gian 3 năm, từ một cái tốt nghiệp sinh viên, lắc mình biến hóa trở thành thân gia mấy trăm triệu đại phú ông phía trên. Cái đề tài này, hoàn toàn chính xác khơi gợi lên vô số người lòng hiếu kỳ. Thế là bắt đầu lệch ra lâu đến lúc này, đã không ai quan tâm Diệp Viễn cứu người mục đích, mà là tại chất vấn, Diệp Viễn tiền là như thế nào lấy được. Càng lại người ngành tương quan, hy vọng bọn họ hảo hảo tra một chút Diệp Viễn thu nhập vấn đề. Thế là, trên mạng bắt đầu đối Diệp Viễn vô nao hắc. Mới đầu, bởi vì chênh lệch nguyên nhân, Diệp Viễn đương lúc cứu người thời điểm, chính là Hoa Quốc ban đêm. Nhưng theo thời gian chậm rãi qua đi, đương ngày thứ 2 mọi người lên mạng xem xét tối hôm qua tin tức sau mới phát hiện. Tối hôm qua trên internet, vậy mà ra như thế một cái lớn dưa ra. Thế là, càng nhiều không rõ chân tướng người, gia nhập vào tiếng trinh phạt âm ở trong đi. Trong lúc nhất thời, cái đề tài này, vậy mà leo lên mịt rộ lọc đỉnh nóng lục soát 10 vị trí đầu. Mà lại đằng sau đi theo thật to nóng chữ, điều này nói rõ cái đề tài này, là trước mắt trên mạng nóng nhất chủ đề một trong. Thượng Kinh, Thanh Nhiễm truyền hình điện ảnh trong văn phòng. Buổi sáng hôm nay, công ty nên đón một vị thần bí khách nhân. Sở dĩ xưng là thần bí, là bởi vì vị khách nhân này đến về sau, tiếp đại hắn lại là công ty lão bản Tống Nhiễm, cùng giám đốc Mục Cường. Về phần bình thường phụ trách tiếp đãi tiểu tỷ tỷ, giờ phút này ngay tại làm việc đợi. Mọi người đối với vị này, có thể làm cho lão bản cùng giám đốc đồng thời tiếp đãi khách nhân, sinh ra lớn vô cùng lòng hiếu kỳ. Phải biết, Tống Nhiễm vị lão bản này, có lẽ tại ngành giải trí vẫn chỉ là tân tú cấp bậc, không bị người coi trọng cũng tình có thể hiểu. Nhưng Thanh Nhiễm truyền hình điện ảnh giám đốc là ai? Đây chính là Mục Cường, Mục đại thiếu. Vị này tại ngành giải trí địa vị, vậy nhưng thật không phải thổi. Nhưng cho dù là dạng này, nhưng vẫn tại cái kia vị diện trước hiện ra khiêm tốn tư thái ra. Cái này không thể không khiến công ty nhân viên muốn bộ liền đến người thực lực. Giờ phút này, Tống Nhiễm văn phòng, Tống Nhiễm cùng Mục Cường đều ngồi ở bàn làm việc đối diện. Nhi một vị nhìn hơi có vẻ thanh lãnh mỹ nữ đang ngồi ở vốn nên thuộc về Tống Nhiễm lao bản trên ghế. Chuyện này các ngươi tối hôm qua nhìn sao? Như quả Diệp Viễn ở chỗ này, nhất định sẽ bị giờ phút này nữ nhân khí chàng cho chấn kinh đến. Lý Thi Vận, lúc nào cường thế như vậy rồi? Mục Cường mắt nhìn vẫn sáng màn hình điện thoại di động. Phía trên thình lình chính là liên quan tới Diệp Viễn tại khoa quạ sở bên trong ở trên đảo cứu người đoạn video kia. Nhìn, chúng ta cũng đang suy nghĩ quan hệ xã hội biện pháp. Lần này không giống, dù sao sự tình phát sinh quá đột ngột, mà lại quá nhiều không rõ chân tướng dân mạng bị lừa dối. Chúng ta không thể quá mức cường ngạnh đi xử lý, không phải thật sẽ cho Viễn ca mang đến phiền toái không nhỏ. Mục Cường cười khổ lắc đầu. Tối hôm qua hắn liền đã biết chuyện này, đồng thời trước tiên cũng cảm giác được sự tình rất không đúng vị. Cả kiện chuyện phía sau, giống như lại một con bàn tay vô hình tại đẩy chuyện này phát triển, từ đó làm cho cả sự kiện hướng về không thể khống phương hướng đi thôi động. Hắn trước tiên liền kịp phản ứng đây là có người tại trên mạng mang tiết tấu. Nhi cùng lúc đó, Thanh Nhiễm truyền hình điện ảnh Thủy Quân cũng hạ tràng phản kích đáng tiếc công ty mới thành lập, rất nhiều bộ môn còn chưa đủ hoàn thiện. Thủy Quân vô luận từ số lượng vẫn là chất lượng bên trên, căn bản là cùng bàn tay lớn kia không có cách nào đối kháng. Không phải sao, mới vừa buổi sáng hắn tới làm sau chuyện làm thứ nhất, chính là tìm Tống Nhiễm thương lượng chuyện này chán biện pháp giải quyết. Nhưng ai thành? Nghĩ, Lý Thi Vận vị này cô nãi nãi lại là chủ động tới cửa. Mục Cường không chỉ có là biết Lý Thi Vận là Diệp Viễn bạn gái tầng này thân phận, càng là từ nhà mình lao ra tội nờ ai đó biết được, vị này thân phận nữ nhân cũng không đơn giản. Nhưng cụ thể là dạng gì lao ra tội loại là ngậm miệng không để cập tới, chỉ là nhắc nhở hắn một câu. Diệp Viễn bên người vị kia gọi Lý Thi Vận nữ hải, ngươi tuyệt đối không nên trêu chọc. Có thể để cho lão gia tội nào ai như vậy người. Mục Cường cũng không cho rằng nàng chỉ là Diệp Viễn bạn gái đơn giản như vậy. Cho nên tại đối đãi Lý Thi Vận trên thái độ, thậm chí so với đợi Tống Nhiễm càng thêm kiêm tốn. Ta đã liên hệ Ngụy đại ca cùng Âu Dương, chúng ta sẽ liên lạc lại một chút lại nổi tiếng minh tinh, đồng thời phát ra tiếng, cùng một chỗ đứng ra chứng minh tiểu Viễn trong sạch. Tống Nhiễm thái độ đối với Lý Thi Vận liền không có Mục Cường tốt như vậy. Hắn không cho rằng mình so nữ nhân này kém bao nhiêu. Trước kia tại không có đạt được Diệp Viễn tán thành trước, có lẽ nàng còn có chút tự ti. Nhưng kể từ cùng Lý Thi Vận nói qua một lần sau, dưới cái nhìn của nàng, tất cả mọi người là bạn gái thân phận. Tối thiểu nhất ở trước mặt người ngoài, hẳn là một cái bình khởi bình tọa dáng vẻ mới được. Ngu xuẩn, các ngươi còn ngại sự tình không đủ lớn sao? Tiếp tục như vậy, không phải chính giữa những người kia ý muốn. Lý Thi Vận thất vọng mắt nhìn Tống Nhiễm, lắc đầu khiển trách. Nàng cao cao tại thượng thái độ để Tống Nhiễm nội tâm hết sức bất mãn, nhưng đối phương khí chẳng là thật quá cường đại. Cái này khiến Tống Nhiễm cũng không biết nên như thế nào ứng đối. Kia Lý tỷ định làm gì? Nếu như có thể ngươi không ngại nói ra nghe một chút. Nếu như cần chúng ta công ty phối hợp, chúng ta nhất định phối hợp. Mặc dù nội tâm có chút e ngại trước mặt nữ nhân này, nhưng dù sao Tống Nhiễm mới là mình chân chính giả. Thấm lương, không sai ở trong mắt Mục Cường, hắn cũng không phải là cho Tống Nhiễm làm công, mà là cho Diệp Viễn. Cho nên, trong mắt hắn, Tống Nhiễm cũng không phải là lão bản, mà là lao bản nương. Về phần Lý Thi Vận, đồng dạng là lão bản nương. Nhưng hắn vô luận từ bất luận cái gì phương diện đi phân tích, đều vẫn là phải cùng Tống Nhiễm một đầu chiến tuyến mới được. Vừa mới nhìn thấy Lý Thi Vận kia vênh váo hung hăng dáng vẻ, hắn cũng chỉ có thể kiên trì đứng ra nói chuyện. Hắn cũng sẽ không để hai nữ nhân ngay trước mình mà bóp. Nếu như chuyện như vậy phát sinh, hắn thật là sợ Diệp Viễn sau khi trở về, trực tiếp tế chính mình. Rất đơn giản, các ngươi phải làm chính là quấy nước đủ. Bình thường ngành giải trí loạn sự tình còn ít sao? Lúc này lấy ra một chút, tin tưởng có rất nhiều tầm mắt của người liền sẽ từ Diệp Viễn trên thân rời. Dạng này, chúng ta mới có thời gian đối với giao phía sau màn người kia. Lý Thi Vận nói hời hợt, nhưng nghe tại Mục Cường cùng Tống Nhiễm trong hai, không có gì hơn là một đạo kinh lôi. Cái này ni mã. Mặc dù bình thường loại thủ đoạn này cũng là bọn hắn thường dùng biện pháp, nhưng nghe Lý Thi Vận ý tứ, cũng không phải bạo một hai cái liệu ra, coi như xong việc. Nàng đây là muốn đem toàn bộ trên internet lực chú ý toàn bộ hấp dẫn đến những minh tinh ca bắt quái đi lên, từ đó để Diệp Viễn chuyện này hạ nhiệt độ. Nhìn hiện tại Diệp Viễn chuyện này nhiệt độ, nhỏ dưa thật đúng là không có cách nào làm được. Về phần lớn dưa, bọn hắn không phải là không có, nhưng ở cái vòng này hỗn, liền muốn thủ vòng tròn quy củ. Nếu đem người làm mất lòng, vậy sau này thật liền kết tử thủ. Dù là mạnh như một cường, cũng sẽ không tùy tiện tập loại chuyện này. Làm sao? Bận tâm vòng tròn bên trong quy củ. Lý Thi Vận cũng không có bởi vì hai người thái độ, như cảm thấy kinh ngạc. Ngược lại là, giống như cười mà không phải cười nhìn xem hai người hỏi. Ê! Muốn hay không lại suy nghĩ một chút? Dù sao trong tay chúng ta nắm giữ đem kia, còn không có gì kinh bạo. Mục Cương hỏi dò. Nhưng nên đón hắn, lại là một sấp tư liệu, trực tiếp ngã ở trên bàn công tác. Chương 1879. Lý Thi Vận nhu đồ. Chương 1879. Lý Thi Vận nhu đồ. Thượng Kinh Thị, Thanh Nhiễm truyền hình điện ảnh tầng cao nhất trong văn phòng đương Lý Thi Vận đem một sấp tư liệu vung ra trước mặt hai người sau. Bọn hắn nhìn lẫn nhau một cái, sau đó nghi ngờ cầm lấy tài liệu trước mặt nhìn lại. Cái này không nhìn không sao, xem xét để hai người sắc mặt đều có chút biến hóa. Nhất là Mục Cường. Từ bắt đầu kích động hưng phấn, càng về sau khẩn trương. Lại về sau, thậm chí lại mồ hôi lạnh chảy xuống. Trọn vẹn qua nửa giờ đầu, hai người mới đơn giản xem hết trên tư liệu nội dung. Mục Cường càng là sắc mặt bất thiện nhìn về phía Lý Thi Vận. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng này chất vấn biểu lộ đã khó mà che giấu. Có phải hay không muốn nói, ta vì cái gì tìm người điều tra ngươi? Lý Thi Vận căn bản cũng không có để ý Mục Cường cái kia có thể giết người biểu lộ, mà là rất bình tĩnh tiếp tục mở miệng. Các ngươi nhìn thấy những này, đều chỉ là một chút tình hình chung. Nếu như các ngươi cho rằng cái nào lại giá trị, ta chỗ này có thể cung cấp càng thêm kỹ càng tư liệu cho các ngươi. Trong đó bao quát ảnh chụp, thu hình lại cùng ghi âm, đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta, ngươi cho rằng ta nhàn nhảm chán đi điều tra ngươi. Những này đông tây là người của ta tại trong lúc vô tình đạt được. Về phần chế tạo bọn hắn người, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết. Nói đến đây, Lý Tư Mưa lần nữa từ khôn bao dài lấy ra một cái ưu bản phóng tới Mục Cường trước mặt. Nơi này là có liên quan đến ngươi một chút đông tây. Xem ở ngươi đang trợ giúp Tiểu Viễn phân thượng, lần này xem như miễn phí trợ giúp ngươi một lần. Lần sau tập những chuyện này thời điểm, ngẫm lại Mục lão đừng có lại để lão nhân gia vì nhị quan tâm. Lý Thi Vận tuổi không lớn lắm, nhưng lời nói ra hoàn toàn chính là một trưởng bối đang giáo huấn vãn bối thái độ. Nhi Mục Cường chỉ có thể mặt mũi tràn đầy lúng túng cúi đầu. Quá đạp ngựa xã chết rồi. Mình trước kia tập điểm này chuyện hoang đường, không nghĩ tới lại bị người hữu tâm ghi xuống. Hơn nữa còn có video, đây là hắn vô luận như thế nào cũng không thể dễ dàng tha thứ, đương nhiên hắn cũng không cho rằng loại chuyện này là Lý Thi Vận có thể làm ra tới. Không nói trước thân phận của đối phương, liền nói địa vị của mình, thật đúng là không đủ vị này cô nãi nãi nhớ thương. Cho nên đáp án cũng chỉ có người ta nói như vậy. Những này đông tây đều là các nàng thông qua thủ đoạn từ địa phương khác lấy được. Tỷ tỷ, người những tin tức này quá, nếu như báo ra đi, ngành giải trí sẽ địa chấn. Tống Nhiễm không có cách, tình thế so với người nhược chỉ có thể túi đầu nhận sai. Hắn thật không có Mục Cường lo lắng như vậy. Dù sao Lý Thi Vận cung cấp những tin tức này ở trong cũng không có liên quan tới nàng Tống Nhiễm, nhưng trong này có mấy người thực nàng trong vòng hảo hữu, không nói người khác, liền chỉ nói Ngụy Hoa vị này. Nếu như đem Lý Thi Vận nắm giữ đông tây báo ra đi, vậy vị này có thể trực tiếp hàng cả vị, đây là lúc trước hắn liền cùng cái kia vị bạn gái chia tay nguyên nhân. Nếu có bạn gái, trực tiếp lui quyền địa cũng không phải không có khả năng. Nhất làm cho Tống Nhiễm cảm giác được vị tỷ tỷ này đáng sợ chính là những tin tức này bên trong lại có một đầu là liên quan tới Âu Dương, hơn nữa còn là Âu Dương tại nước Mỹ quán ba cùng một chút đồng học ảnh chụp. Mặc dù không có quá khích hành vi, nhưng chỉ cầm ảnh chụp ra nói sự tình, kia đối Âu Dương lãnh diễm nữ cường nhân hình tượng nhất định có rất lớn tổn thương. Cũng không biết Âu Dương là uống nhiều quá, vẫn là thật sự lại như thế không muốn người biết một mặt, cho nên hắn mới cảm giác được đối phương đáng sợ. Loại hình này nếu như đổi lại những người khác, cho dù là nắm giữ cũng sẽ không lấy ra. Dù sao Âu Dương phía sau thực Âu Dương gia tộc, chẳng lẽ nàng liền không sợ? Sợ sao? Có phải hay không Vi Nhĩ Khuê mật lo lắng? Yên tâm đi, những này chính là sau cùng chứng cứ, cái khác đều đã bị tiêu hủy, bao quát ngươi cũng thế. Lý Thi Vận giống như là ảo thuật đồng dạng, lần nữa xuất ra một cái USB đặt ở Tống Nhiễm trước mặt, đồng thời còn không quên treo gẹo tại bên cạnh lúng túng Mục Cường một câu: có thể ở chỗ này đều là người một nhà, ta cho dù là muốn đem nước quấy đủ cũng sẽ không lợi dụng các ngươi trên người chỗ bẩn đó, cũng không phải ta thiệt lương, mà là không muốn để cho Tiểu Viễn khó làm, các ngươi hiểu không? Ta cuối cùng hỏi một câu, chuyện này các ngươi có thể hay không tập, không thể lời nói ta có thể an bài người đi. Sở dĩ để các ngươi tới làm, ta chính là muốn toàn lực đối phó cái kia người sau lưng, không phải thật sự cho rằng cái gì A Miêu A Cậu đều có thể khi dễ Diệp Viễn. Chuyện này không có các ngươi nghĩ đơn giản như vậy, trong này liên lụy đánh cờ so với các ngươi nghĩ muốn phức tạp, cho nên các ngươi hiện tại cho ta câu lời nói thật, có thể làm được hay không? Đừng mặt này đáp ứng ta, quay người liền vì các ngươi cái gọi là vòng tròn nghĩa khí không tiến hành làm việc. Nói cho các ngươi biết, chuyện này xử lý không tốt, Tiểu Viễn phiền phức nhỏ không được. Đây chỉ là món ăn khai vị, món chính người ta còn tại đi lên trên đường. Chúng ta bây giờ muốn làm chính là đem cái này cái bàn xốc để bọn hắn món chính trực tiếp nát tại phòng bếp, các ngươi hiểu không? Lý Thi Vận thẳng tắp nhìn chằm chằm hai người, chờ đợi bọn hắn cho ra trả lời chắc chắn, đồng thời cũng là xem bọn hắn quyết đoán. Cái kia, Lý tỷ, ngươi nhìn dạng này được hay không? Ta đem chuyện này cùng cô ta nói một chút, để bọn hắn ra mặt ủng hộ một chút Viễn ca. Dù sao lại bọn hắn đứng đài người bình thường cũng không dám tại mang tiết ấu. Nguyên bản Mục Cường coi là hôm nay hắn tại thuê thủy quân, sau đó tại hoa, một chút tiền ép một chút mịt rồi lọc gì nhiệt độ. Chuyện này cũng liền như thế đi qua. Nhưng nghe được Lý Thi Vận trịnh trọng như vậy việc cảnh cáo sau, hắn liền cải biến chủ ý, quyết định vận dụng gia tộc lực lượng đến nhúng tay chuyện này. Dù sao vị này coi trọng như vậy, vậy đã nói rõ chuyện này cũng không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Nhi vô luận là từ đối với Diệp Viễn hồi báo, vẫn là đối với Lý Thi Vận giúp mình xử lý phiền phức báo đáp, hắn cũng không thể không sử dụng toàn lực. Ta bên này không có vấn đề, chỉ cần không phải dính đến Âu Dương cùng Ngụy Hoa, ta đều có thể tìm người báo ra đi. Đồng thời, Tống Nhiễm cũng làm ra quyết định. Vì Diệp Viễn, nàng cũng không tiếp cùng toàn bộ ngành giải trí đối nghịch, đây chính là hắn cho ra tới thái độ, đồng thời cũng đang âm thầm cùng Lý Thi Vận tại phân cao thấp. Lý Thi Vận không có phản ứng Tống Nhiễm, mà là nhìn xem Mục Cường, trên mặt làm trầm tư hình, đồng thời ngón tay còn tại lại tiết tấu gõ xem bàn làm việc. Một bên trầm tư, một bên nói một mình. Mục gia dẫn đầu hạ chẳng sao, cũng không phải không thể. Nói đến đây, ánh mắt của nàng lần nữa khôi phục linh động, đồng thời nhìn về phía Mục Cường hỏi: "Ngươi xác định ngươi cô có thể vì ngươi tỏ thái độ?" "Ê, cái này, nếu không ta đánh trước điện thoại hỏi một chút." Mục Cường cũng không xác định. Dù sao mình cô sủng hắn là thật, nhưng có thể hay không bởi vì hắn sự tình liền làm ra loại chuyện này, hắn cũng là thật không chắc. Cho nên, hắn mới muốn gọi điện thoại hỏi một chút. Dù sao khoác lác đều nói ra ngoài, làm không được đây chính là rất mất mặt sự tình. Nhìn xem Mục Cường cầm điện thoại muốn đánh dáng vẻ, Lý Thi Vận lại là mở miệng lần nữa: "Ngươi tốt nhất đem điện thoại gọi cho nhà các ngươi già gia tử. Nếu như hắn đồng ý, ngươi cô bên kia áp lực cũng sẽ nhỏ một chút. Còn tại..." Quay số điện thoại Mục Cường, nghe được Lý Thi Vận về sau, cả người đều ngây ngẩn cả người, nhưng vẫn là y theo xem Lý Thi Vận thuyết pháp đi làm. Hắn trực tiếp đem điện thoại gọi cho già gia tử, đồng thời ngay trước hai nữ trước mặt, nói một chút tình huống bên này, cùng Lý Thi Vận cung cấp cho mình một chút tư liệu. Trong đó mình một số việc, hắn cũng không chút nào kiêng kỵ nói ra đối với điểm này, mặc dù lúng túng một chút, nhưng hắn biết, lúc này, một chút chi tiết sẽ quyết định lao ra thời đồ ải với chuyện này thái độ. "Ừm, không tệ, biết làm chuyện gì hỏi trước một chút ta lao đầu tử này rồi. Thi Vận nha đầu kia tại ngươi vậy có phải hay không?" Để Mục Cường không nghĩ tới chính là, Mục lao không chỉ có không có bởi vì ảnh chụp sự tình gian dạy hắn, ngược lại là cười hỏi hắn Lý Thi Vận có phải hay không ở chỗ này. "Đúng vậy, ngay tại ta ngồi đối diện đâu." Mục Cường cũng không rõ ràng lao ra từ hỏi như vậy mục đích, thế là thành thật nói: "Vậy liền để cái nha đầu kia nghe. Tiểu nha đầu không đơn giản a." Mục lao tử đáy lòng cảm khái nói, mặc dù không rõ ràng ra câu nói này hàm nghĩa, nhưng Mục Cường vẫn là đem điện thoại đưa tới Lý Thi Vận trước mặt. "Nhà ta lão gia tuổi mù ổ hẹn hòa ngươi cho chuyện." Lý Thi Vận không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, chỉ là nhẹ nhàng nhận lấy Mục Cường điện thoại. Cứ như vậy ngay trước hai người mặt cùng Mục gia lão gia tuổi bắt đầu trò chuyện. "Uy, ta là Lý Thi Vận." Lý Thi Vận thái độ thiếu một tia lạnh lùng, nhưng cũng không có nhiều ít lấy lòng ý vị. Cái này khiến Mục Cường vô cùng kinh ngạc. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, nữ nhân này vậy mà như thế cuồng. "Ha ha, không nghĩ tới, nhỏ Chu tức bây giờ lại cùng vị kia leo lên quan hệ. Hiện tại cũng không đem ta cái lão nhân này để ở trong mắt." Mục lao cười đánh. "Thú, không biết có phải hay không là bởi vì Lý Thi Vận trước đó thái độ đối xử với mình có chỗ biến hóa. Thế là mới nửa đùa nửa thật nửa cảnh cáo nói: "Không dám. Ngươi cũng biết, con người của ta cứ như vậy, có cái gì đắc tội địa phương, còn xin Mục lao thứ lỗi." Nói khiêm tốn, nhưng ngữ khí lại là không có biến hóa chút nào. "Ngươi bây giờ hành vi, là vị kia ngầm đồng ý sao?" Mục lao ngữ khí trở nên nghiêm túc. Dù sao có một số việc, đến hắn vị trí này, nhất định phải đạt được một chút minh xác trả lời chắc chắn về sau, mới có thể tỏ thái độ. Xem như, nhưng không hoàn toàn là. Lý Thi Vận khỏe miệng hơi nhếch lên. "Ngươi nha đầu này, vui mừng một điểm, là chính là, không phải cũng không phải là, cùng ta lao đầu tử đánh cái gì bí hiểm. Đừng tưởng rằng chỉ dựa vào vài quặng lão dược, liền thật có thể cùng vị kia dính líu quan hệ. Có tin ta hay không hiện tại gọi điện thoại tới." Mục lao rõ ràng đối Lý Tư Mưa loại này lập lờ nước đôi trả lời giận đến. Thế là rất bất thiện nói: "Ngài thật coi là, thuận tiện ta tặng kia mấy vị lão dược, liền có thể đạt được vị kia tín nhiệm. Nếu như không phải là bởi vì nhà ta Diệp Viễn, vị kia sẽ tiếp nhận những thuốc kia sao? Lao thông minh như vậy, chẳng lẽ vấn đề này còn nghĩ không ra?" Lý Thi Vận cũng không có bởi vì Mục lão liền cải biến thái độ, cũng không có bởi vì lão gia tởi chất vấn liền luôn cuốn phân tức, mà lại như trước vẫn là cái kia ngữ khí, nhưng nói đến vị kia thời điểm, trong giọng nói lại là nhiều hơn mấy phần tôn trọng. "Ha ha ha, đúng a, đúng a, nhà các ngươi Diệp Viễn, tiểu nha đầu, ngươi nói lời này, Tống Nhiễm nha đầu kia biết không? Ha ha ha." Mục lão không biết có phải hay không là cố ý kích thích Lý Thi Vận, cười phi thường lớn âm thanh, liên liên đối tại đối diện nàng Tống Nhiễm cùng Mục Cường đều rõ ràng nghe được. "Cái này không trọng yếu, cái này là chúng ta chuyện của nhà mình. Ngài chỉ cần biết rằng, lần này như quả Diệp Viễn trở về, ta sẽ đích thân mang theo Diệp Viễn khứ bái sư, cái này đã đầy đủ." Lý Thi Vận vừa cười vừa nói, cũng không có bởi vì Mục lão châm ngòi mà động khí. "Ngươi nói cái gì? Nếu như những người khác ở chỗ này liền sẽ nhìn thấy." Nguyên bản còn bình chân như vậy Mục lão, nghe được bái sư hai chữ, trực tiếp từ trên ghế đứng lên. Nhìn ra được, tin tức này thực cho hắn quá lớn rung động. "Phải, vị kia đã đồng ý thu Diệp Viễn làm đồ đệ đương nhiên, đây cũng là muốn Diệp Viễn chính hắn nguyện ý mới được." Lý Thi Vận rất tự hào nói, giống như Diệp Viễn năng bái sư là một kiện cỡ nào kiêu ngạo sự tình đồng dạng. "Ngươi nha đầu này, vị kia có thể coi trọng tiểu gia hỏa, hắn còn không nguyện ý. Ha ha, đi ta biết chuyện này. Ngươi đem điện thoại cho Tiểu Cường đi. Trên mạng sự tình, ngươi cũng không cần nhúng tay. Ta thật sợ ngươi cái này nha đầu điên, đem thật vất vả yên ổn ngành giải trí cho ta làm cho rối loạn." Mục lao tại đầu bên kia điện thoại cười khổ lắc đầu đồng thời cũng hạ thức tỉnh. Bọn hắn Mục ra muốn cái thứ nhất chiến đội. Lý Thi Vận rất hài lòng Mục lao đáp án, thế là đem điện thoại đưa cho Mục Cường. "Tốt, không có vấn đề. Yên tâm đi giả gia tử, ta nhất định làm được." Mục Cường ở trong điện thoại cho nhà mình lao ra tội làm cam đoan, cuối cùng mới cúp điện thoại. "Cái kia, Lý tỷ, lão đại muốn bái sư, có cần hay không ta giúp đỡ làm điểm bái sư lễ? Mục Cường cười hì hì hỏi, một chút cũng nhìn không ra trước đó còn có chút kiếm bạt nô trương bộ dáng. Ngươi hỏi một chút nhà ngươi lão gia tội đái, ta còn có việc cùng muội muội nói, ngươi nhìn ngươi có phải hay không có thể trở về tránh một chút. Lý Thi vẫn nhìn về phía Mục Cường, một bộ mệnh lệnh ngựa khí nói, mặc dù Mục Cường cũng rất muốn lưu lại, nhưng vẫn là lúng túng sờ lên cái mũi, sau đó ngượng ngùng tiếu tiếu rời đi. Gian phòng bên trong chỉ còn lại Lý Thi Vận cùng Tống Nhiễm. Tống Nhiễm nháy hiếu kỳ mắt to, muốn biết Lý Thi Vận lưu lại chính mình nói những chuyện gì. Không có ai biết Lý Thi Vận cùng Tống Nhiễm nói cái gì. Mọi người chỉ thấy hai người từ văn phòng sau khi ra ngoài, Tống Nhiễm toàn bộ hành trình ở vào ngộng trạng thái, nhìn Lý Thi Vận giống như là đắc thắng người đồng dạng, dẫm lên giày cao gót, mặc đồ công sở, trực tiếp biến mất trong thang máy. Nhiễm tả, nàng không có làm khó ngươi đi. Mục Cường khẩn trương tiến đến, hắn đã nhìn ra Tống Nhiễm thời khắc này thái độ rất không thích hợp, thế là cũng không lo được nhiều như vậy, rất quan tâm hỏi. Không có. Tống Nhiễm nhìn thấy Mục Cường về sau, cười khổ lắc đầu, sau đó mới nói ra, Mục Cường, sự tình cứ dựa theo nàng nói đi làm đi, nếu như ngươi cô bên kia có thể giải quyết chuyện này, vậy chúng ta cũng không cần phải đem những cái kia đông tây báo ra đi. Tống Nhiễm khôi phục bình thường, đầu óc cũng bắt đầu vận chuyển lại, lời nói ra lại là để Mục Cường đều có chút ngộng. Khá lắm, mới vừa rồi còn duy duy nặng nặng, làm sao chỉ chớp mắt liền dám làm trái vị kia rồi. Mặc dù Mục Cường không rõ ràng hai nữ nhân trong phòng đều hàn huyên cái gì, nhưng hắn nhưng từ Tống Nhiễm trong ánh mắt thấy được một loại tên là kiên định tín nhiệm. Hắn cũng không tốt nói cái gì, dù sao nói thế nào người ta nhị vị phát sinh sự tình đều là Diệp Giá hậu viện sự tình, hắn một ngoại nhân, còn lại là cái nam nhân, thật đúng là không có cách nào nhúng tay. Thế là nhẹ gật đầu, bắt đầu dựa theo mình tiết tấu đi làm, lại lao ra tới hựa hẹn. Hắn làm lên sự tình đến coi như ít đi rất nhiều cố kỵ. Cùng một thời gian tại lao ra tới nhờ ẩm phương diện bên trong, không biết là chỗ nào truyền tới một đầu tin tức, đó chính là trước đó cùng Hứa Triệu hai nhà đi rất thân cận cái kia tên là Diệp Viễn tiểu gia hỏa muốn bái sư. Chương 1880 lão giả thần bí. Chương 1880 lão giả thần bí. Thượng kinh, một ít lao ra tử quyển địa đột nhiên những ngày này liền lưu truyền ra một đầu Diệp Viễn muốn bái sư tin tức, mà lại vị này sắp thu Diệp Viễn làm đồ đệ người càng là tại Hoa Quốc, cụ thể nói hẳn là tại những này lao gia tử trong vòng luận quần, là một cái truyền thuyết cấp bậc tồn tại. Nơi này truyền thuyết cũng không phải là nói hắn người này có bao nhiêu thần bí, mà là hắn vì Hoa Quốc tập một ít chuyện, cơ hồ đều là truyền thuyết cấp. Liền ngay cả Hứa Hàng vị kia thần bí huấn luyện viên, tại vị này trước mặt vậy cũng là thở mạnh cũng không dám. Vị này đừng nhìn lớn tuổi, nhưng không có một cái nào gia tộc có thể xem thường năng lượng của hắn. Nói một câu, giơ tay nhấc chân diệt một cái nhất lưu gia tộc có lẽ khoa trương, nhưng chỉ cần vị này mở miệng như vậy, cho dù là tại đỉnh cấp nhất lưu gia tộc cũng muốn cân nhắc một chút. Có thể nói vị này tồn tại chỉ dừng lại ở lão gia tử cấp độ này mới có thể biết, rất nhiều trong nhà đời thứ hai đều căn bản không rõ ràng. Vị này không chỉ là Hoa Quốc Định Hải thần châm, vẫn là tinh thần đồ đẳng đồng dạng tồn tại, mà như vậy dạng một vị cao nhân lại muốn thu Diệp Viễn làm đồ đệ. Tin tức này vừa truyền tới, cơ hồ tất cả mọi người không tin, nhưng sự tình chính là thần kỳ như vậy. Mặc dù tuyệt đại đa số người không tin, nhưng này mấy vị muốn thừa dịp Triệu gia đoạn tuyệt với Diệp Viễn gây sự tình gia tộc đột nhiên liền dừng tay, bọn hắn là thật sợ. Nếu như tin tức là thật, vậy bọn hắn nhưng chịu không được cái này hậu quả. Hứa ra có lẽ bọn hắn sẽ kiêng kỵ, nhưng không có đến e ngại tình trạng. Nhưng vị này lao ra tử, vậy coi như không đồng dạng. Vị này đừng nhìn vài chục năm đều chưa từng xuất hiện ở trước mặt người đời, nhưng dĩ vãng sự tình, người đời trước còn nhớ mang máng. Vị này chính là thật không nói đạo lý tồn tại. Cùng hắn giảng đạo lý, vậy đơn giản, chính là mình muốn chết. Người ta hỉ nộ, toàn bằng ý nguyện của mình. Cho nên, đối mặt như thế một vị, cho dù là bọn hắn, cũng chỉ có thể bị khuất hướng trong bụng ướt. Nếu như đắc tội vị kia bị trả thù, thật chưa hề nói lý địa phương. Trên một điểm này, vị kia có thể làm được đối xử như nhau. Ai đắc tội hắn, kia hạ trang nhất định là phi thường chi thảm, đồng thời, Diệp Viễn danh tự lần nữa tại từng cái gia tộc bị nhắc lên. Mặc dù không có đến e ngại như hổ tình trạng, nhưng nếu như tin tức là thật, vậy sau này có thể nói, những gia tộc này liền sẽ không lại người lại tính toán hắn. Như cùng lúc đó, Thượng Kinh giao khu một mảnh thâm lâm ở trong, nơi này lại một chỗ bị phong bế lên khu vực. Khu vực bên trong có một chỗ rất phổ thông nông gia tiểu viện. Giờ phút này Lý Thi Vận thay đổi trước đó thái độ lạnh lùng, nhu thuận tựa như là một cái tiểu nữ hài đang giúp xem một vị nhìn năm 60 tuổi lão giả đang làm xem nông gia sống. Không biết, còn tưởng rằng đây là một đôi cha con. Tiểu nha đầu, có phải hay không bắt ta tên tuổi ra ngoài dọa người rồi? Lão đầu ngồi tại trên ghế xích đu, thưởng thụ lấy thủ công ghế đu thoải mái dễ chịu, vẫn không quên trêu ghẹo ngay tại cần mẫn khổ nhọc Lý Thi Vận. Ta làm sao dám? Chỉ là đem ngươi muốn thu nhà chúng ta Diệp Viễn làm đồ đệ sự tình nói cho bọn hắn nghe mà thôi. Lý Thi Vận hờn dỗi nói, tựa như là nũng nịu, lại hình như là bán manh. Tóm lại, Diệp Viễn biểu thị, dương năm ngựa liền chưa thấy qua dạng này Lý Thi Vận. Cái này ni mã vẫn là ta bạn gái sao? Ta lúc nào nói muốn thu tiểu tử kia? Lão giả nghi ngờ hỏi, ngươi không phải nói ta lấy ra những này đông tây chế tác không tệ, chính là chạm chỗ không quá được không? Còn nói có thời gian, hảo hảo dạy một chút tiểu tử kia cái gì mới là mục tiêu. Ngươi dám nói ngươi chưa nói qua những lời này? Lý Thi Vận không lạc ý buông xuống quốc, đi tới trước mặt lão giả, đếm trên đầu ngón tay hỏi, ta là nói qua a, nhưng ta không nói thu tiểu gia hỏa kia làm đồ đệ. Lão giả vừa cười vừa nói, dạy bản sự, dĩ nhiên chính là sư phó, nhà chúng ta Diệp Viễn khả không phải những cái kia bạch nhãn lang, hắn nhưng là rất tôn sư trọng đạo. Lý Thi Vận nhãn châu xoay động, thấy lão giả bên cạnh trên bàn trà trống trơn, thế là chạy chậm đến đi phòng bếp. Rất nhanh một bình pha nước trà ngon liền đặt ở lão giả bên cạnh. Vẫn là ngươi lần trước lấy tới cái chủng loại kia lá trà. Lão giả nhíu mày hỏi, kia là? Loại trà này coi như nhà chúng ta mới có, muốn uống liền đem lão công ta cho nhận lấy. Không phải ngươi về sau nhưng là không còn tốt như vậy uống trà. Lý Thi Vận đầu tiên là ngạo kiều nói, mà lại đối với Diệp Viễn xưng hô, nàng là không có chút nào sẽ kiêng kỵ lão giả. Ngươi nhà đầu này, coi như ta thu hắn làm đồ, cũng chỉ là dạy hắn điều khác. Ngươi như thế truyền tin tức, thực có chút trộm đổi khái niệm hiểm nghi. Ngươi phải biết, ta đã đáp ứng trước kia lão ca nhóm, sẽ không đem ta cái này thân bản sự chuyển xuống. Nhà đầu ngươi cũng không cần lãng phí thời gian. Ta thật không có khả năng truyền thụ cho hắn một chút ngươi muốn có được. Lão giả làm sao có thể nhìn không thấu Lý Thi Vận tiểu tâm tư? Thế là rất nghiêm túc mở miệng nói ra. Ha ha, không nhìn ra, ngài vẫn rất tự luyến. Ngươi còn tưởng rằng hiện tại là vài thập niên trước a? Chém chém giết giết kia một bộ đã sớm quá hạ. Chúng ta chính là muốn học điêu khắc, cái gì khác đều không học. Lại nói, nhà chúng ta Diệp Viễn, đây chính là có thể đơn đấu kết cùng Khang Mạch Tư. Liên ngươi vị kia bảo bối đồ đệ cũng làm không được a? Có lẽ lao có thể, nhưng này cũng là vài thập niên trước. Liên ngài hiện tại thể cốt, Khang Mạch Tư ta còn tin tưởng. Nhưng để khôi phục lực tăng trưởng kết, lao hiện tại bắt hắn cũng không có cách nào a. Lý Thi Vận cũng không nuông chiều lão giả. Ngươi nhà đầu này, trước kia trả vi nhĩ hiểu chuyện, xem ở nhà ngươi tao nộ phân thượng, nhân tài bỏ vào ngươi đến chỗ của ta. Kết quả không nghĩ tới, ngươi cái này miệng vậy mà ác độc như vậy. Có phải hay không muốn tươi sống tức chết ta lão gia hỏa này? Lão giả cũng không có bởi vì Lý Thi Vận chuyện cười đối mà tức giận, còn giống như một bộ rất hưởng thụ cùng tiểu nha đầu cãi nhau quá trình. Lão gia tử, nói thật, ngài năm nay bao nhiêu tuổi? Lý Thi Vận biết hăng quá hóa dở, cho nên đối với thân thể để như vậy dừng lại. Ha ha, đây chính là bí mật. Lão đầu lắc đầu cười to, cũng không tiếp Lý Thi Vận lời này. Dừng a, mọi người đều nói nữ nhân tuổi là bí mật, nhưng ngài có cái gì tốt cố kỵ? Còn có xem ở ta đưa cho ngài nhiều như vậy ăn, dùng phân thượng, có phải hay không nên đem ngươi cái này bảo dưỡng dung mạo bí pháp dạy cho ta? Lý Thi Vận đối với lão gia tử cái này bảo trì dung mạo thủ đoạn, thực giật dây đã lâu. Phải biết, đừng nhìn lão gia tử mặt ngoài nhìn qua chỉ có 5-60 tuổi, kỳ thật vị này niên kỷ, so với hắn mặt ngoài nhìn qua niên kỷ lớn cũng không chỉ gấp đôi. Khỏi cần phải nói, liền chỉ nói trước đó Lý Thi Vận ở chỗ này nhìn thấy hoa lão, tại vị này lão gia tử miệng bên trong, cũng chỉ bất quá là tiểu gia hỏa dài, tiểu gia hỏa ngắn. Hoa quốc là ai? Diệp Viễn y đạo sư phó. Năm gần đây niên kỷ, chỉ ít 95 tuổi trở lên. Dạng này một vị lão gia tử, tại vị này trước mặt, thật giống như ngoan đồng bị cờ mắng đồng dạng. Có thể nghĩ, vị này niên kỷ hẳn là lớn đến bao nhiêu. Ha ha, liền biết ngươi cái này tiểu nha đầu nhớ thương cái này. Bất quá ngươi thật phải phối phương cũng không phải. Không được, chỉ là ta lần trước đề cập qua những cái kia lão dược, ngươi thật có thể lấy tới. Khắc liền không nói. 2000 năm thái thuế, hắc hắc, đây cũng không phải là trồng ra tới. Liền xem như nhà ngươi tiểu gia hỏa kia có bản lãnh đi nữa, cũng chưa chắc có thể lấy được a. Lão gia tử hiếu kỳ nhìn về phía Lý Thi Vận. Không biết hắn ở đâu ra lòng tin, sẽ đồng ý mình cùng nàng đánh cược. Ngẫm lại chính mình nói những dược liệu kia đừng nói không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng hiện tại, chính là đặt ở trăm năm trước cũng không phải tốt như vậy gọp đủ đồng thời, hắn cũng đối có thể xuất ra nhiều như vậy lao dược Diệp Viễn, lại mấy phần hiếu kỳ đây cũng là lao ra từ không ghét Lý Thi Vận nha đầu này chạy mình nơi này nguyên nhân. Hắn chủ yếu vẫn là đối Diệp Viễn sinh ra hứng thú nồng hậu đồng thời, thông qua đồ đệ của mình, cũng biết rất nhiều liên quan tới Diệp Viễn sự tình. Nhưng càng như vậy đối với Diệp Viễn hiếu kỳ lại càng nặng. Hắn đã có thể khẳng định, Diệp Viễn là một cái lại kỳ ngộ người. Về phần chiếm kỳ ngộ của hắn, lão gia tử không chút suy nghĩ qua. Sống đến hắn cái tuổi này đã không có cái gì truy cầu. Hiện tại hắn chỉ muốn an ổn sống thêm cái mấy chục năm liền đầy đủ. Lấy mình trước mắt trạng thái thân thể, cùng mình trong thân thể những cái tia khí, lão gia tử tự tin, mình sống đến 150 tuổi là không thành vấn đề, đây cũng là hắn không chịu nói ra niên kỷ nguyên nhân. Nếu như muốn để ngoại giới người biết, vị này đã là một hơn 30 tuổi tuổi già, còn không biết kinh ngạc hơn rơi nhiều ít người cái cảm. Diệp Viễn cứu người sự kiện, có thể nói là gần nhất sốt dẻo nhất chủ đề. Thực theo quan môi hạ chẳng sau, cùng Diệp Viễn muốn bái sư tin tức, tại cái kia đặc biệt vòng tròn truyền bá, một chút muốn trợ giúp người, cũng kịp thời thu tay lại. Như sau đó một chút ngành giải trí bắt quái lần nữa chiếm cứ mịp rồi lọc đỉnh nóng lục soát. Trong đó mấy cái cưới bên trong vượt quá giới hạn, nam tính bổ chân dưa, lần nữa trở thành ăn dưa quần chúng miệng bên trong nói chuyện say sưa tin đồn thú vị. Không thể không nói, Lý Thi Vận ý nghĩ vẫn là chính xác. Tại cái này toàn dân từ truyền thông thời đại, muốn cưỡng ép đè xuống một chút tin tức đó là không có khả năng. Chỉ có thể dùng một chút bắt quái tin tức, đến hòa tan Diệp Viễn chuyện này lực ảnh hưởng. Nhi sự thật cũng chính là như thế. Tại Tống Nhiễm cùng Mục Cường thả ra mấy cái không lớn không nhỏ trong vòng tin tức sau, Diệp Viễn sớm đã bị những cái kia ăn dưa quần chúng quên đến sau đầu. Sáng sớm, đón thần dương, tại Hải Âu chen chúc phía dưới, cá heo trắng hào lần nữa xuất phát. Trải qua tại khoa quả sở bên trong trên đảo một ngày hai đêm nghỉ ngơi sau, thuyền viên đoàn tinh thần diện mạo rực rỡ hẳn lên. Nhìn xem bong tàu chút gì không lục thuyền viên, Vu Hồng Bắc cũng là thở dài một tiếng. Chủ nhiệm lớp, người đây là? Mã Hoa có chút không hiểu nhìn về phía mình chủ nhiệm lớp trưởng, không rõ hắn vì cái gì đột nhiên sẽ thở dài. Các ngươi không có phát hiện sao? Lần này cùng chúng ta ra biển, thuyền trưởng tâm tình nhưng từ đầu đến cuối không có chuyển biến tới. Vu Hồng Bắc mắt nhìn chuyên thuộc về Diệp Viễn buồng nhỏ trên tàu cửa sổ, thế là nhẹ giọng nói, hắn cũng không hiểu mình tại sao muốn làm như thế. Theo lý thuyết, khoảng cách này, cho dù Diệp Viễn lợi hại hơn nữa, cũng không nên nghe được thanh âm của hắn mới đúng. Nhưng hắn cứ làm như vậy, giống như không làm như vậy, bọn hắn liền bị thuyền trưởng nghe được đồng dạng. bởi vì nhận lấy Vu Hồng Bác ảnh hưởng. Trung quanh mấy tên thuyền viên thanh âm nói chuyện cũng đồng dạng nhỏ xuống tới. Ta nghe nói, tựa như là bởi vì cùng Triệu gia lên điểm mâu thuẫn. Vưu Chí Dũng do dự một chút, sau đó vẫn là quyết định đem mình từ bằng. Bạn nơi đó đạt được tin tức nói ra. Hừ, nhất định là Triệu Hi Thụy tên kia. Trước kia chúng ta tỉ võ thời điểm, bọn hắn liền cái này kia chướng mắt chúng ta những người này, hiện tại lại chọc tới chúng ta lão đại. Thật. Mã Hoa vừa muốn mắng lên, có thể nghĩ đến Triệu Hi Thụy là Triệu lao cháu trai. Một chút không thích hợp, ngạnh sinh sinh bị hắn nuốt trở vào. Ta mặc dù không rõ ràng chuyện cụ thể, nhưng giống như chuyện nguyên nhân gây ra là bởi vì Triệu Hi mận nữ nhân kia. Vưu Chí Dũng trận nhìn Mã Hoa cái này miệng so đầu góc nhanh hơn ra hỏa một chút. Sau đó mới lên tiếng. Ngươi nói là lúc trước tại Lam đảo làm phòng thí nghiệm kia nữ hải. Vu Hồng Bác lần này cũng gia nhập vào chủ đề giải tới. Xem ra cũng không phải là hắn không thích ăn dưa, mà là dĩ vãng dưa không đủ lớn. Hình như là vậy. Cụ thể ta bằng hữu kia cũng không nói minh bạch. Giống như cũng là bởi vì Triệu gia vị công chúa kia cùng chúng ta vị kia Tống lão bản nương lên mâu thuẫn. Thế là lão đại đã tham dự, cùng Triệu gia náo tách ra. Các ngươi cũng biết, chúng ta lão đại lớn nhất hai cái chỗ dựa chính là Hứa Triệu hai nhà. Hiện tại Triệu gia đột nhiên cùng lão đại náo thành cái dạng này. Ngươi nói lão đại tâm tình có thể thoải mái sao? Vưu Chí Dũng biết đến cũng không nhiều, nhưng vẫn là thông qua một chút nghe được tin tức, làm phân tích của mình. Ai? Các ngươi nói, vị kia Triệu gia tiểu công chúa, có phải hay không cũng coi trọng chúng ta lão đại rồi? Mã Hoa nghe đến đó, lập tức tinh thần tỉnh táo nói, rất không có khả năng a. Vưu Chí Dũng vẫn là chưa tin sẽ có xảy ra chuyện như vậy. Dù sao vị kia Triệu Hi Mẫn, thực Triệu gia tiểu công chúa, địa vị một điểm đều không thể so với bọn hắn huấn luyện viên Hứa Hàng chênh lệch. Một người như vậy, thấy thế nào, cùng Diệp Viễn vị này ngư dân cũng không quá xứng. Trước đó Tống Nhiễm liền để, bọn hắn thật bất ngờ. Hiện tại lại thêm ra một cái Triệu gia công chúa. Lại mấy tên thuyền viên vẫn là không quá tin tưởng sự thật này. Làm sao không biết? Hai nữ nhân náo còn có thể bởi vì cái gì? Còn không phải là vì nam nhân. Như vậy cũng tốt so nam nhân vì nữ nhân quyết đấu đồng dạng. Trên đời này a, nam nam nữ nữ nhiều chuyện. Các ngươi tuổi còn rất trẻ, vẫn là đem cầm không được. Mã Hoa giả bộ như thế ngoại cao nhân chắp tay sau lưng, một bộ chỉ điểm phía sau lưng thái độ đứng ở nơi đó. Kết quả đẹp trai bất quá 3 giây, cái hót liền bị Vu Hồng Bác vị này chủ nhiệm lớp hung hăng cho lập tức. Phía sau giả trang cái gì đánh một thanh sói. Nơi này ai còn không biết ngươi, ngoại trừ tại những cái kia lệch ra kết quả nương môn mà trên người có bản sự. Ngươi chừng nào thì nói qua một cái nghiêm chỉnh bạn gái. Ở chỗ này giả ngu, cẩn thận để thuyền trưởng biết thu thập ngươi. Vu Hồng Bác, đưa tới tất cả mọi người cười vang. Nhi Mã Hoa lại không lấy làm hổ thẹn, ngược lại nói lên trước đó tại khoa quả sở bên trong ở trên đảo chiến tích của mình. Cũng không biết gia hỏa này nhỏ giọng nói thứ gì, lại nhìn về phía thuyền viên đoàn ánh mắt, vậy cũng là một mặt cực kỳ hâm mộ. Về phần liên quan tới Diệp Viễn hậu cung cái đề tài này, lại là thành công bị Vu Hồng Bác cho ngăn lại. Diệp Viễn khả không biết, chính mình sự tình bị thuyền viên đoàn thông qua một chút điểm từ đường dây khác thu hoạch tới tin tức, vậy mà truyền thành bởi vì nữ nhân ở giữa tranh giành tình nhân kết quả. Nếu là hắn biết, còn không biết là nên khóc hay nên cười. Thời khắc này Diệp Viễn, ngay tại trong khoang thuyền chăm chú tu luyện Ngự Thủy Quyết, sở dĩ chăm chỉ như vậy, hoàn toàn là bởi vì Ngự Thủy Quyết từ khi hắn lần trước không hiểu thấu đột phá gông cùm xiềng xích sau nguyên nhân. Từ khi hắn phá vỡ Ngự Thủy Quyết tầng thứ 5 gông cùm xiềng xích, mặc dù không có đạt được mới nhất tu luyện công pháp, nhưng quả thật có cảm ngộ mới. Theo gông cùm xiềng xích bị đột phá, mỗi một lần vận hành một chu thiên Ngự Thủy Quyết, không chỉ có là loại kia khí sẽ gia tăng, hơn nữa còn có rất tốt tính tâm tác dụng. Lại phát hiện này về sau, Diệp Viễn mỗi ngày xuất ra thời gian tu luyện, rõ ràng liền nhiều hơn bình thường. Chương 1881, thú vị tranh tài. Chương 1881, thú vị tranh tài. Qua quả sở bên trong đảo, phía tây nam một vùng biển. Một chiếc treo hoa quốc kỳ thuyền đánh cá đang lái tại vùng biển này ở trong. Mà xem như thuyền trưởng Diệp Viễn, giờ phút này lại là tại mình nghỉ ngơi khoang thuyền. Nhắm mắt ngồi ở trên giường, bày ra một cái cùng loại với cổ đại tĩnh tọa tư thế. Theo những ngày này thí nghiệm, hắn đạt được một cái kết luận. Chỉ cần hắn như trước đó, mỗi ngày xuất ra nhất định thời gian tu luyện. Loại kia bởi vì trái cây màu đen mang tới bạo ngược cảm xúc, cũng sẽ từng bước giảm bớt. Cái này rất tốt chứng minh. Ngự thủy tuyệt đối tại triệt tiêu bên trong thân thể của mình kia cỗ tâm tình tiêu cực, làm ra rất tốt tác dụng khắc chế. Cái này khiến Diệp Viễn không thể không lần nữa coi trọng, mà lại thông qua những ngày này không ngừng tu luyện, Diệp Viễn còn phát hiện một kiện phi thường có ý tứ sự tình, đó chính là theo tu luyện tranh đoạt, mình ngũ giác vậy mà trở nên càng thêm nhạy cảm. Đây là một loại nói không rõ, không nói rõ sự tình, chỉ có tự thân cảm nhận được về sau mới có thể biết loại này tăng lên đến cỡ nào huyền diệu. Thời khắc này Diệp Viễn căn bản không rõ ràng chuyện ngoại giới, càng là không biết chỉ là mình tại khoa quả sở bên trong ở trên đảo một cái không có ý nghĩa cứu người sự kiện, tại Hoa Quốc trên internet vậy mà náo động lên động tĩnh lớn như vậy, càng là không rõ ràng. Có ít người đã mở ra đối phó hắn răng nanh, liên đợi đến chính hắn chui vào bên trong. Càng thêm không biết chính là, cái này phía sau hết thảy đều bị bạn gái của mình tại vô hình ở giữa phất tay hóa giải mất, mà lại hắn là thế nào cũng sẽ không nghĩ đến đợi đến hắn lúc trở về, nên đón hắn, vậy mà lại là như vậy một đoạn không biết nên khóc hay cười kinh lịch. Tại rộng lớn vô ngần trên đại dương bao la, thời gian thường thường sẽ trôi qua càng thêm dài dằng dặc. Khô khan cảnh sắc đã hình thành thì không thay đổi hình tượng, đây đối với một chút tân thủ tới nói, là phi thường không hữu hảo. Nhưng rất nhiều lại kinh nghiệm thủy thủ, lại là sẽ ở cái này khô khan hoàn cảnh dài tìm tới mình giết thời gian biện pháp. Giờ phút này cá heo trắng hào bên trên thì đang ở tiến hành một lần tương đối thú vị đặc sắc đại hội thể dục thể thao. Chỉ gặp Mã Hoa đang dùng miệng ngậm một đầu còn nhảy nhót tưng bừng hải ngư, đang dùng hắn tự nhận là rất đẹp trai tư thế, tay trái cầm kem cây vợt bóng bàn, phía trên còn đặt vào một viên kim hoàng sắc bóng bàn. Theo thuyền đánh cá lắc lư, vật bóng bàn bên trên cầu lúc nào cũng có thể rơi xuống. Như cái này cũng chưa tính cái gì. Tay phải của hắn còn đồng thời mang theo một cái chừng nặng 30 kg tạ tay. Ngay tại bình ổn đi thẳng về phía trước. Nếu như không có vật tham chiếu, nhất định cho rằng dạng này Mã Hoa hết sức lợi hại. Nhưng lại nhìn về phía hắn phía trước, dẫn trước hắn trọn vẹn 3 mét xa Vưu Chí Dũng. Mọi người nên có thể đoán ra. Giờ phút này cá heo trắng hào bên trên đang tiến hành dị thường mở ra mặt khác thú vị đại hội thể dục thể thao. Như cái khác thuyền viên thì là phân biệt cho hai người cổ vũ sĩ khí cố lên. Càng thú vị chính là đương Mã Hoa thành công đem vật bóng bàn cùng tạ tay giao cho tiếp theo Đồng Diệp Viễn trong tay thời điểm. Người ta đối phương Bùi Phỉ đã chạy ra ngoài 5 mét xa, đây là một cái phụ trọng kỹ xảo tiếp sức tại. Ba người vì một đội, 2-2 biển thắng tiến vào vòng tiếp theo. Kẻ bại thì trực tiếp đào thải. Sau đó lại tại hai chi thắng lợi đội ngũ bên trong quyết ra quán quân. Sở dĩ ba người một đội là bởi vì trên thuyền trừ bỏ lái thuyền đinh nhất ngoài, đúng lúc là 12 người. Cho nên như thế phân, hoàn toàn là bởi vì nhân số nguyên nhân. Nhi nhất có thú chính là Mã Hoa cùng Vương Hổ Sinh đôi này tên dở hơi, vậy mà phân đến một đội ở trong. Cực kỳ để thuyền viên đoàn cảm giác được dở khóc dở cười. Chính là hai người này phân đến một đội về sau, tại tảng đá cái kéo vài thắng tất cả mọi người về sau. Vậy mà trực tiếp lựa chọn Diệp Viễn. Thế là, Diệp Viễn liền trở thành Vương Hổ Sinh cùng Mã Hoa bọn hắn cái này tiểu đội một thành viên. Hiện tại tiến hành chính là trận chung kết tranh tài. Trước đó bởi vì Diệp Viễn bị tập, thành công đào thải từ Vu Hồng Bắc, Bảo Xuân Vũ, Diêu Vĩnh Hải tạo thành con kia tiểu đội. Mà bây giờ đang cùng bọn hắn so đấu, là từ Vưu Chí Dũng, Kim Văn cùng Bùi Phỉ tạo thành tiểu đội. Bọn hắn là tại đào thải Dương Quân, Cung Hoàng Tráng, Kỳ Vĩnh Phúc ba người sau giết vào đến trận chung kết. Giờ phút này đã tiến hành đến sau cùng một vậy. Trước đó Vương Hổ Sinh cùng Kim Văn, cơ hồ là thế lực ngang nhau. Thực đến Vưu Chí Dũng cùng Mã Hoa so đấu ở trong. Cái kia không có tiền đồ đồ chơi, vậy mà tại một 5 mét khoảng cách, để người ta Vưu Chí Dũng dòng dã kéo 5 mét. Cái này khiến Diệp Viễn đều không thể không ở trong lòng nhà rãnh. Khi hắn tiếp nhận bình bóng chạy đập, cùng tạ tay sau, nhanh chóng từ bên người cá thùng bên trong chọn lựa ra một đầu chừng nặng 1 cân hải ngư, sau đó dùng miệng ngậm lấy hải ngư vây bôi, bay đồng dạng hướng về phía trước đuổi theo mà đi. Còn phải là lão đại, không phải liền Mã Hoa tên kia, vòng thứ nhất nên bị đào thải. Đúng rồi, chúng ta trong những người này, luận đề có thể, tên kia là yếu nhất đi. Ai nói không phải đâu? Người ta Dương Quân xuất ngũ đều rất nhiều năm, nhưng nhìn thể năng, toàn song chơi bạo tiểu tử kia. Thuyền viên đoàn một bên nhìn xem Diệp Viễn nhanh như điện chớp, còn vừa không quên miệng bên trong giấm túi xem Mã Hoa cái này vương hữu. Nếu không phải trước đó một vòng, Diệp Viễn tại cuối cùng một gậy ngăn cơn sóng dữ, Mã Hoa liền đã trở thành toàn thuyền trò cười. Lần này cũng giống như vậy, bởi vì Mã Hoa vấn đề để Diệp Viễn bọn hắn rơi xuống rất nhiều. Nếu như không phải Diệp Viễn là cuối cùng một gậy, hắn cùng Vương Hổ Sinh đến nơi đây, liền muốn trực tiếp từ bỏ. Hắn không để ý người chung quanh ồn ào, lực chú ý tất cả đều tập trung ở Diệp Viễn trên thân. Không thể không nói, Diệp Viễn cho dù không có dùng ra toàn lực, nhưng hắn tố chất thân thể cũng đã không phải những người này có thể so với một 5 mét khoảng cách, rơi ở phía sau 5 mét. Kém như vậy cách, theo người khác đã là lệch trời đồng dạng tồn tại. Nhưng khi Diệp Viễn xông qua điểm cuối cùng tuyến một khắc này, mọi người lúc này mới phát hiện, thời khắc này Bùi Phỉ, khoảng cách điểm cuối cùng còn có 2m xa đâu. Nói cách khác, Diệp Viễn tại 1 5m khoảng cách này bên trong, vậy mà kéo xuống đối phương 7m trên lệch đây cơ hội là lần giết cục diện. Mà lại Bùi Phỉ tại những người này ở trong, thể năng nhưng là muốn đứng vào trước mấy. Nhất là thân là cơ giới sư hắn, bình thường cũng không có ít cùng máy móc liên hệ. Cho nên tạ tay tại hắn nơi này, căn bản cũng không tính là gì việc khó. Duy nhất quấy nhiều hắn, chính là khi dễ lắc lư bong tàu đây cũng là cái trò chơi này chỗ khó chỗ đầu tiên, miệng bên trong điêu cá mục đích là không cho tuyển thủ phát ra âm thanh. Phải biết, tại một cái chập trùng lắc lư thuyền đánh cá bên trên, một người tại bảo trì cân bằng tình huống dưới, không phát ra âm thanh cũng đã là một kiện chuyện rất khó. Về phần dùng bình bóng chảy hẹn hò xem bóng bàn, đó chính là tại khảo hạch cân bằng năng lực. Nhi tạ tay, đối với những này lâu dài làm lấy việc tốn thể lực ra hỏa tới nói đều có thể không đáng kể đương nhiên, Mã Hoa ngoại trừ. Dưới loại tình huống này, Diệp Viễn còn có thể bước đi như bay. Có thể thấy được hắn hiện tại thân thể cân đối lực, cùng tốc độ mạnh bao nhiêu. Tại Diệp Viễn xông qua điểm cuối cùng tiến một mấy mắt, không như trong tưởng tượng tiếng vỗ tay cùng reo hò, thay vào đó là một phiến kêu rên. Lão đại, cái này không công bằng, ngươi chính là cái treo bích, lại ngươi đội liền nhất định có thể được đến quán quân, còn không bằng đem những cái kia trần châu liền trực tiếp cho các ngươi tốt. Vưu Chí Dũng cái thứ nhất đứng ra biểu đạt bất mãn của mình. Phải biết, lần này thú vị tranh tài, không chỉ có riêng là một lần tranh tài, thắng lợi một đội, còn có phần thưởng phong phú. Về phần ban thưởng là cái gì? Chính là hôm qua ở trong biển vớt đi lên đám kia cực phẩm trân châu. Không sai, chính là một nhóm cực phẩm trân châu. Ngay tại hôm qua, Diệp Viễn thông qua cảm giác phát hiện một mảng lớn trân châu con trai bầy. Thế là hắn liền dẫn theo thuyền viên đoàn, vớt dòng dã một ngày. Về phần thu hoạch, đương nhiên là vô cùng phong phú. Căn cứ vào hôm qua mọi người mệt mỏi một ngày cân nhắc, cho nên hôm nay mới có trận này thú vị tranh tài. Mục đích chính là muốn vung lòng thuyền viên đoàn liên tục hơn 10 ngày trên biển buồn tẻ đi thuyền. Về phần nói kia mỗi người 10 khỏa trân châu ban thưởng đối với Diệp Viễn thu hoạch lần này tới nói, thật đúng là không tính là gì. Như vậy đi, thắng lợi đội ngũ mỗi người 10 khỏa không thay đổi. Các ngươi đội là tên thứ hai, mỗi người liền 7 viên tốt. Về phần cái khác hai chi bị đào thải, mỗi đội mỗi người 5 viên, dạng này công bình a. Diệp Viễn cũng biết, mình tham dự đã phá vỡ cân bằng, cho nên làm đền bù, hắn lại tăng lên thất bại đội ngũ ban thưởng. Nguyên bản dựa theo trước đó quy định hảo, chỉ có thắng lợi đội ngũ mới có thể có đến ban thưởng. Về phần thất bại đội ngũ, không chỉ có không có ban thưởng, thì vẫn là phải toàn viên nhận trừng phạt. Lão đại, cho bọn hắn ban thưởng ta không có ý kiến, nhưng tập thể nhảy cóc chuyện này vẫn phải làm. Mã Hoa liền vội vàng tiến lên nói. Hắn cũng không có quên, trước đó bọn giá hỏa này đối với mình trào phúng. Không sai, một bên tập, còn muốn một bên nói. Vương Hổ Sinh, Mã Hoa. Chúng ta phục. Không thể không nói, lại ngọa long địa phương, nhất định không thể thiếu phượng sổ. Nhi cá heo trắng hảo một đôi ngọa long phượng sổ, chính là Mã Hoa cùng Vương Hổ Sinh đương Vương Hổ Sinh đưa ra yêu cầu này sau. Những người khác hai mặt nhìn nhau. Bởi vì bọn hắn đều không cần nghĩ, trước đó cái kia tờ giấy bên trong nội dung, liền nhất định sẽ là cái này. Tại tranh tài trước, mỗi một cái tiểu đội đều phái ra một người, viết xuống tiểu đội mình thắng lợi sau đối cái khác ba cái tiểu đội trừng phạt. Sau đó, đem bốn cái tờ giấy đều cất vào một cái hòm giống bên trong bảo tồn. Vô luận cái nào tiểu đội thắng lợi, chỉ cần dựa theo bọn hắn trên tờ giấy trước đó viết đi làm là được rồi. Về phần tại sao muốn so lúc trước tả, chính là lo lắng có người không muốn mặt, tại tranh tài thắng lợi sau cải biến trừng phạt phương thức. Mã Hoa, muốn hay không báo thẻ căn cước của ta hảo? Mọi người nghe được Mã Hoa tiểu đội trừng phạt phương thức, mặc dù kêu rên một mảnh, nhưng là không ai ra phản đối. Dù sao có chơi có chịu, người ta là người thắng, có quyền định chế trừng phạt phương thức, đây là trước đó liền đã nói xong. Nhìn xem chín con cực lớn hết xanh, một bên nhảy, một bên miệng bên trong còn gọi xem. Mã Hoa, Vương Hổ Sinh, chúng ta phục. Lời nói cũng là thật rất khôi hài, nhất là Diệp Viễn. Trước đó kia tâm tình bị đè nén cũng có chỗ làm dịu. Không thể không nói, ngẫu nhiên đến như vậy một cái thú vị tranh tài, vẫn là rất để cho người ta thể xác tinh thần vui vẻ, đương nhiên hắn thấy. Vô luận cái gì tranh tài, chính mình cũng chỉ là hành hạ người mới phần. Trừ phi bọn gia hỏa này có thể nghĩ đến cái gì biện pháp, ức chế thân thể của mình điều kiện. Trải qua những ngày này không ngừng tu luyện, giờ phút này Diệp Viễn tinh thần lực phương diện đã hoàn toàn lộ sắc thành công. Mà liên tại tinh thần hắn, lực hoàn toàn thuế biến một mấy mắt, cảm giác được cả người thân thể lần nữa tăng lên. Lúc này Diệp Viễn vô luận là từ lực lượng, vẫn là phương diện tốc độ đều là trước đó mình không có cách nào so. Nguyên bản vẫn rất hài hòa hình tượng, cũng là bị Mã Hoa một câu chảo phúng làm hỏng hầu như không còn. Ha ha ha, các ngươi bọn này lọ rẻ, chỉ cần ta cùng lão đại một đội, đó chính là rắt rắt lọ giết. Mã Hoa một bên nhìn xem những người khác làm lấy nhảy cóc, miệng bên trong còn nói xem hắn chế định tốt. Hình tượng này nhìn ở trong mắt Mã Hoa, cả người liền nhẹ nhàng. Lời nói ra, cũng là để thuyền viên đoàn hận hàm răng ngứa. Kết quả trời làm lại mưa, người làm lại họa, câu nói này thật đúng là không phải tùy tiện nói một chút. Ngay tại hắn nói xong câu đó đồng thời, cũng cảm giác được bắp chân bị người trùng điệp đá một cước, cả người thiếu chút nữa trực tiếp quỳ xuống. Người phụ trách rát rát, ta phụ trách loạn giết đúng hay không? Tiểu tử ngươi còn có mặt mũi nói, nếu không chúng ta một lần nữa, lần này ta không cùng ngươi một tổ, sau đó thua một tổ đi trong biển lại công việc 10 giờ. Diệp Viễn đứng sau lưng Mã Hoa, tức giận nói, Diệp Viễn, xem như nói đến thuyền viên đoàn tâm khảm bên trong, tất cả mọi người không để ý không được lại tiếp tục hoàn thành đổ ước, mà là nhao nhao xuống lại, bắt đầu ồn ào. Lão đại, một lần nữa, lần này ta cùng ngươi một tổ, chúng ta ngược chết hai người này. Vưu Chí Dũng nhất là tích cực. Nếu như nói nơi này ngoại trừ Diệp Viễn, ai tình trạng cơ thể tốt nhất, vậy nhất định liền muốn thuộc hắn cùng Kỳ Vĩnh Phúc. Dù sao một cái là trong những người này cách đấu người mạnh nhất, một cái là lặn xuống nước lợi hại nhất cái kia. Cho nên chỉ cần không có Diệp Viễn, hắn là không e ngại bất luận người nào. Vưu Chí Dũng lại là đưa tới mọi người một trận cười vang. Kỳ Vĩnh Phúc cũng đứng ra nói ra, không sai, ta, Lão Vưu, Lão Đại, chúng ta một tổ, ngươi cùng Hổ Tử tùy tiện tìm người, chúng ta lại so một lần. Hắn cũng không đại biểu ta, ta chính là Lão Đại một cái vật trang sức. Ta thuộc về năm thắng. Ta Vương Hổ Sinh vẫn là biết mình cân lượng, không giống có ít người, thắng tranh tài cũng không biết mình họ gì. Còn không đợi Mã Hoa mở miệng, Vương Hổ Sinh liền dẫn đầu biểu lộ lập trường của mình. Hơn nữa còn rất chân chó đứng ở Diệp Viễn sau lưng. Một bộ ta chính là năm thắng, ta chính là vật trang sức dáng vẻ. Trêu đến thuyền viên đoàn lần nữa cười vang. Tốt ngươi cái Vương Hổ Tử, chế định quy củ thời điểm là thuộc ngươi nhất hăng hái. Hiện tại có việc, ngươi ngược lại là sẽ tránh. Không thể không nói, Ngọa Long Phượng Sổ thật là một đôi hoan hỉ hoàn gia. Ai bảo ngươi như vậy nhẹ nhàng, còn rắc rắc loạn giết. Ta nhìn lão đại nói một chút cũng không sai. Ngươi ngoại trừ rát rát, còn biết gì? Vương Hổ Sinh cũng không sợ Mã Hoa, đứng sau lưng Diệp Viễn, cách Diệp Viễn bắt đầu dừng lại chuyển vận, làm cho Mã Hoa là mắng cũng không phải, đánh cũng không được. Hắn có thể khẳng định, liền cục diện bây giờ, chỉ cần mình tiến lên, không đợi đụng phải Vương Hổ Sinh, nhất định sẽ bị lão đại trực tiếp trả lại. Hắn mặc dù là sai bảo, nhưng cũng không phải vô não tự tìm phiền phức. Như bây giờ tình huống dưới, hắn cũng sẽ không trở thành công địch. Sung sướng thời gian luôn luôn ngắn ngủi. Một trận thú vị tranh tài, không chỉ có giải trừ thuyền viên đoàn mấy ngày liên tiếp, bởi vì buồn tẻ đường đi, sinh ra trong lòng không thú vị cảm giác. Diệp Viễn càng là dùng phương pháp của mình, cho mọi người đưa ra giá cả không ít tiền thưởng. Dù sao những cái kia chân châu ở trong mắt Diệp Viễn không tính là cái gì, nhưng chỉ cần những người này không ngốc đợi đến trở lại Lam đảo, cầm đi Triệu Xuyên trong tiệm, đều có thể đổi đến không thua gì bọn hắn một tháng tiền lương thu nhập. Ngay tại mọi người hi hi nhốn nháo, bắt đầu thu thập bong tàu thời điểm, Diệp Viễn biểu lộ trở nên cổ quái. Sau đó mắt nhìn vẫn còn đang đánh náo chơi đùa thuyền viên, cuối cùng vẫn làm một cái quyết định. Chương 1882, biển sâu cự hình thạch ban. Chương 1882, biển sâu cự hình thạch ban. Nam Ấn Độ Dương, cá heo trắng hảo bong tàu bên trên. Diệp Viễn ngoắc gọi tới Vu Hồng Bác, thuyền trưởng có chuyện gì? Vu Hồng Bác không rõ ràng, Diệp Viễn lúc này gọi mình tới làm cái gì? Lão Vu, chuẩn bị một chút, chúng ta kéo một lưới. Diệp Viễn, để Vu Hồng Bác không khỏi sững sờ. Hắn sở dĩ sẽ đối với Diệp Viễn đề nghị sững sờ như thế một chút, là bởi vì lần này ra biển đã tiền thưởng hơn 20 ngày, nhưng Diệp Viễn lại là một lần thả lưới chỉ lệnh đều không có hạ đạt qua. Hôm nay lại là hắn nói ngày nghỉ, kết quả lại là muốn đích thân mang theo thuyền viên đoàn kéo một lưới. Vấn đề này, thấy thế nào làm sao quỷ dị như vậy? Bất quá Vu Hồng Bắc rất nhanh liền kịp phản ứng, có thể làm cho thuyền trưởng cải biến nguyên bản quyết định nguyên nhân. Nhất định là vùng biển này bị hắn phát hiện cái gì khó lường ngư hoạch. Không phải Diệp Viễn khả sẽ không tự đánh mặt của mình đang làm rõ ràng những ngày sau. Vu Hồng Bắc không khỏi biểu lộ vui mừng. Mặc dù mấy cái này dưới ánh trăng tới, Diệp Viễn đã rất ít đeo thuyền ra biển. Như mình, cũng từ trước đó cái gì cũng đều không hiểu tiểu bạch. Thành công trở thành một hợp cách dự bị thuyền trưởng. Tại đánh bắt phương diện, mặc dù cùng Diệp Viễn chênh lệch còn rất lớn, nhưng Hòa Bình Hải huyện cái khác cá kỹ năng so ra, cũng sẽ không kém quá nhiều. Nhưng cho dù là dạng này, mấy tháng nay, thuyền viên đoàn thu nhập cũng lại rõ ràng hạ xuống. Mặc dù những người này ngoài miệng không nói, nhưng làm cá heo trắng hào người phụ trách, hắn cũng cảm giác được thật sâu tự trách. Vốn cho là lần này Diệp Viễn mang thuyền ra biển, nhất định sẽ cho thuyền viên đoàn đền bù trước đó mấy tháng tổn thất. Nhưng ai nghĩ được, những ngày này đi qua, Diệp Viễn lại là chậm chạp không chịu xuất thủ. Hắn cái này thủy thủ trưởng cũng không tốt đến hỏi thăm làm thuyền trưởng Diệp Viễn. Hiện tại từ Diệp Viễn chủ động đưa ra, hơn nữa còn rất có thể sẽ thu hoạch tương đối khá. Cái này khiến Vu Hồng Bắc làm sao có thể không cao hứng. Thế là nhẹ gật đầu, trực tiếp quay người hướng về thuyền viên phương hướng đi đến. Vừa đi, còn một bên đưa tay vỗ tay mấy cái đương đem lực chú ý của mọi người đều tập trung vào hắn nơi này sau. Vu Hồng Bắc lúc này mới nói ra: "Chuẩn bị một chút, chúng ta chuẩn bị xuống lưới. Lao Dương, Bùi Phỉ, Mã Thượng kiểm tra quái cơ cùng lưới đánh cá. Vưu Chí Dũng, Mã Hoa, các ngươi đi chỉnh lý lưới đánh cá. Những người khác ai vào chỗ đấy, chuẩn bị xuống lưới." Vu Hồng Bắc tiếng nói rơi xuống, tất cả mọi người là sửng sở. "Không phải nghỉ ngơi sao? Tốt như vậy bưng quả nhiên liền muốn công tác." Khi tất cả người nhìn thấy nguyên bản ăn nói có ý tứ chủ nhiệm lớp, chính đưa lưng về phía thuyền trưởng, liều mạng cho mọi người nháy mắt lúc, một chút cơ linh thuyền viên dây hiểu. Thế là mọi người hô to một tiếng, liền bắt đầu công việc lu bù lên. Chỉ có ngốc ngốc Ma Hoa còn đứng ở nguyên địa hỏi: "Chủ nhiệm lớp, hôm nay không phải nghỉ ngơi sao? Bảo ngươi làm việc liền làm việc. Ở đâu ra nhiều như vậy nói nhảm? Ta nói chuyện không dùng được có phải không?" Nói, vẫn không quên tại Mã Hoa trên mông hung hăng cho một cước, dẫn tới thuyền viên đoàn cười vang. Lưới kéo quanh co khúc hiệu bị đầu nhập hải trung, giống như một đầu phiêu phù ở trên mặt biển dài nhỏ hải xà, nương theo lấy quái cơ chuyển động, một chương dài đến hơn 100 mét lưới kéo, cứ như vậy theo thuyền đánh cá tiến lên, hạ nhập tiến vào hải trung. Như trên thuyền ngoại trừ Diệp Viễn tất cả mọi người, giờ phút này đều đứng tại đuôi thuyền, bắt đầu chờ đợi lên lưới lúc một khắc này. Chủ nhiệm lớp, lão đại làm sao đột nhiên liền muốn thả lưới rồi? Mã Hoa giờ phút này mới từ đồng bạn trong miệng hiểu rõ đến lần này đột nhiên thả lưới nguyên nhân. Tiểu tử ngươi làm sao lúc nào đều nhiều vấn đề như vậy? Ngươi cái miệng đó là thuê đến? Sao? Không nói lời nào liền muốn trả lại. Vu Hồng Bắc tức giận đối Mã Hoa một câu, sau đó liền không lại phản ứng ra hỏa này. Ta không phải liền là hỏi một chút sao? Mã Hoa nhỏ giọng lẩm bẩm, cũng không có dẫn tới sự chú ý của người khác. Mọi người thời khắc này lực chú ý toàn bộ đều tập trung ở đuôi thuyền lưới kéo bên trên. Chủ nhiệm lớp, ngươi nói lao đại có thể đột nhiên muốn chúng ta thả lưới, có phải hay không có cái gì chân quý hải tiên? Vưu Chí Dũng liền so Mã Hoa thông minh nhiều, hắn rất nhanh liền bắt lấy trọng điểm. Nếu như không phải là bởi vì nơi này có gì ghê gớm hàng hải sản, Diệp Viễn không thể lại bác bỏ rơi, trước đó chính hắn ra lệnh, ta cũng không rõ ràng, cũng không kém bao nhiêu đâu. Vu Hồng Bắc tại đối đãi Vưu Chí Dũng trên thái độ, liền so với Mã Hoa hảo quá nhiều, đây cũng không phải là Vu Hồng Bắc kỳ thị Mã Hoa, hoặc là trong nội tâm xem thường hắn, mà là Mã Hoa gia hỏa này là thật rất được tiến thêm thước. Nếu như ngươi ôn tồn đối với hắn, gia hỏa này có thể phiền ngươi cả ngày. Nếu như ngươi ngữ khí nghiêm khắc một điểm, còn có thể để gia hỏa này yên lặng một đoạn thời gian. Trải qua dài dằng dặc chờ đợi, rốt cục đám người bên thai truyền đến Diệp Viễn lên lưới, thanh âm đạo thanh âm này liền giống như tiếng trời truyền vào đến mỗi một cái thuyền viên trong thai đứng tại quái cơ trước. Dương Quân cùng Bùi Phỉ đang nghe Diệp Viễn mệnh lệnh sau trước tiên liền khởi động quái cơ, như những người khác cũng đồng dạng đứng ở đuôi thuyền hai bên, lưới đánh cá tại quái cơ dẫn dắt dưới nhanh chóng thu về. Tất cả mọi người giống như là chen chúc khải hoàn mà về anh hùng đồng dạng, cứ như vậy mang theo chờ mong đứng tại lưới đánh cá hai bên, hình thành một đạo thẳng tắp bức tường người. Theo quái cơ không ngừng chuyển động, trục xoay truyền đến kéo kẹt thanh âm. Tại thuyền viên đoàn nghe được thanh âm này sau, tất cả mọi người không chỉ có không có lo lắng có phải hay không quái cơ xảy ra vấn đề, ngược lại là trên mặt của mỗi người đều lộ ra không để nén được tiêu dung. Bao lâu không có nghe được như vậy mỹ diệu thanh âm. Quái cơ sở dĩ sẽ phát ra loại thanh âm này, trừ bỏ hư hao ngoài, vậy liền chỉ còn lại một loại khả năng, đó chính là bởi vì ngư hoạch số lượng quá nhiều, từ đó làm cho quái cơ giờ phút này ngay tại siêu phụ tải vận chuyển. Quái cơ hội xấu sao? Từ Bùi Phỉ cùng Dương Quân kia vẻ mặt kích động liền biết, cái này hoàn toàn chính là quái cơ giờ phút này ngay tại siêu phụ tải vận chuyển. Nói cách khác, bọn hắn cái này một lưới là được mùa. Không nói trước cái này một lưới xuống dưới, đánh lên tới ngư hoạch như thế nào, ít nhất về số lượng, liền nhất định sẽ làm cho bọn hắn hài lòng. Nếu như còn có thể lấy tới không tệ hải tiên, vậy bọn hắn lần này liền thật là thỏa mãn. Theo xe thời không ngừng chuyển động, lưới đánh cá đã bị thu trở về. Dương Quân khống chế trên thuyền cần cầu, tại thuyền viên đoàn trợ giúp phía dưới đem giống như to lớn giọt nước lưới đánh cá treo ở bồng tàu trên không. Theo lưới đánh cá lộ ra mặt nước, thuyền viên đoàn thấy rõ ràng trong lưới ngư hoạch. Tùy theo mà đến, là kinh thiên tiếng hoan hô. Khá lắm, mười mấy người thanh âm, cho dù là tại gió biển quấy nhiều dưới, ít nhất cũng phải chuyển đi cách xa mấy dặm khoảng cách. Có thể nghĩ, bọn hắn là đến cỡ nào cao hứng. Còn tốt nơi này là trên biển, cho dù tiếng hoan hô lại lớn, cũng sẽ không quấy nhiều đến những người khác. Diệp Viễn đứng tại cách đó không xa nghĩ đến. Ta đi. Đây chính là trong truyền thuyết biển sâu cự hình thạch ban cá. Mã Hoa cái thứ nhất không bình tĩnh. Cái này Đông Tây không chỉ có hiếm thấy, mà lại tại hải tiên trên thị trường giá cả, đó cũng là vô cùng mỹ lệ, đừng bảo là như thế một lưới lớn. Chính là bình thường có thể ngẫu nhiên bắt được một hai đầu đều đủ bọn hắn vui vẻ một hồi lâu. Loại này biển sâu cự hình thạch ban cá mỗi cân đơn giá sẽ ở 100 nguyên tả hữu. Thế nào nghe xong đi lên, cảm giác cái này giống như cũng không phải rất đắt. Dáng vẻ. Nhưng trên thực tế đâu? Loại cá này, sở dĩ có thể được xưng là biển sâu cự hình thạch ban. Vậy nhưng thật không phải nói lung tung. Sâu bình thường biển cự hình thạch ban cá, thể trọng cũng sẽ ở 100kg đi lên. Lại thậm chí có thể đạt tới 200kg. Nói cách khác, một đầu biển sâu cự hình thạch ban, một con cá giá cả, ít nhất phải tại 2 vạn nguyên cấp bước. Cái này tương đối đáng sợ. Chớ đừng nói chi là, hiện tại xuất hiện tại bọn hắn trước mắt, là dòng giá một lưới cự hình thạch ban cá. Dùng mắt thấy tính ra, cái này một lưới cự hình thạch ban, chí ít cũng lại 200 đầu dáng vẻ. Nói cách khác, cái này một lưới xuống dưới, chí ít có thể vì thuyền đánh cá mang đến 400 vạn thu nhập, đừng nói mấy tháng gần đây bọn hắn không có thu hoạch gì. Vậy liền coi là đổi được Diệp Viễn bắt đầu dẫn bọn hắn đánh cá trở kia. Loại thu hoạch này cũng có thể xếp tại hàng đầu. Còn tốt cá heo trắng hảo đã là cỡ trung thuyền đánh cá. Nếu là đổi lại trước đó ngự thủy hảo. Hiện tại thuyền viên đoàn liền muốn cân nhắc, là đem cá kho bên trong loại nào loại cá bỏ qua, mới có thể chứa được những này vừa bắt đi lên biển sâu cự hình thạch ban cá. Không nên quên, bọn hắn ra biển đã lại hơn 20 ngày thời gian. Mặc dù trong lúc đó đã trải qua cập bờ tiếp tế, cũng bán đi một chút ngư hoạch cho thuyền đánh cá giảm phụ. Mà dù sao thời gian dài như vậy quá khứ, trong khoang thuyền một chút chân quý hàng hải sản vẫn có một ít. Nếu như bởi vì cái này nguyên nhân, không có cách nào chứa đựng vừa mới bắt được những này cự hình thạch ban cá. Vậy đơn giản chính là trên thế giới phiền não nhất sự tình đây cũng là vì cái gì cỡ nhỏ thuyền đánh cá, cơ bản không viễn hải đánh bắt nguyên nhân. Ai cũng sẽ không biết. Tiếp theo lưới mình sẽ đánh bắt đi lên cái gì. Nhiều khi, cho dù là được mùa, nhưng bởi vì thuyền đánh cá gánh chịu năng lực liền đặt ở kia. Cho dù là trong biển lại nhiều ngư hoạch, cũng chỉ có thể nhìn xem không vớt được đây mới là khổ nhất buồn bực sự tình. Cũng may cá heo trắng hào không cần phải lo lắng những thứ này. Thời khắc này thuyền viên cũng coi như minh bạch, vì cái gì Diệp Viễn sẽ cải biến trước đó hứa hẹn đang nghỉ ngơi ngày cũng muốn kéo lên như thế một lưới. Nói đùa, một lưới liền 400 vạn trở lên. Cái này đổi ai có thể chịu được. Đừng ngốc thất thần, phân tổ công việc. Mã Hoa ngươi mang theo mấy người trước tiên đem nhóm này ngư hoạch đưa về đông lạnh kho. Bùi Phỉ, ngươi cùng những người khác tiếp tục thả lưới. Diệp Viễn nhìn thấy tất cả mọi người ngây ngốc nhìn xem treo ở bong tàu trên không lưới đánh cá ngẩn người. Hắn chỉ có thể tự thân lên đến đây nhắc nhở bọn gia hỏa này. Thật sự cho rằng cái này một lưới ngư hoạch liền thỏa mãn. Nếu như là dạng này, Diệp Viễn mới sẽ không từ bỏ nghỉ ngơi. Hắn sở dĩ cải biến trước đó hứa hẹn. Thật sự là nơi này cự hình thạch ban cá số lượng thật sự là nhiều lắm đến liền xem như hắn, cũng không thể không nhìn tình trạng. Cái này bắt đi lên những này, chẳng qua là trong nước một phần mấy chục mà thôi. Nếu như ai có bản lĩnh thật đem này một đám thạch ban cá một mẹ hút gọn, có thể nói thân gia có thể lập tức lấy ước làm đơn vị đi tính toán. Mà lại loại cá này, có thể nói tại Lam đảo là chỉ cần lên mở, liền sẽ bị cướp đoạt cái chủng loại kia. Người căn bản cũng không cần lo lắng bởi vì bắt giữ số lượng quá nhiều, tiêu thụ không đi ra. Cho nên, Diệp Viễn lúc này mới quyết định sớm kết thúc nghỉ ngơi, bắt đầu tiến vào bận rộn bắt giữ công việc ở trong. Loại cơ hội này, cho dù là hắn cũng không dám xác định lúc nào mới có thể gặp bên trên. Dù sao loại này cự hình thạch ban cá, phía trước thực tăng thêm biển sâu hai con. Bình thường đừng nói là bắt giữ bọn hắn, chính là gặp đều là rất khó nhìn thấy. Dù sao người ta bình thường thực sinh hoạt tại nước sâu tại mấy trăm hơn ngàn mét hải vực. Hôm nay cũng không biết bọn này thạch ban cá là thế nào đột nhiên lại báo đến lặn xuống nước khu vực đến hoạt động, đây cũng là Diệp Viễn trước đó biểu lộ cổ quái nguyên nhân. Nghe được Diệp Viễn nhắc nhở, mọi người tại phản ứng này tới đúng a. Hiện tại mọi người gặp phải cái này đầy trời phú quý, làm sao còn ngây ngốc đứng ở chỗ này? Bây giờ không phải là hẳn là mã thượng bận rộn mở sao? Kéo thêm một lưới, vậy coi như là nhiều mấy trăm vạn thu nhập. Mặc dù cá đánh lên tới đại đầu khẳng định là Diệp Viễn vị thuyền trưởng này. Thực mỗi người bọn họ đều là có tiền thưởng có thể cầm. Nhất là đi theo Diệp Viễn ra biển, không chỉ có tiền thưởng, còn có ngoài định mức khen thưởng. Lão đại cũng không giống như chủ nhiệm lớp nhỏ mọn như vậy, Vu Hồng Bác, ta cảm ơn các ngươi. Nương theo lấy Diệp Viễn dứt lời, toàn viên nhanh chóng hành động, đầu tiên là Vưu Chí Dũng tiến lên, mở ra lưới đánh cá ngọn nguồn cương. Nương theo lấy lưới đánh cá mở ra, từng đầu to lớn thạch ban cá trên bong thuyền cấp tốc chất lên một toàn núi nhỏ. Mã Hoa dẫn theo mấy tên thuyền viên, cấp tốc tiến lên, lấy máu, xe đẩy, công việc lu bù lên bọn hắn, động tác gọi là một cái nhanh nhẹn. Nhi Vưu Chí Dũng thì là mang theo còn lại hai người, lần nữa đem lưới đánh cá ngọn nguồn cương hệ lao. Sau đó Bùi Phỉ khống chế xe khởi, lại một lần nữa đem lưới đánh cá đưa về hải trung. Về phần Diệp Viễn, giờ phút này đã đứng ở khoang điều khiển. Hắn đang chỉ huy xem đinh nhất. Dựa theo hắn nói tới phương hướng, đang thay đổi giống như. Hiện tại hắn đang cùng thời gian thi chạy. Bởi vì trước đó lưới kéo tham gia đã cho cái này to lớn thạch ban bầy cá mang đến rối loạn. Giờ phút này bầy cá đang hướng về biển sâu di động. Nếu như không phải như vậy, hắn cũng sẽ không đánh đoạn thuyền viên đoàn chúc mừng. Lấy trước mắt bầy cá lặn xuống tốc độ, nhiều nhất lại đánh lên đến một lưới cũng chính là tốt nhất. Nguyên bản dựa theo Diệp Viễn dự định, liền cái này bầy cá, chí ít hắn muốn hao xuống tới mấy ngàn vạn thu hoạch. Nhưng bây giờ nhìn xem, hẳn là không biện pháp thực hiện. Có thể hai lưới lại ngàn vạn thu hoạch liền đã không tệ, đây là Diệp Viễn. Có thể thông qua cảm giác đi xem rõ ràng bầy cá hoạt động quy tích. Nếu như đổi lại những người khác, căn bản làm không được tinh như vậy chuẩn đánh bắt. Cũng càng chưa nói tới có cái gì ngàn vạn thu hoạch, đây cũng là vì cái gì, rõ ràng trong biển lại số lớn ngư hoạch. Nhưng thuyền đánh cá vẫn là bồi thường tiền nguyên nhân. Dù sao giống Diệp Viễn loại này treo bích chỉ có một cái. Còn lại ngư dân thường thường cũng đều là nương tựa theo kinh nghiệm đi tới lưới. Nhi hải chung, đây chính là bất cứ lúc nào cũng sẽ có biến hóa. Bầy cá cũng sẽ không đàng hoàng là ở chỗ này chờ xem ngươi đi đánh bắt. Theo thứ hai lưới ngư hoạch bị bắt vớt lên tới. Rõ ràng đó có thể thấy được. Lần này ngư hoạch số lượng cũng không có lần thứ nhất nhiều như vậy. Nhưng bởi vì nhóm đầu tiên ngư hoạch vẫn như cũ còn không có xử lý sạch sẽ. Dứt khoát Diệp Viễn thấy cảnh này sau, cũng gia nhập vào vận chuyển ngư hoạch đội ngũ ở trong 200 cân cự hình thạch ban cá. Thường thường đều cần hai người mới có thể đưa tiến đông lạnh kho. Mặc dù lại xe đẩy trên bong thuyền vận chuyển, giảm bớt rất dài một đoạn lượng công việc, nhưng còn có một đoạn ngắn là cần nhân công vận chuyển mới có thể, đây cũng là vì cái gì thứ hai lưới ngư hoạch đều đánh lên tới. Nhi thứ nhất lưới ngư hoạch còn không có dọn dẹp sạch sẽ nguyên nhân. Bất quá lại Diệp Viễn gia nhập, vận chuyển tốc độ rõ ràng tăng tốc. Chỉ gặp hắn, một vai khiêng một đầu to lớn thạch ban cá, bước chân như bay liền đi vào ướp lạnh kho. Sau đó hai vai lắc một cái, hai đầu cộng lại chừng 5-600 cân thạch ban cá, liền bị nhẹ nhõm ném tới ướp lạnh khoang thuyền chỗ xấu nhất. Khá lắm, lão đại thân thể này tố chất hiện tại làm sao như thế BT. Thấy cảnh này thuyền viên không khỏi hét lên kinh ngạc. Chương 1883, bến tàu đánh cờ. Chương 1883, bến tàu đánh cờ. Nếu như nói mùa hè biển cả để cho người ta trong lòng tràn đầy nhiệt tình, như vậy mùa thu biển cả lại nhiều hơn mấy phần nhẹ nhàng khoan khoái cùng yên tĩnh đón gió thu. Ngày xưa bận rộn bến tàu đều lộ ra nhiều một tia tiêu điều. Hôm nay Lam đảo bến tàu tới một đám vốn không thuộc về nơi này của chúng. Tỷ, ngươi quyết định Tiểu Viễn bọn hắn buổi sáng trở về. Một người mặc áo khoác, tóc dài như thác nước vải rối tung đến phía sau lưng nữ nhân. Ngay tại đối bên trên một thiếu phụ cách ăn mặc bộ dáng người hỏi. Ai cũng thấy không do nữ nhân này giờ phút này bộ mặt biểu lộ. Chỉ vì nàng kính mắt bên trên còn mang lấy một bộ có thể đủ che khuất nửa bên mặt kính râm lớn. Ta đây lừa ngươi làm cái gì? Hắn tối hôm qua liên hệ ta, nói là sáng nay sẽ tiến vào Lam đảo hải vực, 10 điểm trước liền có thể lại tới đây. Ngươi nhìn bên kia, ta xe này đều chuẩn bị xong, cũng không biết lần này thu hoạch thế nào. Gia hỏa này không nói một tiếng liền ra ngoài hơn 2 tháng. Ai? Diệp Hủy mặc dù không rõ ràng lần này nhà mình đệ đệ vì cái gì đột nhiên liền muốn ra biển, mà lại vừa đi chính là hơn 70 trời. Kính dâm nữ nhân chưa hề nói chuyện, nhưng đứng tại Diệp Hủy một bên khác, làn da tinh tế tỉ mỉ, biểu lộ lạnh lùng một nhìn 27-28 tuổi nữ nhân lại là mở miệng. Diệp Viễn lần này làm rất đúng. Diệp Hủy cùng Tống Nhiễm cùng nhau quay đầu nhìn về phía nói chuyện Lý Thi Vận. Trên bến tàu đột nhiên xuất hiện 3 tên xinh đẹp nữ tử, chính là Diệp Viễn lao tả Diệp Hủy, cùng Tống Nhiễm cùng Lý Thi Vận. Ba người sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này, hoàn toàn là bởi vì Diệp Viễn trước đó một chiếc điện thoại. Diệp Viễn ra biển trọn vẹn 70 trời, hơn nữa còn không cùng trong nhà liên hệ. Cái này nhưng làm người Diệp gia lo lắng. Trong lúc đó vô luận là Tống Nhiễm hay là Lý Thi Vận, đều đánh qua thật nhiều tiếp điện thoại tới hỏi thăm Diệp Viễn tình huống. Bọn hắn sở dĩ làm như vậy, chỉ vì Diệp Viễn lần này đi ra ngoài, cũng không định cùng nội địa liên hệ. Cho nên dĩ vãng bộ kia vệ tinh điện thoại, căn bản là đánh không thông. Dù là trong nhà bên này lại sốt ruột, cũng căn bản liên lạc không được cá heo trắng hảo. Ngay tại đêm qua, Diệp Hủy đột nhiên nhận được Diệp Viễn điện thoại, hơn nữa còn nói cho nàng về cảng thời gian. Diệp Viễn đương tiếp vào đệ đệ điện thoại, một viên treo hơn 10 ngày tâm, lúc này mới xem như an ổn xuống. Lập tức, liền đem những ngày này Tống Nhiễm cùng Lý Thi Vận gọi điện thoại trưng cầu ý kiến sự tình cùng hắn nói một chút. Diệp Viễn nghĩ nghĩ về sau, cuối cùng vẫn nói ra: "Vậy liền thông chi các nàng ta trở về thời gian đi." Diệp Viễn cũng không có cái gì tốt giấu giếm, dù sao đi ra 70 trời, hắn cũng không phải hòa thượng, cũng là lại nhu cầu của mình. Cho nên hai nữ nếu như có thể tới một cái đối với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt không phải. Đón, gió thu, đứng ở đầu thuyền bong tàu bên trên. Hồi tưởng đến những ngày này, mình tao ngộ đầu tiên, tại khoa quả sở bên trong đảo đạt được những cái kia có khắc đại triển thẻ tre. Cho dù mình về sau chăm chú là xem, lại chỉ là kiến thức nửa vời đừng bảo là nhìn minh bạch tượng mặt ghi chép đông tây. Liền ngay cả cái này đại triển là ra ngoài lúc ấy chiều đại nào, Diệp Viễn đến bây giờ còn không có làm rõ ràng. Tiếp theo chính là mục đích lần này kẹo đóng lãng của đảo. Nguyên bản Diệp Viễn là dự định tới đó chim cánh cụt cùng trên thế giới nổi danh nhất khí tượng quan trắc đảo. Kết quả đến mới biết được, kia Lý Căn vốn cũng không cho phép tư nhân thuyền đánh cá tới gần. Thế là, Diệp Viễn chỉ có thể hậm hực trở về. Bất quá còn tốt, bọn hắn vậy mà tại khoảng cách hòn đảo cách đó không xa, thấy được thành đàn chim cánh cụt, đây cũng là nơi đó một lớn đặc điểm. Mặc dù không thể như nguyện lên đảo, nhưng Diệp Viễn cũng không có cái gì tốt tiếc hận. Nhất là ở bên kia thu hoạch cũng không nhỏ. Lão đại, rốt cục trở về. Mã Hoa người mặc áo giả kín, đứng sau lưng Diệp Viễn nhìn phía xa bến tàu nói. Đúng vậy a, chúng ta ra ngoài bao nhiêu ngày? Diệp Viễn giờ phút này cũng là tràn đầy cảm khái. Dù sao lần này ra biển, thời điểm ra đi vẫn là mùa hè. Khả hồi lúc đến đã tiến vào mùa thu. Cũng may trên thuyền bốn mùa quần áo đều chuẩn bị đầy đủ. Không phải còn không biết muốn ồn ào ra bao lớn cho cười. Diệp Viễn cũng không nghĩ tới đi lần này chính là lâu như vậy. Nguyên bản dựa theo tính toán của hắn, lần này ra biển có thể khống chế tại 40 ngày là được rồi. 73 ngày. Mã Hoa đối với ra biển này, nhớ kỹ đó là thật rất chuẩn. Tiểu tử ngươi, lần này ra ngoài là thuộc ngươi tiêu xài nhất. Nhớ kỹ tại Đức Khắc Sĩ đảo, tiểu tử ngươi nhưng tìm hai cái hắc hữu. Thật bội phục ngươi, như thế cũng hạ phải đi miệng. Vưu Chí Dung khinh bị nói. Người trên thuyền đều rõ ràng. Mã Hoa gia hỏa này thích nhất tập chính là. Hắc hắc, giờ, ồ. Trên bờ làm sao nhiều người như vậy? Giờ phút này không chỉ có là Diệp Viễn, liền ngay cả một chút thuyền viên đều phát hiện không hợp lý. Trên bờ này nhất lưu xe sang trọng liền không nói. Một chút bọn hắn người quen biết, làm sao đều xuất hiện ở đây? Làm Diệp Viễn tỉ tỉ. Diệp Hủy xuất hiện tại bến tàu tất cả mọi người không cảm thấy kỳ quái. Làm Diệp Viễn hai người bạn gái. Tống Nhiễm cùng Lý Thi Vận xuất hiện ở đây cũng nói đến thông. Nhưng Hứa Hàng ở chỗ này liền để thuyền viên đoàn có chút ngoài ý muốn, mà lại càng ngoài ý muốn là Hứa Hàng đằng sau những người kia liền căn bản không nên xuất hiện ở đây. Lại mấy người thuyền viên đoàn nhận biết, nhưng cũng cực hạn tại bọn hắn nhận biết người ta. Người ta nhưng chưa hẳn nhớ kỹ bọn hắn cấp độ này. Cho nên, đương Vu Hồng Bắc nhìn thấy những người kia sau khi xuất hiện, cũng không khỏi đến vụng trộm mắt nhìn Diệp Viễn. Sau đó mở miệng tại Diệp Viễn bên tai nhỏ giọng nói thứ gì. Ồ, Thanh Long. Ha ha, có ý tứ. Diệp Viễn cũng không nghĩ tới, đại danh đỉnh đỉnh Thanh Long, vậy mà xuất hiện tại Lam đảo người cá này bên tàu. Càng không có nghĩ tới, vậy mà cùng Hứa Hàng Thanh Long cùng đi đến, còn có một nữ nhân. Mặc dù bọn gia hỏa này có lẽ không rõ ràng nữ nhân kia địa vị, nhưng Diệp Viễn lại là biết, nữ nhân này nhìn trong đám người cũng không dễ thấy. Nhưng nữ nhân này địa vị, hẳn là những người này, cao nhất vị kia. Thừa Tiến, nữ nhân này sao lại tới đây? Diệp Viễn không khỏi khẽ nhíu mày. Trong lòng cũng lại một loại thật không tốt dự cảm. Chẳng lẽ mình thêm ra đi gần 2 tháng, Thượng Kinh lại xuất hiện biến cố gì? Cá heo trắng hào chậm rãi dừng sát ở ngư nhân mã đầu. Diệp Viễn dẫn đầu hạ thuyền, nên đón hắn là Diệp Hủy một cái to lớn ôm. Diệp Hủy kết thúc về sau là Lý Thi Vận cùng Tống Nhiễm. Sau đó Hứa Hàng gia hỏa này cũng tới đến cho hắn một cái ngực ôm. Hơn nữa còn trêu ghẹo nói ra, tiểu tử ngươi rốt cục trở về. Diệp Viễn cứ như vậy đứng tại chỗ, trở thành bên bờ đám người ôm đối tượng. Tỷ, cái này cũng. Diệp Viễn muốn nói, đây cũng quá nhiều người đi. Kết quả còn không đợi Diệp Hủy mở miệng, Hứa Hàng liền dẫn đầu nói ra. Ngươi cá heo trắng hảo vừa tiến vào lãnh hải, chúng ta liền đã biết. Cái này cùng Hủy Tạ không có quan hệ. Hứa Hàng xem như giúp Diệp Hủy giải vây. Dù sao hắn đạt được Diệp Viễn trở về tin tức, cũng không phải là từ Diệp Hủy nơi này. Về phần tại sao đồng thời xuất hiện, vậy chỉ có thể nói là một cái trùng hợp. Dù sao hai nhóm người đều muốn trước tiên nhìn thấy Diệp Viễn, chỉ bất quá song phương mục đích khác biệt thôi. Tiểu Viễn cùng ta về Thượng Kinh, Mã Thượng. Việc này Hứa Hàng nói, nhưng kết quả không đợi Diệp Viễn làm ra phản ứng gì, Lý Thi Vận lên trước một bước, đứng tại giữa hai người. Đi Thượng Kinh không sai, nhưng cũng không phải là Triệu gia, mà là Tiểu Nam Sơn. Lý Thi Vận sững sờ nhìn chằm chằm Hứa Hàng, nửa bước không chịu nhượng bộ. Hứa Hàng nên tiếp Lý Thi Vận ánh mắt, ánh mắt có chút ngốc ít. Sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác, dùng con mắt ra hiệu muội muội mình. Viễn ca, ông ngoại của ta nghĩ mời ngươi ăn cơm, thế nào? Hứa Thiến một câu, trực tiếp bác hư mất Lý Thi Vận tạo nên tới bầu không khí. Cho dù là nàng cường thế đến đâu, thế nhưng không dám đối vị kia có bất kỳ ý kiến. Diệp Viễn khả mặc kệ những thứ này, hắn rõ ràng Hứa Thiến ngoại công là ai, thế nhưng không có đến sợ hãi tình trạng. Thế là dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía nhà mình bạn gái. Hắn không rõ ràng, mình sau khi trở về, làm sao nhiều người như vậy tới tranh đoạt? Theo lý thuyết, sự kiện kia đều đi qua hơn 2 tháng, cũng đã kết thúc mới đúng. Vô luận là Triệu gia thành công hoặc là trả giá đắt, thời gian lâu như vậy, cũng đã không cần mình tham dự vào. Hôm nay làm sao đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy tại bến tàu chờ đợi mình? Hắn có thể từ Lý Thi Vận lời nói ở trong biết được. Hứa Hàng gọi mình đi Thượng Kinh mục đích vẫn như cũng là Triệu gia, nhưng xuất hiện ở chỗ này, ngoại trừ Hứa gia nhân, nhưng không có một cái Triệu gia nhân. Liền ngay cả cùng mình quan hệ coi như không tệ Tiểu Na cũng chưa từng xuất hiện ở chỗ này. Cái này có chút cổ quái, cho nên hắn quyết định tại không có làm rõ ràng trước đó là sẽ không đi Thượng Kinh. Cho dù là Hứa Tiến chuyển ra ông ngoại của nàng cũng không được. Sự tình có chút phức tạp, nhưng Thượng Kinh ngươi nhất định là muốn đi. Chỉ là đi nơi nào, chúng ta lại định. Lý Thi Vận, để Diệp Viễn càng thêm mộng. Hắn nhìn ra được, có mấy lời, Lý Thi Vận là không có ý định trước mặt nhiều người như vậy nói. Cho nên hắn cũng không cần thiết tại loại trường hợp này truy vấn cái gì. Thế nào? Hứa Tiến nháy nàng kia linh động mắt to, rất ngây thơ nhìn về phía Diệp Viễn. Nếu như không hiểu rõ cô bé này người, nhất định sẽ bị nàng ngây thơ chỗ che đậy. Nhưng Diệp Viễn lại là tiếp xúc qua nàng. Thẳng đến cô bé này cũng không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Diệp Viễn tại không rõ ràng chuyện kết quả trước, là sẽ không phát biểu ý kiến gì. Hắn chỉ là đối Hứa Thiến cười cười. Sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn nói với Hứa Hàng. Người cũng nghe đến. Thượng Kinh ta là nhất định sẽ đi. Có chuyện gì chờ ta đến Thượng Kinh sau này hay nói đi. Đối ngươi chừng nào thì thành Triệu gia nhân rồi. Hứa lao biết không? Diệp Viễn trào phúng, để Hứa Hàng sắc mặt hơi có chút đỏ. Hắn cũng không muốn a cũng không có biện pháp không phải. Hứa Hàng không có cách nào mở miệng. Nhưng Hứa Thiến lại là mở miệng. Tiểu Viễn ca ca, ngươi không muốn nói như vậy anh ta, cái này chuyện là ông ngoại của ta nói lên. Hắn lần này tới chỉ là vì bảo hộ an toàn của ta. Diệp Viễn mắt nhìn cùng sau lưng Hứa Thiến mấy người. Lấy Diệp Viễn hiện tại nhãn lực, rất dễ dàng liền nhìn ra được. Những người này mỗi cái đơn lấy ra đều là khó lường tồn tại. Cho dù là Hứa Hàng, tại những người này bên trong cũng chỉ là ở vào trung lưu vị trí. Hứa Thiến lúc nào như thế lại mặt bài rồi? Gia môn còn cần nhiều người như vậy bảo hộ. Diệp Viễn nhất thời bán hội không hiểu rõ trong này còn con quấn. Thực tiểu cô nương nói như thế minh bạch, hắn cũng không thể mập mờ không phải. Tiểu Thiến hiện tại lợi hại, đều biết giữ gìn ngươi ca ca rồi, đi, Thượng Kinh ta nhất định sẽ đi. Dạng này ngươi tổng có thể trở về cùng ông ngoại ngươi giao nộp đi. Diệp Viễn không muốn cùng cái này tiểu nha đầu đấu võ mồm, thế là liền định hồ lộng qua lại nói, nhưng hắn lại không nghĩ rằng, tiểu nha đầu nhìn đơn thuần, nhưng lại không phải dễ gạt như vậy. Thực ông ngoại của ta là muốn để ngươi đi chỗ của hắn, nhìn ngươi đi Thượng Kinh, lại là Lý tỷ tỷ muốn dẫn ngươi đi hách ra ra nơi đó. Ngươi đây là trộm đổi khái niệm. Nói, tiểu nha đầu còn vểnh lên miệng nhỏ, nhìn đặc biệt đáng yêu. Không thể không nói, đồng dạng là lại đại tiểu thư tính tình. Nhưng Hứa Thiến làm được, liền không khiến người ta phản cảm. Ngược lại có một loại rất dáng vẻ khả ái. Nhưng Triệu Hi Thụy làm được, chính là làm cho người chán ghét. Có lẽ có người sẽ nói đây chính là Song Tiêu. Nhưng Diệp Viễn lại là biết. Hai người thực chất bên trong là không giống. Hứa Thiến mặc dù lại lòng dạ, nhưng không nhiều. Lại thêm nàng vậy thì có cái gì nói cái gì tính cách để ngươi một chút liền rõ ràng hắn sướng vui giận buồn, cho nên cũng không nhận người chán ghét. Nhi trái lại Triệu Hi Mẫn, nàng cho người ta một loại lạnh lùng, không dễ dàng tiếp cận. Lại thêm nàng từ lúc nào đều muốn làm được lấy nàng làm trung tâm tâm thái, liên đệ Diệp Viễn cảm giác rất không thoải mái. Diệp Viễn từ đầu đến cuối tin tưởng bất kỳ người nào ở giữa là lại từ trường. Có ít người, thiên nhiên để ngươi lại cảm giác thân cận. Nhi có ít người, cho dù rất ưu tú, ngươi trời sinh đối với hắn cũng có được một cỗ cảm giác bài xích. Tin tưởng loại chuyện này, rất nhiều trên thân người đều phát sinh qua. Cái này cùng đúng sai không quan hệ, cái này cùng thân phận không quan hệ, chỉ là người một loại yêu thích mà thôi, đương nhiên, có chút hám lợi người ngoại trừ. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Cũng không thể ta cái gì đều không rõ ràng liền theo ngươi đi đi. Diệp Viễn cũng cầm cái này tiểu nha đầu không có cách nào, chỉ có thể dở khóc dở cười dụ dỗ nói. Dạng này à? Hứa Thiên nháy mắt to nghĩ nghĩ, cuối cùng làm ra nàng tự nhận là rất quyết định chính xác. Ông ngoại của ta để cho ta nhất định phải đem người dẫn đi, nhưng Thi Vận tỷ tỷ lại là muốn gọi ngươi đi gặp Hách Gia Gia. Vậy ta trước hết bồi tiếp các ngươi đi gặp Hách Gia Gia, sau đó các ngươi lại theo giúp ta đi ông ngoại nơi đó thế nào? Tiểu nha đầu vừa cười vừa nói, nhìn Lý Thi Vận mắt trợn trắng. Bất quá trở ngại nữ hài thân phận, nàng cũng không tốt nói cái gì. Thế nào? Diệp Viễn chỉ có thể xin giúp đỡ Lý Thi Vận. Dù sao hiện tại hắn sự tình gì đều không rõ ràng, có thể để Diệp Viễn không nghĩ tới chính là ngay tại hắn ngay tại trưng cầu ý kiến Lý Thi Vận đồng thời, náo hải chung lại là vang lên một thanh âm. Đáp ứng trước xuống tới, trên đường Thi Vận tỷ sẽ nói cho ngươi biết hết thảy, sau đó lại tập quyết định. Hôm nay bọn hắn tới mục đích cũng không có đơn giản như vậy, bọn hắn sẽ không dễ dàng liền để ngươi quyết tuyệt. Thanh âm rõ ràng là Tống Nhiễm. Nhi Diệp Viễn cũng phát hiện, những lời này giống như những người khác căn bản cũng không có nghe được. Nói cách khác, vừa mới Tống Nhiễm nói tới những cái kia, chỉ có chính mình mới có thể nghe được. Cái này có ý tứ, chẳng lẽ đây là Tống Nhiễm đang thức tỉnh tinh thần lực sau, thêm ra tới năng lực. Diệp Viễn không để lại dấu vết mắt nhìn Tống Nhiễm, kết quả thấy được nàng cười đối với mình nhẹ gật đầu. Thế là không đợi Lý Thi Vận cho ra trả lời, liền đối tiểu nha đầu nói ra, "Có thể, cứ dựa theo ngươi nói xử lý." "Tốt, tốt. Vậy chúng ta liền lên đường đi. Máy bay đã chuẩn bị xong." Tiểu nha đầu rất vui vẻ, tựa như là ca ca của nàng không có hoàn thành sự tình, bị mình làm thành, là một kiện phi thường đáng giá khoe khoang sự tình. Nhất là đối Hứa Hàng một cái kia ánh mắt, càng là nhìn Diệp Viễn ha ha chụp nhạc. Không kém một hồi này, dù sao cũng nên để cho ta thông báo một chút chuyện bên này a. Các ngươi lại trong xe chờ ta, ta đi thông báo một chút thuyền đánh cá sự tình. Sau đó chúng ta liền xuất phát tổng có thể đi. Diệp Viễn nói, còn nhìn thoáng qua bên cạnh từ đầu đến cuối không có mở miệng Hứa Hàng. Trong lời nói hàng nghĩa, tin tưởng tiểu nha đầu không hiểu, nhưng Hứa Hàng lại là có thể nghe rõ. Chương 1884, Triệu gia tình cảnh. Chương 1884, Triệu gia tình cảnh, thứ nhất hai trang. Lam đảo đi hướng thượng kinh trên đường cao tốc. Một cố kiểu trì ba đốn, giống như một tia chớp màu đen. Trong xe ngồi ba người, ngoại trừ lái xe Diệp Viễn bên ngoài, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Lý Thi Vận, cùng ngồi ở hàng sau Tống Nhiễm. Diệp Viễn mặc dù đồng ý tiểu nha đầu đến thượng kinh yêu cầu, nhưng cũng không có lựa chọn trên bàn bọn hắn chuẩn bị xong máy bay. Hắn lựa chọn mở ra mình lưu tại Lam đảo chiếc xe này. Mặc dù máy bay có thể tiết kiệm thời gian, nhưng Diệp Viễn lại là muốn lưu một chút cùng hai nữ một chỗ thời gian. Dù sao mình vừa mới trở về, rất nhiều chuyện cần hiểu rõ. Có Hứa Thiến ở đây, tin tưởng Lý Thi Vận có mấy lời cũng không thích hợp nói ra. Sự tình chính là cái này bộ dáng, cho nên nói, ta cũng không đồng ý ngươi đi vị kia nơi đó. Dựa theo suy đoán của ta, lần này vị kia hẳn là gia tập thuyết khách. Lấy thân phận của hắn, tin tưởng nếu như cùng ngươi gặp mặt, ngươi cũng không tốt cự tuyệt ta. Lý Thi Vận vừa mới đem Diệp Viễn rời đi sau trong khoảng thời gian này, thượng kinh phát sinh sự tình cùng hắn nói một chút. Diệp Viễn đang nghe được Lý Thi Vận giảng thuật sau, cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì nhiều người như vậy muốn đi bến tàu chắn mình. Không thể không nói, mình vẫn là xem thường Triệu gia quyết tâm, cũng xem thường kẻ Sở gia tộc nội tình. Trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, cho dù là Diệp Viễn sớm có dự phán, nhưng nghe đến về sau, cũng là khóc nức nở không thôi. Đầu tiên, là lần này Triệu gia tổn thất, không chỉ có lần nữa hao tổn mấy thành viên gia tộc, còn dựng vào Triệu Hi Thụy nửa cái mạng. Bất quá cũng may, Triệu Hi Mẫn cần thiết kia bộ phận giải dược tư liệu, cũng là bị Triệu gia nhân dùng sinh mệnh đổi trở về. Mà cũng chính bởi vì lần tổn thất này, Triệu lão vậy mà lửa công tâm, một bệnh ta sai rồi. Tiếp theo, chính là Hứa gia nhân dẫn đầu một lần hành động trả thù. Lần này bọn hắn tập hợp mấy gia tộc lớn có khả năng cao lực lượng, muốn vì Triệu gia đòi lại một cái công đạo, mà lại cũng là vì thăm dò kẻ Sở gia tộc thực lực chân chính. Lần hành động này là thành công, nhưng là cũng tổn thất không nhỏ. Mấy tên cốt cán mặc dù không có mệnh tang nước Mỹ, nhưng trong đó có mấy người lại là bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Cho dù khôi phục, cũng vô pháp lại tiến hành kịch liệt vận động, chứ đừng nói là cùng người giao thủ. Có thể nói, lần này gia tộc liên minh đối kháng kẻ Sở gia tộc sự tình để rất nhiều gia tộc càng hiểu hơn đến những cái kia uy tín lâu năm gia tộc thực lực. Có thể để tất cả mọi người không có nghĩ tới chính là kẻ Sở gia tộc trải qua hai lần khiêu khích, vậy mà triển khai hành động trả thù. Bọn hắn một số người lẻn vào đến Hoa Quốc, từ đó bắt đầu đối một số người tiến hành trả thù. Nghe Lý Thi Vận trong miệng một cái kia lại một cái tên người, Diệp Viễn đều cảm giác phía sau có chút phát lạnh. Khá lắm, thật khá lắm. Thế giới này thật quá điên cuồng. Một cái còn ở vào bấp bênh gia chủ, vậy mà có thể bộc phát ra năng lượng lớn như vậy ra. Càng thêm để Diệp Viễn không nghĩ tới chính là, những này chui vào người, lại còn có người toàn thân trở ra đây, quả thực đối với gia tộc liên minh tới nói, chính là vô cùng độc nhã. Cho nên lần này Hứa Hàng tìm tới Diệp Viễn, cũng không phải là mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Lý Thi Vận thậm chí hoài nghi, bọn hắn là muốn thông qua Diệp Viễn, đối kẻ Sở gia tộc tiến hành một lần hành động trả thù. "Tiểu Viễn, lần này ngươi nhất định nghe ta, không muốn tham dự vào lần hành động này ở trong. Ngươi biết không? Lần này sự kiện trước, Thiên Sứ tập đoàn Nạ Tạ Xạ liền đã liên hệ với Luân Nạp Đức. Lúc ấy bởi vì không có cách nào liên hệ với ngươi, cho nên Luân Nạp Đức đã tìm được ta. Thiên Sứ tập đoàn là muốn thông qua Luân Nạp Đức, đối ngươi phóng xuất ra thiện ý, từ đó không muốn để cho ngươi tham dự tiến lần này song phương trong mâu thuẫn, đồng thời, cũng chính bởi vì Nạ Tạ Xạ nữ nhân này, người nhà của ngươi mới không có bị thương tổn." Diệp Viễn nghe nói như thế, cả người híp mắt lại. Hắn không rõ ràng Nạ Tạ Xạ nữ nhân này, tại sao muốn thông qua Luân Nạp Đức đến cho mình phóng thích như thế một tin tức. Có lẽ theo người khác đây là Nạ Tạ Xạ thiện ý, nhưng tại Diệp Viễn đến xem đây chính là trần trụi cảnh cáo. Bọn hắn là dùng loại phương pháp này tới nhắc nhở Diệp Viễn. Người cho dù lại châu, chúng ta cũng có biện pháp đối phó ngươi người nhà. Diệp Viễn rất không thích loại này, người nhà lúc nào cũng có thể sẽ nhận uy hiếp sự tình phát sinh. Nhưng cho dù là dạng này, hắn cũng không thể không thừa nhận, đối phương lần này uy hiếp đến hiệu quả. Như loại này uy tín lâu năm gia chủ, là rất khó một cái búa đánh chết. Nhưng chỉ cần đánh không chết, bọn hắn giống như rọi trong xương để cho người ta đau đầu. Nguyên bản Diệp Viễn coi là mình đã thương nặng Cát Lan, bắt được kết. Kẻ Sở gia tộc liền đã không đủ gây sợ. Nhưng sự tình lại không phải như thế. Cho dù là một cái ở vào nhiều mặt thế lực tranh đoạt gia chủ vị trí thời điểm, bọn hắn cũng tương tự không thể coi thường. Diệp Viễn trầm mặc, mình sau đó phải làm thế nào? Nếu như nói bị uy hiếp, liền tập rùa đen rút đầu. Như thế đích thật là có thể tạm thời bảo toàn người nhà. Nhưng ai lại có thể cam đoan, đây không phải nữ nhân kia một lần dò xét. Một khi chứng minh mình vì người nhà, có thể thỏa hiệp. Vậy kế tiếp, bọn hắn có thể hay không đưa ra quá đáng hơn yêu cầu? Diệp Viễn không dám hứa chắc loại chuyện này có thể hay không xuất hiện, cũng không ai có thể cam đoan. Có thể trước mắt Diệp Viễn trong tay lực lượng, muốn cam đoan người nhà an toàn, biện pháp duy nhất chính là hy sinh chính mình tự do. Diệp Viễn tin tưởng, chỉ cần mình lưu tại phụ mẫu bên cạnh, bọn hắn người liền căn bản không có cách nào tổn thương đến người nhà của mình. Nhưng làm như thế, chỉ là trị phần ngọn căn bản là không có biện pháp trị tận gốc. Ngay tại Diệp Viễn đầu đau đồng thời, Lý Thi Vận mở miệng lần nữa, có phải hay không đang lo lắng A Di cùng thúc thúc vấn đề an toàn? Đúng vậy a, loại chuyện này cơ hồ là khó giải. Diệp Viễn một tay vịn tay lái, một tay vuốt vuốt mi tâm của mình. Loại này phiền lòng sự tình, là hắn nhất không hy vọng nhìn thấy đáp án. Ha ha, ngươi có thể yên tâm tốt. Lần này mặc dù bị đối thủ đánh trở tay không kịp, nhưng các đại gia tộc liên minh cũng không phải sự tình gì đều không có tập. Lần này kẻ Sở gia tộc cách làm đích thật là chọc giận tới rất nhiều người. Cho nên tại những ngày này, vô luận là bọn hắn bên ngoài sản nghiệp, vẫn là vụ trộm nhân thủ đã tại Hoa Quốc biến mất. Cho nên nói, hiện tại kẻ Sở gia tộc, đừng nói muốn đối phó ngươi người nhà, chính là tiến vào Hoa Quốc cảnh nội, đều là một kiện phi thường khó khăn sự tình. Phải biết, hiện tại thực có vô số ánh mắt đang ngó chừng bọn hắn. Lý Thi Vận, để Diệp Viễn trước đó nỗi lòng lo lắng, nhiều ít buông xuống một chút. Chỉ cần tạm thời phụ mẫu an toàn là được rồi, đợi đến mình nghĩ đến như thế nào phá hủy gia tộc kia thời điểm, mới là mình phản kích một khắc này. Đương nhiên, loại chuyện này Diệp Viễn quyết định không cùng bất luận kẻ nào đi nói, nhất là Hứa Hàng bọn hắn. Trước kia còn cho rằng những người kia miệng rất nghiêm, nhưng trải qua mấy lần hợp tác về sau, Diệp Viễn lại là phát hiện mình một chút tin tức toàn bộ đều là từ bọn hắn trong miệng tiết lộ ra ngoài. Cho nên mình muốn đối phó Khải Tư Đặc gia tộc, vậy chỉ có thể mình len lén đi làm, không thể cùng bất luận kẻ nào hợp tác, cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn hành động. Dù sao khoảng thời gian này thật sự là quá nhạy cảm, nhất là kẻ Sở gia tộc vừa mới đắc tội nhiều như vậy trong nước gia tộc sau, mình nếu có hành động gì, tin tưởng liền muốn bại lộ tại rất nhiều người trước mắt. Nói một chút vị kia cái gì hách ra ra là chuyện gì xảy ra tình đi. Diệp Viễn đã có dự định, liền không định trong vấn đề này trò chuyện tiếp xuống dưới, thế là nói sang chuyện khác mà hỏi. Vị kia thực một vị không tầm thường nhân vật. Lý Thi Vận tâm tư thông thấu, nhìn ra Diệp Viễn không muốn tại cái đề tài này bên trên nhiều trò chuyện, thế là liền đem tự mình biết một chút liên quan tới hách lao sự tình nói cho Diệp Viễn nghe. Khá lắm, đương Diệp Viễn nghe được vị này lao ra từ sự tích sau, mạnh như hắn cũng không khỏi đến nổi lòng tôn kính. Người đây đều là thật, nếu như dựa theo ngươi nói những chuyện này suy tính, vị này ít nhất cũng phải trăm tuổi trở lên a. Diệp Viễn là thật không biết làm như thế nào đi hình dung. Lý Thi Vận trước đó nói những cái kia liên quan tới hách lao sự tình, chuyện này cũng quá bất hợp lý, có một số việc liền ngay cả cũng không dám như vậy đi tả. Ai cũng không biết vị này niên kỷ, tuổi của hắn từ đầu đến cuối chính là cái mê. Bất quá ta nói như vậy ngươi liền có thể hiểu được. Hứa lao bọn hắn nhìn thấy vị này, chỉ có thể là lấy tiểu bối lý giải mà đối đãi. Nhưng tình huống cụ thể, ta là thật không hiểu rõ lắm. Lý Thi Vận cười khổ lắc đầu. Liên quan tới vị này sự tình, đơn giản cũng quá thần bí. Cho dù là những ngày này Lý Thi Vận đạt được đặc cách, có thể xuất nhập nhỏ Nam Sơn, nhưng đối với lão gia tử quá khứ, cũng là căn bản không có bất luận cái gì hiểu rõ đối với vị này tin tức. Vẫn là nàng tập chu tức lúc mới biết. Vậy sao ngươi nói vị này muốn thu ta làm đồ đệ? Chuyện này là sao nữa? Vừa mới tại Lý Thi Vận giảng thuật trong quá trình, liên đề cập tới liên quan tới nàng đánh lấy vị này danh hảo, trợ giúp Diệp Viễn giải quyết mạng lưới dư luận sự tình. Cũng chính là biết chuyện này, Diệp Viễn đối những gia tộc kia có một tia cái nhìn, chính mình cũng đã tránh đi ra. Những người này còn muốn xem tính toán chính mình, cái này thật sự có chút đả thương Diệp Viễn trái tim, đồng thời, Diệp Viễn cũng càng thêm nhận thức đến, nếu như mình không đủ cường đại, như vậy dù nói thế nào, cũng chỉ bất quá là một con cờ vận mệnh. Hắc hắc, việc này liền thú vị. Ta cùng Hách lão nhận biết, là thông qua chúng ta lão dược. Ban đầu là Hách lão chủ động liên hệ ta. Khi hắn nghe nói đến trong tay của ta còn có càng nhiều lão dược về sau, liền cảm giác hứng thú. Ta cũng thừa dịp cùng lão gia tử giao dịch lão dược quá trình quen thuộc. Có lẽ là bởi vì niên kỷ nguyên nhân. Mặc dù hắn ở tại trên núi, nhưng xác thực rất thích loại kia minh thanh đồ dùng trong nhà. Ta cũng chính là hợp ý, đưa hắn mấy món ngươi thương khố lý đồ dùng trong nhà. Thật không nghĩ đến, khi hắn nhìn thấy những cái kia đồ dùng trong nhà về sau, lại là yêu thích không buông tay. Còn nói tập nhà này còn người, thật truyền thừa quốc gia chúng ta nghề một tinh túy. Chính là kỹ thuật điêu khắc tạp mà không tinh, lãng phí tốt như vậy vật liệu gỗ. Ngươi biết không? Ta lúc đầu nghe được hắn cái này đánh giá, kém chút không có bật cười. Lao công ta đáng tự hào nhất chính là điêu khắc. Kết quả bị hắn nói không đáng một đồng. Cho nên ta liền cố ý cùng hắn đối nghịch. Cuối cùng ở nhà còn cùng lá trà thế công phía dưới. Lão gia tử rốt cục đáp ứng có thể dạy ngươi hai tay. Lý Thi Vận sinh động như thật nói lên trước đó cùng lão gia tử đấu trí đấu dũng trải qua. Ngươi a, vị tiên nếu quả như thật có ngươi nói lợi hại như vậy, chẳng lẽ hắn liền thật dễ lừa gạt như vậy? Ta cảm giác vị này dụng tâm cũng không đơn giản. Diệp Viễn lắc đầu, không cho rằng chuyện này đúng như Lý Thi Vận nói nhẹ nhàng như vậy. Bên trong là không phải còn ẩn chứa cái gì? Hắn bây giờ còn chưa làm rõ ràng. Ta cũng nghĩ qua vấn đề này, nhưng ta cho rằng ngươi vẫn là phải gặp một lần hắn. Dù sao nếu quả như thật có vị này tán thành, ngươi về sau sẽ ít đi rất nhiều phiền phức. Đối với Lý Thi Vận thuyết pháp, Diệp Viễn nhẹ gật đầu. Hắn cũng là tán đồng thuyết pháp này. Nếu như mình không có một cái nào chỗ dựa, cho dù mình mạnh hơn, cũng chỉ là một cái lục bình không dễ mặc cho những gia tộc kia chèn ép. Nhưng mình cũng không phải một người, vô luận là tỷ tỷ vẫn là phụ mẫu, cũng không thể đi theo mình ra ngoại quốc phát triển. Cho nên vì bọn hắn cân nhắc, Diệp Viễn cũng phải có năng lực tự vệ nhất định. Cũng may Diệp Viễn người này cũng không có cái gì dạ tâm, hắn chỉ muốn vững vững vàng vàng qua tốt chính mình tháng ngày. Chỉ là bởi vì trước đó cùng một vài gia tộc liên lụy quá sâu, cho nên mới bị động xa vào đến một chút gia tộc tranh chấp ở trong. Hiện tại Lý Thi Vận cho mình giới thiệu vị này, có lẽ thật sẽ có khác biệt. Thời khắc này Diệp Viễn đã chán ghét những gia tộc kia người lừa ta gạt. Dù sao hắn chỉ muốn làm cái tiểu ngư dân, có thời gian đi toàn thế giới nhìn xem, ngẫu nhiên xuất một chút biển, bình thường vô sự liền đợi tại mình ở trên đảo trải qua mình hưu nhàn sinh hoạt. Theo lý thuyết loại ngày này là rất dễ dàng thực hiện, nhưng tự mình làm sao lại khó như vậy đâu? Diệp Viễn cũng từng hỏi lại qua chính mình, có phải hay không mình trước đó làm sai chỗ nào? Bên này cùng Lý Thi Vận trò chuyện liên quan tới chính mình rời đi sau phát sinh một ít chuyện, đồng thời cũng thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy ngồi ở hàng sau Tống Nhiễm, từ đầu đến cuối quần mồm bảo trì một bộ không vui dáng vẻ. Vừa mới bắt đầu, Diệp Viễn là bởi vì hai nữ đồng thời xuất hiện ở trước mặt mình, cảm giác được có một ít khó chịu, nhưng theo cùng Lý Thi Vận nói chuyện tiếng, loại này cục diện lúng túng cũng theo đó bị đánh phá. Hiện tại hai người nói chuyện không sai biệt lắm, Diệp Viễn chỉ có thể kiên trì mở miệng hỏi thăm Tống Nhiễm sự tình. Ngươi thế nào? Làm sao một bộ không vui dáng vẻ? Ngươi bên kia gặp phải khó khăn gì sao? Diệp Viễn không hỏi còn tốt, cái này hỏi một chút, Tống Nhiễm còn chưa mở lời. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Lý Thi Vận lại là phốc phốc một tiếng bật cười. Nàng nụ cười này lại là cho Diệp Viễn chuyện cười mơ hồ, đồng thời cũng ở trong lòng âm thầm hiếu kỳ. Hai người này lúc nào quan hệ tốt như vậy? Không biết, còn tưởng rằng hai người là khuê mật đâu. Ngươi không biết, lần này Tiểu Nhiễm là tới chờ ngươi khích lệ, kết quả không nghĩ tới, trực tiếp liền bị chúng ta mang về Thượng Kinh. Ta đều cùng ngươi nói, lần này đi Lam đảo, căn bản là đợi không được bao lâu. Gia hỏa này nhất định sẽ tại thời gian rất ngắn đến Thượng Kinh. Ta để ngươi tại Thượng Kinh chờ ngươi còn chưa tin, cho là ta là muốn đơn độc cùng gia hỏa này hẹn hò. Nói đến về sau, Lý Thi Vận trực tiếp thay đổi thân thể, đối ngồi ở phía sau Tống Nhiễm mở ra trò đùa hình thức. Ta không có, ta chính là. Tống Nhiễm bị Lý Thi Vận xảy ra bất ngờ vạch trần mình tiểu tâm tư, làm cái đỏ chót mặt. Vừa muốn nói, ta chính là nghĩ hắn. Có thể nghĩ muốn ngồi ở phía trước vị kia, cũng là Diệp Viễn bạn gái. Cho nên nói đạo một nửa, ngạnh sinh sinh bị nuốt trở vào. Thông qua hai nữ đùa giỡn, trong xe bầu không khí đã khá nhiều. Không còn có trước đó ba người cùng một chỗ cái chủng loại kia xấu hổ. Màu đen tiểu trì ba đốn, phi nhanh tại trên đường cao tốc. Trong xe ngẫu nhiên truyền đến vui chơi, để cái này dài dằng dặc đường đi, tăng lên mấy phần sung sướng. Cũng làm cho dài đến 8 cái giờ thời gian, cũng không lộ ra là rất dài như vậy. Chương 1885, năng lực mới. Chương 1885, năng lực mới, thứ nhất hai trang. Thượng Kinh. Nam Chiêng chống ngõ hẻm một chỗ bên trong tứ hợp viện. Nơi này là Lý Gia Gia lưu cho Lý Thi Vận chỗ kia tứ hợp viện. Trải qua một lần kia phá hư, Lý Thi Vận một lần nữa sửa chữa lại cả viện. Bởi vì thường xuyên về Thượng Kinh duyên cớ, hiện tại nơi này đã trở thành Lý Thi Vận thường chỗ ở một trong. Mà khi Diệp Viễn đi vào viện tử, lần đầu tiên nhìn thấy lại là biểu muội Trương Minh Nguyệt. Từ khi nha đầu này theo Lý Thi Vận bên người tập trợ lý sau, hắn cũng rất ít nhìn thấy nàng. Không nghĩ tới, biến hóa vậy mà lớn như vậy. Trước kia, nha đầu này một bộ phản nghịch thiếu nữ hình tượng, cũng không có ít để cứu cứu cùng bà ngoại quan tâm. Bây giờ nhìn đi lên, đâu còn có nửa điểm trước đó cái bóng. Một bộ đồ công sở, ngang hai tóc ngắn, thoạt nhìn là làm như vậy luyện. Trên chân một đôi nửa cao gót giày da, đi trên đường cũng không lộ ra đột ngột. Ta nói, ngươi cái này tập trợ lý, cũng không nói cùng lão bản cùng đi Lam đảo, tự mình một người đợi tại Thượng Kinh hưởng thụ, thật được không? Diệp Viễn nhìn thấy nhiều ngày không gặp biểu muội, đi lên chính là khai một trò đùa. Nhưng kết quả không nghĩ tới, tiểu nhi tử không chỉ có không có ý tứ, ngược lại cở trách lên hắn cái này biểu ca. Ngươi có còn hay không là anh ta? Ngay cả ta bây giờ làm gì cũng không biết. Trương Minh Nguyệt có lẽ rất sợ tẩu tử Lý Thi Vận, nhưng đối với cái này biểu ca, kia là không có chút nào mang hư. Cho nên nỗi lên Diệp Viễn đến, kia là tuyệt không mà mở. Ngươi a, hiện tại Minh Nguyệt đã không phải là phụ tá của ta, mà là trên Thượng Kinh học. A, đi học? Ta làm sao không biết? Diệp Viễn cũng không nghĩ tới, nhà mình biểu muội vậy mà trở lại trường học đi học tập. Nghi ngờ nhìn về phía Lý Thi Vận, hắn biết rõ, có thể hoàn thành việc này, nhất định là trước mắt vị này. Ngươi đừng nhìn ta, việc này thật đúng là không phải ta tập, là ngươi vị kia tập. Nói, còn cần miệng điểm một cái theo ở phía sau đi tới Tống Nhiễm. Diệp Viễn một mặt mộng biểu lộ, kia là rất nói rõ vấn đề. Lúc nào Tống Nhiễm cùng Trương Minh Nguyệt quen thuộc? Thế giới này làm sao loạn như vậy rồi? Mình giống như cũng chỉ là đi ra hơn 2 tháng a, làm sao khiến cho giống như là rời nhà nửa cái thế kỷ giống như? Tống Nhiễm tẩu tử tốt nhất rồi, không chỉ có giúp ta tìm một trường học bồi dưỡng, còn nói chờ ta về sau tốt nghiệp, ta liền đi Thanh Nhiễm truyền hình điện ảnh đi làm. Diệp Viễn mở to hai mắt nhìn về phía Lý Thi Vận. Một bộ đây không phải là thật ta. Dáng vẻ, ta không có vấn đề, ta bên này hoàn toàn chính xác cũng nghĩ bồi dưỡng nha đầu này. Thực tiểu Nhiễm nói nàng bên kia càng cần hơn nhân tài, cho nên cứ như vậy. Lý Thi Vận một bộ không quan trọng nói. Thực nghe được Diệp Viễn trong hai, lại là càng thêm mơ hồ. Hai vị này ở giữa nhất định có chuyện gì, là mình không biết. Không phải làm sao quan hệ của hai người, ngay tại trong thời gian ngắn như vậy, đột nhiên tăng mạnh đây. Bất quá bây giờ cũng không phải là mở miệng hỏi thăm thời điểm. Mấy người đi vào chính phòng trong phòng khách, bởi vì sớm đã biết bọn hắn trở về thời gian. Trương Minh Nguyệt đã sớm điểm tốt thức ăn ngoài. Nhìn xem một bàn thức ăn ngoài, Diệp Viễn khả nghĩ mà biết, mấy cái này nữ nhân bình thường sinh hoạt trạng thái. Biểu muội mình không biết làm cơm Diệp Viễn là biết đến. Lý Thi Vận mặc dù sẽ tập, nhưng cũng liền chỉ là bình thường. Lại thêm nàng công tác nguyên nhân, gần như không có khả năng khai hỏa. Lại liên tưởng đến vừa mới biểu muội vụng trộm nói với mình những lời kia. Tống Nhiễm vậy mà cũng tiến vào nơi này. Vậy thì càng thêm để Diệp Viễn tò mò. Tống Nhiễm vậy nhưng thật là mười ngón không dính nước mùa xuân nữ nhân, đừng nói nấu cơm, chính là nấu cái cháo cũng không biết. Không thích. Trương Minh Nguyệt nhìn thấy biểu ca như mày, có chút không vui mà hỏi. Phải biết, những này thực nàng hoa a một giờ, tỉ mỉ chọn lựa thức ăn ngoài. Các ngươi bình thường cứ như vậy qua. Nhà chúng ta điều kiện không đến nỗi ngay cả cái bảo mẫu đều mời không nổi a. Thế thì không đến mức, chỉ bất quá chúng ta quan hệ này cũng không thích hợp ngoại nhân biết. Bình thường thỉnh thoảng sẽ có nhân viên làm thêm giờ tới quét dọn ăn cơm, cách nơi này không xa liền có vốn riêng đồ ăn. Cho nên không cần thiết mời một cái ở bảo mẫu. Không chỉ có không tiện, còn dễ dàng tiết lộ ra ngoài một chút tin tức. Lý Thi Vận đã đổi đồ mặc ở nhà ra. Nghe được này hai huynh muội đối thoại về sau, mở miệng giải thích đạo. Diệp Viễn ngẫm lại, cũng là đạo lý này. Có lẽ là bởi vì khai một đường xe nguyên nhân. Diệp Viễn ăn thức ăn ngoài cũng cảm giác đặc biệt tốt, ăn cơm xong, một kiện chuyện lúng túng xuất hiện đó chính là Diệp Viễn đêm nay nghỉ ngơi vấn đề. Ba nữ nhân đều có gian phòng của mình, mà ngược lại Diệp Viễn không biết nên đi nơi nào nghỉ ngơi. Trương Minh Nguyệt làm biểu muội, đương nhiên không có khả năng ở chung với hắn. Tiểu Nha đầu rảo hoạt tiêu tiếu, liền chạy trở về gian phòng của mình đi. Mà Lý Thi Vận lại là giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tống Nhiễm. Nhìn Tống Nhiễm mặt mũi tràn đầy thẹn thùng rời đi. Diệp Viễn coi là đến nơi đây, đại cục đã định. Kết quả không nghĩ tới, Lý Thi Vận ném một câu. Đông sư phòng, an bài cho ngươi gian phòng, sau. Liền tiêu sái quay người rời đi. Sáng sớm, Diệp Viễn là bị một tiếng kinh hô âm thanh sợ kinh tỉnh. Lấy thính lực của hắn, rất dễ dàng liền nghe ra, phát ra âm thanh chính là Tống Nhiễm. Hắn cũng không lo được trên thân chỉ mặc một cái quần đùi, nhanh chóng mở cửa phòng, như bay phóng tới cùng phòng của hắn cách đó không xa. Phát ra âm thanh sở tại địa đồng thời, một gian khác cửa phòng ngủ cũng bị mở ra. Lý Thi Vận cũng lấy cực nhanh tốc độ xông về Tống Nhiễm chỗ gian phòng. Diệp Viễn không lo được quá nhiều, trực tiếp một cước đá văng Tống Nhiễm cửa phòng. Sau đó liền thấy, Tống Nhiễm chính mặt mũi tràn đầy kinh ngạc biểu lộ, ngơ ngác nhìn trong gương chính mình. Cảm giác toàn bộ triển khai, nhanh chóng quét nhìn tình huống bên trong phòng. Ngoại trừ ngu ngơ tại nguyên chỗ Tống Nhiễm, Diệp Viễn cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Lúc này Lý Thi Vận cũng vào. Khi thấy Diệp Viễn chính kinh ngạc nhìn về phía Tống Nhiễm sau, ánh mắt của nàng đồng dạng ổn định ở Tống Nhiễm kia, một chương thổi qua liền phá trên mặt. Không thể không nói, nam nhân cùng nữ nhân điểm xuất phát chính là không giống. Giờ phút này Diệp Viễn quan sát, là Tống Nhiễm làm sao lại đột nhiên hét lên kinh ngạc. Mà Lý Thi Vận cũng là bị Tống Nhiễm kia trượt như ngưng hy ra thịt hấp dẫn. Bởi vì hai nữ cùng một chỗ sinh hoạt đã hơn một tháng, mọi người trang điểm dáng vẻ đều đã bị đối phương gặp qua. Mặc dù Tống Nhiễm làn da cũng rất tốt, nhưng bởi vì có mặt một chút trường hợp nguyên nhân, bình thường nùng trang trạng thái tương đối nhiều. Dạng này, đối với nàng làn da tổn thương rất lớn. Mặc dù không đến mức trang trước trang sau hai người, nhưng Tống Nhiễm trang điểm thời điểm làn da, căn bản sẽ không giống như bây giờ. Lý Thi Vận bị Tống Nhiễm làn da hấp dẫn. Nàng không rõ ràng, Tống Nhiễm một đêm này làm sao biến hóa như thế lớn. Nhưng khi Tống Nhiễm bị bên trong căn phòng thanh âm đánh gãy suy nghĩ, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn thấy Lý Thi Vận sau, lần nữa phát ra một tiếng kinh hô. "Thi Vận, ngươi, mặt của ngươi." Bị Tống Nhiễm kiểu nói này, Lý Thi Vận cũng cảm giác được cái gì không đúng. Vừa mới hắn là bị Tống Nhiễm tiếng kinh hô sợ kinh tỉnh, cho nên còn không có lo lắng rửa mặt, liền trực tiếp lao đến. Bây giờ bị Tống Nhiễm kiểu nói này, hắn vội vàng đi tới trước gương đương nàng nhìn thấy trong gương mình sau, cả người cũng ngây người tại nguyên chỗ. Da của mình lúc nào tốt như vậy? Nhìn xem trong gương, trẻ trí ít 5 tuổi chính mình. Lý Thi Vận lại có như vậy một sát na thất thần. Nhìn lại Tống Nhiễm, đột nhiên Lý Thi Vận có một cái to gan suy đoán đồng thời, hai nữ giống như là nhìn bảo bối đồng dạng ánh mắt, đồng thời nhìn về phía Diệp Viễn. Thời khắc này Diệp Viễn cũng phát hiện, mình nhị vị bạn gái, giống như so trước kia xinh đẹp hơn. Bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là đây là mình ra biển nhiều ngày như vậy một loại ảo giác. Nhưng khi hai nữ đưa tới ánh mắt sau, Diệp Viễn đều bị giật nảy mình. Ngươi gần nhất có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Lý Thi Vận là trước hết nhất kịp phản ứng người, đồng thời hỏi nghi ngờ trong lòng. Nếu như nói hai người một đêm này làm cái gì, mới khiến cho ra mình biến tốt đó chính là hai người, phân biệt tại tối hôm qua đi vào qua Diệp Viễn gian phòng. Về phần làm cái gì, người trưởng thành đương nhiên đều nghe được, nhất là thanh âm kia lớn, cơ hồ truyền khắp cả viện. Mặc dù loại chuyện này sau đó nói đến xấu hổ, nhưng so sánh với tìm kiếm ra làn da biến hảo nguyên nhân, vậy coi như không được cái gì đối với một nữ nhân tới nói, không có chuyện gì so cái này càng quan trọng hơn. Tống Nhiễm cũng giống như vậy, hiếu kỳ nhìn về phía Diệp Viễn. Không đợi Diệp Viễn mở miệng, trong viện liền truyền đến Trương Minh Nguyệt phản nàn âm thanh. Mấy người các ngươi làm gì chứ? Ban đêm không gọi người nghỉ ngơi, vừa sáng sớm lại náo loạn nào? Còn có để cho người ta ngủ hay không? Nhìn ra được, tiểu nha đầu rời giường khí vẫn là thật nặng đổi bình thường, nàng là vô luận như thế nào cũng không dám như thế nói chuyện với Lý Thi Vận. Từ đó cũng nhìn ra, tối hôm qua, tiểu nha đầu là thật bị cha tân quá sức. Thật vất vả mới ngủ, kết quả Tống Nhiễm một tiếng giống, lại bị đánh thức đổi ai, cũng đồng dạng sẽ không vui vẻ. Ngươi ngủ đi, bên này không sao. Lý Thi Vận đi tới cửa trước, lớn tiếng nói một câu. Sau đó thuận tay đem cửa phòng đóng lại. Ba người cứ như vậy, mắt lớn trừng mắt nhỏ ngồi tại Lý Thi Vận gian phòng. Diệp Viễn không biết nên như thế nào đi nói mình trong khoảng thời gian này biến hóa, nhất là hai nữ một đêm làn da biến hảo sự tình. Hắn giờ phút này cũng là không hiểu ra sao. Vừa mới hắn đã dùng cảm giác tra xét hai nữ thân thể, cũng không có phát hiện cái gì dị thường, cho nên cũng không quá lo lắng hai nữ đột nhiên biến hóa đồng thời, hắn cũng ý thức được một vấn đề đó chính là hai nữ đột nhiên biến hóa, phải cùng mình có quan hệ. Không phải căn bản giải thích không thông, làm sao hai người ngủ một giấc về sau, đều có rõ ràng như vậy biến hóa. Nếu như nói hai người tối hôm qua trung điểm đó chính là phân biệt đi gian phòng của mình. Thế là, Diệp Viễn kiên nhẫn đem mình vì áp chế trong lòng náo ngược cảm xúc, từ đó tu luyện sự tình nói ra đương nhiên, hắn đem ngự thủy quyết nói thành là tại thuyền đắm bên trong vứt đi lên một cái công pháp. Cũng không có nói là không gian tặng cùng. Dù sao không gian bí mật này, hắn là sẽ không cùng bất luận kẻ nào nói. Cho dù là hai nữ cũng không được. Ngươi nói là, ngươi một mực tại tu luyện một chủng loại giống như khí công công pháp. Phải. Mà lại tu luyện tới tối cao tầng thứ. Phải. Lần này là bởi vì tu luyện công pháp đột phá, từ đó tinh thần lực thuế biến. Phải. Nói cách khác, chúng ta làn da biến hóa, rất có thể là bởi vì cùng ngươi cái kia về sau, cải biến. Không rõ ràng. Hai nữ một người một câu, Diệp Viễn chỉ dùng đơn giản nhất phương thức trực tiếp nhất cho bọn hắn chính xác trả lời. Cũng may hai nữ đều không phải là người bình thường. Một cái có được trị liệu năng lực, một cái có được tinh thần lực. Cho nên Diệp Viễn thuyết pháp này, cũng không để cho các nàng quá mức chấn kinh. Chúng ta bây giờ liền muốn phân tích, loại này làn da biến hảo hiện tượng, là lâu dài, vẫn là trong thời gian ngắn. Cho nên, chúng ta làm ước định, trong khoảng thời gian này, ai cũng không thể lại tiếp xúc ra hỏa này. Lý Thi Vận mặc dù mặt hồng hồng, nhưng vẫn là nói ra tính toán của mình. Dù sao loại chuyện này quá mức kinh thế hai tục, cho dù đã xác định cùng Diệp Viễn có quan hệ, nhưng nàng vẫn là có ý định tìm tòi nghiên cứu một chút. Dù sao nếu như chỉ là trong thời gian ngắn, vậy sau này Diệp Viễn liền muốn trở thành bọn hắn tốt nhất mỹ phẩm dưỡng da. Nếu như là lâu dài ách, rất muốn cũng là không thể rời đi người xấu này. Nhưng tóm lại vẫn là phải thăm dò ra chân tướng mới được. Cho nên cho dù hai nữ nội tâm đều có chút không vui, nhưng vẫn là muốn làm như thế. Chỉ có Diệp Viễn một người ước muộn. Trước đó ở trên biển coi như xong. Hiện tại hai người bạn gái ngay tại bên người. Nhìn ăn không được, cái này ni mã cũng quá tra tấn người a. Hắn thậm chí nghĩ, hiện tại liền rời đi Thượng Kinh lần nữa về trên biển qua mình hòa thượng thời gian được rồi. Có một số việc, một khi thử qua, sẽ rất khó quên. Nhỏ Nam Sơn, là Thượng Kinh vùng ngoại thành một chỗ sinh thái núi. Nơi này bị rất nhiều nhà đầu tư xem trọng. Nhưng không biết nguyên nhân gì. Khi bọn hắn thăm dò được nơi này tình huống thật sau, vô luận là nhà ai bất động sản thương, đều từ bỏ đối với này tòa đỉnh núi khai phát. Từ đó, nhỏ Nam Sơn cũng đã trở thành Thượng Kinh thị dân cuối tuần dạo chơi ngoại thành một chỗ thánh địa. Chỉ bất quá, chỗ này núi chỗ sâu là bị cách ly ra. Vô luận là ai muốn tùy tiện tiến vào, đều sẽ bị tuần tra bảo an ngăn cản. Có một ít người muốn cưỡng ép tiến vào, đương nhiên nên đón bọn hắn, chỉ có chế phục thúc thúc. Dân gia, liên quan tới nhỏ Nam Sơn chỗ sâu nghe đồn có rất nhiều. Cứ như vậy, phụ cận người đều biết, nhỏ Nam Sơn bên ngoài chơi như thế nào cũng không đáng kể. Chỉ cần không bước vào chỗ sâu, những cái kia bảo an liền sẽ không quản ngươi. Giờ phút này, một cỗ màu đen xe việt dã chính nhanh như điện chớp hành xử bằng qua đường. Tại từng bầy dạo chơi ngoại thành người nhìn chăm chú, hướng về nhỏ Nam Sơn chỗ sâu hành xử. Vương Khải là một cái rất thích dạo chơi ngoại thành một người. Hắn hôm nay mang theo vừa chỗ bạn gái tới đây nấu cơm dã ngoại. Trước đó bạn gái liền ngại bên này trên bãi có quá nhiều người, muốn hai người lái xe hướng càng sâu địa phương, tìm một người ít địa phương nghỉ ngơi. Kết quả bị bạn trai dừng lại phổ cập khoa học, mới biết liên quan tới nơi này một chút truyền thuyết. Ngay tại tiểu tình lữ cao hứng bừng bừng, tại chỗ sâu biên giới mắc lều đồng thời điểm đột nhiên bạn gái nhìn thấy nhất lượng Việt ra xa, biến mất tại đường cái cuối cùng. Cách đó không xa bảo an đỉnh, cũng không có người ra ngăn cản. Thế là bạn gái chỉ vào chiếc kia biến mất xe chất vấn. Vương Khải, ngươi có phải hay không gặp ta? Xe kia làm sao lại có thể vào? Ta nói cô nãi mãi, ngươi không thấy được người ta xe kia bên trên có giấy thông hành sao? Nơi này chỉ có loại kia mang theo màu đen giấy thông hành xe mới có thể thông hành. Chúng ta cũng không có bản sự này. Xe kia bên trong ngồi, đều là đại nhân vật. Vương Khải còn đang vì bạn gái mình phổ cập khoa học. Cũng không có nghĩ đến, bạn gái ánh mắt trở nên cổ quái. Ngươi thế nào? Đại nhân vật gì? Xe kia bên trong ngồi, có một cái là bạn học ta. Nhà bọn hắn chính là Lam đảo nông thôn. Về sau bị công ty bọn họ đưa đến trường học của chúng ta đọc sách. Dạng này nông thôn nha đầu, cũng coi là đại nhân vật. Không thể không nói, Vương Khải bạn gái ánh mắt là thật tốt. Liền ngắn ngủi một cái mắt, liền bị nàng thông qua mở ra cửa sổ xe, thấy được ngồi ở hàng sau Trương Minh Nguyệt. Cũng chính bởi vì dạng này, nàng mới có chỗ nghi vấn. Chương 1886. Cao thủ, đó là cái cao thủ. Chương 1886, cao thủ, đó là cái cao thủ. Thứ nhất hai trang. Thượng Kinh, vùng ngoại ô, nhỏ Nam Sơn. Từ Lý Thi Vận điều khiển xe, tại một chỗ hàng rào gỗ trước dừng lại. Diệp Viễn xuống xe, nhìn về phía từ hàng rào gỗ vây viện lạc. Nơi này cùng Sơn thôn tiểu viện, cùng không có quá lớn khác nhau. Mấy chỗ tùy ý bị khai khẩn ruộng rau. Một cái giếng nước, một con chó đất, cùng cách đó không xa kia đã hiện hoàng đích giàn cây nho. Nhìn thấy đây hết thảy Diệp Viễn, khóc nức nở không thôi. Ai có thể nghĩ tới? Như vậy đại danh đỉnh đỉnh hách lão. Vậy mà liền ẩn cư tại như thế một chỗ nhìn bình thường không thể lại bình thường nông gia trong nội viện. Nhìn xem tràn ngập tò mò Trương Minh Nguyệt, Diệp Viễn vị này làm ca ca cũng là một trận cười khổ. Nha đầu này nghe nói mấy người muốn tới gặp một cái nhân vật truyền kỳ. Vậy mà tranh cãi náo muốn đi theo tới. Mới đầu Diệp Viễn là không đồng ý, nhưng cuối cùng vẫn là Lý Thi Vận giải quyết dứt khoát. Lấy lao ra tử thích náo nhiệt vì lý do, không chỉ có để Trương Minh Nguyệt đến đây, liền ngay cả Tống Nhiễm cũng cùng nhau tới. Diệp Viễn nghe được Lý Thi Vận lấy cớ, cũng là một trận vô ngữ. Nhà ngươi thích náo nhiệt sẽ ẩn cư ở loại địa phương này. Vậy còn không như tại Thượng Kinh tùy tiện tìm một cái tứ hợp viện. Sau đó cùng những đại gia kia bác gái không có việc gì nói chuyện phiếm có được hay không? Mấy người trong tay mang theo lễ vật, đẩy ra cửa gỗ. Kết quả tiếng chó sủa, kinh động đến nhà chủ nhân. Nhưng khi nhìn thấy từ trong phòng đi ra người lúc, Diệp Viễn chân không biết nên nói cái gì. Hứa Thiến. Diệp Viễn là thật không nghĩ tới, cô gái này sẽ xuất hiện ở chỗ này đồng thời hắn cũng đoán được. Hứa Thiến xuất hiện ở đây, cũng không phải là trùng hợp đương Diệp Viễn nhìn thấy Hứa Thiến sau lưng, đi theo tên kia nhìn chỉ có 5-60 tuổi lão giả lúc, không khỏi lông mày có chút ngưng tụ. Không vì cái gì khác, liền vẹn vẹn từ lão giả tướng mạo bên trên nhìn. Diệp Viễn cũng cảm giác cùng Lý Thi Vận nói tới những chuyện kia không khớp. Một người trẻ lại, cũng không trở thành tuổi trẻ 40-50 tuổi a. Đây cũng quá khoa trương. Bất quá theo lễ phép, Diệp Viễn vẫn là cùng sau lưng Lý Thi Vận, cùng lão giả chào hỏi. Nha đầu, ngươi cái này mang người nhưng có điểm nhiều. Giữa chưa đừng nghĩ để cho ta lão đầu tự mình cho các ngươi xuống bếp. Sao có thể chứ? Nhà ta Diệp Viễn xuống bếp. Bảo nguyên nếm thử tay nghề của hắn, không phải sao, chúng ta ngay cả đồ ăn đều mình mang đến. Lý Thi Vận nói, còn chỉ Tống Nhiễm cùng Trương Minh Nguyệt trong tay mang theo nguyên liệu nấu ăn. Ha ha ha, tốt, nhà các ngươi đồ ăn ta lão đầu tử là ăn không đủ, đây chính là ngươi nói tiểu gia hỏa kia. Lão gia tử cùng Lý Thi Vận trêu ghẹo vài câu. Nhìn ra được, hai người ở giữa vô cùng quen thuộc đương lão gia tử ánh mắt rơi vào Diệp Viễn trên thân một khắc này. Diệp Viễn cảm giác, mình giống như bị cái gì dã thu hung manh theo dõi cái chủng loại kia cảm giác. Thực lão đầu ánh mắt chính là thân mật cùng tò mò. Nhưng này loại cảm giác lại là càng ngày càng mãnh liệt. Ra ngoài bản thân bảo hộ điều kiện xoay người, Diệp Viễn tinh thần lực tại thân thể trung quanh tạo thành một cái thiên nhiên vòng bảo hộ. Mà liên tại vòng bảo hộ hình thành đồng thời, hách lão lông mày nặng lớn. Cùng lúc đó, Diệp Viễn trong thai truyền đến lao ra tử cười ha ha thanh âm. Thú vị, thú vị. Rất lâu không có gặp phải như thế có ý tứ tiểu gia hỏa. Tiểu tử, không cần như vậy đề phòng, ta cũng không phải những tiểu tử kia, đối ngươi bí mật không có hứng thú. Lão đầu đi tới, còn nhẹ nhẹ vỗ vỗ Diệp Viễn bả vai. Nhưng chính là lao ra tử như thế lơ đãng một động tác, liền để Diệp Viễn kinh ngạc tại nguyên chỗ ở trong mắt người khác địa vị hành động này gọi là một cái hời hợt đổi lại ai, cũng sẽ không cho rằng đây là một loại thăm dò. Nhưng chỉ có Diệp Viễn người trong cuộc này mới biết được. Liền lấy trước mắt hắn tình huống thân thể, bị lao ra tử cái này hời hợt vỗ một cái, cả người bả vai đã tê. Cái này ni mã, tình huống như thế nào? Phải biết, liền trước mắt Diệp Viễn cường độ thân thể, người bình thường cho dù là vận đủ khí lực đánh ở trên người hắn, cũng sẽ không mang cho hắn bất cứ thương tổn gì. Nhưng vị này, hơi hợt đập, lại là để hắn chuyển đến chết lặng cảm giác. Liên lực đạo này thu phát, liền không thể không khiến Diệp Viễn sợ hãi thán phục. Cao thủ, đây là cao thủ. Giờ phút này Diệp Viễn đột nhiên náo hải trung, vang lên thiển cận nhiều lần bên trong kia ma tính thanh âm. Cùng lúc đó, hắn cũng biết, vị này nhưng so sánh Lý Thi Vận nói tới, càng thêm đáng sợ. Mấy người tại Hứa Thiến dẫn đầu dưới, hướng về gian phòng bên trong đi đến. Diệp Viễn đi ở sau lưng lao ta, không tự chủ liền muốn dùng cảm giác xem xét đối phương tình huống. Kết quả một kiện để hắn không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Ngay tại Diệp Viễn tinh thần lực vừa mới tiếp xúc lão giả thân thể trong nháy mắt, hắn rõ ràng cảm ứng được, tại lão giả thân thể bốn phía tạo thành một đạo từ nhìn không thấy khí, hình thành vòng bảo hộ. Vô luận Diệp Viễn tinh thần lực cố gắng như thế nào, căn bản là không cách nào rót vào đi vào. Mà cùng lúc đó, lão giả đột nhiên quay người, trong con ngươi bắn ra tới ánh mắt, trên người Diệp Viễn trong nháy mắt đảo qua. Kia cũng bị dã thú để mắt tới cảm giác lần nữa truyền khắp toàn thân. Cũng may lão gia tử ánh mắt thoáng qua liền mất, ngoại trừ Diệp Viễn ngoài, lão gia tử cái nhìn kia, theo người khác, giống như là đang thẩm vấn xem Diệp Viễn, cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý. Diệp Viễn không rõ ràng mình là thế nào đi vào phòng. Hắn giờ phút này chỉ cảm thấy lưng toàn bộ bị mồ hôi thấm ướt, chưa từng có cảm giác nguy cơ để hắn cũng không thể không coi trọng hơn trước mắt vị này, nhìn người vật vô hại lão giả. Nếu như nói trước đó Lý Thi Vận đối vị này miêu tả, Diệp Viễn chẳng qua là khi một cái việc vui nghe một chút, nhưng hôm nay tại sau khi thấy được, hắn lại là đã tin tưởng không nghi ngờ, có thể mang đến cho mình như thế bất tán người. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, trước đó những cái kia cái gì không thể nhất trêu chọc Khang Mạch Tư cùng kết, hai người cộng lại cũng không có trước mắt vị này mang cho hắn áp lực lớn. Diệp Viễn có một loại ảo giác, nếu như vị lão giả này muốn giết chết chính mình, vậy cũng chỉ là vài phút sự tình. Mặc dù mình rất không muốn thừa nhận, nhưng này loại bị để mắt tới, từ thực chất bên trong sinh ra nguy cơ là không lừa được người. Từ đó, Diệp Viễn giờ phút này đã thu hồi trước khi đến kia thăm dò đối phương tiểu tâm tư. Hắn giờ phút này chỉ muốn phải nhanh một điểm rời đi nơi này. Về phần Lý Thi Vận nói tới chỗ dựa, gặp quỷ đi thôi. Người khác có lẽ không rõ ràng vị này thủ đoạn, nhưng Diệp Viễn thông qua vừa mới thăm dò đã lại quá là rõ ràng. Có được loại năng lực này, còn có thể không đếm xỉa đến. Như vậy đáp án cũng chỉ có một, đó chính là trước mắt vị này, căn bản chính là Nhàn Vân Giả Hạc tồn tại. Không phải lấy vị này năng lực, muốn cái gì, không đều là dễ như trở bàn tay sự tình sao? Tìm vị này tập chỗ dựa, nghĩ đích thật là rất tốt, nhưng cũng phải nhìn người ta có nguyện ý hay không a. Diệp Viễn tình nguyện trở về mình ẩn cư, cũng không muốn bởi vì một chút việc nhỏ làm tức giận đến vị này. Hắn quá rõ ràng loại người này tính tình, đừng nhìn mặt ngoài hòa hòa khí khí, ai biết hắn thực chất bên trong là thế nào nghĩ. Giống như là Lý Thi Vận các nàng vẫn không có gì quan trọng, nhưng Diệp Viễn nhưng lại không thể không suy nghĩ nhiều. Không có cách, ai bảo mình đổi tới dùng tinh thần lực đi trêu chọc vị này rồi. Hắn cũng không cho rằng trước đó lao giả nhìn mình cái nhìn kia là trùng hợp, chỉ có thể nói mình những cái kia cho vặn căn bản chạy không khỏi vị này con mắt. Thật không biết Lam Tinh bên trên làm sao còn có loại tồn tại này. Những cái kia có được biến dị năng lực người liền đã đủ không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại Diệp Viễn tự mình tiếp xúc vị này hay lao, càng là cảm giác nhân loại thật là một cái rất thần kỳ giống loài. Tại vị này trên thân nhìn không ra có nửa điểm người biến dị đặc thù, liền ngay cả trong lúc phát tay cũng cùng người bình thường không có gì khác biệt. Mà chính là bởi vì dạng này, Diệp Viễn càng vượt cảm thấy đáng sợ. Giống như là trước đó Hứa Thiến cùng Tiểu Na, mặc dù Diệp Viễn không đến mức một chút xem đấu, nhưng chỉ cần trải qua tinh thần lực thăm dò, nhiều ít là có thể xác định. Mà vị này đừng nói để hắn thăm dò, liền ngay cả bao phủ tại thân thể ngoại vi tầng kia khí, Diệp Viễn đều không thể rót vào. Sau khi ngồi xuống, Diệp Viễn căn bản không có nghe được tất cả mọi người đang nói cái gì. Hắn chỉ cảm thấy vờn quanh tại lão giả trung quanh kia cố khí, cho hắn cảm giác vô cùng quen thuộc. Thực, Diệp Viễn khả lấy khẳng định, mình cùng vị này hết lão, trước đó đừng nói gặp mặt, chính là ngay cả một điểm gặp nhau đều chưa từng có. Cho nên, cô này cảm giác quen thuộc là từ đâu tới? Diệp Viễn nhíu mày suy nghĩ, lại đột nhiên cảm giác được chân của mình bị người đá một chút. Từ suy nghĩ trong giật mình tỉnh lại hắn, một bộ kinh ngạc biểu lộ nhìn về phía đá mình Tống Nhiễm. Nhìn thấy Diệp Viễn cái biểu tình này, chúng nữ đều có chút ngây người. Chẳng ai ngờ rằng, Diệp Viễn lúc này, vậy mà ngẩn người. Từ đối với Hách Lao lễ phép, Tống Nhiễm dùng hắn đặc hữu tinh thần lực truyền âm phương thức, nói cho trước đó phát sinh hết thảy. Hách Lao hỏi ngươi, là cùng ai học điêu khắc, cảm giác có chút bệ bội. Không thể không nói, Tống Nhiễm năng lực này vẫn là dùng rất tốt. Nhất là bây giờ, không chỉ có giải quyết Diệp Viễn xấu hổ, còn sẽ không để chàng diện lạnh đi. Nghe được Tống Nhiễm nhắc nhở, Diệp Viễn không chút nghĩ ngợi nói ra, ta đang điêu khắc phương diện, chỉ là tự học, cũng không có cái gì sư phó. Diệp Viễn trả lời, Hách Lao cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn, mà là càng hứng thú nhìn về phía Diệp Viễn. Ngươi cái này tự học thật không đơn giản, rất nhiều thủ pháp đều là trước mắt trên thị trường đã thất truyền giao điều khắc công. Không biết ngươi cái này tự học nơi phát ra là? Lão giả lời nói, nghe thường thường không có gì lạ, nhưng khảo cứu, bên trong học vấn xác thực rất lớn. Diệp Viễn suy tư vài giây đồng hồ, cuối cùng vẫn lựa chọn ăn ngay nói thật. Không biết Thi Vận cùng ngài nói qua không có? Ta là một ngư dân, bình thường ra hải bộ cá xem như nghề chính của ta. Có lẽ là con người của ta vận khí tương đối tốt, nguyên nhân ở trên biển phát hiện qua mấy lần thuyền đắm. Những này thuyền đắm, mặc dù không có mang cho ta tài sản phú khả đế quốc, nhưng nho nhỏ thu hoạch vẫn phải có. Mà lại rất tạp, trong đó một chút cổ thư chính là một cái trong số đó. Mà ta điêu khắc tay nghề, cũng là từ những này cổ thư ở trong học tập đến. Xem như một cái ngoại ý muốn kinh hỉ đi. Vốn cho là mình đã nói như vậy, lão giả hẳn là sẽ không lại hoài nghi gì. Nhưng ai nghĩ được, lão giả lời kế tiếp lại là không kinh người không bỏ qua. Thử cương đao pháp không có khả năng xuất hiện tại thuyền đắm. Theo ta được biết, loại đao pháp này truyền thừa hẳn là bị thu nhận tại một cái làm bằng gỗ kỳ lân pho tượng ở trong. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là tại các ngươi Hà Đông tỉnh cùng Trung Nguyên tỉnh phụ cận. Lão giả lời nói thật là cho Diệp Viễn lôi không nhẹ. Mình có được lục tử cương truyền thừa chuyện này, ngoại trừ nhà mình lão cha, thật là liền không có những người khác biết. Hắn không cho rằng lão ba sẽ đem chuyện bí ẩn như vậy khắp nơi nói lung tung. Vị này là làm sao mà biết được? Mà lại thần kỳ hơn chính là đối phương có thể chuẩn xác mà nói ra tử cương đao pháp giấu kín tại làm bằng gỗ kỳ lân điêu khắc ở trong. Cái này quá xảo hợp đi. Diệp Viễn bị lão giả điểm phá tâm tư, dùng một bộ không dám tin biểu lộ nhìn về phía đối phương. Không chỉ có là Diệp Viễn, liền ngay cả cái khác chúng nữ biểu lộ cũng không có tốt đi nơi nào. Tất cả mọi người rất hiếu kỳ, thử cương đao pháp là cái gì? Có thể để cho Hách lão đều cảm thấy hứng thú đông tây. Ngoại trừ Trương Minh Nguyệt cùng Tống Nhiễm ngoài, còn lại hai nữ nhưng quá rõ ràng vị này tâm tính đừng nhìn lão giả bình thường tùy tiện, giống như rất dễ thân cận, lại hình như cái gì đều không quan tâm. Kỳ thật vậy cũng là biểu tượng. Bất quá, thật có thể để vị này để ý sự tình, cũng thật đúng là không nhiều. Hôm nay đột nhiên nói nhiều như vậy, vậy cũng chỉ có thể nói rõ, đao pháp này là cái gì khó lường đông tây, mà lại cũng là Hách lão rất xem trọng đông tây. Có phải là kỳ quái hay không, chuyện bí ẩn như vậy ta là thế nào biết đến? Kỳ thật ngươi cũng không cần kỳ quái, bởi vì cái kia mục điêu chính là ta điêu khắc ra. Kia tử cương đao pháp cũng là ta đặt ở bên trong, mục đích nha chính là tìm người hữu duyên mà thôi. Hách lão đón Diệp Viễn kia kinh ngạc ánh mắt, nhẹ nhõm vừa cười vừa nói, mà hắn lại là để Diệp Viễn tâm trong nhấc lên sóng to gió lớn. Ni mã, lúc trước mình ngẫu nhiên đạt được lúc, còn tưởng rằng là cơ duyên to lớn. Kết quả, nhìn lão đầu tử cái dạng này, giống như cái này tử cương đao pháp là hắn tiện tay ném ra ác thú vị mà thôi. Nhớ tới lúc trước kia mục điêu cái bậy bên trong hắc hỏa dược, Diệp Viễn cũng cảm giác da đầu tê dại một hồi. Nếu không phải mình có cảm giác, có thể dự phán đến những cái kia. Nếu như mục điêu là bị một người bình thường ngẫu nhiên đạt được, tuy nói không đến mức muốn tính mệnh, nhưng trọng thương thực không thể tránh được. Nói không chừng gây nên tàn cũng có khả năng. Vị này là muốn loại nào? Cái này cổ quái tính cách, thật để Diệp Viễn có loại đoán không ra cảm giác. Nhìn xem Diệp Viễn biểu lộ biến hóa, lão giả còn tưởng rằng đối phương là không tin mình nói tới. Vì nghiệm chứng kia một điêu đích thật là xuất từ bút tích của mình, hắn trực tiếp điểm tên nói: "Hắc Hỏa Dược tin tưởng cùng không có mang cho ngươi đến kinh hỉ a." Diệp Viễn chân chính là bó tay rồi. Loại kia ác thú vị, đến vị này miệng bên trong, thế nào liền biến thành vui mừng. Lão liền không sợ đả thương người. Diệp Viễn rốt cục vẫn là nhịn không được hỏi lên: "Ha ha, người hữu duyên cũng phải có bản sự mới được. Nếu như chỉ là một cái may mắn tiểu tử kia đả thương cũng liền đả thương. Ngươi nói đúng hay không?" Diệp Viễn nghe được câu trả lời này, cũng thật là say. Vị này đúng như là Lý Thi Vận nói như vậy, thật có chút hỉ nộ vô thường, hơn nữa còn để cho người ta rất khó nắm lấy trong lòng của hắn suy nghĩ. Ngay tại Diệp Viễn vẫn còn đang suy tư, Hách Lao đồng thời, lão gia tử lại là thuận tay từ bên người trong ngăn kéo, lấy ra một bức tượng sinh động như thật tiên hạc ra để lên bàn. "Đã đạt được Tử Cương Đao Pháp, vậy ngươi xem nhìn cái này tiểu đông tây thế nào?" Hách Lao không biết là đã sớm chuẩn bị, hay là thật chỉ là một cái tùy tính thăm dò. Nhưng khi Diệp Viễn nhìn về phía cái này làm bằng gỗ tiên hạc sau, cả người con mắt liền đã nhấc không nổi. Cái gì lao ra từ tâm tư? Cái gì rời xa vị này? Thời khắc này Diệp Viễn đã căn bản không để ý tới những thứ này. Hắn một trái tim, toàn bộ đều tập trung ở cái này một điều phía trên đi. Có lẽ cái này một điều theo người khác, chỉ là sinh động như thật, rất giống như thôi. Nhưng Diệp Viễn khả không phải người bình thường. Cái gọi là người trong nghề xem môn đạo, ngoài nghề xem náo nhiệt. Diệp Viễn liếc mắt liền nhìn ra điều khắc cái này một điều người. Tay nghề vung mình không chỉ một con đường xa như vậy.